chỗ cao nhất tiếng chuông gõ vang, Hồng Trung kinh động Vân Đô học cung bên trong thành ngàn hơn 10.000 học sinh hiền nhân, từng vị thân bên trên tán phát lấy văn đạo công đức quang mang, mặc học sinh bảo phục hồn linh nhìn về phía mênh mông điện đường bên ngoài, phảng phất cũng chú ý tới cái gì. Lần trước âm thế âm u Vân Đô học cung chuông tiếng vang lên, là đời thứ 10 học cung phu tử đến. Đến. Phong thánh người. Ngồi tại rộng lớn xe trên kệ thường đức đổi cái xưng hô, kêu lên Phương Tu. Phương Tu nở nụ cười, từ toa xe bên trong đứng lên. Ta tiến về trời đầy mây thành nhỏ gặp mặt trời đầy mây tử, đây cũng là ta làm Hoàng Cổ Sơn thần duy nhất một lần tiến vào âm thế âm u cơ hội, lần tiếp theo chỉ sợ cũng phải đợi đến ta trở thành âm ti chính thần một khắc này. Mấy ngày sau ta đem quay về dương thế, chớ bỏ lỡ. Nói xong câu đó, Thương Đức cùng sau lưng ngự xe quỷ thần tính cả hơn 10 vị quỷ tướng âm binh cùng nhau biến thành ánh lửa, xuyên qua chân trời mà qua, hướng phía âm u âm thế trung ương trời đầy mây thành nhỏ mà đi. Mà giờ khắc này, toàn bộ âm thế Vân Đô học cung quang mang đại thịnh, dự ánh sáng trắng mang từ thiên không rơi xuống. Theo kia hồng trung thanh âm, trung trung điệp điệp học cung thánh hiền phu tử mang theo muôn vàn học sinh, như là thần linh tiên nhân từ kia mênh mông điện đường chi thành bên trên trôi nổi xuống tới, trên thân cuốn lên tầng tầng công đức chi quang, hướng phía thành rơi xuống, nên đón phong thánh mà tới. Chương 236, phong thánh quý vị. Xuyên qua cao mấy chục mét cửa phường, điện đường lầu các ở giữa có một đầu đại đạo nối thẳng trung tâm, quang mang rơi tại trên đại đạo, giống như một đầu thành tiên đồ. Dọc theo cầu thang một đường mà lên, thành ngàn hơn 10.000 học cung môn đồ dọc theo cầu thang một đường cung nên lấy Phương Tu mà đến, từ trên nhìn xuống, trên cầu thang lít nha lít nhít bóng người, rộng lớn áo bào tại quang mang bao phủ phía dưới phất phới, tay cầm thư quyển hoặc là bưng lấy thẻ tre đứng tại hai bên, giống như thiên cung tiên cảnh bên trong tiên nhân chờ thiên đế quý vị. Mỗi người đều từng tại dương thế bên trong lưu lại uy danh hiển hách, hoặc tạo phúc một phương, hoặc giáo hóa một phương, mỗi trên người một người đều có được nồng đậm công đức chi quang. Giờ phút này bọn hắn đều xin đợi tại cầu thang bên cạnh, chờ đợi lấy cái nào đó trong truyền thuyết người đến. Một người mặc phu tử trường bào nam tử một đường mà lên, bước chân rơi vào trên bậc thang, giống như đi tại vân đoan. Mỗi người ánh mắt nhìn chăm chú đến nam tử kia, lộ ra khác biệt thần sắc, có người sùng kính vô so, có người chút nghiêm túc đầu, có người mỉm cười thăm hỏi, mỗi người tại hắn đi ngang qua bên cạnh thời điểm đều cung hạ thân, túi đầu xuống. Phản phất đang đối cái này một vị truyền đạo thiên hạ, giáo hóa nhân tộc thánh nhân thăm hỏi. Đông. Kia tiếng chuông kéo dài mà du dương, thẩm thấu đáy lòng của người ta. Đông. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, kia thánh nhân mua đi một bước, đạp trên tiếng chuông mà lên, đã nhìn thấy trên người hắn quang mang càng sâu một phần. Một đường mà lên, trên thân mênh mông văn thánh công đức khí vận giống như mặt trời phóng thích ra. Văn thánh đi đến trung ương, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, trên đài cao, cung điện trước đó, ba cái trên thân tràn phóng nồng đậm quang mang thánh nhân đồng thời cúi đầu xuống cùng hắn kết nối cùng một chỗ. Văn thánh thân bên trên tỏa ra quang mang chiếu khắp thiên địa thương khung, hóa thành một đạo quang trụ, cùng kia bên trên bầu trời hương hỏa chi quang nối liền cùng một chỗ. Mênh mông nhưng chi công đức chi quang chiếu khắp 10.000 dặm, xua tan hết thảy mây đen, toàn bộ âm u âm thế Vân Đô học cung phúc địa cũng trong nháy mắt thăng hoa. Hắn cầm trong tay một quyển bạch ngọc giản, giờ phút này cùng kia thánh nhân kết hợp với nhau, đại đạo thánh âm từ trong đó truyền ra, truyền thừa mấy trăm năm Vân Đô học cung văn chương kinh nghĩa từ trong đó lưu truyền tới, hóa thành một đạo đạo kim sắc phù lục vờn quanh tại bên cạnh hắn, tản mát tiến vào cái này nặng trọng lâu vũ trong cung điện. Hắn từng bước tiến lên, bộ pháp chậm chạp, mang theo kia trùng điệp biển sách kinh nghĩa hóa thành kim quang văn tự xuyên qua mà lên, cuối cùng đứng tại trên đài cao, liệt ra tại vị thứ nhất. Phương Tu nhìn về phía bên cạnh chân thánh, y thánh, dễ thánh, tất cả mọi người ở đây đều là môn đồ của mình, ba vị này thì là mình môn đồ bên trong người nổi bật, được xưng là thánh nhân tồn tại. Phương Tu lần trước nhìn thấy Trang Thánh thời điểm hay là mấy trăm năm trước, lúc kia Trang Thánh còn không có được xưng là Trang Thánh, hắn bất quá là mình giảng dưới tiệc một vị học sinh, tên là Trang Cách, mình tại rời đi thời điểm chỉ định hắn vì học cung đời thứ hai phu tử. Lúc đó lớn hoàn vừa lập, nhân đạo hưng thịnh bừng bừng phân chấn. Sau đó y thánh ôn hòa thánh đều hướng Phương Tu hành lễ, xưng hô nói, gặp qua phong thánh. Phương Tu khẽ gật đầu, Trang Thánh thì nhìn xem lúc trước vì chính mình truyền đạo giải hoặc phu tử phong, một nháy mắt nỗi lòng muôn vàn, sau một hồi lâu chỉ nói một tiếng, Trang Cách gặp qua phu tử. Bốn vị thánh nhân liệt tại đài cao, cầm đầu chi thánh thủ cầm truyền đạo ngọc giản. Quang mang che khuất bầu trời, che lại hết thảy. Cung nên phong thánh quý vị. Toàn bộ Vân Đô học cung trên dưới, thành trên ngàn vạn thân bên trên tán phát ra quang mang hiển giả bảy con, cùng nhau hướng phía cao cao tại thượng bốn vị thánh nhân hành lễ, phát ra núi kêu biển gầm thanh âm. Phong thánh nhìn về phía hoàn toàn môn đồ, đem trên tay truyền đạo ngọc giản từ chỗ cao căng lên, giống như đem một đạo liệt nhật lớn dương từ trong tay dâng lên. Kia truyền đạo ngọc giản xoay tròn mà lên, cùng kia bên trên bầu trời hương hỏa nguyện lực kết hợp một đạo. Thiên khung phía trên, kia truyền đạo ngọc giản đem dương thế cùng âm thế tất cả văn đạo hương hỏa công đức chi lực kết hợp làm một thể, nháy mắt hóa thành một tòa núi cao lớn nhỏ. Sau đó chậm rãi mở ra, hoành lập tại bên trên bầu trời tách ra trùng điệp vầng sáng. Một tầng có một tầng dị tướng từ kia truyền đạo trong ngọc giản truyền ra, 100 năm học cung giáo hóa nhân tộc tình cảnh, một đời lại một đời phu tử thánh hiền tượng nặng, còn có kia trần kim sắc văn tự không câu chuyện. Ầm ầm. Âm thế đại địa phía trên Vân Đô học cung lúc này cũng phát sinh biến hóa, một chút xíu cùng đại địa ngăn cách. Mà lúc này đây bốn vị thánh nhân cùng nhau, mang theo cả tòa học cung dâng lên, một chút xíu bay vào bầu trời, sau đó, chậm rãi rơi vào kia truyền đạo ngọc giản phía trên. Truyền đạo ngọc giản như là đại địa gánh chịu lấy cả tòa Vân Đô học cung. Cùng Vân Đô học cung hòa làm một thể sừng sững tại âm thế thiên khung phía trên. Từng vị học cung bảy con thánh hiển, nhiều đời phu tử, còn có mấy vị thánh nhân, giờ phút này đều cùng kia truyền đạo ngọc giản thật sâu kết hợp lại cùng nhau, một thể đồng mệnh, khí vận tương liên. Từ đó về sau, cái này Vân Đô học cung cùng phổ thông hương hỏa phúc địa cũng không còn giống nhau, mà là chính thức có được căn cơ. Khi cái này truyền đạo ngọc giản chân chính hóa thành tứ giai một khắc này, liền không còn là phổ thông tứ giai pháp khí, mà là tứ giai hương hỏa số phận chi khí, những này Vân Đô học cung văn thánh bảy con đều sẽ tùy theo cùng nhau hóa thành truyền đạo ngọc giản chi linh, từ hư hóa thực. Không còn nhận âm thọ giới hạn cùng hương hỏa chi lực ăn mòn. Nếu là một ngày kia, Cái này truyền đạo ngọc giản có thể hóa thành tiên khí, gánh chịu nhân tộc thương sinh khí vận, những này thánh nhân gia hiển chi linh cũng sẽ tùy theo cùng nhau trường sinh bất hủ, vĩnh trấn nhân tộc. Trời đầy mây thành nhỏ trước, một cái lạch trời cự quan trực tiếp nhét nhập vân tiêu, căn bản không nhìn thấy đỉnh chót phía trên mây mù lờ lờ, lôi đình lấp lóe, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quỷ môn quan ba chữ to, tản mát ra áp lực cường đại, trấn áp ước thúc quỷ môn quan trên dưới hết thảy ác quỷ u hồn. Thương Đức ngồi quỷ thần xa giá đến trước quỷ môn quan, đã nhìn thấy 10 triệu quỷ hồn tụ tập tại trước quỷ môn quan, tại từng vị âm sai quỷ thần khóa lại xua đuổi lấy hướng phía bên trong mà đi, từng vị quần áo rách nát, mặc hàng mã quỷ hồn mang theo chậm rãi trước tiến vào quan nội. Thương Đức đến tận đây xuất ra Hoang Cổ Sơn Sơn thần sắc lệnh, một đường không có ngừng, xe ngựa quỷ tướng từ quỷ môn quan chủ môn bên trong bay qua, quỷ môn quan trên tấm bảng một đạo quang mang bắn ra mà ra, chiếu vào Thương Đức thần đạo sắc lệnh phía trên, màn sáng ầm ầm giải khai cho qua mà qua. Tiếp lấy tiến lên, có một ít quỷ thần mặc dù ngồi xa giá bay vào trời đầy mây thành nhỏ, nhưng là ít có Thương Đức uy thế như vậy, cho dù là tại âm tào địa phủ, giống Thương Đức như vậy phẩm cấp thần chi hay là ít có, đại đa số đều là không có phẩm ngậm âm sai quỷ lại, hay là cấp thấp âm phủ quan viên thôi. Phi hành mà qua dưới chân thao thao bất tuyệt sông Hoàng Tuyền bên trong không biết bao nhiêu người chết ở trong đó dãy rủa, trên đường nở đầy đỏ tươi đóa hoa, đẹp liền để quỷ thần vì đó ngừng chân. Ba Đồ Xuyên, Cầu Lại Hà, còn có kia Tam Sinh Thạch trước nhìn lại thuốc thiết không chịu rời đi quỷ hồn, đây hết thảy đều như là trong truyền thuyết. Đây chính là trời đầy mây thành nhỏ, trưởng quản thế gian luân hồi cùng chúng sinh sinh tử chỗ ở đây sao? Mà ta lần này muốn đi gặp, chính là kia trưởng quản sinh tử luân hồi âm thế thiên tử. Thương Đức ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái quỷ thành đại điện, trùng trùng điệp điệp quỷ hồn âm sai cuối cùng đều là hướng phía kia bên trong hội tụ mà đi. Tại kia trung tâm, một cái nặng nề cổ lao thanh đồng thần điện tản mát ra chấn áp toàn bộ âm thế âm u uy thế, tọa lạc tại kia núi non chập trùng phía trên. Mà âm thế âm u trưởng khống giả trời đầy mây tử ngay tại kia bên trong. Chương 237, âm phủ. Đến trời đầy mây thành nhỏ trước, xa giá rơi vào âm phủ đại địa, tại trên đại đạo hành xử. Lui tới âm quan quỷ sai diện mục kỳ dị, đều mặc màu đen tiểu lại trường bào, Thương Đức lần theo minh phủ đại đạo trước nhìn qua xa xôi âm phủ chi thành, cao ngất thanh đồng điện ngay tại trời đầy mây thành nhỏ trung ương. Quỷ mã đạp trên liệt diễm xuyên qua tòa này quỷ ảnh trung điệp khủng bố cổ lao thành trì quan đạo, có thể cảm nhận được cửa sổ cùng khe cửa ở giữa bắn ra đại lượng không có hảo ý ác độc ánh mắt, từng cái kinh khủng thân ảnh tại cái này tử thành bên trong lắc lư. Xe ngựa tiến lên, Thương Đức lập tức phát hiện xe này đỡ vậy mà không phải hướng thẳng đến kia trung ương trời đầy mây tử điện mà đi, lập tức kéo ra rèm cao mày ngăn lại phía trước lái xe quỷ thần, chúng ta không phải đi gặp mặt trời đầy mây tử sao? Tiêu ngự xe quỷ thần lập tức cung kính nói, thượng thần có chỗ không biết, trời đầy mây tử dưới có lục bộ công tào quản lý hết thể sự vật, chia làm thiên tào, tào, minh tào, thần tào, người tào, quỷ tào, trước mắt chỉ có thần, quỷ nhị tào tại vận chuyển, đều có một tên đại diện tá lại chấp trưởng. Sáu tào chức trách là chuyên quản trường thọ chết yểu, gia sinh tử vong xét tịch, thống nhất quản lý quỷ hồn thụ hình cùng kiếp sau các hung, còn có đem âm phủ công văn, nam báo, kịp thời trình đưa cho trời đầy mây tử, cũng đem trời đầy mây tử chiếu lệnh cấp tốc hạ đạt đến các nơi. Cho nên không có vị nào âm ti chi thần không có đạt được trời đầy mây tử thần chiếu, liền có thể trực tiếp gặp mặt trời đầy mây tử. Đại bộ phận phân thần nói sự vụ đều là từ thần tào đến phụ trách, ta chính là thần tào thuộc hạ quỷ thần, giờ phút này tiến về chính là lục bộ công tào điện thần tào điện, thượng thần lần này chính là tiến về thần tào đăng nhập danh sách. Thương Đức lần thứ nhất biết nguyên lai âm thế trật tự là như vậy, bất quá hắn lập tức liền chú ý tới trong lời nói của đối phương mấu chốt tin tức, lục bộ công tào trước mắt chỉ có thần, quỷ nhị tào tại vận chuyển, hơn nữa còn không có công tào lại, mà là có tá lại chấp trưởng. Thương Đức quỷ thần chi mặt bên trong con ngươi như là đèn như lửa lấp lóe, xem ra cái này âm tào địa phủ như cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, bởi vì địa phủ mở lại không lâu, cho nên hết thảy đều ở vào bách phế đại hưng, đại bộ phận phân âm ti chính thần chi vị vẫn như cũ treo trên không. Có lẽ đây chính là ta cơ hội. Thượng thần đến, ta sẽ tại điện hạ chờ lấy ngài. Trời đầy mây thành nhỏ tĩnh mịch trung điệp, Thương Đức một đường nhìn thấy không ít thân bên trên tán phát lấy khí tức khủng bố quỷ thần, rốt cục dọc theo đại đạo một đường đến sáu tào bên trong thần tào. Nó sừng sững tại trời đầy mây từ điện bên trái, hắc ám trùng điệp cổ lão đại điện cùng đồng trụ, cho người ta một cỗ túc mục trầm muộn áp lực. Thần tào điện dưới chân bên trái có thạch cổ, phía bên phải có bia đá, điện cửa khép hở, không nhìn thấy bóng người. Thương Đức một đường đi lên, kéo dài cầu thang giống như làm sao cũng đi không đến cuối cùng, thẳng đến đứng tại phía trên nhất, hắn mới phát hiện đại điện này lớn có chút khó tin, cao tới mấy chục gần trăm mét, vượt qua cao tới nửa mét cánh cửa, đi sau khi đi vào, mới nhìn đến từng bước cao gần 10m quỷ thần mặc âm quan minh bào ngồi ở vị trí đầu trước án, ánh mắt như đèn lồng nhìn chăm chú lên hắn, trong thần sắc tràn ngập dò xét. Hai bên u ám đèn đuốc bên trong, càng là có thể nhìn thấy gần 10 vị quang ảnh vặn vẹo quỷ thần chi ảnh, từ bên trên đánh giá Thương Đức, nghị luận ầm ĩ, lẫn lộn ông loạn quỷ ngữ để Thương Đức cũng nghe không rõ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Đứng tại giữa đại điện, để người có một loại đi vào miếu thờ bên trong, bị cao cao tại thượng thần chi tượng nặng nhìn xuống cảm giác. Bọn hắn chính đang thảo luận chính là Thương Đức, vị này Hoang Cổ Sơn Sơn thần vị cách cũng không so sánh với thủ tá lại thấp, một thân thần đạo công đức càng là hiếm thấy, tại trời đầy mây tử kia bên trong cũng là treo tên, cái này để bọn hắn cũng không dám khinh thường, đem nó xem như phổ thông địa chi chi thần mà đối đãi. Người đến thế nhưng là Hoang Cổ Sơn Sơn thần Thương Đức. Ngồi tại thượng thủ âm ti chi thần ánh mắt lạnh lùng băng lãnh, phun ra một câu nói như vậy. Ủy thần chi ảnh trong bóng đêm thấy không rõ hình dạng, nhưng là mơ hồ nhìn thấy không giống hình người, xấu xí, tựa như một trương hồ mặt, mặc âm ti thần chi màu đen minh bảo, lộ ra càng thêm quái dị khủng bố, nó thanh âm sắc nhọn xé rách, nghe vào điếc màng những người, không nói chuyện ngữ thật là đâu ra đấy, không có mang có bất kỳ tâm tình gì. Đường đường chính chính, trang nghiêm túc mục. Ủy thần trái cầm trong tay một con màu mực bút lông, ngòi bút không có nhiễm mực, nhưng lại giống như mặt trời tách ra kim sắc quang mang, để người không thể nhìn thẳng, mà tay kia cầm trường quyển lạnh nhạt không có gì lạ. Nhưng là Thương Đức một nhìn qua, đã nhìn thấy giống như hồn phách cũng phải bị hút vào, càng cảm giác hơn đến một cô đến từ thần hồn chỗ sâu bản nguyên áp chế. Thương Đức chắp tay, Hoang Cổ Sơn Sơn Thần Thương Đức phụng địa phủ thần chiếu mà tới. Thượng thủ quỷ thần nhẹ gật đầu, hắn cầm trong tay trường quyển hất lên, bắt lấy trong đó một đầu từ thượng thủ trực tiếp ném xuống rồi, to lớn hồ sơ không ngừng mở ra, trải ra đến Thương Đức trước mặt, vẹn vẹn chiều ngang độ rộng liền vượt qua Thương Đức, phía trên tràn ngập lít nha lít nhít danh tự, những cái tên này cũng không có định hình, mà là tại không ngừng nhúc nhích, đổi thành một nhóm lại một nhóm. Câu hồn làm vợ, âm quan tổ đinh, dạ du thần du gừng, khu neo đậu tàu thành thành hoàng ngu nhận, dương sa thổ địa đen cốc, lê hương thổ lẫm. Mỗi một cái tên phía trước đều có bọn hắn tại địa phủ chức vị. Đến vậy, ký lên những tên. Khi danh tự viết tại sinh tử bộ phân quyển phía trên một khắc này, Thương Đức hai cái chữ đen lập tức biến thành hai cái kim sắc đại triện, nháy mắt tách ra 10.000 trượng kim quang, lộ ra kim đỉnh, bắn ra ngoài điện. Nơi xa cao cao tại thượng trời đầy mây tử trong điện, ngồi tại đế vương chi vị bên trên trời đầy mây tử cũng cúi đầu nhìn về phía trên bản sinh tử bộ, phía trên hiện ra Thương Đức danh tự. Cầm lấy trên tay bạch ngọc bút, ở phía trên viết: Trấn thủ Hoang Cổ Sơn 100 năm, công đức viên mãn về sau, chấp trưởng âm ti câu hồn ti, chuyên trách địa phủ truy nã quỷ hồn, hiệp trợ thượng thiện phạt ác. Đặt bút về sau, đã nhìn thấy thần tào thượng thủ quỷ thần sắc mặt cũng lập tức thay đổi, hơn 10 vị trưởng quản thần tào cùng âm ti địa chi thần quỷ thần cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Đức, ánh mắt bên trong đều tràn ngập rung động. Thương Đức từ trời đầy mây thành nhỏ rời đi thời điểm, kia thượng thủ quỷ thần thái độ đối với hắn đều cải biến. Hơn nữa cách đi thời điểm một vị thần tào âm quan còn lôi kéo hắn bí ẩn nói cho hắn, hắn đã bị trời đầy mây tử khâm điểm âm ti chính thần chi vị, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm tốt cái này Hoang Cổ Sơn Sơn thần chức vụ, không cần làm ra kia người người oán trách, ma diệt công đức, nghiệp chướng quấn thân cử động, ngày sau tự nhiên có thể trở thành một phương chính thần. Những này âm tào địa phủ âm quan quỷ thần tự nhiên cùng phổ thông dương thế địa chi khác biệt, bọn hắn khả năng một chút phẩm cấp không có bọn hắn cao, nhưng là nằm ở cái này trời đầy mây thành nhỏ bên trong, quyền thế lại cực nặng, nếu là phổ thông sơn thần nước chủ, trong mắt bọn hắn xem ra cũng bất quá là nhất dương thế tiểu lại mà thôi. Nhưng là cái này Thương Đức bị trời đầy mây tử khâm điểm chấp trưởng một ti thần chức liền tự nhiên khác biệt, ngày sau tự nhiên có thể trở thành cái này âm tào địa phủ bên trong trọng yếu một viên, thậm chí thành vị bọn họ chủ quan cấp trên, dù là bây giờ còn chưa có cưỡi ngựa nhậm chức, cũng đáng được bọn hắn xung xoe. Ngay cả lái xe quỷ thần âm sai đều phảng phất biết Thương Đức ngày sau đem nhập địa phủ, vì một phương âm ti chính thần, thái độ trở nên càng thêm nóng bỏng cùng cung kính, một đường lái xe đường cũ trở về, đem Thương Đức lần nữa mang đến dương thế. Con đường âm thế Vân Đô học cung phúc địa, quỷ mã đạp trên lân hỏa ngừng ngay tại chỗ, nhưng không thấy kia mênh mông lầu các địa đường. A. Thương Đức hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại, nguyên bản hương hỏa phúc địa cùng truyền đạo ngọc giản kết hợp lại cùng nhau tản mát ra 10.000 trượng kim quang, phù ở chân trời giống như thiên cung lầu các. Rộng lớn ngọc giản như là đại địa gánh chịu lấy mấy ngọn núi, mà trên đó cung điện học cung trùng điệp, cao lớn Vân Đô học cung bia đá liền sừng sững ở trước sân môn. Lui tới học cung học sinh bay tới bay lui, tôn lên càng thêm giống như tiên nhân thần linh, so với nguyên bản hương hỏa phúc địa, giờ phút này lộ ra giống như một cái tiên cảnh động trời. Nguyên lai phong đều là vì này mà đến. Thương Đức mặc dù vẫn không có hoàn toàn hiểu rõ phong đô dụng ý, bất quá nhưng cũng nhìn ra cùng kia Vân Đô học cung bố cục có quan hệ. Một đạo quang mang từ kia truyền đạo ngọc giản phía trên chiếu xạ mà xuống, rơi vào Thương Đức quỷ thần xa giá bên cạnh, một người mặc rộng lớn phu tử trường bào nam nhân đạp trên gió chậm rãi đi xuống, tiến vào xa giá bên trong. Hơn 10 vị quỷ tướng âm binh bảo vệ lấy quỷ thần chi xe lần nữa tiến lên, lần này không có chút nào dừng lại, một đường hướng phía Dương Thế Hoang Cổ Sơn mà đi. Lần này tiến về trời đầy mây thành nhỏ như thế nào? Phương Tu ngồi tại rộng mấy thước toa xe bên trong, nhìn xem trở nên có chút hăng hái Thương Đức. Thương Đức nhẹ cười nói, chưa gặp đến trời đầy mây tử, nhưng là thu hoạch không ít. Phương Tu nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, vậy là tốt rồi. Chương 238, hướng bắc. Hoang Cổ Sơn chi đỉnh, tuyết rơi phải càng lớn, bay tán loạn tuyết lông ngỗng lưu loát bay là tả nhân gian, bao trùm xếp bằng ở vách núi cổ động bên cạnh hai người, phảng phất hai cái băng tuyết điêu đắp, trên bàn cờ pha tạp đông tuyết che khuất quân cờ, chỉ còn lại có một cái thấp bàn đá. Màu đen vòng xoáy mở ra, âm thế trong sương mù một kim nhất bạch hai đạo quang mang từ trong đó thoát ra, tại trên vách đá đánh cờ hai người, ngồi tại cạnh ngoài nam tử chậm rãi mở mắt. Theo ánh mắt của hắn mở ra, quanh người bông tuyết từng mảnh hòa tan, giống như đông đi xuân tới, tại chân hắn bờ vậy mà sinh trưởng ra nhiều hơn cỏ xanh cùng một đóa tiểu hoa, vách núi cổ động cũng hiển lộ ra lúc đầu dấu hiệu. Mà một thân bên trên tán phát lấy nồng đậm hương hỏa khí tức địa chi đứng tại đối diện, hương hỏa kim trên khuôn mặt vẽ lấy phức tạp quỷ thần thần văn, nhưng là cùng ngồi tại vách núi bờ bên trên kia dần dần ra đi thân thể tướng so, lại có vẻ cường tráng mà trẻ tuổi. Một lão một tráng, một vị thần, một vị thi, lại là cùng một người, giờ phút này tương đối, không biết vì sao, lại có vẻ phá lệ tàn khốc cùng tổn thức. Ai? Thương Đức nhìn xem mình tràn ngập dáng vẻ giàn mua, đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ thể xác, thật sâu thở dài. Màu đen địa chi thần bào kia mang theo kim văn tay áo dài phất qua, đã nhìn thấy kia thật sâu nhắm mắt lại lão giả thi thể theo phong tuyết một chút xíu tiêu tán, thân thể hóa thành quang bụi mê vụ tiêu diệt tại cái này núi tuyết chi đỉnh. Lạnh thấu xương hàn gió thổi qua, điểm điểm tinh quang tản mát đầy trời, hướng phía bầu trời càn quét mà đi. Phương Tu ngồi tại bàn đá trước đó, nhìn xem một màn này, nghiêng đầu xa xa nhìn chăm chú lên kia quang bụi đuổi theo phong viễn đi, nhìn xem nó một chút xíu tiêu tán vô tung, phảng phất từ thiên địa mà đến, cuối cùng lại tản mát nhập trong thiên địa. Thương Đức đánh gãy Phương Tu suy nghĩ, hơi mở tiếng cười xua tan có chút thương cảm cảm xúc cùng tình cảnh. Địa chi thần chủ không thể thường hiện tại thế gian, sơn thần nước chủ tự có hư linh thần cảnh sinh ở lòng đất thủy mạch ở giữa, có muốn nhìn một chút hay không ta thần cảnh? Theo ta du lịch, ở mấy ngày, hòa dương thế khác biệt, càng có một phen thần dị mỹ lệ phong thái. Phương Tu hái lên tại chân mình bảng sinh dài một đóa tiểu hoa, dựa lưng vào vách núi cùng mênh mông thiên địa, nhẹ nhàng ngửi một cái, thuần nhiên thanh hương thấm vào tâm mũi. Phương Tu nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không được, hay là xin từ biệt đi. Coi như là vì ta lần tiếp theo tới làm khách lưu lại một điểm chờ mong đi. Thương Đức tiếc hận lắc đầu, sau đó tiến lên hai bước xuyên qua Phương Tu bên cạnh, đứng tại cổ động bên dưới, dưới chân chính là vực sâu, kia thật đúng là tiếc đuối, ta còn muốn ngươi bồi ta lại xuống mấy ván đâu. Phương Tu nhìn xem Thương Đức khẽ nở nụ cười, sơn thủy lại gặp lại, luôn có gặp lại kỳ hạn. Ngồi ngay thẳng có chút lười biếng, Phương Tu buông lỏng tay ra bên trong hoa, mặc cho nó rơi xuống vực sâu vạn trượng, xen lẫn phong tuyết nó dưới, sau đó ngồi thẳng người, chống đỡ đứng lên, cùng Thương Đức cùng một chỗ đứng tại phong tuyết diễn tấu vách núi bờ bên trên, quan sát chập trùng không ngừng hoang cổ sơn mạch, ngắm nhìn kia mênh mông thiên địa. Thương Đức đột nhiên hỏi, ngươi còn chuẩn bị đi đâu? Phương Tu chỉ hướng xa xôi phương bắc, ánh mắt xuyên qua trùng điệp đông tuyết, nhảy qua ngàn vạn trọng sông núi còn có kia mênh mông biển cả, nghe nói Bắc Cực chi địa có biển, tên là Bắc Minh, Bắc Minh chi hải bên trên có vô tận mỹ lệ huyền bí, là thượng cổ thần thú huyết duệ cùng dị thú dày đặc hải vực, có thời đại thượng cổ lưu lại di chủng. Mà xuyên qua Bắc Minh chi hải liền có thể nhìn thấy trừ Đông Châu cùng Nam Châu bên ngoài một thế giới khác, ta chuẩn bị đi xem một chút. Ta coi như không thể hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô, cũng được nhìn một chút mảnh này sơn hải chi lớn, thiên địa rộng. Trong đó lại đến tột cùng ẩn nấp lấy bao nhiêu truyền thuyết thần thoại. Gió thổi qua Phương Tu rộng lớn áo bào, lăng cùng núi tuyết phía trên cái hang cổ, giờ phút này coi là thật có một loại mênh mông hồ như bằng hương ngự phòng, đồng bền hồ như di thế độc lập hương vị, phản phất trong khoảnh khắc liền muốn vũ hóa thành tiên mà đi. Thương Đức đứng sững một lúc lâu sau nói, nếu là một ngày kia ngươi chết rồi, ta tất nhiên tiến đến tiếp ngươi. Phương Tu phá lên cười, kia thật đúng là đã tạ. Bất quá, ta vẫn là hy vọng không có một ngày như vậy. Thương Đức cũng cùng theo nở nụ cười, như vậy liền chúc ngươi đắc đạo thành tiên, cùng thiên địa tề thọ. Lúc này, nơi xa phát ra một tiếng rồng âm, gầm rú chấn động thiên địa, một con giao long từ phía sau thái cổ trong thần miếu bay lên. Giao long điều khiển lấy phong vân mà đến, đến núi cái này một đầu, lượn vòng lấy vách núi cổ động mà qua, trên thân vảy rồng tại phong tuyết cùng quang mang chết xạ dưới tản mát ra điểm điểm hồng quang. Giao long như cùng phòng phòng lớn nhỏ đầu dừng ở cổ động trước đó, chờ lấy Phương Tu, đồng thời dùng kia to bằng cái thất ánh mắt tò mò nhìn vị kia thái cổ thần. Phương Tu leo lên kia giao long trên đầu, xếp bằng ở hai con sừng rồng ở giữa, gió lay động kia giao long tông mao cùng Phương Tu áo bào, Phương Tu đối đứng tại cổ động nhìn đằng trước lấy mình Thương Đức chắp tay. Gặp lại, gặp lại. Nói xong câu đó, giao long quyển lên phong vân, một tiếng gào thét rồng ngầm phá vỡ phong tuyết, hóa thành quang ảnh hướng bên trên vân đoàn một đường hướng phía phương bắc chân trời mà đi, long hư ảnh cuốn lên mây lưu, trong nháy mắt liền không có tung tích. Thương Đức cũng quay người rời đi, đi lại phía dưới, đã nhìn thấy một đầu kim sắc cầu thang hiện dưới chân hắn. Kia cầu thang một đường thông hướng lòng đất sơn mạch, một cái tản ra tầng tầng vầng sáng hư linh thần cảnh hiện ở trước mắt, trong đó có thể nhìn thấy mang theo Bắc Hoang sắc thái thạch điện thạch lâu, chồng chất. Càng có kia mặc thành đàn mặc man nhân sắc thái vui bảo vu tế cùng người phục vụ xin đợi ở trong đó, chờ đợi lấy Thương Đức giáng lâm. Giờ phút này toàn bộ Đông Châu trung thổ nhân tộc chi địa, đại đại nho nhỏ chư hầu không ngừng phát sinh tụ loại chinh chiến cùng sáp nhập, thôn tính chiến tranh, đại tranh chi thế đến. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có các nước chư hầu, phương nước hay là bộ lạc bị diệt, hay là một cái nào đó tiểu quốc sụp đổ. Thiệu nước mưu đồ hơn trăm năm, rốt cục chiếm đoạt tụ nước, bản đồ lần nữa mở rộng, để liền nhau chư hầu bang quốc e ngại nó mạnh mẽ, hướng tây bắc bạch nước cùng trưng nước bắt đầu giao chiến, song phương đánh cho có đến có về, đầu nhập vào toàn bộ binh lực. Thiệu nước Tư Mã Lục võ càn quét long võ vệ cấp tốc vượt qua sông lớn, đánh vào khu neo đậu tàu địa, một người đem bản nước chấn thủ nguyên bản lớn Hoàn Vương Kỳ chi địa mấy vị cường đại thống quân vu sĩ đánh giết, mấy vị nhị giai vu sĩ thần thông không địch lại Lục võ đạo sát phạt chi lực, máu nhuộm đại địa. Thiệu nước đại quân càng là nguy hiểm đến thời khắc này đã hóa thành quân sự trọng trấn Vân Thành, lúc đầu Vân đều. Cuối cùng bản quốc danh vì Hiên Viên thị vu tế từ phương bắc chạy đến, tại Vân Thành đầu tường, đem Lục võ tính cả đại quân đánh tan, 20.000 lòng võ vệ tại sông lớn bên bờ bị toàn bộ tiêu diệt, Lục võ trọng thương mà chạy, nếu không phải Thiệu nước đại vu tế Lâm Thư cầm động nguyên kiếm chạy đến, một kiếm đánh lui Hiên Viên thị, chỉ sợ Lục võ cũng phải chết ở trên đại hà, mà Hiên Viên thị nhất tộc uy danh lần nữa vang vọng tại nhân tộc đại địa phía trên. Đáp lấy Thiệu nước là bại, Cao nước Ác Hồng đột nhiên xuất lĩnh 10.000 đại quân tấn công Thiệu nước, cướp đoạt Thiệu nước đông bộ vài chục tòa thành trì, Ác Hồng càng là một người lấy thần thông đánh tan Thiệu nước mấy chục ngàn đại quân, càng là trên chiến trường, sử dụng thần thông một ngụm đem Thiệu nước đại tướng tính cả nó tọa kỵ dị thú hổ giao nuốt sống, hung danh uy chấn thiên hạ. Chiếm cứ trận này đại tranh chi thế nhân vật chính cũng không phải là người bình thường, cũng không phải cái gì quân sự kỳ tài, nhu lược công phạt nhu sĩ, mà là như thế này từng vị thủ đoạn thông thiên, lực lượng có thể rời sông lấp biển vũ tế, tu sĩ, vũ sĩ, địa chi chi thần. Từng vị cường hãn tu sĩ, sử dụng các loại sức mạnh, để trận này cuộc chiến đấu nhìn qua như là thần ma giao chiến. Ở trong đó, có thể nhìn thấy vũ tế lấy quỷ dị chú thuật tại ở ngoài ngàn dặm giết chết địch quân tướng lĩnh, thần chi khống chế núi non sông ngòi chi lực ngăn chặn địch quân đại quân, tiên đạo tu sĩ bày ra đại trận rào sát thiên quân văn mã, cường hãn vũ sĩ thì kích phát huyết mạch giống như yêu ma xé rách tường thành, cắt đứt dòng sông. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Châu đại địa loạn cả một đoàn, dấu ở các ngõ ngách bên trong thần nhân dị sĩ nhao nhao xông ra, không có cảm giác gia nhập cuộc hôn chiến này bên trong, mà cũng có đại lượng tu sĩ cũng bởi vậy bắt đầu rời xa trung thổ, hướng phía phương hướng tây bắc không biết bao la đại địa mà đi, càng có người trực tiếp rời đi Đông Châu, bắt đầu tìm kiếm kia hải ngoại tiên sơn, hoặc là nghĩ biện pháp tiến về kia trong truyền thuyết Nam Châu. Mà phương tu tại cũng tại Đông Châu trung thổ lâm vào nhao nhao hỗn loạn loạn cảnh bên trong thời điểm, Ngự Long xuyên qua mênh mông Bắc Hoàng, một đường hướng phía Bắc Hải mà đi. Chương 239, Bắc Minh. Trương Bình dựa theo sư phó Thanh Dương tán nhân bế sinh tử quan trước dặn dò, mấy vị sư đệ lưu lại trấn thủ gia tộc, mà hắn thì xuyên qua thần ma chi môn tiến về sơn hải giới, hết thảy công việc đều đã an bài tốt. Dựa theo từ trước thần ma chi cửa mở ra kinh nghiệm, đại lượng siêu phàm giả cũng lục lọi ra như thế nào tiến vào thần ma thế giới quyết hiếu, tại thần ma chi cửa vừa mở ra thời điểm, bước vào thần ma chi môn tiến vào sơn hải giới, liền sẽ rơi xuống tại sơn hải giới phương nam. Mà chờ đợi mười mấy phút lại tiến vào, thì sẽ tiến vào Đông Châu địa giới, lại sau này, liền sẽ rơi vào Bắc Minh chi hải, thậm chí phương Tây bao la hải vực chi địa. Thần ma thế giới lôi vào, sẽ theo thời gian trôi qua mà còn cuốn to lớn sơn hải giới mà xoay tròn. Chỉ cần dựa theo một bộ này quá trình, liền có thể trưởng khống mình tiến vào sơn hải giới rơi xuống phương vị, thậm chí một chút có kinh nghiệm siêu phàm giả còn có thể chính xác trưởng khống mình rơi xuống địa giới, là ở trên biển hay là trên đại lục, thậm chí chính xác đến nơi nào đó mang. Trương Bình tự nhiên là nghĩ muốn đi trước Đông Châu chi địa, thậm chí tốt nhất trực tiếp rơi vào Đông Châu lớn hoàn nhân tộc cảnh nội, bằng không dựa theo tu vi của hắn, bất luận là rơi xuống kia Tây Nam Bách Vạn Đại Sơn, cùng càng xa xôi Nguyên Thủy Man Hoàng chi địa, hay là rơi xuống tiến vào Bắc Hoang, chỉ sợ chỉ có thể biến thành yêu ma kia huyết thực. Bất quá tại thông qua thần ma chi môn thời điểm, không biết là người vì hay là cố ý, hắn ngồi thần ma chi môn thang máy trục trặc, chậm một bước, vậy mà đem hắn trực tiếp ném tiến vào nguy hiểm nhất Bắc Minh. Còn tốt Trương Bình xuống tới thời điểm sớm đã có rơi vào biển cả chuẩn bị, giờ phút này cưỡi tại một trường tản ra nhàn nhạt linh quang lá bùa trên thuyền, tại màu đen trên mặt biển lặng lặng sẽ qua. Cùng Nam Châu cùng Đông Châu không giống, Bắc Minh chi hải ban ngày ngắn đêm dài, quanh năm hàn dạ bao phủ, nơi này nước biển cũng không còn là Nam Hải như vậy thanh tịnh trong suốt, cũng không có Đông Hải như vậy hòn đảo đông đảo, mà là màu đen một mảnh, tĩnh mịch như là không nhìn thấy đáy bộ vực sâu, nhìn một cái vô tận trên đại dương bao la, trừ màu đen rốt cuộc nhìn không thấy cái khác chi vật, phảng phất trong nước ngay cả vật sống đều không tồn tại. Nhưng mà Trương Bình cái này mấy tháng bên trong đã từ đáy biển dưới cảm nhận được mấy lần khí tức kinh khủng ghé qua mà qua, kia uy áp che khuất bầu trời, tại linh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phát ra lực lượng giống như một đạo màu đen cột khói phóng hướng thiên cung, thân thể khổng lồ như là một chiếc cự luân từ dưới thuyền mà qua, nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, dọa đến Trương Bình ghé vào phủ trên thuyền run lẩy bẩy. Còn từng trông thấy mọc ra bốn cái đầu hung thú cùng một con to như một ngọn núi nhỏ con cua trên biển lớn giao chiến, đánh cho long trời lở đất, kia mọc ra bốn cái đầu hung thú mỗi một cái đầu đều thi triển khác biệt thần thông, rời sông lấp biển, băng phong cả tòa mặt biển. Càng không được sách trên đường đi đi ngang qua bên cạnh hắn một chút hung thú linh cẩm, nếu không phải chiếc này phù thuyền ẩn nấp khí tức của hắn, chỉ sợ hắn sớm đã bị cái nào đó đi ngang qua động vật biển cho nuốt. Nhưng là chiếc này phù thuyền cũng kiên trì không được bao lâu, mà dùng để tồi động phù này thuyền tiền hương hỏa, cũng chỉ còn lại có một viên, cái này mấy tháng ở giữa, hắn vẫn không có nhìn đến bất kỳ một hòn đảo, chớ đừng nói chi là đại lục tung tích. Chỉ sợ lại qua không được bao lâu, hắn liền sẽ chìm vào biển cả, táng thân bụng cá. Không nghĩ tới ta cái này vừa nhập sơn hải giới sẽ chết. Sư phó a sư phó, đồ nhi số phận không tốt, ném ngài mặt mũi. Trương Bình một mặt đắng chát, nhìn xem mặt trời kia dần dần lặn về tây, băng lãnh hàn dạ lần nữa giáng lâm, trốn đã xuất thân bên trên vì số không nhiều hộ thân phù thiếp ở trên người, cảm nhận được trận kia trận ấm áp, lại đổ ra một viên lích cốc đan, nuốt vào trong bụng. Cả người quận mình lại với nhau, cái này Bắc Minh vừa vào đêm, lạnh đủ để muốn tính mạng người, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn tối đa cũng chính là rơi vào Đông Hải hoặc là Nam Hải, những thủ đoạn này cũng đầy đủ. Nhưng là tại cái này Bắc Minh, cường hãn yêu ma, thượng cổ dị chủng hoành hành địa giới, ngay cả Đông Châu Nam Châu nhiều như vậy tu sĩ đều không dám tùy tiện bước vào hải vực. Từng vị cường giả vẫn lạc chi địa, liền ngay cả Đông Hải Long Cung Long Tử tình nguyện tiến vào Đông Châu cũng không nguyện ý bước vào địa phương, hắn làm điểm này chuẩn bị nhìn qua liền như là nói đùa. Mà tới nửa đêm, bình tĩnh trong biển rộng đột nhiên nhấc lên sóng lớn, trận trận sóng cả từ phương xa đánh tới. Trương Bình một nháy mắt ngẩng đầu, mượn ánh trăng đã nhìn thấy thành ngàn hơn 10.000 màu đen dị rắn theo kia thủy triều cùng nhau hướng phía hắn cuốn tới, lít nha lít nhít, tựa như bao trùm cả tòa biển cả. Cái kia màu đen dị rắn răng nanh răng nhọn, gào thét ở giữa có thể nhìn thấy màu đen khói trắng từ trong miệng nuốt phun ra, 10 triệu đầu dị rắn trải qua mặt biển thời điểm, toàn bộ trên biển liền như là lên sương mù. Kia sương mù còn không có tiếp cận, chỉ là xa xa người bên trên một ngụm, liền cảm giác tay chân tê liệt, đầu váng mắt hoa, nếu là rơi vào đi vào, chỉ sợ lập tức chính là khó giữ được tính mạng. Trương Bình run một cái, từ trong ngực móc ra một chén nhìn qua có chút vết gì pha tạp ngọn đèn, ngón tay vung lên ngọn lửa màu u lam một nháy mắt từ ngọn đèn nổi lên hiện. Trương Bình mặc trên người quá thủ núi đệ tử trường bảo, một cái tay khác cũng thành kiếm chỉ vung lên, đã nhìn thấy ngọn lửa nhảy lên luồn lên mấy mét, theo Trương Bình dùng sức thổi, màu u lam lập tức hóa thành màu lam biển lửa hướng phía mặt biển càn quét mà đi, khuyết tán ra đến mấy chục mét. Mà giờ khắc này, trên biển lớn kia thành ngàn hơn 10.000 dị rắn cũng cuốn sạch lấy xương trắng cùng hắn hỏa diễm va chạm mà lên, ngọn lửa kia không sợ nước, nhưng là đối mặt cái này huyết đục, nháy mắt thật giống như liệt hỏa gặp phải dầu nóng, từng đầu dị rắn bị nhen lửa, tiêu thảm tê minh lấy hướng phía đáy biển chui vào, nhưng là đồng dạng bị kia lửa xanh lam sấm cháy làm cho tàn. Ha 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 ha, muốn ăn ta, liền để ta trước đốt chết các ngươi. Trương Bình cầm trong tay sư phó tặng cho pháp khí, cổ động vai hàm đem những này dị rắn thiêu đến kinh ngạc, phương viên mấy chục mét đều giống như bị nhen lửa, hình thành một cái biển lửa. Mà lúc này đây, từ trong biển rộng chui ra một cái cự đại đầu. Đã nhìn thấy một con dài hơn 30 mét đại xà từ trong sương mù trắng chui ra, đầu từ trong sương mù trắng nô ra nhìn chằm chằm Trương Bình. Đầu của nó một chút xíu dò xét trước, mà Trương Bình nắm lấy ngọn đèn phun ra hỏa diễm cũng một chút xíu dập tắt, trở thành nhạt. Đại xà một đôi dựng thẳng đồng bên trong lộ ra hung lệ quan mang, tú lệ bốn lượn thân thể tại không trung cao cao chắp lên, túi đầu gần sát Trương Bình, ác miệng từ mọc đầy răng nanh miệng bên trong nô ra, phát ra một tiếng tê minh. Trương Bình nhìn xem kia so thuyền còn muốn lớn đầu thấp đến nhìn xuống mình, sắc mặt huyết sắc một nháy mắt lùi bước, cả người đều cảm giác động đậy không thể. Mệnh ta thôi rồi. Kia đại xà đầu lâu nháy mắt bắn ra, hướng phía Trương Bình tính cả phụ thuyền cắn một cái đi, mà lúc này đây bên trên bầu trời lại rơi dưới một đạo quang mang kia linh động còn cuốn kia đại xà đầu lâu khẽ quấn, kia mắt rắn nháy mắt mất đi tất cả hào quang, to lớn thân rắn ẩm vàng sụp đổ, đầu lâu cũng rơi vào phụ trên thuyền, ép tới phụ thuyền cũng là tút rơi. Giống. Giờ phút này bầu trời truyền đến một tiếng quét ngang thiên địa giống lên một tiếng, xua tan trên biển lớn lao nhanh 10 triệu dị rắn, đạp trên sóng biển cuốn sạch lấy xương trắng mà đến xà triều liền như là đụng lên trời địch nháy mắt tán đi. Từng cái màu đen dị rắn điên cuồng hướng phía đáy biển chui vào, hoặc là giống như là con rùa không đầu bốn phía tháo chạy. Toàn bộ mặt biển cũng vì đó bình tĩnh. Trương Bình ghé vào lật rơi phủ trên thuyền, ngâm tại lạnh leo thấu xương Bắc Minh chi hải bên trong chật vật hướng phía bầu trời nhìn lại, lần theo kia giống lên một tiếng hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ nhìn thấy ở trong trời đêm đầy trời tinh thần lấp lóe, một con giao long từ trên biển mây xuyên qua, xinh đẹp lân phiến tại dưới ánh trăng chết xạ ra từng mảnh vầng sáng, kia ngập trời thần thú uy thế áp bách lấy thiên thượng thiên hạ hết thảy sinh linh. Mỹ lệ uy vũ tư thái để Trương Bình một nháy mắt tắt tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia thiên khung phía trên bay múa sinh linh, không dám tin vỡ ra, long. Mà kia giao long từ thiên khung một đường mà xuống, mang theo gió mạnh từ không trung phất qua mặt biển, thổi đến mặt biển sóng cả trận trận, Trương Bình ghé vào phủ trên thuyền không khỏi che kín ánh mắt của mình. Mơ hồ ở giữa hắn phảng phất trông thấy một bóng người ngồi tại đầu rồng phía trên, tóc dài theo thanh phong bay múa, dây thắt lưng trôi nổi giống như tiên nhân hàng thế. Đó là ai? Thần tiên sao? Bị một màn này hoàn toàn dọa ngốc, Trương Bình giờ phút này cái kia bên trong phân rõ giao long cùng long khác nhau, chỉ coi là thần tiên giáng lâm. Mấy ngày nay tại Bắc Minh nhìn thấy thượng cổ dị chủng, thần thú di mạch, sớm đã nói cho hắn, đây là một cái tồn tại thần ma thế giới. Như vậy giờ phút này tại cái này bên trong đụng tới thần tiên cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Kia giao long long sát mặt biển ghé qua mà qua, trải qua Trương Bình bên cạnh thời điểm, Trương Bình bị một cỗ lực lượng trực tiếp nhấc lên, trực tiếp rơi vào giao long phía trên. Trương Bình lập tức gắt gao ghé vào long trên lưng, một mực nắm lấy kia lưng rồng bên trên tông mao, sợ không cẩn thận liền rớt xuống. Giao long phát ra một tiếng gào rít giận dữ, tại trên mặt biển nhấc lên sóng lớn, sau đó hóa thành như chớp giật lần nữa xông lên thương khung. Trương Bình khủng hoảng ghé vào long trên lưng, nhìn xem cuồng phong từ bên cạnh sát qua, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mây mù phía trên. Trương Bình giờ phút này mới dám ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia đạo mông lung thân ảnh, thấy rõ ràng kia ngồi tại đầu rồng phía trên tiên nhân bộ dáng, lập tức không khỏi thốt ra, phong đồ sư thúc. Chương 240, kim sĩ đại bằng chim. Trương Bình chưa hề có nghĩ qua một ngày, mình cũng có sẽ có một ngày ngồi một con rồng vẫy vùng giữa thiên địa, gió nổi mây phun, mây quyển vân thư, quan sát nhân gian đại địa. Cái này trong truyền thuyết thần thú gào thét phía dưới, kia Bắc Minh bên trong tung hoành vô song dị chủng yêu ma, đều tại giao long uy thế phía dưới cúi đầu. Cho dù là một chút thượng cổ thần thú di chủng, vừa nhìn thấy kia ngồi ngay ngắn đầu rồng phía trên tồn tại, cũng là như bay hướng phía chân trời chạy thục mạng, số trong vòng 10 dặm, không có yêu ma dị chủng có can đảm tới gần kia bên trên bầu trời xuyên qua thân ảnh. Trương Bình cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ngồi tại bên cạnh mình Phong Đô, vị này cùng sư phụ mình nổi danh tu sĩ, hắn lần trước nhìn thấy hắn hay là tại kia vây cảng thành phố bên trong, lúc ấy hắn cùng toàn bộ vây cảng thành phố cầm kia phạm pháp nhập cảnh siêu phàm giả A Bá đặc biệt không có bất kỳ biện pháp nào. Mà chính là cái mới nhìn qua này so với mình lớn hơn không được bao nhiêu, hình dạng nhìn qua phảng phất thanh niên tồn tại, vừa xuất hiện liền đem kia không người có thể chế, như là ma thần A Bá đặc biệt giẫm tại dưới chân, mặc cho kia A Bá đặc biệt đủ kiểu dãy rựa, kết lực đào thoát mà không thể. Cuối cùng tại kêu rên cùng hoảng sợ bên trong bị nó một chỉ đâm chết, ngược lại ở trong huyết trì, liền tâm tạng đều bị trừ ra, lúc ấy một màn kia không chỉ kinh ngạc đến ngây người hiện trường tất cả mọi người, cũng in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, mỗi lần nhớ tới đều để nó kích động không kềm chế được, huyết khí bành trướng. Mà lần này gặp lại đối phương thời điểm, mình tại biển bên trong dãy rựa cầu sinh, đối phương ngự long xuyên qua chân trời. Hắn cũng học phong đều bình thường xếp bằng ở đầu rồng phía trên, nhắm mắt quan tưởng, ngẩng đầu nhìn xuống thiên địa, phản phất thế gian này vạn vật đều không treo tại tâm, chỉ hơn tự thân một người. Đây mới thực sự là tiên nhân a. Hắn trải nghiệm lấy cái này một cỗ tâm cảnh, kia chân tiên quan tưởng đổ sông lên đầu, giờ phút này hắn không có một khắc này cảm giác như vậy gần sát cái này chân tiên trạng thái, thần hồn cùng tam hồn thất phách hình thái, cũng bắt đầu hướng phía chân tiên viên mãn trạng thái tới gần. Hai người một đường xuyên qua vân hải, Phương Tu nhắm mắt xem thần, không nói một lời, mà Trương Bình cũng tiếp lấy cơ duyên này cố gắng tu hành. Lớn dưới biển thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cự thú vọt ra mặt biển, thành đàn dị thú truy đuổi biển cả sóng lớn, có thể nhìn thấy mọc ra cánh cá bạc sát mặt biển phi hành, vũ cánh khuấy động ra lăng lệ quang mang mở ra mặt biển. Có kia nhìn qua không biết là trùng hay là rắn, thân thể như là một tòa núi lớn cuốn lên, từ đại hải phía dưới trải qua thời điểm, thành ngàn hơn 10 ngàn cá lớn đến nó trước mặt, mặc cho nó thôn phệ, một ngụm có thể thôn phệ số đống nhiên ngư thú, không khí đều bởi vì nó thôn phệ mà phát ra kinh khủng lực âm thanh. Có kia nửa người trên như chó, nửa người dưới không có thân thể lại kéo mấy chục mét lông tóc quấn quít lấy nhau yêu ma tiếng giống chân thiên động địa, một hơi có thể đem bên trên bầu trời mây đều cho hút xuống tới, uy thế kinh khủng để Trương Bình đều hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá Phong đều chẳng qua trong nháy mắt đã nhìn thấy một đạo quang mang rơi xuống, đem nó đánh vào đáy biển, chạy trối chết, nếu không phải nhìn xem dị chủng tu hành không dễ, mà lại toàn bộ sơn hải cũng tìm không được mấy cái, chỉ sợ tại chỗ liền cho đánh giết. Tiến lên bất quá 2 ngày, giao long tốc độ một ngày 10.000 dặm, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, rõ ràng nhất chính là trên biển không chỉ xuất hiện các loại động vật biển, càng xuất hiện số lớn phi cầm. Thanh đàn mọc ra thanh vũ đỏ trảo linh cầm từ tầng mây xuyên qua, tập thể nhào về phía mặt biển, thậm chí chui vào trong biển rộng bắt kia trong biển giấu kín cá lớn. Cái này linh cầm dương canh có vài thước chi rộng, móng nuốt như là móc sắt có thể đem trong biển cá lớn trực tiếp nắm lên. Các loại hung cầm dị thú nối liền không dứt, trên mặt biển thậm chí có thể nhìn thấy giống như là lục địa yêu ma tồn tại biển trên mặt nước phi nước đại. Trương Bình nhìn xem tình trạng, trong lòng cũng có suy đoán, bọn hắn lập tức liền muốn đến một cái đại lục. Bất quá cái này giảm xa cách Nam Châu, đến phương hướng càng không phải là đi Đông Châu phương hướng, ngược lại là một đường hướng bắc. Như vậy chỉ có thể là trong truyền thuyết một mực bị người đề cập, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính đặt chân Bắc Châu. Thu. Lúc này nơi xa truyền đến một tiếng thanh thúy tên là, thanh âm như là gợn sóng gạch qua bầu trời, chấn động ra đến, xung kích phải Trương Bình thân thể chấn động kịch liệt lay động, nháy mắt mở mắt, đã nhìn thấy theo kia một tiếng gầm rú, bầu trời xa xa đều có thể nhìn thấy lôi điện đan xen, bầu trời đều hóa thành mây đen. Cái này không biết là cái gì hung thú phát ra gầm rú, cách xa xôi khoảng cách, liền có uy thế như vậy, thế nhưng là Trương Bình khoảng thời gian này chưa bao giờ từng thấy. Giống. Lúc này nó tọa hạ giao long cũng phát ra một tiếng rồng ngâm. nhưng là giờ phút này trong thanh âm này nhưng không có kia một cỗ uy áp thiên địa khí thế, lại có vẻ bối rối luống cuống, thật giống như gặp thiên địch. Trương Bình lập tức nhìn ra xa hướng phương xa, lập tức nhìn thấy nơi xa một đạo như núi lớn thân ảnh hướng lấy bọn hắn bay tới. Nó dương cánh phong lôi cùng vang lên, cánh còn như đám mây che khuất bầu trời, xuề hai cánh chừng hơn 100 mét, hình thể to đến vượt qua Trương Bình chỗ thấy qua hết thể hùng cầm dị thú. Chỉ là hình thể để người nhìn mà phát khiếp, chớ đừng nói chi là lên viết qua phong lôi chi lực, khuyết tán ra đến những nơi đi qua bầu trời đều hóa là hắc ám, hung uy ngập trời. Nó tốc độ nhanh đến càn quét gió đều có thể đem hết thể xé rách, chấn động rảnh rỗi khí phát ra kịch liệt tiếng ông ông, xa xa liền có thể nghe thấy, chấn động đến mảng nhĩ như là cự trống tại truy vang. Đó là cái gì? Đây cũng quá lớn đi. Cho dù là Phong Đâu ngồi ở bên người, nhìn thấy dạng này hung cầm chạm mặt tới, ngập trời hung uy cũng làm cho Trương Bình đáy lòng bên trong không khỏi treo lên bệnh sốt rét. Kim sĩ đại bằng chim, lấy dao long làm thức ăn thượng cổ hung cầm, chỉ ở Bắc Châu mới có thể nhìn thấy thần thú di chủng. Tại Bắc Châu số lượng không ít, nhưng là giống cái này cùng tam giai kim sĩ đại bằng chim lại không nhiều. Lúc này Phương Tu cũng mở mắt, nhìn về phía chân trời, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Hắn là hướng chúng ta mà tới sao? Trương Bình hỏi, giờ phút này tọa hạ giao long kia một cô bối rối sợ hãi tâm tình, cũng truyền lại đến trong lòng của hắn. Không phải, là bởi vì đằng sau có người tại truy nó. Phương Tu không có nhìn về phía kim sĩ đại bằng chim, ngược lại nhìn về phía sau người, cuối cùng đã tới. Có người truy nó, truy hung thú như vậy. Trương Bình vừa dứt lời, đã nhìn thấy từ phía chân trời trong tầng mây, một chiếc màu trắng lâu thuyền cự thuyền phá mây mà ra, lít nha lít nhít đại trận phù lục cấm chế hiện lên ở như núi lớn thuyền trong cơ thể. Nó dưới to lớn màu đen vòng xoáy không ngừng xoay tròn, gắt gao trói buộc tại kia kim sĩ đại bằng thân chim bên trên, để kia kim sĩ đại bằng chim dương cánh bay nhảy, lại giống như chim trong lồng, không được đào thoát. Lâu đó thuyền lấy không thể địch nổi tư thái, trực tiếp vọt tới kia kim sĩ đại bằng chim, sắc bén mũi sừng mang theo đại trận chi lực phá vỡ hết thảy, xé rách kia kim sĩ đại bằng chim càn quét phong lôi chi lực. Kim sĩ đại bằng chim phát ra nhọn gáy, gáy gọi thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ, kêu rên, nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản không được số chết, thân thể tại kia cự thuyền nghiền ép phía dưới bị linh quang xé rách vì vỡ nát, sau đó bị đại thuyền kia xoay tròn màu đen vòng xoáy nuốt vào. Trương Bình lập tức đứng lên, giờ khắc này mang đến cho hắn cảm giác giống như trời đất sụp đổ, vừa mới còn không ai bị nổi, để nó cho rằng thế gian không người có thể địch kim sĩ đại bằng chim, trong nháy mắt liền bị xé nước nghiền ép vì vỡ nát, giống như bọ ngựa đấu xe buồn cười. Mấy ngày nay Sơn Hải giới kiến thức hết thảy quả thực sẽ rách Trương Bình thế giới quan, đánh nát hắn tại hiện thế bên trong biết rõ hết thảy, những cái kia từ siêu phàm diễn đàn video, cùng từ sư phụ trong tay biết đến Sơn Hải giới, thẳng đến chân chính ở vào núi trong biển thời điểm, hắn mới hiểu được vì cái gì đại đa số siêu phàm giả càng muốn đem cái này bên trong xưng là thần ma thế giới. Tiêu nghiền ép hết thảy cự thuyền xuyên qua tầng mây, dừng ở trước mặt hắn, mà bên cạnh Phong Đô thì trực tiếp ngự long mà lên, rơi vào màu trắng cự thuyền lâu trên thuyền, giao long xoay quanh mà xuống, cuộn tại bong tàu phía trên, hóa thành một thất long mã. Mà Trương Bình thì trực tiếp đi theo Phong Đô đứng tại bong tàu trước, đứng tại bong tàu phía trên mấy chục yêu lại tiên quan đồng thời hướng phía Phong đều hành lễ, mỗi người đều mang theo không phải người là tù, trên thân càng là tản ra để Trương Bình cảm giác được kiềm chế khí tức cường đại. Trương Bình lập tức minh bạch đây đều là cường đại đến cực điểm yêu ma, cầm đầu mang theo mũ quan hồ tộc quan lại nhìn thấy Phong Đô về sau, kích động vô so, tiến lên một bước la lớn. Ú Đô trưởng thuyền lại phụ mệnh đến Bắc Châu. Chương 241, Bắc Châu. Cửu Long Đế Tỷ, truyền đạo ngọc giản, trăm xương linh cư thuyền, ba kiện tam giai đỉnh phong pháp bảo, trong đó Cửu Long Đế Tỷ tại tỏa long giếng trong linh nhãn, lấy linh khí hội tụ chi lực nếm thử đột phá tứ giai, đại biểu cho tiên đạo đường xá, truyền đạo ngọc giản cùng Vân Đô học cung hương hỏa số phận hòa làm một thể, đại biểu cho thần đạo hệ thống. Cuối cùng, chỉ còn lại có cái này từ thôn vệ vô số yêu ma dị chủng trăm xương linh cư thuyền, dung nhập vô tận yêu ma chi huyết, Phương Tu chuẩn bị dùng nó đến lộ ra yêu ma kia nói lại môn. Yêu ma nói hệ thống cùng tiên đạo, thần đạo đều có khác biệt cực lớn, nhất giai thức tỉnh yêu ma thần thông, nhị giai thông qua các loại phương thức, tỉ như đồ đằng, tẩy ghép yêu ma khí quan các phương thức dung nhập yêu ma huyết mạch. Đợi đến tam giai thời điểm, liền bắt đầu chỉnh hợp những huyết mạch này, từ trong đó chỉnh lý dung hợp ra chân chính thiên yêu hay là thần thú truyền thừa, đến lúc này, yêu ma nói tu sĩ thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có một chút phi thường đáng sợ thần thông chi thuật. Mà tới bây giờ tình trạng này, yêu ma nói cũng bắt đầu lục lọi ra trọn vẹn hoàn thiện tu hành truyền thừa, bọn hắn tại nhất giai thời điểm, liền chọn phương thức đặc thù kích thích thức tỉnh đặc biệt yêu ma thần thông, tại nhị giai thời điểm, lại sẽ thông qua đồ đằng dung nhập đặc biệt yêu ma huyết mạch. Tỷ như muốn tại tam giai thức tỉnh thần thú hỏa đấu huyết mạch, bọn hắn liền sẽ đem xài linh thú, lửa tiêu, ngục sói, diễm hai cái này bốn loại yêu ma huyết mạch thông qua đặc thù đồ đằng hội chế thành đồ đằng tan nhập thể nội. Muốn thức tỉnh hóa rắn huyết mạch, liền sẽ tìm kiếm dược xà, vây cá thủy yêu, rắc trùng cùng sáu loại yêu ma huyết mạch. Những này phối hợp phương thức đều trở thành các đại vu sĩ gia tộc yêu ma nói người tu hành bí truyền. Sau đó tại tam giai thời điểm, những này vốn gia đồng nguyên huyết mạch liền sẽ hòa làm một thể, kết hợp vì bọn họ muốn thiên yêu chi huyết. Nhưng là tại tứ giai đường xá phía trên, vẫn không có người tìm kiếm được như thế nào đột phá phương thức, bọn hắn lấy được thiên yêu máu của thần thú, ẩn chứa trong đó những này thượng cổ yêu ý chí của thần, muốn đem thần hồn của mình dung nhập huyết mạch này bên trong, để ý chí của mình thay thế những này thượng cổ yêu ý chí của thần, nhưng so tiên đạo đột phá tứ giai muốn hiểm ác không biết bao nhiêu lần. Phương Tu lần này triệu hoán đến cái này Bạch Cốt Linh Cư thuyền, chính là muốn thông qua yêu ma nói phương thức, đem món pháp bảo này tế luyện thành tứ giai yêu ma chi khí. U Đô thị Bạc Ti trưởng thuyền lại một đường từ Sơn Hải bên ngoài U Đô tiên đạo chạy đến, cùng Phương Tu một bên ngoài một bên trong trực tiếp lao tới cái này Bắc Châu, tại cái này bên trong đột tới, mang đến Phương Tu cần trăm xương linh cư thuyền. Phương Tu đạp lên trăm xương linh cư thuyền bong tàu, không có chút nào chú ý bên cạnh hướng phía mình hành lễ thị Bạc Ti quan lại, một đường mà lên, dọc theo cầu thang hướng phía trên đi đến, sát qua kia trưởng thuyền lại bên cạnh thời điểm nhẹ nói, quay đầu, tiến về Bắc Châu. Duy, Phu tử trường bào theo quay người lại nhấc lên bay múa, mười mấy tên tiên quan yêu lại cùng nhau cúi đầu, đi theo Phong Đô sau lưng đăng nhập khoang tàu. Thuyền lớn theo ra lệnh một tiếng, quay đầu hướng về phía chính bắc mà đi. Trương Bình rung động nhìn xem cái này tòa cự đại lâu thuyền, dài đến 100 mét, mà càng rung động là như thế này một chiếc thuyền lớn vậy mà là phi hành trên bầu trời, màu trắng vân hải tại đáy thuyền hạ lưu trôi. Hắn theo sát sư thúc Phong Đô sau lưng, bởi vì bên cạnh những này tướng mạo dữ tợn kinh khủng yêu dân cho hắn áp lực nặng nề, những cái kia Bắc Minh yêu ma mặc dù bàng đại khủng bố, nhưng là vẫn yêu ma hình thái. Mà những này U Đô yêu dân giống người mà không phải người, từng cái mặc áo bào, lại hoặc mọc ra hổ ly đầu kéo lấy cái đuôi, hoặc là toàn thân mọc đầy lân phiến phun rắn hạnh, linh mắt nhìn lại, từng cái thân bên trên tán phát lấy nhan sắc khác nhau linh quang, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị kinh dị. Hắn hoài nghi nếu không phải Phong Đô tại cái này bên trong, bọn gia hỏa này có thể hay không đảo mắt liền sẽ đem hắn xem như huyết thực cho đấu. Bất quá khi tiến vào khoang tàu bên trong, hắn phát hiện trừ những này tiền quan yêu lại bên ngoài, còn có càng nhiều đến từ U Đô phổ thông yêu dân, ngay kế, phát hiện những này yêu dân bất quá giống như người bình thường. Trương Bình đến từ hiện thế, lần thứ nhất tiến vào Sơn Hải giới, mà những này yêu dân thì lại đến từ tại U Đô thế nào, cũng là lần đầu tiên tiến vào cái này Sơn Hải giới bên trong. Trương Bình đối Sơn Hải giới tràn ngập ước mơ, e ngại, chờ mong, mà những này U Đô yêu dân cũng cùng hắn, lần thứ nhất từ Cố Hương đi ra, rời đi chỉ có U Nguyệt không có mặt trời, nhưng lại như là tiền cảnh coi yên vui U Đô thế nào, đồng dạng muốn tại cái này mênh mông núi trong biển, tìm tới thuộc tại vị trí của mình. Trương Bình kết bạn mấy vị U Đô yêu dân, tại khoang tàu bên trong trò chuyện lửa nóng, U Đô yêu dân nói lên tại ngoại giới không cách nào biết được U Đô tiên đảo bí văn truyền thuyết, Trương Bình thì nói lên mình tại Bắc Minh chi hải bên trên kiến thức, còn có hiện thế đặc biệt. Thẳng đến đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ, thuyền lớn tại trên biển mây hành xử phải đặc biệt ổn, nhưng là tốc độ lại cực nhanh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền bị bên ngoài thanh âm viên náo cho đánh thức, trăm xương linh khư thuyền bên trong yêu dân từng cái toàn bộ đều chạy ra đến bên ngoài, đứng tại bong tàu hoặc là mạn thuyền phía trên nhìn về phía bầu trời. Bên ngoài trừ yêu dân tiếng ồn ào bên ngoài, cũng có thể nghe tới vô cùng vô tận chim âm thanh thê mình, giống như ngàn vạn cái chim bay giờ phút này xoay quanh tại thuyền lớn chi bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Từng cái áo quần dưới mặc cổ trang yêu dân chen chúc tại khoang tàu bên ngoài, âm thanh ồn ào làm cho cả trên thuyền lớn đều trở nên giống như chợ bán thức ăn. Cửu Phượng, thần thú Cửu Phượng. Mấy người thiếu niên la to. Mau nhìn, ông trời ơi. Mấy cái yêu nữ phảng phất nhìn thấy cái gì xinh đẹp phải làm cho nó thét lên tồn tại, kích động không thôi. Chớ nói nhảm, thần thú là cùng tiên ma một cái đẳng cấp tồn tại, Cửu Phượng thân là bên trên cổ thiên yêu. Cùng ta U Đô Cựu Vi Thiên Hồ đồng dạng tồn tại cường đại, cùng U Đô Thanh Loan nhất tộc thuộc về họ hàng gần đồng tộc, cái này nhiều nhất chỉ là một con thần thú di chủng mà thôi. Mấy cái yêu lại cũng đứng ở trước đám người đầu, bong tàu phía trước nhất, thảo luận xuất hiện tại cái này thiên khung phía trên tồn tại. Bất quá thân cư thuần khiết thần thú huyết mạch, cũng là thế gian hiếm thấy dị chủng. Trương Bình lỗ thai rất tốt, vẫn chưa ra khỏi liền nghe phía ngoài thảo luận, thần thú, Cựu Phượng, không thể nào. Trương Bình đi hướng khoang tàu bên ngoài, thần hy chi quang từ bên ngoài bắn ra tại trên mặt hắn, để hắn cảm giác được có chút chói mắt. Nhưng mà hắn còn đến không kịp che chắn kia ánh nắng, liền trợn tròn mắt há to miệng, chỉ nhìn thấy một con người khoác hào quang, màu cánh lông thần linh cầm từ trên đầu trải qua, dương cánh ở giữa che lại thuyền lớn cả phương, thất thải sắc lưu quang lôi ra trăm thước, mỗi một cây trên lông vũ đều có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ choáng tại xoay tròn, tại ánh nắng sáng sầm dưới, hướng về mặt trời bay lượn mà đi. Lông thần ở giữa, có thể nhìn thấy 9 người tướng mạo không nếu là tuấn mỹ vô số đầu, trong ánh mắt tràn ngập sông núi biển cả yên tĩnh tường hòa, lại giống như cao cao tại thượng thần linh, bao dung hết thảy. Cái này cường đại mỹ lệ tư thái nhìn qua để người lập tức liên tưởng đến viễn cổ thời kỳ hồng hoang chư thần, đây không phải một con phổ thông linh cầm, mà là chân chính thần thú hậu duệ. Xuyên qua thuyền lớn thời điểm, kia chim thần ánh mắt cũng không có nhìn chăm chú hướng bọn hắn, mà là chăm chú nhìn phía xa mặt trời. Cái này cùng kim sĩ đại bằng chim hung lệ kia vô sánh được cổ hung cầm không giống, toàn thân trên dưới tràn ngập linh tính, trên thân không có một tơ một hào túc sát chi khí, cho dù là trải qua trên thuyền lớn, cũng không có chút nào công kích thuyền lớn cùng trên thuyền yêu dân dấu hiệu. Ngàn tỷ phi cầm đi theo khắp nơi kia Cửu Phượng sau lưng, toàn bộ bầu trời hạo đãng kéo dài không biết bao nhiêu bên trong. Toàn bộ đều là chim muông tung tích, lít nha lít nhít một chút căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong đó không chỉ có phổ thông chim bay, còn có đếm mãi không hết dị điệu chim thần. Bầu trời biến thành chim muông thế giới, bọn chúng chính là bầu trời chúa tể. Ngàn tỷ phi cầm đi theo bọn hắn đế vương, đuổi theo vân hải, hướng về mặt trời chạy đi. Một màn này để Trương Bình cảm giác ngực đều phảng phất bị một cỗ kích động khí tức chặn lại, cả người đều kích động đến run không ngừng. Mà lúc này đây đầu thuyền bên trên truyền đến hô to âm thanh, Bắc Châu. Trông thấy Bắc Châu. Đến. Đến. Trương Bình không còn nhìn chăm chú cái kia thiên không bay qua ngàn tỷ phi cầm, nhìn về phía phương xa. Chỉ nhìn thấy một cái chân trời, kéo dài 10 triệu bên trong bờ biển cùng núi non chập trùng xuất hiện tại tầm mắt, mà cái này bảy chim chính là từ tòa kia lục địa bên trong liên tục không ngừng bay ra. Nam Châu có đầu chim nhân thân vũ dân quốc, toàn thân mọc đầy dài mao phun ra hỏa diễm ghét hỏa quốc người, có con sơn tiêu kia, ngủ say bất tử người trong nước, đại lượng dị tộc tính cả lấy linh thú yêu ma nghỉ lại. Mà tại cái này Bắc Châu, hoàn toàn chính là yêu ma dị chủng cùng thần thú di mạch thiên hạ, tại địa phương khác khó mà nhìn thấy thượng cổ dị chủng, thần ma di mạch, tại cái này bên trong lại khắp nơi có thể thấy được. Đây chính là Bắc Châu. Đây chính là Sơn Hải giới. Trương Bình nhìn xem ngàn tỷ phi cầm đuổi theo Cửu Phượng, còn có kia xa xa đại lục, sững sờ phun ra hai câu này. Chương 242, chân linh chuyển thế. Giờ phút này Đông Châu đã xuân về hoa nở, nhưng là Bắc Châu vẫn như cũ ở vào rét lạnh thấu xương mùa đông, đại địa phía trên băng tuyết điểm điểm, tuyết động vẫn như cũ chưa hòa tan, có thể nhìn thấy kia màu trắng con trồn tuyết chạy tại đất tuyết, cao lớn hừng hực bi hành tẩu tại chân núi, lưu lại thật dài vô dấu chân. Dương dầm bắt ngát liên tiếp sơn mạch một mực kéo dài hướng phương xa, hàn phong gào thét mà qua, vậy mà so kia Đông Châu Bắc Hoang chi địa còn muốn rét lạnh. Cái này bên trong quanh năm rất lạnh, cho dù là mùa hè cũng không tính được ấm áp, mùa hè rất ngắn, mùa đông thật dài. Thuyền lớn xa xa nhìn thấy một mảnh hồ nước, mặc dù tuyết động từng mảnh, nhưng là tại hồ nước bờ dốc thoải phía trên có thể nhìn thấy cỏ xanh ngay cả doanh, hồ nước rộng lớn bao la, trung quanh kéo dài ngàn bên trong bình nguyên. Thuyền lớn từ đám mây rơi xuống, dừng ở hồ nước bên trên, một đợt lại một đợt yêu dân từ trên thuyền đi xuống, leo lên ven hồ. Từ nay về sau, bọn hắn khả năng liền sẽ tại cái này bên trong bắt đầu mở nhà thuộc về mình hương cùng quốc gia. Những này từ Udo Tiên Đảo ra yêu dân, đại đa số cũng nguyên nhân chính là vì vậy mà đến, rời đi hắc ám không thấy ánh mặt trời Udo Tiên Đảo, tiến về phì nhiêu lộng lẫy sơn hải giới khai thác tương lai của mình. Udo Tiên Đảo cũng không có khả năng dung nạp càng lúc càng nhiều phổ thông yêu dân, bộ phận yêu dân tại sau trưởng thành đều sẽ chọn rời đi Udo Tiên Đảo tiến về sơn hải Đông Châu, Nam Châu, mấy trăm năm qua, mỗi 100 năm đều sẽ có một lần đánh di chuyển. Kia Đông Châu Bắc Hoang Man tộc, Tây Nam Di không ít người đều là cùng những này yêu dân hôn huyết mà thành, nhưng là tiến về Bắc Châu, cái này còn là lần đầu tiên. Thuyền lớn sẽ tại cái này bên trong dừng lại nửa tháng, trên thuyền tiên quan yêu lại cũng lại trợ giúp bọn hắn vượt qua tiền kỳ thời khắc quan trọng nhất, trợ giúp cái này hơn ngàn yêu dân tại cái này Bắc Châu thành lập được quê quán cùng tòa thành thứ nhất hồ. Trương Bình cũng theo một đám yêu lại dưới đi hỗ trợ, tại mảnh này hồ lớn bên cạnh trợ giúp bọn hắn xây thành trì, đốn đuổi lúc phòng. Phương Tu tại tất cả mọi người xuống thuyền về sau, liền bắt đầu lại tế luyện lên tòa này trăm xương linh cư thuyền, trung điệp linh cấm tại lớn trên hồ càn quét mà lên, bao phủ tại thiên không. Mà thuyền dưới khuôn mặt, một cái màu xám đen vòng xoáy khuyết tán ra đến, cùng bầu trời đại trận kia lẫn nhau làm nổi bật, đây chính là trăm xương linh cư thuyền thần thông linh cư. Cái này yêu ma nói yêu ma chi khí cùng tiên đạo pháp khí vẫn có một ít khác nhau, yêu ma nói yêu ma chi khí là trọng huyết mạch thần thông, mà tiên đạo pháp khí thì là linh cấm đại trận. Phương Tu muốn đem cái này linh cư trăm cốt thuyền tế luyện thành một kiện yêu ma chi khí, liền nhất định phải từ bỏ nguyên bản thiên về linh cấm phụ lục chi đạo, ngược lại đi yêu ma thần thông con đường. Phương Tu rõ ràng nhất cái này thần ma chi huyết đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù cùng linh cấm phụ lục chi đạo ngày đêm khác biệt, tựa như không liên hệ chút nào, nhưng là tại Phương Tu xem ra, cũng bất quá là một người có hai bộ mặt quan hệ. Cho nên Phương Tu chuẩn bị đem cái này trăm xương linh cư cấm, trực tiếp luyện chế nhập cái này trăm xương linh cư thuyền từ yêu ma chi cốt chế tạo thuyền trong cơ thể, trở thành nó huyết mạch thần thông bên trong một loại. Mượn mà thông qua cử động lần này đột phá tứ giai, linh cảnh đại trận cùng trăm xương linh cư thuyền triệt để kết hợp, liền như là tu sĩ thần hồn cùng thể xác hợp hai là một. Phương Tu nhấc tay để ép, đã nhìn thấy bên trên bầu trời đại trận, cùng đáy thuyền phía dưới màu xám đen vòng xoáy cùng nhau thu liễm, hướng phía thân tàu bên trong ép đi. Thuyền kia thân bên trong từng đạo phù lục cấm chế không còn chỉ là phù ở thân tàu chi đồng hồ, hóa thành từng hạt hạt giống cùng kia thuyền lớn mỗi một cái cốt chất kết hợp với nhau, dung hợp lại cùng nhau. Mà thuyền lớn cũng không ngừng ngưng tụ, nguyên bản cao lớn 3 tầng lầu thuyền bắt đầu co vào, nhưng lại trở nên càng thêm tuyết trắng như ngọc, mặc cho ai cũng nhìn không ra đến, cái này vậy mà là một chiếc cốt thuyền, trong đó thôn phệ không biết bao nhiêu yêu ma dị chủng mà thu nạp mà đến thần ma chi huyết, giờ phút này cũng đang không ngừng hội tụ áp xúc. Nhưng là Phương Tu nếm thử bao nhiêu lần, cả hai tại hợp hai là một thời điểm, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Kém một chút, luôn luôn kém một chút, cả hai không cách nào kết hợp. Không là đơn thuần huyết mạch độ tinh khiết vấn đề, thần ma chi huyết đã đạt tới cực hạn, linh trí cũng đạt tới tứ giai tiêu chuẩn, nhưng là Phương Tu lần nữa cảm thấy một cố kém một chút hương vị, nhưng là tại đột phá tứ giai con đường này bên trên đã thử qua không biết bao nhiêu lần hắn lại biết, cái này cái gọi là kém một chút, tựa như là lệch trời đồng dạng cản ở trước mặt của hắn. Phương Tu ngồi tại hồ lớn trong mặt nước tâm, bưng lấy chiếc này trăm xương linh cư thuyền, to lớn bảo thuyền phiêu phù ở bên trên bầu trời, tại trên tay hắn thật giống như trong lòng bàn tay vạn vật tùy ý nó loay hoay điều chỉnh. Mà sau lưng xa xôi ven hồ, một tòa thành trì hình thức ban đầu đã chậm rãi thành lập mà lên, hơn ngàn yêu dân tại cái này bên trong đã bắt đầu đặt chân, Bắc Châu cũng bắt đầu xuất hiện thành trì cùng văn minh vết tích. Mà lúc này đây, sơn hải giới bầu trời đột nhiên như là sóng nước dập dờn mà lên, tầng tầng lớp lớp nếp vốn dọc theo bầu trời trung tâm hướng phía chân trời khuyết tán mà đi. Xếp bằng ở trong hồ lớn Tâm Phương Tu nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu thương khung, nhìn thấy toàn bộ thế giới biến hóa. Rốt cục tới rồi sao? Phương Tu trong mắt phản chiếu lấy thương trời bạch vân, trong ánh mắt như ảnh như hiện ngân sắc đồng hồ chuyển động, thản nhiên nói. Phương Tu liếc mắt liền thấy động tĩnh này đến từ thế giới bên ngoài, thực sự có người thông qua Phương Tu cùng dị giới chư thần ký kết giới khế ước mở ra lối vào, xuyên thấu thế giới hàng rào tiến vào thế giới này. Vị thứ nhất dị thế giới thần linh đem sẽ mở ra thế giới thông đạo, chân linh chuyển thế sơn hải giới. Từ nay về sau, chặt đứt cùng một thế giới khác tất cả liên hệ, triệt để trở thành sơn hải giới sinh linh. Không đúng, tiến đến không phải bán vị diện chi thần không lôi đức, là ai? Phương Tu nháy mắt đứng lên, ngay tại lúc đó, đã nhìn thấy thiên giới, trong địa phủ hai đạo nhân ảnh đồng bộ đi theo Phương Tu động tác cùng một chỗ đứng lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng thế giới bên ngoài. Thiên giới tiên cung bên trong, một vị tóc bạc áo trắng tiên nhân mở mắt, chính là sơn hải giới thiên đạo chủ hồn. Âm thế địa phủ thanh đồng trong điện, một vị mặc cửu long miệng bảo thiên tử từ trên thần tọa đứng lên, nhìn về phía thương khung. Chỉ nhìn thấy ở thế giới bên ngoài, gánh chịu thiên giới, sơn hải giới, địa phủ tam giới chính là một gốc thông thiên cự mục, mà tại cái này quả như là thế giới chi thụ cự mục trên đỉnh, một viên vân ly non nửa ngân sắc tinh thần chính tại phóng thích ra mênh mông ngân sắc bụi biển, rơi vào cự mục bên trong. Mặc dù sơn hải giới bên trong đã qua lâu như vậy, nhưng là tại ngoại giới, cũng bất quá ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Viên thứ nhất tinh thần thần quốc còn không có triệt để tan rã dung nhập sơn hải giới bên trong, như vậy chuyển thế khẳng định không thể nào là chân thần không lôi đức. Thiên giới tiên cung bên trong tóc bạc áo trắng tiên nhân mở to miệng nhẹ nói vài câu, Phương Tu lập tức liền biết, lần này tiến vào sơn hải giới, là bán vị diện chi thần thuộc hạ một vị tử thần, một vị thất giai thượng vị thần lời nói. Theo hắn cùng nhau rơi vào sơn hải giới, không chỉ có hắn chân linh, còn có hắn tử thần thần giới, đây là một cái cỡ lớn pháp thuật vườn hoa không gian. Trên trời như là gợn sóng lắc lư nếp vốn không gian ba động, gây nên chú ý không chỉ là Phương Tu, sơn hải giới bên trong ngàn tỷ sinh linh cũng đồng dạng chú ý đến một màn này. Nam Châu phía trên, rừng cây trong núi lớn dị tộc giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, trong lòng tràn ngập kịch liệt sợ hãi. Giờ khắc này bọn hắn cảm giác thiên khung liền như là một cái nắp muốn sụp đổ xuống dưới, thành ngàn hơn 10.000 dã thú tại yêu ma càn quét phía trên phi nước đại, gào thét tại đại địa phía trên. Tây bộ trong góc, từng tòa yêu dân xây dựng dị vực phong tình thành trì bên trong, từng vị tướng mạo khác nhau siêu phàm giả mặc phục cổ phục sức, nhìn về phía thương cung, không rõ ràng cho lắm. Nam Hải bên trên, giao nhân nước Long Tiêu cung bên trong, cung điện đỉnh chót gương sáng phản chiếu ra sơn hải giới bầu trời biến hóa. Đông Hải Long cung bên trong, một con ngủ say bên trong giao long mở mắt, hướng phía thiên khung phát ra rít lên một tiếng, ngàn trong vòng vạn dặm hải tộc yêu tướng nhao nhao mà động. Biển cả đều tùy theo gợn sóng nổi lên bốn phía. Đông Châu đại địa phía trên, giờ phút này giao chiến bên trong các quốc gia, trên chiến trường quân đội đều xông ra quân doanh, binh sĩ cùng người mang thần thông vũ sĩ, vũ tế đều há to miệng nhìn về phía thiên cung, các quốc gia đại vũ tế nhao nhao từ đô thành bên trong bay lên, xông lên thiên cung, từng vị tiên đạo môn phái trưởng giáo môn chủ cũng nhao nhao bóp tính toán ra, nhưng là không có ai biết một màn này đến cùng là bởi vì xảy ra chuyện gì. Sơn Hải giới bên trong từng vị tu sĩ, vũ tế, yêu ma, giờ phút này đều phát hiện, biến hóa này cũng không phải đến từ nào đó một chỗ, mà là tác động đến toàn bộ Sơn Hải giới. Còn nhớ rõ hơn 100 năm trước thiên địa dị tướng sao? Lúc ấy liền cùng hiện tại như vậy đồng dạng. Bàn nước trong cung điện Lục Khanh giờ phút này hộ tống bản quốc công cùng nhau đi hướng ra phía ngoài. Sẽ không, chẳng lẽ lại muốn tới một lần sao? Thiệu nước một tòa thần miếu bên trong, một cái kim sắc địa chi hương hỏa kim thân hiện hiện, từng có người nói qua Sơn Hải giới đem phát sinh kỳ biến, có người tận mắt thấy qua thiên giới đại môn mở ra, ở sau cửa lại có tiên nhân từ phía trên giới đưa ánh mắt về phía nhân gian. Cái này chẳng lẽ chính là điểm báo sao? Cao nước cùng rất nhiều tiểu chư hầu phương quốc chi bên trong, từng vị tu sĩ càng là suy đoán biến hóa nguyên nhân, nghe nói qua sao? Những cái kia thượng cổ thần ma yêu tiên khả năng đều sẽ trở về. Làm sao có thể? Bọn hắn không đều đã chết tại kia một trận thiên địa trong đại kiếp sao? Tại Sơn Hải giới rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán cái này dị tướng phía sau đến cùng vì sao, nghị luận ầm ĩ thời điểm, thiên khung lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ nhìn thấy phương Đông thiên khung phía trên, ánh sáng nóng ánh sáng từ phía chân trời một chút xíu hiện hiện, trong chớp mắt không ngừng quyết tán, tách ra vô tận quang mang ném nhập thế gian. Đó là cái gì? Quang mang này, ngay cả Bắc Châu phía trên chính tại kiến lập quê quán rất nhiều yêu dân đều nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy thiên khung phía trên, một khỏa quá dương chính đang chậm rãi lặn về phía tây, một vầng mặt trời lại từ phương đông sáng lên, một máy mắt, bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện hai vầng thái dương. Hai vầng thái dương? Cái này sao có thể? Vừa mới còn đang nói trăm năm trước dị tướng bản nước Lục Khanh giờ phút này sắc mặt đồng thời biến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương đông một tòa núi lớn bên trong, xem bên trong luyện khí sĩ thoát ra, lại xuất hiện một vầng mặt trời. Mười ngày huyền thiên. Phù tang. Hậu nghệ. Nhưng là còn không có cùng tất cả mọi người kịp phản ứng, mặt trời kia vậy mà thẳng đứng từ bên trên bầu trời rơi xuống. Mặt trời từ không trung rơi xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa rơi xuống nhân gian, một màn này dọa đến chú ý một màn này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân run lên phát run. Nhất là mặt trời rơi xuống phương hướng, lại còn là kia Đông Châu chi địa. Mặt trời đến rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể? Mặt trời làm sao lại đến rơi xuống? Mặt trời rơi xuống. Cái này cùng dị tướng làm sao lại phát sinh? Giờ phút này toàn bộ Đông Châu chi địa lâm vào một mảnh bối rối, cái này giống như thiên địa lật úp hủy diệt một màn, không chỉ dọa đến người bình thường loạn thành một đoàn, tu sĩ kia vô thế giờ phút này cũng trực tiếp sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng là mặt trời kia trong nháy mắt liền rơi vào đại địa, nhấc lên không phải 10 triệu bên trong nham tương biển lửa, mà là hóa thành một đạo quang mang khuyết tán ra đến, dung nhập bên trong lòng đất. Quang mang kia như một xuân phong, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tinh thần vì đó chấn động, hai mắt thanh minh, đại địa vạn vật tùy theo khôi phục, trên mặt đất vạn hoa thể phóng. Cương đại đến cực điểm thần lực phân giải, một vị thất giai thượng vị thần lời nói tất cả lực lượng tản mát đến Đông Châu, làm cho cả Đông Châu lớn hoàn chi địa linh khí cũng một nháy mắt bành trướng ra tăng tới cực điểm. Tất cả tu sĩ đều rung động không kềm chế được, cảm giác Đông Châu không khí đều trở nên tươi mát thần dị vô so, kia linh khí chi quang như là một đạo vòng xoáy khuyết tán ra đến, nhiễm lượn toàn bộ đại địa. Đồng thời, Đông Châu đại địa phía trên, không biết bao nhiêu phổ thông sinh linh, động vật, thực vật, nhờ vào đó mà biến thành yêu ma, tinh quái. Lại không có người không có người nhìn thấy, kia chấn động bao trùm đại địa quang mang bên trong, có một điểm chân linh, trực tiếp xuyên thấu đại địa, trực tiếp rơi vào địa phủ trong U Minh. Mà kia trong địa phủ, thanh đồng điện đại môn ầm ầm đẩy ra, trời đầy mây tử ít có đi ra thanh đồng ngoài điện, nên đón kia chuyển thế đầu thai thần nhân chân linh. Làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Bàn quốc chi bên trong, một vị thân người đuôi rắn hất lên trường bào màu đỏ nữ nhân đứng tại phía ngoài cung điện, thon dài đuôi rắn vặn vẹo đang điều khắc lấy cổ phát hoa văn phiến đá phía trên, không dám tin nhìn xem hào quang màu vàng óng kia phất qua tầng mây, khuyết tán hướng phương xa. Đông Châu Tây Bắc chi địa, man hoang trong rừng rậm một vị lão nhân chống đỡ trúc trượng, hành đầu tại đại sơn dòng sông ở giữa, chính là kia bị lớn hoàn trục xuất đời trước đại vu tế đàn giáp, giờ phút này nó giàn mua gương mặt phía trên, lóe ra quan mang, mặt trời liệt dương ném thế, đây là một vị nào thượng cổ đại năng chuyển thế sao? Nam Hải Long Tiêu cung nội mặc mỏng như cánh ve lụa mỏng nữ đế ngồi cao tại đế tọa phía trên, lực lượng một người, bao trùm lục địa, thiên địa cũng vì đó dễ chuyển cải biến, đây chính là trong truyền thuyết thần ma tiên người sao? Đông Châu Bắc Hoang Hoang cổ sơn, thương đức từ cái này huyễn linh thần cảnh bên trong nhìn về phía lại không phải nhân gian, ngược lại quan sát hướng âm tào địa phủ, ngay cả khủng bố như vậy tồn tại, cũng bắt đầu tiến vào sơn hải giới sao? Tiến vào âm tào địa phủ, cái này là muốn một lần nữa chuyển thế nhân gian. Thiệu nước đại vu tế Lâm Thư đứng tại miếu thờ bên trong, cùng cái kia địa chi đứng sóng vai, địa chi toàn thân tản ra kim quang, sau một hồi lâu mới phun ra một câu. Trong lời nói tràn ngập kinh tâm động phách cùng từng tia thanh âm rung động, thần nhân chuyển thế, núi này biển, chỉ sợ cũng phải lơ biến. Chương 243, từ thần thần giới. Sơn Hải giới Bắc Châu, tại Đông Châu mặt trời liệt dương ném nhập thế gian đồng thời, đã nhìn thấy Bắc Châu bên trên bầu trời, phản chiếu ra một cái hư ảo mông lung thế giới. To lớn bọt khí bao vây lấy đại địa bình nguyên, trong đó có thể nhìn thấy mơ hồ thành trì cùng dòng sông cảnh tượng, nó không ngừng xoay tròn. Nhưng là trong đó cảnh tượng hình tượng cũng tại xoay tròn đồng thời không ngừng biến hóa, thật giống như một mặt lăng kính, khác biệt mặt kính có khác biệt hình tượng hình ảnh. Mặt trời rơi xuống tại phương đông. Mặt trời đều rơi xuống, phía đông đến cùng thế nào rồi? Mặt trời liệt dương đều rơi xuống, kia biển cả không đều cho thiêu khô sao? Bắc Châu hồ lớn bên bờ, vừa mới thành lập thành trì phía trên đầu thành dưới, thành nội ngoài thành, từng cái khiêng đầu gỗ, nắm giữ các hạng công cụ yêu dân không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía các nơi, không ngừng ngay cả dị tướng đã triệt để đem bọn hắn nhận biết phá tan, ngốc trệ luống cuống nhìn về phía tứ phương. Bọn hắn một hồi nhìn về phía phương đông, kia bên trong có mặt trời hạ xuống thế gian, lại nhìn về phía đỉnh đầu, bởi vì một cái nhìn qua giống như là hải thị thận lâu dị cảnh xuất hiện tại thiên cung. Cái này lại là cái gì? Trương Bình đứng tại một cái nhà bằng đất phía trên, trên tay cầm lấy cọc gỗ cùng cỏ tranh, hai mắt thất thần, vừa mới kia mặt trời hạ xuống xong, liền đã để hắn mất đi kinh hô năng lực, hoặc là nói, gần đây bên trong liên tiếp không ngừng xung kích, đã để đầu óc của hắn mất đi phán đoán thưởng thức năng lực. Thần ma thế giới, đều là như vậy sao? Trương Bình trên tay truy rơi xuống đất, dù làn đện vào chân, đều không cảm giác tới. Cái kia hư ảo thế giới không ngừng tại thiên không hiện hiện, liền phảng phất đang không ngừng đến gần sơn hải giới, nhưng mà hình tượng trong nháy mắt lưu chuyển, đã nhìn thấy một cái to lớn thiên giới chi môn lập tức tại Bắc Châu bên trên bầu trời ầm vang mở ra. Tiên giới. Thành nội tiên quan yêu lại lập tức có người lập tức nhận ra đại môn kia, bọn hắn từng tại kia U Đô tiên đảo bên trong, gặp qua kia tam giới uyên mở ra thời điểm, ngày này giới chi môn hình chiếu mà ra cảnh tượng, bất quá lại chưa bao giờ từng thấy môn kia bên trong cảnh sắc. U Đô chi chủ có thể hay không liền ở phía trên. Bên cạnh yêu lại nghị luận ầm ĩ. Chủ nhân mấy chục năm trước trở lại hồi thiên giới, một mực chưa về, hiện tại hẳn là tại ngày này giới. Có yêu quan kích động không thôi, góp cái đầu hướng phía thiên khung nhìn lại, tựa hồ muốn từ kia mê vụ mênh mông bên trong, nhìn thấy U Đô chi chủ. Nhanh đi thông báo đại nhân. Đại nhân còn trên thuyền sao? Hỏi một chút đại nhân, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm gì? Cầm đầu trưởng thuyền lại lập tức ban bố mệnh lệnh. Đại nhân còn tại trên hồ tế luyện trăm xương linh cư thuyền. Thủ hạ tiểu lại lập tức bay lên, hướng phía trên mặt hồ mà đi. Bao trùm không biết bao nhiêu bên trong thiên giới đại môn hoành lập ở trên trời, bao trùm mảng lớn tầng mây, ngay cả trời xanh đều mất đi lúc đầu nhan sắc, chỉ còn lại có kia phiến mênh mông cánh cửa. Trong môn có thể nhìn thấy tiên cung lầu các vô số, mây mù lượn lờ bên trong có thần cầm thiên yêu bay lượn, phù đảo từng tòa phiêu phù ở thiên cung, bầu trời không gặp mặt trời, nhưng là sáng ngời giống như ban ngày. Nhưng mà người còn không có bước vào hồ nước bên trong, hồ lớn đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Chỉ nhìn thấy kia lơ lửng tại bao la bát ngát trong hồ nước màu trắng lâu thuyền, một nháy mắt kích phát ra trùng điệp linh quang, một tiếng ầm vang đạp nát hồ lớn, bộc phát ra vô tận lực lượng, hướng lên trời tế. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ nhấc lên trùng điệp khí lãng, hồ lớn nước tản mát thành mưa rào tầm tã, vẩy xuống đại địa. Tất cả mọi người trông thấy một chiếc thuyền lớn tách ra tầng mây, phá vỡ vân tiêu, một đường hướng phía chân trời vân tiêu bên ngoài mà đi. Lực lượng khổng lồ đem bên trên bầu trời nặng nề tầng mây, trực tiếp vỡ ra một cái cự đại trống rỗng. Trăm xương linh khư thuyền nhanh chóng lực lượng, thậm chí nhấc lên khí lãng âm bạo, phát ra kịch liệt vù vù âm thanh. Kia thuyền lớn đột phá tầng mây, cũng không có chút nào dừng lại, ngược lại một đường xung kích mà lên, không ngừng gia tốc, không có chút nào ngừng ý tứ. Cái kia vừa mới tới gần hồ nước, liền bị nhấc lên ngã nhào một cái yêu lại, toàn thân đánh cho ướt đẫm. Tại Bắc Châu dạng này rét lạnh địa phương, cho dù là yêu ma cũng cong đến giật mình một cái. Nhưng là giờ phút này hắn lại không lo được run rẩy, mà là nhìn về phía thiên cung, ánh mắt nhìn chăm chú lên kia một đường hướng lên không có chút nào dừng lại, khí thế một đi không trở lại giống như muốn đụng nát thiên khung lâu thuyền. Phong Đô sư thúc, cái này làm cái gì vậy? Trương Bình không chút nào minh bạch thuyền kia vì cái gì đột nhiên động. Tiên giới, đây là Phong Đô đại nhân muốn xâm nhập tiên giới, mà ở trong thành một loại tiên quan yêu lại xem hiểu lầu đó thuyền mục đích. Đây chính là tiên giới a. Mặc dù xem hiểu, nhưng là từng cái toàn bộ đều trên mặt tràn ngập không dám tin thần sắc. Chỉ có chủ nhân mới từng tiến vào tiên giới, chỉ có tiên ma mới có thể mở ra tiên giới đại môn, phàm nhân chỉ có đụng tới loại này 10 triệu năm khó gặp cơ hội mới có thể tiến vào tiên giới a. Coi như thế, thiên khung có 36 tầng cương phong, liền xem như tu sĩ xuyên qua cái này 36 tầng cương phong, đừng nói huyết đục, liền ngay cả thần hồn đều sẽ bị cùng nhau thổi tan. Trương Bình rốt cục từ trong đám người biết được trên trời cái kia đạo đại môn đến cùng là cái gì, mà kia phóng hướng chân trời thì lớn, lại đến tột cùng là vì sao. Sau khi biết được, ngược lại là càng thêm rung động, tiên giới. Đây là muốn xông vào tiên giới. Thành tiên sao? Tùy ý trên đời này mọi người như thế nào suy đoán, bên trên bầu trời màu trắng lâu thuyền lại không có chút nào dừng lại, một đường hướng đi mà lên, càng đi không chung mà đi, khốc liệt cương phong mang theo tiêu diệt hết thể cương sát khí làm hao mòn lấy lâu trên thuyền linh quang. Theo phương tu động tác, kia Bắc Châu bên trong lòng đất có thể nhìn thấy từng đạo linh quang cùng thần thông quang mang cũng phóng lên tận trời. Thu màu đen ba chân hung cầm mang theo hướng thiên hỏa diễm hướng nhập vân tiêu. Giống vân văn hắc hổ cuốn lên hắc sắc quang mang như là một làn khói trụ bước vào chân trời. Một con lại một con yêu ma dị chủng phản phất cũng muốn nhân cơ hội này xâm nhập trong tiên giới. Những này mở linh trí dị chủng yêu ma có không thua tại nhân tộc cao độ trí tuệ, cùng kia từ huyết mạch chuyển thừa xuống ký ức, muốn cướp đoạt 10 triệu năm khó mà đoán được cơ duyên. Kia cửa tiên giới vậy mà thật tại núi trong biển mở ra. Nhưng là đại bộ phận phân yêu cầm dị thú còn không có xông qua mấy tầng cương phong, liền bị kia cương sát khí cọ rửa phải máu thịt bé bét, màu xanh cương phong một quyển, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị ma diệt. Còn lại bộ phân thần ma dị chủng cũng kêu thảm từ không trung thoát đi, rơi xuống đám mây, ẩn nấp tại núi non sông ngòi bên trong, nhưng là vẫn như cũ không ngừng có đại lượng linh cầm vẫn như cũ liên tục không ngừng từ phương xa chạy đến. Phương Tu điều khiển lấy thuyền lớn sát cương phong mà lên, ngược lại tiếp lấy cơ hội này không ngừng áp xúc cô động chiếc thuyền lớn này, linh quang không ngừng biểu hiện, màu trắng cốt chất càng phát ra cô động. Kiêu Minh Ngông đại trận vòng sáng không ngừng co lại nhỏ, nhưng là lực lượng lại càng ngày càng cường đại, hình thành một cái xám trắng lượng khí giao thoa quang thuẫn xoay tròn tại thuyền lớn trung quanh. Mà Phương Tu đứng ở đầu thuyền phía trên, phá vỡ thiên khung, một đầu đụng vào thiên giới trong cửa lớn. Xám trắng lượng khí giao thoa lực lượng như là một đem mũi nhọn tại Phương Tu trước người xoay tròn, mà dọc theo chân trời một mực kéo dài hướng phương xa đại môn, chậm rãi nuốt hết chiếc này bảo thuyền, tính cả Phương Tu thân ảnh, cũng cùng nhau biến mất tại kia màn sáng bên trong. Thật, tiến vào đi. Hơn nghìn người tính cả chỗ có chú ý lấy Phương Tu thân ảnh Bắc Châu yêu ma dị chủng, đồng loạt nghẹn ngào. Tiên giới. Khả năng này là từ trước tới nay, cái thứ nhất lấy phàm nhân thân thể xâm nhập tiên giới người. Từng cái yêu lại hô to xuất sinh, kích động không thôi. Chứ kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại, từ thượng cổ lưu giữ lại thần tiên, vẫn chưa có người nào chân chính từng tiến vào tiên giới. Thành nội phát ra gieo họ, phong đô thế nhưng là ưu đô quan viên, tự nhiên cũng là lệ thuộc vào ưu đô một phần tử, tại toàn bộ ưu đô tiên đảo bên trong cũng là danh khí nổi bật. Dưới bầu trời người đang hoan hô, mà bên trên bầu trời thiên giới đại môn lại đang chậm rãi khép lại, to lớn cánh cửa phát ra như là thế giới vận chuyển tiếng oanh minh, sau đó hết thảy tiên giới cung lâu tiên đài cảnh tượng đều biến mất tại phía sau cửa trong mây. Mọi người ngẩng đầu, trong mắt náo hải, chỉ để lại kia một thân một mình điều khiển lấy thuyền lớn, xông vào tiên giới thân ảnh. 16. Phương Tu vừa xông vào tiên giới, lâu đó thuyền liền trực tiếp áp đảo tiên cung phù đảo phía trên, xuất hiện tại mảng lớn cung điện lầu các tựa tầng, lâu thuyền chậm rãi rơi xuống, đáp xuống trung ương đạo cung khía cạnh vườn ngự huyện, kia nguyên bản trồng lấy tử linh thụ địa phương. Mà giờ khắc này, nhưng lưu lại một cái hố sâu to lớn, hóa thành một mảnh kim hồ, hồ nước chung quanh trồng một mảnh linh cây đào, trong ao thì có mấy đuôi kim lân mấy đuôi, toàn bộ tiên cung lộ ra một cỗ tiêu giao tự tại khí tức. Thiên giới không giống với sơn hải giới, là thế giới chân thật, bất quá diện tích lại còn kém rất rất xa sơn hải giới bao la, chỉ có một cái tiên cung phù đảo thôi, đồng thời bởi vì là thế giới chân thật, cho nên sơn hải giới mặt trời, tại cái này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên cung không có mặt trời, nhưng là ở thế giới hàng rào bên trong, nhưng lại có một loại đặc thù hình quang thể như là vân hải đồng dạng tại nó bên trong lưu chuyển, tản mát ra như là mặt trời quang mang. Nhìn qua tựa như là một tầng nhàn nhạt sa mỏng bao phủ tại thiên cung, chiếu sáng cả thế giới, đồng thời cho toàn bộ thế giới mang đến ấm áp. Đây là từ kia gì là ngươi đức ma thuật trong dương rút lấy ra một loại sinh mệnh đặc thù thể, cùng loại với vi sinh vật, không có có trí tuệ, nhưng lại có thể thay thế mặt trời công năng tác dụng, là dị thế giới sử dụng tại vu thuật vườn hoa cùng bán vị diện bên trong phổ biến thủ đoạn. Bất quá mặc dù có mặt trời, nhiệt độ, không khí, còn có thực vật cùng động vật, nhưng là cái này bên trong ngay cả cơ bản sinh thái theo điểm cũng còn không có ổn định, nhưng là vẫn không thích hợp tại đại đa số sinh mệnh sinh tồn, ngay cả thực vật cá chủng đều thân có lấy thần ma huyết mạch, khoảng cách hóa là chân chính thiên giới còn có rất xa xôi khoảng cách. Toàn bộ tiên cung phù đảo đều phiêu phù ở bên trên bầu trời, mây mù lượn lờ tại phù giới đảo. Phương Tu từ trên thuyền đi xuống, thân ảnh lấp loé mấy lần, liền đi tới phù đảo biên giới, đứng tại một cái tóc bạc đạo nhân bên cạnh. Giờ phút này hai cái thân ảnh đồng thời nhìn về phía phương xa, chỉ nhìn thấy ở thiên giới biên giới, một cái so toàn bộ thiên giới còn lớn không gian gánh chịu lấy dòng sông, bình nguyên, núi nhỏ, chính đang chậm rãi dung nhập thiên giới bên trong. Cả hai ở giữa không gian bích trướng ngay tại dần dần mơ hồ, liền giống như một lớn một gần hai cái bọc khí, chính đang chậm rãi kết hợp với nhau, dung hợp thành một cái càng lớn bọc khí. Đây chính là cái kia từ dị thế giới từ thần mang tới thần từ thần thần giới, không tính là một cái bán vị diện, nhưng lại viễn siêu vu thuật vườn hoa, trong đó diện tích cộng lại đủ để dung nạp một cái tiểu quốc. Vừa mới tại bên trên bầu trời hiện lộ ra, chính là cái này từ thần thần giới hình ảnh. Phương Tu khẩn cấp mở ra thiên giới chi môn, ngăn cản cái này từ thần thần giới đi theo dị giới thần chi cùng nhau rơi xuống tiến vào sơn hải giới, mà là đem cái này thần giới kéo vào thiên giới bên trong. Chương 244, vĩnh sinh quốc gia. Hai cái không gian dung hợp, để thiên giới không ngừng mở rộng, từng tòa phù đảo rơi vào thiên giới bên trong, liên đối lấy trong đó rách nát mục nát thành trì. Đứt gãy đại sơn cùng khô kiệt dòng sông. Âm ầm tiếng vang từ phía chân trời vang lên, tràn ngập lên trùng điệp bụi bặm, nguyên bản liền lộ ra giống như tận thế phế tích đại địa thành trì, chia ra thành từng khối đại đại nho nhỏ phù đảo rơi vào thiên giới bên trong. Phương Tu cứ như vậy nhìn xem một cái khổng lồ không gian rơi vào thiên giới bên trong, đem thiên giới chống đến cực hạn, như là một cái khí cầu bành trướng lên. Dạng này một cái trăm dặm trở lên thần giới, triệt để cùng thiên giới kết hợp lại cùng nhau, một chút sông núi bình nguyên từ không trung nghiêng đổ xuống, mất đi trọng lực ở thiên giới bên trong xoay tròn. Phương Tu cùng thiên đạo chủ hồn đứng tại thiên cung phù đảo biên giới, nhìn xem toàn bộ thiên giới biến hóa. Thiên đạo chủ hồn Nazi một chút, trực tiếp cùng Phương Tu tan hợp lại cùng nhau. Phương Tu trên thân lập tức liền mặc lên một kiện đạo bào màu trắng, trên đầu tóc đen cũng không ngừng chuyển thành tơ bạc. Định, vẫy tay một cái, kia không ngừng xoay chuyển lật út bình nguyên, sơn phong, thành trì, từng cái bình tĩnh lại. Phương Tu nắm lấy một ngọn núi bình phục xuống dưới, cất đặt tại phía nam nơi hẻo lánh bên trong, sau đó đem một khối phân liệt phù đảo sắp xếp cùng nhau trở thành một mảnh như là thất tinh bộ dáng, cứ như vậy như là dựng mô hình đồng dạng. Ở thiên giới bên trong, cao thấp, chập trùng không trường phù đảo bắt đầu xuất hiện, từng cái đại đại nho nhỏ nham thạch tại những ngày phù đảo. Sơn phong ở giữa kết nối, sắp xếp thành một đầu thần bí mà tràn ngập tiên giới phong cách cầu đá. Mây mù từ phía trên cung giới chân lan tràn ra, bắt đầu lượn lờ tại từng tòa phù đảo sơn phong ở giữa. Quang chi xa cũng không đủ. Phương Tu nhìn về phía toàn bộ thiên giới, nguyên bản chiếu rọi toàn bộ thiên giới sáng ngời, bắt đầu không đủ để lan tràn đến toàn bộ thiên giới mỗi một cái góc. Sinh trưởng. Phương Tu hướng phía bầu trời vung tay lên, đạo bào màu trắng tay áo dài bên trong, một đạo quang mang nhìn về phía chân trời. Thiên cung bên trong, ngày đó giới không gian bích lũy bên trong quang chi xa cũng bắt đầu lan tràn, đem ánh sáng mang cùng nhiệt lượng tản đến thiên giới mỗi một cái góc. Phương Tu bước chân, bắt đầu dẫm lên kia đại đại tiểu nhỏ, kéo dài như cùng cấp bậc thang nổi đồng bền giữa không trung hòn đá, đi hướng phương xa kia rớt xuống thần giới sơn phong cùng thành trì. Hắn đạp lên kia thất tinh phù đảo, hòn đảo phía trên có thể nhìn thấy khô cạn hồ nước cùng đường sông, bởi vì hoàng hôn tận thế đến, những này phiêu phù ở thế giới bên ngoài thần giới, vũ thuật vườn hoa, không gian chữ vật, cũng nhất bắt đầu trước từng cái sụp đổ hủy diệt, kéo ra hoàng hôn tận thế mở màn. Theo như cái này thì, thế giới hoàng hôn tận thế cũng xâm nhập đến cái này thần giới bên trong. Bất quá mặc dù nói là hoàng hôn tận thế, từ mở ra đến hủy diệt, cũng ít nhất phải đã ngoài ngàn năm, những này thần chi cũng đầy đủ chậm rãi tránh thoát nguyên thế giới này thần chức quy tắc trói buộc. Có thể nhìn thấy, những này phù đảo bình nguyên phía trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy có nhân sinh tồn qua vết tích, còn có mạng lớn kiến trúc, nhưng là nguyên bản ở vào thần giới bên trong sinh linh cùng tín đồ, đã sớm bị tử vong hoặc là chôn vùi, khắp nơi đều là một bộ hoàng hôn tận thế phế tích bộ dáng. Mà Phương Tu lại cảm thấy, cái này không giống như là một cái phế tích, ngược lại là một cái đại bảo khố, tích chứa trong đó lấy một vị dị giới thần chi cất giữ. Không biết bên trong là không phải có vật gì tốt. Phương Tu nhìn chung quanh, hiếm thấy nhắc lên hào hứng, nếu như Hắc Sát cùng Trần Cẩn ở đây, các nàng đoán chừng thích nhất loại này tầm bảo chẳng diện, một cái dị thế giới thần chi lưu lại bảo tàng, đầy đủ để các nàng hai vui điên. Phương Tu hành tẩu tại từng tòa phù đảo phía trên, trên đó có thể nhìn thấy khô kiệt thần suối, bên cạnh còn có tử vong bụi cây bao trùm màu trắng phiến đá, nó trên có khắc phức tạp thần thuật trận thế. Những này đại đại nho nhỏ phù đảo phía trên, không ít đều có thành thị, mỗi một tòa thành thị đều đã từng có mấy ngàn hơn 10.000 người sinh sống ở trong đó, thành thị kiến tạo xa hoa phô trương, nhìn qua tinh xảo mà tràn ngập nghệ thuật khí tức, bất quá giờ phút này lại không nhìn thấy một bóng người, ngay cả thi cốt cũng không từng thấy đến. Cả tòa thành thị rất nhiều thứ đều không có dọn đi, từng nhà đều giống như khẩn cấp tị nạn, mà rút lui cái này bên trong. Phản phất bởi vì một trận đại loạn, hoặc là sớm gặp phải đến đại loạn, cái này thần giới bên trong các tín đồ đã sớm rút lui cái này bên trong. Đi vào một cái khá lớn thành trì bên trong, hoàng kim kiến tạo trên thần điện tràn đầy vết rách, phía trên vẽ lấy đủ loại truyền thuyết thần thoại, còn có đủ loại kỳ dị ma pháp sinh vật, thiên sứ bay lượn tại chân trời, thánh đồ giơ cao lên quyền trượng chỉ dẫn tín đồ. Phương Tu dọc theo rách nát rộng lớn cầu thang một đường đi đến, bước vào hoàng kim thần điện bên trong, đây cũng là thần chức người sinh tồn địa phương, tế tự tại cái này bên trong dẫn đạo tín đồ, hát thơ ca tụng cùng thánh kinh, vì thần chi dâng lên tín ngưỡng. Phương Tu ở trong đó, tìm được liên miên phiến đá, phía trên khắc lục nước cờ trăm loại đại đại nho nhỏ thần thuật thi triển phương thức, Phương Tu một nhìn qua nhìn hồi lâu, đây đối với Phương Tu đến nói hay là vô cùng có tác dụng. Thiên đạo chủ hồn cũng lập tức đem những này thuật thức đặt vào thiên đạo bên trong, bắt đầu thôi diễn toàn bộ thế giới phụ lục cấm chế hệ thống, trở nên càng thêm hoàn thiện. Dọc theo tảng đá phụ bậc thang tiến vào dưới vừa làm phụ đạo, Phương Tu đã nhìn thấy thành thị bên trong có một cái hoàn toàn bí ngân kiến tạo tháp cao, bất quá giờ phút này đứt gãy thành hai đoạn, phản phất nội bộ đã từng phát sinh qua cái gì đáng sợ sự tình, có người phát cuồng đánh gãy tòa này tháp cao. Trong tháp từ trên xuống dưới, vẽ lấy một tòa khổng lồ tới cực điểm thần thuật trận thức, lít nha lít nhít phù văn từ ngọn tháp lan tràn đến bàn chân dưới, thẳng đến Phương Tu từ một khối khô cạn ao bên trong, tìm được đại đại tiểu tiểu ma tinh kết tinh, mới hiểu được, đây cũng là dùng để chuyển hóa tín ngưỡng lực, chế tạo ma tinh thần thuật tháp. Mà dạng này thần thuật tháp, tại không ít phù đảo phía trên đều tồn tại. Mỗi trên một hòn đảo nổi đều có kỳ diệu phát hiện, cho Phương Tu mang đến trước tất cả vì thể nghiệm, Phương Tu càng là từ trong đó tìm được liên quan tới pháp sư hệ thống, thần thuật hệ thống, ma tinh hệ thống cùng nhiều cái thể hệ tri thức, đây chính là ngày xưa đều nhìn trộm không đến, liên quan tới dị giới văn minh thể hệ huyền bí cùng tri thức, giờ phút này liên tục không ngừng tràn vào Phương Tu trong óc. Mà tại những này phù đảo bên trong, càng tìm được chồng chất như núi ma tinh, tản mát đầy đất siêu phàm đạo cụ cùng sớm đã mất đi lực lượng thần thuật của chủ, đủ loại siêu phàm vật liệu càng là như là rác rưởi chồng chất tại nhà kho cùng thành thị bên trong. Không sai biệt lắm, đi trung ương nhất địa phương nhìn xem. Phương Tu vượt qua thất tinh phù đảo, bước vào trung ương lớn nhất một ngọn núi phù đảo bên trong, cái kia bên trong hẳn là nguyên bản thần chi chỗ ở, cũng là tòa này thần giới khu vực hạch tâm nhất. Trong đó có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ thánh thành vây quanh cao vút trong mây sơn phong thành lập, lít nha lít nhít kiến trúc vây quanh sơn phong đứng vững mà lên, một mực chồng chất hướng đỉnh núi. Một bước vào cái này bên trong, Phương Tu liền cảm thấy hoàn toàn không giống địa phương, Phương Tu có thể cảm giác được hỏng kết giới tại cái này bên trong vẫn như cũ tồn tại, từ hạch tâm thánh thành bên trong tán truyền ra. Lưu lại thần lực ba động vẫn như cũ như là lớn như biển thâm bất khả trắc, hướng phía chung quanh phóng xạ lực lượng, Phương Tu đến gần đồng thời, liền cảm giác thân thể của mình cùng thần hồn cấu tạo đều nhận ảnh hưởng, phản phất muốn gặp cố lực lượng này cưỡng ép đồng hóa. Phương Tu trong mắt ngân sắc quang mang lóe lên, lập tức trùng kích ra đến, đem lực lượng này xua tan ra ngoài. Thần chi quả nhiên cùng phàm nhân có trời và đất khác biệt, sinh mệnh giai tầng liền hoàn toàn không phải một loại sinh vật. Phương Tu nhìn về phía ngọn thần sơn kia phía dưới thánh thành, cảm giác càng thêm có hứng thú. Trên đường đi, đại địa từ màu trắng tảng đá phủ kín, cao lớn thánh thành sừng sững ở trung ương, cái này bên trong từ sàn nhà đến thành trì, vậy mà toàn bộ đều là từ siêu phàm vật phẩm kiến tạo mà thành, ngay cả một khối đá đều lộ ra thần lực khí tức. Chỉ bất quá giờ phút này bởi vì thần giới vẫn lạc, thần chi rời đi, đã sớm tan hết tất cả lực lượng. Cao lớn nguyên tố thần mục chỉ tán đi tất cả ma lực, khô héo đứt gãy sợi dễ như là ma quỷ móng vuốt, đại địa phía trên phủ lên thánh khiết đá trắng, giờ phút này đều trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí mảng lớn đều đụng phải màu đen ô nhiễm, tốt giống cái gì lực lượng xâm nhập tòa này thần giới bên trong. Phương Tu ngón tay có chút vừa chạm vào, liền cảm giác 10 triệu tử linh cùng vong hồn oán niệm căm hận từ trong đó hướng phía mình gầm thét, nếu là người bình thường chỉ sợ một nháy mắt liền sẽ trực tiếp sa đọa lâm vào điên cuồng. Mà càng kinh khủng chính là, đại địa chi bên trên có từng đống hải cốt, có độc giác thú, thiên mã, sư thiếu, từng mảng lớn mặc áo giáp màu bạc chiến sĩ như là rác rưởi chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Vết máu sớm đã khô cạn, huyết nục từ lâu khô kiệt khoác lên cốt đầu trên, tinh thần một cỗ thấy khô. Lại hướng phía trước, Phương Tu thậm chí nhìn thấy mọc ra cánh, toàn thân tản ra như là thần linh khí tức tồn tại, nó hoành trên đường, chảy ra đến dòng máu màu đen, vậy mà để phương viên số bên trong đều hóa thành tử vực, đen kịt một màu bao phủ tại thi thể quanh người, không người dám đạp tiến vào. Cái này vậy mà là một bộ thiên sứ hài cốt, bất quá giờ phút này cũng bị xé vỡ thành hai mảnh, đoạn cánh bị ném vứt bỏ ở một bên khô kiệt từ thần thạch xếp thành thánh tuyển hồ bên trong. Phương Tu từ một đường nhìn thấy cảnh tượng, cũng đại khái thôi diễn ra đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, bởi vì hoàng hôn tận thế giáng lâm, cho nên khiến cái này thánh đồ, thiên sứ nhận ô nhiễm, toàn bộ đều lâm vào điên cuồng trạng thái, mới tạo thành cái này thần giới biến thành phế tích. Hai nạn chính là phát sinh ở cái này bên trong, những người bình thường kia có thể rút lui, những này kỳ tịnh giả, thánh đồ, lại cùng tòa này thần giới cột vào hết thảy, thậm chí thần linh đều là như thế này, phổ thông tín đồ có thể rút lui tòa này thần giới, bọn hắn lại chạy không thoát. Đơn thuần từ dạng này, một cái chia ra thành không biết bao nhiêu khối thần giới phế tích bên trong, Phương Tu là không cách nào nhìn ra lúc trước nơi này thị cảnh, bất quá coi như vẹn vẹn như thế, cũng đủ để từ trong đó nhìn thấy dị giới thần chi cùng văn minh cường thịnh. Phương Tu đi vào trong thành, màu trắng thánh thành khắp nơi đều là lỗ hổng, từ trên xuống dưới tử khí tràn ngập, thi số trùng thiên. Mỗi một cỗ thi thể, khi còn sống đều là cường đại chức nghiệp giả, mà Phương Tu càng ở trong đó nhìn thấy thành ngàn hơn 10.000 ác linh vong hồn, những hồn phách này mỗi cả người bên trên vậy mà đều tản ra vượt qua tứ giai khí tức, bọn hắn bị câu buộc ở bên trong tòa thánh thành này, không cách nào tử vong, cũng vô pháp tiêu tán. Cái này tòa khổng lồ đủ để dung nạp mấy trăm ngàn nhân khẩu thánh thành, từ thần chi thành lập, lấy thần chi chi lực cùng tòa thánh thành này kết hợp với nhau, vốn là dùng để dung nạp che chở thuộc về thần kỳ tịnh giả cùng thánh đồ, thiên sứ, để thành kính tín đồ tùy tùng bọn hắn thần minh, cùng một chỗ hưởng thụ vô tận vĩnh sinh. Nhưng là giờ phút này, những này bị ô nhiễm kỳ tịnh giả, thánh đồ, lại đồng dạng bởi vì tòa thánh thành này, bị câu buộc ở cái này bên trong, chỉ có thể tại vĩnh hằng oán ghét trong thống khổ, nhận vô tận trả tấn. Phương Tu một bước vào cái này bên trong, đã nhìn thấy thành ngàn hơn 10.000 ác linh vong hồn, như là nghe được huyết nhục khí tức, hóa thành phô thiên cái địa mây đen hướng phía Phương Tu bao trùm mà tới. Mà Phương Tu phất tay, đã nhìn thấy bầu trời mở ra một cái lỗ đen thật lớn, đem những này ác linh vong hồn hết thảy hút vào trong đó, đầu nhập vào địa phủ minh thế. Trong đường phố cao lớn kiến trúc san sát, phong ốc có thể nhìn thấy dị thế giới phong cách cùng phong thái, đại bộ phận phân đều là nhà thờ, thần điện, quảng trường, thần thuật tháp, bốn phía đứng vững một vị mặc trường bào màu bạc, tuấn mỹ không biết là nam hay nữ, diện mạo mơ hồ thần chi tượng nặng. Từng tòa thần thuật tháp đứng vững, bảo vệ lấy tòa thánh thành này, có thể tưởng tượng được, tại thời kỳ toàn thịnh, cường đại quang giới bao trùm lấy tòa thánh thành này, thành nội sinh tồn mấy chục vạn kỳ tịnh giả, thánh đồ, thánh giả cùng thiên sứ, nồng đậm tín ngưỡng lực cùng cầu nguyện thanh âm, đem tòa thánh thành này hóa thành một cái thần vực. Thần chi đem tòa này thần giới như là tinh thần đứng vững tại thiên khung bên ngoài, tiếp dẫn lấy thành tín nhất tín đồ ở hai nơi này tòa thành thị, tại người ở đây thần hỗn hợp, không nhìn sinh lão bệnh tử, không có thống khổ cùng tra tấn. Phương Tu xuyên qua tại trong đường phố, tưởng tượng thấy từng cảnh tượng ấy, không khỏi phát ra cảm thán. Cái này thần giới cùng chân chính tinh thần thần quốc không giống, chỉ có thể xem như một nửa thành hình thần quốc, tại cái này bên trong, người sau khi chết hóa thành kỳ tịnh giả cùng thánh đồ, tương đương với không có tử vong, kỳ tịnh giả cùng tín đồ hỗn hợp, thánh đồ chi hồn cùng người sống tiến hành giao lưu. Nếu không phải hoàng hôn tận thế đến, thật có thể được xưng là không có tử vong quốc gia. Phương Tu cuối cùng đứng tại kia xây lập trên đỉnh núi kia, nhìn xem kia như là cửa không gian truyền tống cao lớn cung điện chi môn, còn có giống như cự nhân địa đường. Cái này bên trong chính là nguyên bản thần chi chỗ ở. Chương 245, thần chi. Phương Tu từng bước một đi vào cao lớn trong cung điện, sừng sững tại đỉnh núi bên trong thần điện, tại quang mang chiếu rọi xuống tản ra xuất thần ánh sáng, kia tia sáng thật giống như tách ra đến, trong đó rời rạc bụi bặm xuyên qua không chừng, từ một cái đường cong rời rạc đến một cái khác đường cong, thật giống như một cái bị thiên đường chi quang bao phủ thánh đường. Cung điện bên trong không có nhiều như vậy phức tạp kiến trúc, không có những kiến trúc khác, chỉ có một cái dáng dấp phảng phất nhìn không thấy cuối hành lang, còn có một tòa thần điện. Chỉ là hành tẩu ở trong đó, càng chạy càng cảm giác được mình miểu tiểu. Hai bên màu trên cửa có thể nhìn thấy từng vị thiên sứ chân dung, quang mang thấu ra thiên sứ chân dung chiếu vào Phương Tu trên thân, thật giống như thần ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Mà Phương Tu thân ảnh hành tẩu tại cả cái trong thông đạo, liền giống như một con thấp bé con kiến xuyên qua tại cự nhân địa đường, ngẩng đầu, thậm chí không nhìn thấy mái vòm tinh xảo hoa văn màu còn có kia dị thế giới 10 triệu năm lưu truyền thần thoại sử thi. Dọc theo cao tới mấy ngàn mét thần điện thông đạo một mực tiến lên, vượt qua một cái khắc lấy vòng xoáy cửa lớn màu bạc, dọc theo hơi đẩy ra một tia khe cửa, đứng tại bên trong thần điện. Thần điện làm mở ra thức, hình thành một cái thần bí chính 17 bên cạnh hình, trong đó có thể nhìn thấy 9 phiến cửa không gian truyền tống, từng tại cái này bên trong, hẳn là có thể nhìn thấy 9 cái cự đại truyền tống môn mở ra, hình thành to lớn vòng xoáy còn cuốn trung ương thần tọa. Những này truyền tống môn hoặc là thông hướng cái khác từ thần quốc gia, hoặc là thông hướng chân thần thần quốc. Cao tới 100 mét trung ương thần tọa phía dưới còn có 7 cái phó tọa, tựa như là phụ phục tại thần chi dưới chân nô bộc, kia là thần chi tọa hạ thiên sứ vị trí, bọn hắn là trưởng không thần giới phó quân. Mà giờ khắc này trong đó 7 cái điêu khắc thiên sứ cánh phó tọa không bốn tờ, trong đó 2 cái trên chỗ ngồi, 2 vị mặc hoa lệ y phục nam tính thiên sứ chết tại trên chỗ ngồi, hoa lệ y phục có lấy kim sắc tròn điểm đối trừ, màu đen ăn mòn bọn hắn thánh khiết thân thể cùng cánh chim, một cái ngực mở ra một cái độc lớn, một cái bị trường thương đâm vào hốc mắt, nằm tại thần chi thiên chi cái dưới chân. Mà đang ngồi vào dưới cao khảm trước, hai nữ tính thiên sứ ôm nhau, một vị mặc váy dài, một vị mặc áo giáp, các nàng lẫn nhau đem một đem tản ra thần lực trường kiếm đâm vào lồng ngực của đối phương, hai người chân linh cũng ở trong đó cùng nhau tiêu tán. Dòng máu màu vàng nóng nhiễm lửa xa mỏng váy dài, một hai cánh trong đó một con đã biến thành màu đen. Phương Tu xuyên qua hai vị nữ tính thiên sứ bên cạnh, đã nhìn thấy bầu trời rơi xuống một nói kim sắc quang mang, đáp xuống kia cao lớn bỏ trống trên thần tọa. Một thân ảnh xuất hiện tại thần tọa dưới chân, kia là một người mặc trường bào màu bạc thần linh, thần tán đi mình thần chi thân thể, tựa như là một phàm nhân ngồi xổm ở mình thần tọa dưới chân. Phương Tu bước chân không có chút nào dừng lại, leo lên đài cao, đứng tại dưới thần tọa, lặng lặng nhìn thần. Phương Tu không có mở miệng, cũng không nói gì, hắn vừa nhìn liền biết, đây chỉ là hình chiếu thần thuật, vị này thần linh đem mình cuối cùng kết thúc tràng cảnh giữ lại, phảng phất là có lời gì muốn hướng một cái thế giới khác chủ thần thổ lộ hết, thần sớm đã biết mình vận mệnh. Thần linh trường bào màu bạc bên trên nhuộm đầy dòng máu màu vàng nóng, ôm một vị mạo thanh lệ tinh xảo thiên sứ, trong mắt tràn ngập đau thương, hắn lặng lặng ngồi tại trên thần tọa, ánh mắt trống rỗng giống như mất đi hết thảy. Hắn cứ như vậy nhìn xem mình quốc gia sụp đổ, mình thánh thành tan rã. Nhìn xem thành kính tín ngưỡng tín đồ của mình tại tín ngưỡng bên trong diệt vong, đang hô hoán lấy bọn hắn tín ngưỡng thần chi chi danh bên trong, đi hướng xa đoạn. Từng vị mình thánh giả thánh đồ phát điên phóng hướng chân trời, tại vô tận chém giết trong điên cuồng, xa đoạn thành tà linh, từng vị mặc màu trắng thánh khiết trường bảo kỳ tịnh giả chi hồn, ở thế giới hoàng hôn ô nhiễm bên trong tiêu diệt thành cho tàn. Một vị xa đoạn thiên sứ triệu hồi ra vết nứt không gian, đem thánh thành đều cắt đứt, vĩnh không phá diệt thần vực bị đánh vỡ, mấy trăm ngàn đi theo thần linh hưởng thụ vĩnh sinh tín đồ cùng nhau vẫn lạc. Kia mặc áo bào bạc thần linh, nhìn xem đây hết thảy, đống nhiên quay đầu lại, phản phất xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, chú ý tới Phương Tu, ánh mắt bên trong mất đi chỗ có thần thái. Khi một vị thần linh mất đi hết thảy, mất đi chỗ có lúc, nhìn qua vậy mà cũng như một vị phàm nhân mềm yếu. Ta là Vandersai vị diện chữ vật chi thần gậy, tòa này thần giới đã từng chính là trưởng quản lấy cả cái vị diện không gian chữ vật thần giới, tại bảy lớn thế giới bên trong, ta cũng là thần chức cùng lực lượng cường đại nhất mấy tên tử thần. Nhưng mà theo chư thần hoàng hôn đến, không gian chi thần đều là cái thứ nhất vẫn lạc, ta làm bán vị diện chi thần tử thần, thần chi cùng thần chi thân thể cũng theo đó cùng nhau đụng phải ô nhiễm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thần điện, nhìn thấy toàn bộ thần giới sụp đổ ngoài giới, tất cả tín đồ vẫn lạc mẫn diệt, phát ra một tiếng cười thảm, ngài cũng thấy cảnh này sao? Buồn cười đi, ai có thể nghĩ tới, danh xưng vĩnh hằng thần linh, vậy mà cũng sẽ như thế bất lực cùng mềm yếu. Hắn kích động không thôi, giống như đang sợ hãi lấy tử vong, trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi, không, có chân chính vĩnh sinh bất tử. Liền xem như vĩnh không tắt mặt trời, cũng cuối cùng rồi sẽ ở thế giới hoàng hôn chi trong hạ màn. Hắn càng nói càng nhanh, âm tiết nối thành một mảnh, kia ôm thiên sứ thi thể cũng ôm càng chặt hơn, nhưng mà kia băng lãnh thân thể lại làm cho thần cảm giác được càng thêm thê lương. Chúng ta cái gọi là vĩnh hằng cũng bất quá cùng phàm phu tục tử trong miệng, bởi vì ta không có chết qua, cho nên ta là bất tử. Buồn cười ngủ nôn, hắn lớn tiếng hô, mặc dù không nhìn thấy Phương Tu, nhưng lại kích động đến toàn thân run rẩy, mất đi chỗ có thần thái, hai mắt hướng cao cao tại thượng chủ thần sách ra nghi ngờ của mình. Vĩ đại chủ thần điện hạ a, các ngài danh xưng là vĩnh viễn không vẫn lạc vĩnh hằng chi chủ, trưởng khống vạn vật sáng tạo vạn vật trưởng khống giả, mời ngài nói cho ta. Hắn khàn cả giọng kêu khóc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Tu, trên đời này thật sự có cái gọi là vĩnh hằng sao? Như vậy vĩnh hằng bí mật lại đến cùng là cái gì? Phương Tu lẳng lặng nhìn một vị dị thế giới thần chi kết thúc, phản phất tự mình cảm nhận được đến thần thống khổ cùng tuyệt vọng. Tại khan cả giọng kêu rên bên trong, hắn thần giới cùng thần chức triệt để tan rã, thần chi thân thể vỡ vụn, chặt đứt cùng dị thế giới cuối cùng một tia liên hệ. Thần mang theo cả tòa thần giới tại chư thần chú mục phía dưới, rơi xuống sân hải. Phương Tu nhìn xem tia hình chiếu triệt để tiêu tán, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, vĩnh hằng bí mật. Ta không biết ta. Đang. Mà quang mang tiêu tán, một cái cổ pháp ngân điểm rơi trên mặt đất, kịch liệt quang mang hóa thành một đạo quang trụ hướng lên chân trời. Mênh mông thần lực từ trong đó tuôn ra tràn ra đến, nửa ngày cũng không từng tiêu diệt. Mà theo lực lượng của nó bắt đầu suy yếu, toàn bộ thánh thành lực lượng triệt để sụp đổ tiêu tán, ngay cả nguyên bản kia cường đại đến khuyết tán đến cả tòa phù đạo thần lực ba động cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Phương Tu nhặt lên, cái này ngân điểm chi bên trên tán phát lấy cường đại thần lực, chỉnh thể hoàn toàn do thần thoại vật liệu chế tạo thành, chỉ là nguyên bản quy tắc chi lực hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một cái mất đi tất cả quy tắc chi lực phối thai. Đây là một kiện thần khí. Phương Tu lập tức nhìn ra, đây là vị này thần linh thần khí, làm thần linh đến nói, đại đa số chỉ có một kiện thần khí, chính là gánh chịu bọn hắn quy tắc chi lực khí cụ. Bất quá bởi vì vị này từ thần từ bỏ tất cả thần chức, quy tắc thần lực, cho nên kiện thần khí này cũng từ khi cũng từ thần khí giai tầng rơi xuống, nhưng là cũng vượt xa quá phổ thông siêu phàm đạo cụ, như thế nào đi nữa, nó cũng đã từng là một kiện thần khí. Hình tượng ví von lời nói, đây chính là một cái tu sĩ tán đi thể nội tất cả phụ lục cấm chế cùng pháp lực, nhưng là thần hồn căn cơ vẫn còn, tự nhiên còn có thể tùy tiện tu trở về. Từ trong đó cũng có thể nhìn ra thần chi hạn chế, bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ thế giới pháp tắc, một khi thoát ly thế giới, thần tọa sụp đổ tín ngưỡng mẫn diệt, hết thể lực lượng tính cả cái gọi là vĩnh sinh đều không còn tồn tại. Thứ này, ngày sau tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi, ngươi vật tùy thân, ta vẫn là sẽ không tha ngươi. Âm thế địa phủ, trời đầy mây thành nhỏ. Trời đầy mây tử đứng tại chuyển sinh trước sân khấu, nhìn xem kia đạo kim sắc chân linh đầu nhập chuyển sinh trên này, kim sắc bản nguyên khuyết tán nhiễm lượt để hắc ám âm trầm âm thế, đều một nháy mắt phảng phất biến thành thiên giới Phật quốc. Mà theo quang mang trầm xuống, kim sắc quang mang theo sơn hải giới luân hồi hệ thống, bắt đầu nhân sinh mới. Từ đó về sau, vị này dị giới thần mình tẩy đi nguyên thế giới này hết thảy là ấn, đánh bên trên sơn hải giới ấn ký, trở thành triệt triệt để sơn hải chi dân. Chương 246, thứ giai mấu chốt. U đô tiên đảo, đường đi san sát, cao ốc nhà cao cửa rộng muôn vàn, trên đường phố đèn đuốc kéo dài không dứt, ăn mặc lấy như người tiểu yêu hành tẩu tại rộng lớn trên đường phố, hết thảy đều tường hòa yên tĩnh giống như thế ngoại đảo nguyên. Mà giờ khắc này, trung ương cao ngất u cung trước, không người trông coi tam giới uyên đột nhiên bộc phát ra trùng thiên quang mang, trong ao phản chiếu lấy thiên giới chi môn, quang mang xông thẳng tới chân trời, tại u ám u đô bên trong, liền như là mặt trời làm cho người chú mục. Toàn bộ u đô tiên đảo bên trong yêu dân ánh mắt đều nhìn chăm chú đi qua, bởi vì ngày xưa bên trong coi như mở ra tam giới uyên, cũng chưa có xuất hiện qua loại tình huống này, nhưng là một chút lão niên yêu dân liền nhớ lại đã từng tam giới uyên cũng xuất hiện qua loại tình huống này, một lần kia hay là trên trăm năm trước kia. Tại u cung trước đó thủ vệ mấy tên yêu tướng, trong nháy mắt liền hóa ra mấy thân ảnh, đứng tại tam giới uyên trước đó, mỗi một cái yêu tướng trên thân đều tản ra nồng đậm yêu khí cùng thần thông quang mang, yêu thần chi huyết nồng đậm đến có thể áp chế bảy yêu tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Tam giới uyên vì cái gì đột nhiên mở ra? Một tên mặc từ huyền giáp eo vác lấy trường kiếm đầu sói yêu tướng mở ra miệng đầy răng nanh răng nhọn, tới gần tam giới bên trước. Nhưng có người hiện thế. Một tên khác đầu heo thai to, hai cây răng nanh từ miệng bên trong đột xuất đến yêu tướng lập tức chất vấn lên tả hữu. Trông coi đại môn cả đội yêu tốt toàn bộ lắc đầu. Ầm ầm. Mà lúc này đây, đột nhiên quang mang kia bên trong ép sát lấy cửa tiền giới, đột nhiên phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Một màn này, thật giống như tại cửa kia một đầu, có tồn tại gì ngay tại góc cửa, kia tồn tại ngay tại đẩy ra cái này phiến từ tiên giới thông hướng sơn hải đại môn, từ đó từ tiên giới tiến vào núi trong biển. Nhìn xem kia phiến đại môn ầm ầm phát ra tiếng vang, sau đó đột nhiên bị đẩy ra một kia, sau đó ổn định hướng về bên ngoài mở ra. Lần này, nguyên bản coi như bình tĩnh mấy tên yêu tướng, nhìn xem kia to lớn như núi lớn đại môn chậm rãi đẩy ra, lập tức cảm giác tê cả da đầu, sắc mặt đều trở nên không biết làm sao. Tranh thủ thời gian bẩm báo mèo lại thừa tướng, còn có đem vạn yêu trùng cho ta gõ vang. Một màn này lập tức làm cho cả U Đô thành lập tức kéo vang cảnh báo, ngay cả U cung trước đó vạn yêu trùng đều bị gõ vang, đông 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 tiếng vang lập tức truyền lại đến toàn bộ U Đô tiên đảo, bất luận là thành nội hay là ngoài thành, tất cả mọi người chú ý tới U Đô tiên đảo bên trong tình trạng. Nhưng mà U cung bên trong bầy yêu đều còn không có đổi tới, đã nhìn thấy một chiếc màu trắng lâu thuyền từ màn nước bên trong xông ra, ầm ầm tiến vào U Đô tiên đảo bên trong. To lớn lâu thuyền phá vỡ hư ảo đại môn, rơi vào U Đô tiên đảo bên trong, nằm ngang ở U cung cửa cung trước đó, một cái mọc da treo mèo già mặt, kéo lấy trường bảo vội vàng chạy tới thừa tướng đứng tại tam giới bên trước, vừa vặn nhìn thấy màn này. Cái này, không phải thị bạc ti bảo thuyền sao? Làm sao lại từ tam giới bên trong chui ra? Một màn này lập tức gây nên dưới thuyền mọi người nghị luận ầm ĩ, cùng nửa ngày, nguyên bản mỗi lần đều thắng lợi trở về, vô cùng náo nhiệt màu trắng lâu thuyền, lần này lại có vẻ trống rỗng, không có một tia thanh âm cùng người ở. Tăng thêm lần này cái này bảo thuyền xuất hiện quá mức kỳ quái, vậy mà không phải từ U Đô bên ngoài trở về rừng sắt ở trên bến tàu, ngược lại là từ tam giới bên trong trở về. Phải biết, bọn hắn chỉ gặp qua từ tam giới bên này mở ra, thông hướng ngoại giới, chưa từng thấy qua từ tam giới bên đối diện tới, nhất là cái này cảnh tượng nhìn qua, thuyền này có vẻ như hay là từ tiên giới trở về, đây càng để ở đây chúng yêu nghị luận ầm ĩ, sợ hãi cùng không biết làm sao. Kia đầu sói yêu tướng đối trên thuyền hô to, trưởng thuyền lại ở đâu? Người đâu? Nhưng mà từ trên thuyền lại truyền đến một tiếng hò hét, tránh ra cho ta, đừng cản trở nói. Một trận cuồng phong thổi qua, tất cả mọi người cho đẩy đi ra, sau đó lại không người nào dám ngăn cản, thanh âm này mới ra, tất cả mọi người biết đây là ai. Trung trung điệp điệp yêu tốt yêu tướng, cùng u cung trên dưới tiên quan yêu lại, giờ phút này toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, trung trung điệp điệp nhìn qua từ ngoài cung trải ra cung nội toàn bộ đều là đầu người, nhường đừng ra. Thần cung nên u đô chi chủ hồi cung. Cung nên chủ nhân hồi cung. Chủ nhân về đến rồi. Cuồng phong càn quét qua toàn bộ u cung, một đạo phô thiên cái địa hắc sắc quang mang cùng sát khí từ ngoài cung một mực kéo dài hướng chủ điện, kinh khủng gầm rú cùng tiếng giống giận dữ từ cái bóng bên trong hướng phía bên ngoài dãy rủa, thanh âm chói tai phải có thể nhìn thấy thượng cổ tiên ma phát ra chân chính gầm thét. Quang mang ngưng kết tại chủ trên điện, một người mặc màu đỏ đế vương miện bảo nữ đế xuất hiện tại trên đó, trên trăm tên mặc váy xòe diễm lệ nữ hầu đem nó đón bảo, ngồi tại đế vương chi tọa phía trên. Phía ngoài tiên quan yêu lại ngựa không dừng vó hướng phía đại điện tiến đến, nên đón hồi lâu chưa từng dáng lâm U Đô chi chủ. Tụ tập tại trước cổng chính muôn vàn yêu quái ầm vang ở giữa tán đi, căn bản cũng không có người chú ý tới lúc này từ trên thuyền lại có một cái đem hai tay cắm ở tay áo bên trong, chậm rãi đi xuống thanh niên tóc đen. Tất cả mọi người vội vàng đi nên đón cùng lấy lòng U Đô chi chủ đi, chỉ có cổng trông coi mấy cái tiểu tốt tử đối vị này trưởng quản thị bạc ti đặc thủ tiên quan hành lễ. Phương Tu đi xuống trăm xương linh khư thuyền, vẫy tay một cái, đã nhìn thấy trăm xương linh khư thuyền hóa thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, rơi vào Phương Tu trong tay. Lần này, Phương Tu ở thiên giới bên trong thu hoạch cực lớn, mặc dù đại bộ phận phân còn đang tiêu hóa bên trong, nhất là thiên giới sẽ diễn hóa thành vì một cái chân chính tiểu thế giới. Phương Tu sẽ đem bên trong trọng yếu đồ vật điện thoại bắt đầu, sau đó đem nguyên bản dị giới phong cách lao đi, chuyển hóa thành sơn hải giới cổ lão Đông Phương phong cách kiến trúc, đến cuối cùng thành hình thời điểm, toàn bộ thiên giới sẽ hóa thành một chỗ chân chính động tiên thần cảnh, cùng chân chính bên trên cổ tiên giới. Bất quá chỉ là nhìn qua cùng bên trên cổ tiên giới, cùng Phương Tu tưởng tượng bên trong tiên giới còn là có khác biệt rất lớn, chỉ là hư hữu nó hình, nhưng không có tiên giới thực chất. Chỉ ít, tại Phương Tu xem ra toàn bộ tiên giới phải đạt tới trước đó kia vị thần chi thánh thành loại trình độ đó, mới có thể xưng là tiên cảnh. Thần nhân tiên ma hỗn hợp, bất lao bất tử chi thần cảnh, liền xem như phạm nhân cùng phổ thông người tu hành hô hấp lấy tiên cảnh tiên khí, cũng sẽ dần dần cùng tiên giới hòa làm một thể, cùng thần tiên cùng nhau hưởng thụ vĩnh sinh. Ở thiên giới bên trong, thoát khỏi sinh lão bệnh tử cùng hết thảy thống khổ, đó mới là Phương Tu trong tưởng tượng tiên giới. Bất quá Phương Tu trước mắt khẳng định là đã không đến một bước này, cái này tối thiểu phải có tiên nhân lực lượng, hoặc là một kiện cường lực tiên khí mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Mà trừ những này thời gian ngắn chưa thể tiêu hóa thu hoạch bên ngoài, Phương Tu thu hoạch lớn nhất thì là hắn trong tay thưởng thức tảng đá. Phương Tu một bên hướng phía U cung bên trong đi đến, trên tay một khối ngân sắc trong suốt lăng hình tảng đá kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là trong đó lại có được vượt xa quá linh lực, linh hồn, hương hỏa chi lực một loại bản chất lực lượng. Một loại cường đại thần thuật trận thức đem cố này cơ hồ tiếp cận với bản chất bản nguyên lực lượng gắt gao cho ở bên trong, mà Phương Tu chỉ cần vừa vỡ mở, kia mênh mông lực lượng liền sẽ xung kích cùng cải biến hết thảy xung quanh. Tại dị thế giới đem loại này tảng đá xưng là thánh đồ chi thạch, ý thức là chỉ cần có được loại này tảng đá, liền có thể để phàm nhân hóa thành thánh đồ, từ đây thoát ly phàm nhân giới hạn. Có được loại này tảng đá, chức nghiệp giả liền có thể để linh hồn xuất hiện biến hóa về chất, từ đó cùng hết dịch kết hợp với nhau. Cái này một viên nhìn qua thường thường không có gì lạ tảng đá, chính là đột phá tứ giai mấu chốt, Phương Tu một mực khát vọng, lại cầu mà thứ không tầm thường. Phương Tu nắm bắt cái này tảng đá, trước hết để cho trăm xương linh khư thuyền tế luyện vì tứ giai, nếu như không có vấn đề hay không lời nói, liền bắt đầu nếm thử để tu sĩ đột phá tứ giai, vừa vặn U Đô tiên đảo bên trong, đi đến tam giai đỉnh phong yêu ma liền có mấy vị. Chương 247, tuổi thọ cùng bất tử. Trong vườn ngự uyển, phượng lô hỏa hồng sắc lá rụng chậm rãi rơi xuống, nhưng là theo Phương Tu thổi ra một hơi, toàn bộ tản mát đến chảy nhỏ giọt lưu trong nước. Phương Tu bưng lấy kia một viên thánh đồ chi thạch, trước mặt một cái thuyền lớn phiêu phù ở vườn ngự uyển giả sơn ấm hồ ở giữa, lớn tiểu không chừng, không ngừng co vào, trên đó xám trắng hai màu như là mây mù chảy xuôi, như là thái cực bát quái xoay tròn. Quang mang kia từ phía trên chảy xuôi mà xuống, rơi vào Phương Tu trên tay thánh đồ chi trong đá, sau đó lại từ thánh đồ chi thạch bên trong chảy xuôi mà ra, dung nhập trăm xương linh khư trong thuyền. Như là mênh mông bụi sao rơi vào thuyền trong cơ thể, tại thân tàu trung ương, một cái như là yêu ma khí quan tồn đang chậm rãi sinh trưởng mà ra, tầng dưới chót nhất cốt chất như là huyết nhục núc ních lan tràn, vậy mà mọc ra một cái thực chất hóa linh khư hồ. Trong ao linh quang lấp lóe, linh lực hóa thành nước đồng dạng tại trong đó dập dờn, cũng có thể nhìn thấy lôi quang phun trào. Phương Tu thật tại trăm xương linh khư trong thuyền, chân chính kiến tạo ra một cái linh khư, cái này trăm xương linh khư thuyền, từ đó về sau không còn đơn thuần chỉ là một kiện pháp khí, mà là như là yêu ma, như là một cái chân chính sinh mệnh. Thân tàu cũng theo đó nhúc nhích cải biến, đầu thuyền vậy mà mọc ra một há to mồm, răng nanh răng nhọn phát ra gầm lên giận dữ, cốt chất như là huyết nhục bắt đầu tăng sinh, ngàn vạn cái xương tay từ thuyền trong cơ thể nhô ra, từng cái đầu lâu như là oan hồn từ bong tàu phía trên đặt ra, phát ra kêu rên khóc giống. Trong một chớp mắt, chiếc thuyền lớn này lại muốn hóa thành một con cự thú tránh thoát trói buộc, đột phá mà đi. Mà lại càng là có một tia linh tính, chỉ là một tia linh tính, vô có trí tuệ, như là thực vật nương tựa theo bản năng lung tung múa huy sái lấy mình lực lượng. Nhưng là Phương Tu trở bàn tay liền đem nó áp chế, trong chớp mắt liền đem tia một tia linh tính luyện hóa, khống chế lại chiếc này như là thoát cương ngựa hoang lung tung biến động thuyền lớn. Ta tại ngươi huyết mạch bên trong đều ấn xuống ngươi là một chiếc thuyền ấn ký, ngươi chính là một chiếc thuyền, mà không phải cái gì dã thú yêu ma. Ngay cả thần thông của ngươi pháp lực đều là ta ban cho, ngươi còn muốn lật trời. Thuyền lớn xoay tròn mà rơi, nguyên bản biến hóa dần dần khôi phục, triệt để khôi phục nguyên bản trạng thái, hóa thành một cái ba tầng màu trắng lâu thuyền, rơi vào trong ao, tóe lên trùng điệp bọt nước. Mặc dù bộ dáng nhìn qua cùng trước đó không có biến hóa quá lớn, nhưng là Phương Tu lại biết, chiếc này trăm xương linh khư thuyền đã cùng trước đó có hoàn toàn biến hóa khác. Đầu tiên, chiếc thuyền này không còn là phổ thông tam giai pháp bảo, mà là một kiện tứ giai linh bảo, hắn không còn giống phổ thông pháp khí, chỉ phải bị tổn thương, liền nhất định phải chờ đợi chủ nhân chữa trị tế luyện mới có thể khôi phục. Chỉ cần không phải một kích trực tiếp phá hủy chiếc này trăm xương linh khư thuyền linh khư hồ, hắn liền có thể khôi phục lại. Chiếc này trăm xương linh khư thuyền thậm chí có thể tiến hành chậm rãi bản thân tu hành, không ngừng xúc tích lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng chính là tứ giai tu sĩ đặc tính, tứ giai tu sĩ dù là không tu hành, tự thân lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường bên trong, chỉ là tốc độ khẳng định là so ra kém toàn lực quan tưởng tu hành thôi. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn chỉ cần không bị phá hủy mình lấy thần hồn pháp lực tu hành nguyên anh, dương thần, hồn khí lời nói, liền có thể một lần nữa xuống tới, tay cụt có thể trùng sinh, dù là chém đứt đầu lâu, thiêu hủy thân thể, chỉ cần nguyên anh, dương thần, hồn khí đào thoát ra, liền có thể lần nữa phục sinh. Điểm này là Phương Tu thôi diễn ra, bởi vì dị thế giới tứ giai cũng không có cường đại như vậy, bọn hắn đem tứ giai một bước này xưng là thần tính hóa, chính là để thân thể một bộ phận có được thần đặc tính, trên thực tế cũng đúng là như thế. Nhưng là bọn hắn đến tứ giai, lực lượng đã không thể hoàn toàn rời khỏi thân thể trói buộc, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là bởi vì Phương Tu sáng tạo tiên đạo hệ thống cùng tam hồn thất phách kết cấu linh hồn. Dị thế giới chức nghiệp giả cùng siêu phàm giả, linh hồn của bọn hắn chỉ là phổ thông kết cấu, bọn hắn đến tam giai, linh hồn cũng vô pháp gánh chịu ký ức cùng tình cảm, cho nên tứ giai bọn hắn duy nhất có thể thần tính hóa địa phương, chỉ có đại não. Dạng này mới có thể thần tính hóa ý thức của bọn hắn, ký ức, tình cảm, có được độc lập nhân cách. Nhưng là sơn hải giới siêu phàm giả không cần, bọn hắn tam hồn thất phách kết cấu, để bọn hắn tại nhất giai thời điểm, linh hồn kỳ thật liền bắt đầu bộ phân rời khỏi thân thể trói buộc, hồn phách trực tiếp tu hành pháp thuật, thoát ly thân thể cùng huyết mạch rất nhiều hạn chế. Đây cũng là sơn hải giới siêu phàm giả một đến ba giai so dị thế giới phổ thông siêu phàm giả mạnh hơn nguyên nhân, đây là Phương Tu hoàn chỉnh nắm giữ đại lượng dị thế giới siêu phàm hệ thống mới biết được. Cho nên sơn hải giới người tu hành, bọn hắn đến tứ giai về sau, không dụng thần tính hóa tự thân đại não, thậm chí không dụng thần tính hóa thân thể của mình. Bọn hắn có thể dùng huyết nhục của mình tế luyện ra nguyên anh, hoặc là lấy huyết nhục cùng đặc thù đan dược tế luyện xuất dương thần, hay là trực tiếp đem thần hồn của mình cùng pháp khí đem kết hợp, có được vô số loại biến hóa cùng con đường ra. Đến tứ giai về sau, chỉ cần bọn hắn những này hạch tâm không có bị phá hủy, bọn hắn chính là bất tử, tuổi thọ cũng đem đạt tới một đã ngoài ngàn năm. Phương Tu phất tay, kia trăm xương linh khư thuyền rơi vào Phương Tu trong lòng bàn tay, Phương Tu yêu thích không buông tay vớt vớt, đây chính là tiên đạo hệ thống bên trong cái thứ nhất tứ giai. Xem ra ta sáng tạo tiên đạo hệ thống, so với dị thế giới thần đạo cùng chức nghiệp giả hệ thống càng thêm cường đại, cũng càng thêm có tiền cảnh a. Phương Tu nghĩ đến cái này bên trong còn có chút dương dương đắc ý, tự thân mặc dù không phải cái gì ngút trời kỳ tài, nhưng là cái này tam hồn thất phách hệ thống khai sáng, lại là hắn tác phẩm đắc ý. Bất quá trăm sông đổ về một biển, đến đằng sau thần ma giai tầng, hẳn là cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì đến thất giai thần ma giai tầng, cho dù là cấp thấp nhất thần ma, cũng có được nhỏ máu trùng sinh lực lượng, chỉ cần có được một giọt máu, thậm chí là một tia thần hồn lưu lại, những thần ma này sẽ không phải chết. Mà lại thần ma giai tầng, bọn hắn lực lượng cũng không còn là đơn thuần dựa vào tự thân, bọn hắn bản thể thậm chí không còn là nhân thân, thần chi thân thể, mà là từng tòa lơ lửng tháp. Phù Không Thành, thần thoại chi đảo, cùng thần giới cùng tinh thần thần quốc. Dị thế giới lơ lửng tháp, Phù Không Thành sừng sững tại thiên khung bên trong chẳng cảnh, Phương Tu đã từng nhìn thấy qua, đến nay cũng vô pháp quên. Thần linh tự nhiên cũng không cần phải nói, thần nhóm cũng có được mình thần giới, còn có kia không thể địch nổi tinh thần thần quốc, thông qua tinh thần thần quốc, thần chi lực lượng sẽ lấy gấp trăm ngàn lần hình thái phóng xuất ra, chân thần thậm chí có thể trực tiếp xé rách đại lục phá hủy tinh thần, hủy diệt cả một cái vị diện. Hắc Sát nhìn xem Phương Tu ngay cả tiếp theo tế luyện mấy tháng, rốt cục ngừng dưới động tác trong tay, cũng vội vàng chạy tới. Hắc Sát nhìn xem Phương Tu trong tay kia tản ra như là đại yêu hung thần đồng dạng uy thế màu trắng lâu thuyền, xông tới hung hăng nhìn, còn nhất định phải kiểm tra chính là cái này sao? Nói như vậy thành công rồi. Ta Hắc Sát đại tiên, thiên hạ kính ngưỡng U Đô chi chủ về sau cũng có thể sống 1000 năm rồi. Vậy sau này không phải liền là muốn làm sao sóng liền có thể làm sao sóng rồi. Phương Tu một cái hạt rẻ xuống dưới đập vào nàng trên trán, ngươi hay là thành thành thật thật tu hành đi, Trần Cẩn cùng ta đã sớm đến đột phá cánh cửa, ngươi cái tên này dù là thiên tài địa bảo chất đống để ngươi tu hành, các loại tiên pháp bí tịch rộng mở để ngươi tham khảo, ngươi cái này tu vi hay là không coi là gì. Hắc Sát chẳng hề để ý nói sợ cái gì, tuổi thọ tận không phải còn có thần nói sao. Phương Tu lập tức khẽ quát một tiếng thần đạo cái rắm. Hương hỏa có độc ngươi biết không? Thần đạo không so tiên đạo đơn giản, thành đạo càng khó, ngươi nếu là tuổi thọ tận, ta liền để ngươi luân hồi chuyển thế, tiếp sau nhập xúc sinh đạo làm heo. Hắc Sát gần nhất càng ngày càng có tự giác, dù sao là ăn Phương Tu uống Phương Tu, hết thảy đều là Phương Tu, liền ngay cả mình cũng là Phương Tu, còn cố gắng cái gì à, ăn ăn uống uống bán một chút manh, không phải liền là một con mèo vốn phân a. Cái kia cũng rất không tệ, ăn ngủ ngủ rồi ăn, cùng ta hiện tại cũng giống vậy. Phương Tu cái này khí cái mũi bốc khói ma đạn. Ta lúc đầu liền không nên nuôi mèo. Ta nuôi con chó tốt bao nhiêu, chó nhiều trung thành, còn nghe lời. Hắc Sát lần này sinh khí, nhe răng trợn mắt, hai con răng nanh lộ ra có vẻ như muốn đối Phương Tu cái kia bên trong cắn một cái. Bất quá giờ phút này phía ngoài hai cái mặc váy xòe xị nữ trang phục yêu cơ bưng lấy tinh xảo bàn ăn cùng đựng lấy canh nóng ngọc đỉnh đi đến. Hắc Sát lập tức lại khôi phục nữ đế bộ dáng, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô thường. Phương Tu cũng không có so đo, đối với Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai người, Phương Tu cũng không cần bọn hắn giúp quá nhiều một tay. Đối cho các nàng, Phương Tu càng nhiều hơn chính là khi thành người nhà đến đối đãi. Bởi vì trên thế giới này Phương Tu trừ các nàng hai, liền cũng tìm không được nữa chân chính có thể nói chuyện người, không có hai nàng. Phương Tu liền thật thành người cô đơn. Phương Tu bước ra vườn ngự huyện, dọc theo hoa lệ rộng rãi cung đình đại đạo đi ra ngoài, đến bên ngoài cùng chi sau tiến nhập thị bạc ti, trực tiếp triệu tập một nhóm người đến U Đô tiên đảo bên ngoài bến tàu. Phương Tu đem trong tay áo trăm xương linh khư thuyền ném ra, nó lập tức ở hắc ám vô biên âm u chi hải bên trong bành trướng hóa thành một chiếc thuyền lớn. Phương Tu đối bên cạnh chắp tay mà đứng yêu lại phân phó nói ngươi cùng lập tức lên đường tiến về Sơn Hải, đi đón bị vây ở Bắc Châu Man Hoàng chi địa trưởng thuyền lại cùng một đám yêu lại, để bọn hắn không cần trở về U Đô, dựa theo sớm định ra hành trình chấp hành là được. Tuân mệnh. Mấy hàng yêu lại cùng yêu tốt yêu tướng leo lên thuyền lớn, theo quang mang phun trào, tối động phong vân phá vỡ kia hắc ám, hướng phía nơi xa mà đi. Chương 248, nhao nhao chuyển thế. Sơn Hải giới Đông Châu, Thiệu Quốc đô thành miếu thành hoàng bên trong, một cái thần quang chạy xuôi địa chi đứng tại cao cao tại thượng trên bệ thần, nhìn chăm chú lên dưới đài thịnh đại tế tự nghi thức, ngày mùa thu bội thu, Thiệu Vương cũng ở đây cầu nguyện thiên địa, chỉ là bọn hắn tế bái lại không phải cái gì vu thần, thiên đế, mà là Thiệu Quốc đô thành thành hoàng. Thiệu Quốc đô thành thành hoàng, không chỉ là một cái thành hoàng, hắn tại tế tự cầu nguyện bên trong thần quyền, còn nắm giữ lấy xã tắc quyền hành. Là vì ngũ cốc nông thần, chủ mưa thuận gió hòa, nắm giữ thiên hạ bội thu quyền lực. Ngay tại hướng nó tế bái Thiệu nước bá, mang theo công thất con cháu cùng liệt vào công tử lâm trước, miếu thành hoàng xây dựng ở một cái lũy thế mà lên trên đài cao, ở vào thành đông, chiếm diện tích rộng lớn, giờ phút này từ trên xuống dưới người ta tấp nập. Chủ trì toàn bộ tế tự nghi thức, là một tên dáng người cao gầy, xuyên lấy lựa trường bào màu đỏ nữ tế tự, dung mạo tú lệ đoan trang, tiên tư xanh ngọc mang theo một tia thoát ly phàm trần khí tức, lại không có người dám nhìn thẳng nàng, đây chính là Thiệu nước đại tư tế Lâm Thư, thần kiếm động nguyên người nắm giữ. Đinh linh linh. Hơn 10 vị vu nữ vây quanh đống lửa cú sốc lấy chúc mừng ngũ cốc được mùa vũ đạo, trên tay chuông đồng vang lên thanh âm thanh thúy, ngọn lửa một đoạn cao nước một đoạn, mà phía dưới muôn vạn dân chúng cũng theo hát vang lên cốc phong ca dao, tràn diện lộ ra lớn mạnh mà chúc mừng. Cầm đầu đại vu tế nó một bên cử hành tế tự nghi thức, cùng nhau còn tại cùng trên bệ thần địa chi tại giao lưu, trên bệ thần địa chi thành hoàng không phải người bên ngoài, chính là Thiệu nước khai quốc chi chủ Xe Thiệu. Thành hoàng Xe Thiệu nhìn về phía dưới Thiệu bá hòa mấy cái công tử, trong đó một cái nhỏ nhất bất quá 2 tuổi, nhưng là một đôi ánh mắt linh động cùng sớm thông minh khí độ, tràn ngập công tộc quý tử phong phạm. Xe Thiệu mở miệng hỏi, gần nhất lại sinh hạ một vị công tử, như thế nào? Đại Vu Tế Lâm Thư đi theo lễ nhạc cơ trên tay tế trượng, nhìn qua, lại là một cái thiên nhân chi tư, trời sinh thần hồn bên trong liền có 9 đạo thần văn bảo vệ hồn phách, trường sinh có hy vọng. Trên bệ thần hất lên hào quang thần bảo, Xe Thiệu nhẹ gật đầu, hẳn là kia đại đức hiền nhân hạ người chuyển thế. Hắn trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, lại đồng dạng ẩn chứa lo lắng, năm gần đây bên trong vẹn vẹn quốc đô bên trong, liền có gần 10 vị thiên nhân chi tư tồn tại xuất hiện tại các đại thế gia, vu tế trong gia tộc, toàn bộ Thiệu quốc cảnh bên trong, các môn phái, ẩn tiên cảnh, đạo trường bên trong, đều có thu được thiên tư tung hoành đệ tử. Lâm Thư đối tình huống này cũng hết sức rõ ràng, nó hơn các quốc gia cũng đều có liên quan tới loại này nghe đồn, có các quốc gia bí điệp thậm chí ý đồ chui vào nước láng giềng, bốn phía tìm kiếm thậm chí trộm lấy những này truyền ngôn bên trong đại đức chuyển thế người. Xe Thiệu trong mắt lo lắng thần sắc càng nặng, cái này đại đại tiểu tiểu cộng lại, chỉ sợ cũng phải là mấy trăm người, mỗi một người đều là linh căn thâm hậu, thiên tư tung hoành, linh tính mênh mông như hồ nước thâm hậu, trường giang cuồn cuộn, cái này sao có thể? Ngày xưa 100 năm đều đụng không lên một cái, thoáng một cái đột nhiên xuất hiện mấy trăm người, cứ như vậy ở thời đại này lập tức đều xuất hiện rồi. Xe Thiệu đột nhiên túi lầu xuống, đại vu tế ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước mặt trời ném thế dị tướng? Không có chờ đợi tiên tư ngọc nhan đại vu tế trả lời, Xe Thiệu liền phối hợp mở miệng nói ra, truyền ngôn một màn kia là có thượng cổ đại năng chuyển thế, lực lượng một người xoay chuyển càn khôn, đổi thiên dịch địa, quả thực chính là khủng bố đến cực điểm. Ngươi sách cái này là có ý gì? Đại vu tế Lâm Thư động tác trên tay dừng lại một chút, bất quá hơi chậm, liền tiếp lấy huy động như là hỏa diễm vu tế chi bảo, nhảy lên tràn ngập thần bí mỹ cảm tế tự chi vũ. Ngươi chẳng lẽ muốn nói trong này có người là kia thần nhân chuyển thế? Huống hồ, đại vu tế trầm ngâm một chút. Chuyên ngôn mà thôi, không đủ để hoàn toàn coi là thật. Xe Thiệu lại lắc đầu, tuy là truyền ngôn, nhưng cũng không phải là hư ảo chi ngôn, huống chi, mặt trời ném thế ngày, địa phủ đã từng hiện hiện dị tướng. Thượng cổ đại năng chuyển thế, tự nhiên tượng trưng cho không phải bình thường thời đại, rồng rắn lẫn lộn trong đó, đi theo đại thế mà lên. Mà những này, khả năng chính là đi theo chân long hỗn tạp trong đó giao xạ. Những lời này nói xong, hai người nội tâm đều là ba động muôn vàn, sau một hồi lâu, Xe Thiệu lập tức nói, bốn phía tìm kiếm những ngày này tư hơn người hàng người, có lẽ mấy chục trăm năm về sau, những người này có thời sẽ xốc lên chứng mới. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, thử một chút tìm kiếm kia thần nhân chuyển thế chi thân. Thiệu quốc cảnh bên trong xuất hiện một màn, cũng tương tự tại các lớn chư hầu phương quốc cảnh bên trong trình diễn, từng cái linh tính thâm hậu, trời sinh liền có linh căn hài đồng không ngừng tại lớn hoàn nhân tộc cảnh nội xuất sinh. Bàn quốc cảnh bên trong, theo một tiếng khóc lóc, vương thất trong tẩm cung tràn lan ra đầy thất hồng quang, một đám chờ đợi ở bên ngoài vu tế lộ ra thoải mái cười to. Tư khung sơn bên trong, hiên viên nhất tộc một cái nhìn qua chỉ có 3 tuổi tiểu nam hài xếp bằng ở linh hồ bên trong, bên cạnh từng mảnh hà hoa đua nở nở rộ, vẹn vẹn một cái ấu tiểu hài đồng, vậy mà liền có nhất giai hậu kỳ tu vi, theo tu luyện, quanh thân thuộc về hiên viên nhất tộc thần duệ huyết mạch chi lực cũng không ngừng phun trào, mặt nước xoáy mở trùng điệp sóng nước, chiếu ảnh ra trùng điệp hoàn cảnh. Quá thủ núi, 2 năm trước rốt cục đến Đông Châu Trương Bình, giờ phút này mặc một thân quá thủ núi chân truyền đệ tử trường bảo, nắm một cái hơn 2 tuổi hài tử xuyên qua sơn môn, từng bước một đi đến quá thủ trên núi đạo quán cung các, hai đồng trời sinh trọng động, một đôi mắt có thể xem thấu đại thiên thế giới bản chất. Từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta quá thủ núi chân truyền đệ tử, sư đệ của ta. Đông Hải Long cung bên trong, một đầu đấu giao phát ra rít lên một tiếng từ thủy tinh cung bên trong phá vỡ kết giới mà ra, sau lưng đi theo 10 triệu thủy tộc khủng hoảng đuổi theo nó, cái này hấu giao trời sinh, củ hấu tranh vanh, toàn thân kim hoàng, nồng đậm giao long chi huyết để nó vừa ra đời chính là nhất giai, chưa từng tu luyện, liền trực tiếp mọc ra song giác. Nam Hải giao nhân quốc chi bên trong, giao nhân nữ quân sinh hạ một nữ, hàng thế thời điểm Nam Hải sóng lớn ngập trời, gió táp mưa sa, nó trời sinh mi tâm mang theo đạo ngân, sinh mà có đại thần thông. Nam Châu Vũ dân quốc, chuột bay thành các lớn thần cảnh cùng dị quốc bên trong cũng bắt đầu nối liền không dứt, có trời sinh liền có thâm hậu linh vận hài đồng hàng thế, liền ngay cả kia Bắc Châu yêu thành đều có một tên trời sinh liền cỗ tam vị thần hồ sinh ra. Bắc Châu bên trong cùng loại với cửu phượng cái chủng loại kia thượng cổ dị chủng cũng tiếp liền sinh ra, vạn thú nó chạy tới hướng dị tướng liên tiếp phát sinh. Tây Châu dưới mặt đất dậy sóng trong huyết hà, trên trăm vị trời sinh mang theo tà linh khí tức tu la la sát cũng từ trong biển máu sinh ra. Bọn hắn hoặc là sinh mà có đại thần thông, hoặc trời sinh thân thể liền xuất hiện dị trạng, thậm chí còn có kia thần hồn bên trong thiên phú đạo văn sinh mà liền ngưng tụ thiên yêu huyết mạch tồn tại, đủ loại kỳ lạ dung nhan, quả thực nghe rợn cả người. Cái này một vô số dị tượng, cũng không ngừng để người tin tưởng, chân chính đại tranh chi thế muốn chân chính tiến đến, lần này không còn là cái gọi là cương vực quốc gia chi tranh, cùng phàm nhân thứ dân không quan hệ, mà là tiên ma đạo thống chi tranh, là trường sinh bất tử chi tranh. Như thế đông đảo cường giả đại năng chuyển thế, còn có trước đó kia mặt trời rơi xuống, truyền ngôn là bên trên cổ tiên ma chuyển sinh nghe đồn, càng làm cho loại thuyết pháp này được chứng minh. Nếu không phải là như thế lời nói, vì sao như thế nhiều đại năng cường giả, nhao nhao lựa chọn ở thời điểm này lựa chọn chuyển thế đầu thai? Phương Tu nhắm mắt lại xếp bằng ở u cung chỗ sâu nhất trên tiên sơn, có thể nhìn thấy suối nước nóng từ trên núi tảng đá ở giữa chảy ra, dọc theo ngọc thạch xếp thành cống rãnh chảy vào u cung trong vườn ngự huyện. Dòng suối từ trên núi chảy xuôi mà xuống, một thẳng đến chân núi tiên cung, xuyên qua như là ngày mùa thu chi như lửa thiêu đốt phượng nô, hội tụ đến trong ao. Xa xa còn có thể mơ hồ trông thấy dưới chân núi, cây cối ngăn cản ao suối nước nóng bên trong có mười mấy tên yêu diễm thức tha yêu nữ ngay tại chơi đùa, dáng người nở nang, eo thon mảnh chân, tốt đẹp phong cảnh Phương Tu lại làm như không thấy, hoàn toàn đắm chìm trong địa phủ chuyển sinh đài tràng cảnh bên trong. Mấy ngàn hơn 10 ngàn từ ngày đó giới ném xuống đến bị ô nhiễm linh hồn, thông qua chuyển sinh đài rửa sạch, trung điệp ô hế lắng động tiến vào âm thế đại địa, để âm thế trở nên càng thêm ngưng thực, mà chân linh nhập chuyển sinh đài, bắt đầu bọn chúng đời sau. Bất quá coi như như thế, cái này số thiên linh hồn bên trong, đại đa số đều mẫn diệt lao đi linh tính, vừa vào chuyển sinh đài liền trực tiếp tiêu tán, còn lại đa số cũng trực tiếp biến thành thường nhân hoặc là so với thường nhân còn không bằng, những người này chuyển thế đầu thai hoặc là chỉ là làm một người bình thường, thậm chí rơi vào xúc sinh đạo. Chỉ có không đến hàng ngàn linh hồn, hoặc nhiều hoặc ít bảo tồn linh vận cùng kiếp trước nội tình, bắt đầu luân hồi chuyển thế, bọn hắn đời sau hoặc là bằng cơ duyên, hoặc là bằng thiên phú, liền có thể một lần nữa đi đến con đường tu hành. Còn có trên trăm bị ô nhiễm linh hồn, triệt để sa đọa thành tà linh không cứu về được, Phương Tu trực tiếp cho ném tới Tu La huyết hải, dù sao chỗ kia vừa vẫn thích hợp dung nạp bọn hắn. Bất quá kia thuộc về dị giới thần linh chân linh, nhưng như cũng dừng lại tại trong luân hồi, đang đợi thuộc về thần cơ duyên, giáng lâm thế gian. Phương Tu mở to mắt, từ ngồi xếp bằng trên núi đá đi xuống, dọc theo mở cầu thang một đường mà xuống, tại trên sườn núi nhìn thấy một vũng linh hồ bên trong linh cơ phun trào, càng mấu chốt chính là, tại hồ ở dưới đáy, một khối nho nhỏ ngân sắc kết tinh tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhưng là vẹn vẹn một khối tiểu kết tinh, liền cho người ta một cỗ siêu việt chỗ có thần thông đạo thuật, tiếp cận đại đạo bản chất lực lượng khí tức. Ao tọa lạc ở tiên sơn ở giữa bên trong, bị trồng chất u cung chỗ vần quanh, trên núi trồng đủ loại linh mục kết lấy linh quả, còn có một mảnh linh trà vườn, mọc ra sinh đầy vảy rồng cây trà, ở giữa có thể nhìn thấy tiên hạc bay lượn, linh hiệu vọt lên, tốt một mảnh tiên gia lâm viên khí tượng. Thiết yêu hồ, rốt cục ổn định lại. Chương 249, Thiết yêu hồ. U đô tiên đảo hôm nay cử hành một trận tiên yến, tham dự hội nghị đều là u đô thành nội tiên quan yêu lại. Tân khách cả sảnh đường, tiên cầm bay lượn tại phía trên cung điện, tản mát mở trùng điệp lửa vũ huyễn cảnh, từng vị đại yêu mặc tiên quan bào ngồi xuống, nữ hầu mặc váy xòe bưng lấy ngọc đỉnh ngân ấm hành tẩu ở trong lúc đó. Trong đó có cóng lớn vỏ sò thận yêu một ngụm thận lâu huyễn cảnh phun ra, huyễn hóa ra núi trong biển đủ loại huyễn cảnh, trong đó có núi tuyết thiên trì, có vọng lâu lầu cát, có núi trong biển nhân tộc thăng trầm, còn có Nam Châu dị vực phong tình. Tiên yến bên trong, U Đô chi chủ hào hứng chi hơn, hướng bảy yêu hứa hẹn yến hội về sau sẽ mở rộng Tiên Khuyết Sơn sân môn, đồng thời ban cho tại trên yến hội vì U Đô chi chủ dâng lên dị bảo Đông Thành Phường chủ còn lại một vị dần dần già đi ngựa yêu một lần tiến vào Thiên Yêu Hồ cơ hội. Chúng yêu nghị luận ở mỹ, bọn hắn biết kia Tiên Khuyết Sơn là U Đô chi chủ cấm cung sau huyện Tiên Sơn, nhưng là cái này Thiên Yêu Hồ là vật gì, lại không người biết được. Tiên cung trên yến hội, chúng vang đỉnh vui bên trong, toàn bộ U cung đều tràn ngập một cỗ men say hun hun khí tức, vạn yêu tề tụ, có người nhìn qua giống người, lại mọc ra cái đuôi, có thì trực tiếp đỉnh lấy yêu ma đầu lâu, lại thoải mái uống, lẫn nhau cùng kính lễ nhượng. Cái này quan quái ly kỳ, quỷ dị mộng ảo yến hội, để người không biết người ở chỗ nào. Một tên tướng mạo xinh đẹp, mang theo phong vận lại gương mặt mang theo hắc vũ phụ nhân hỏi thừa tướng: "Ngươi cũng biết kia Thiên Yêu Hồ là vật gì?" Vừa nghe đến cái này tra hỏi, chung quanh yêu tướng yêu lại lập tức vây quanh, dựng thẳng lên lỗ tai. Tiêu mèo lại thừa tướng uống hai ấm tiên nướng, giờ phút này mùi rượu cấp trên, run run rẩy rẩy nói: "Cái này ta gần nhất mới nghe vương thượng nhắc qua, kia Thiên Yêu Hồ chính là Tiên Khuyết Sơn bên trên một chỗ tiên trì, tắm rửa tiên trì, liền có thể tẩy đi một thân huyết mạch tạp chí, thu hoạch được bên trên cổ thiên yêu truyền thừa, lấy xác phàm nhập thai, chân chính hóa thân thượng cổ đại yêu, mà không còn là mượn dùng yêu lực lượng của thần." Cái này vừa nói, lập tức chấn kinh tất cả U Đô trên dưới vạn yêu, giống như kinh lôi thanh âm, rót vào trong thai của bọn nó. U Đô thừa tướng ngồi trên tiệc rượu, tả hữu mấy tên U cung nội tiên quan đều nhìn chòng chọc vào miệng của hắn, liền hô hấp đều ngừng lại, sợ bỏ lỡ miệng hắn bên trong bất luận một chữ nào. Lao thừa tướng ở rượu càng quan trọng chính là, có thể. Chúng yêu vội vàng truy hỏi có thể như thế nào. Lần này, thừa tướng một hơi toàn phun ra có thể duyên thọ đến ngàn năm, có thể nói là được xưng tụng trường sinh bất tử. Hắc hắc, ta mấy ngày trước liền từng cầu được vương thượng, cũng thu hoạch được một lần nhập thiên yêu hồ cơ duyên. Vương thượng thọ cùng thiên tề, lao thần 10 triệu thế cũng báo đáp không được ta vương đại ân a. Cái này trong lời nói, mặc dù tràn ngập men say, nhưng là kia một cỗ dương dương đắc ý, vui cực mất khống chế cảm xúc, làm sao cũng không che nổi, cũng khó trách nó tại trên bữa tiệc uống linh đinh say mềm. Âm ầm một chút, người phía dưới triệt để không có uống rượu làm vui, quan sát đào kép diễn trò kịch tâm tình, trong lòng mỗi người hoàn toàn đắm chìm trong vừa mới thừa tướng nói tới một phen bên trong, còn có kia U Đô chi chủ nói tới, đem sẽ mở ra thiên yêu hồ ban thưởng. Mọi người hao ước đấu kỵ như lửa nhìn xem kia thừa tướng, cùng kia thu hoạch được thiên đại ban ân nhập thiên yêu hồ yêu quan, trong ánh mắt kia lửa nóng đã vượt qua đấu kỵ, nếu là đem cái này hai yêu giết chết, liền có thể đổi lấy một lần tiến vào thiên yêu hồ cơ duyên, chỉ sợ bọn họ không có chút gì do dự. Mà kia hiến lên núi biển dị bảo yêu quan, giờ phút này kích động đến không kềm chế được, vừa mới bắt đầu không thế nào để ý, giờ phút này mới biết được, hắn thu hoạch được là như thế nào cơ duyên, đây quả thực là thiên đại phúc duyên, là vô thượng ban ân. Mấy trăm năm qua, ai cũng không biết, tam giai về sau con đường đổi như thế nào đi. 200 năm tuổi thọ, liền như là một đạo lệch trời tử quan, đặt ở tất cả yêu tiên ma quái trên đỉnh đầu, cho tới hôm nay, cũng không có người nào đánh vỡ đạo này thiên quan, càng không có ai biết, như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được tứ giai truyền thừa. Mà U Đô chi chủ, vị này từ thượng cổ lưu giữ lại tiên nhân, khẳng định là biết như thế nào đột phá cái này gắt gao đặt ở tất cả người tu hành cùng yêu ma trên đầu đại sơn, lại vị này bên trên cổ tiên người động thì trở lại hồi thiên giới, mấy chục trên trăm năm chưa từng trở về, liền xem như tại U Đô bên trong thời điểm, kia ép lên vạn yêu như thế, cũng không có người dám ở trước mặt nàng nhắc lên việc này, chỉ có thể nói bóng nói gió, chờ đợi một ngày kia có thể có được U Đô chi chủ ban thưởng. Mong mỏi có thể từ U Đô chi chủ tiên miệng thần dụ bên trong, đạt được đột phá tứ giai đôi câu vài lời cùng đại đạo truyền thừa. Ngày hôm nay, bọn hắn rốt cục đợi đến. Tất cả mọi người lập tức ánh mắt nhìn về phía kia trùng điệp cung điện lâu vũ về sau Tiên Khuyết Sơn, trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt cùng điên, mặc dù lần này chỉ là lần đầu tiên mở ra Tiên Khuyết Sơn, cũng chỉ có một người. Nhưng là chỉ cần có hai người thu hoạch được này cùng ban ân, tự nhiên sẽ có người thứ ba người thứ tư, cái này cho bọn hắn vô tận hy vọng. Tiến hội một tận, rượu hết ý lại chưa tán, tất cả mọi người đi theo U Đô chi chủ nghi trượng tiên giá, như là quần tiên bảo vệ đế quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tiên Khuyết Sơn bay đi. Bảy yêu tiên quan tay áo lớn đại bảo, đi theo kia trùng trùng điệp điệp cung bảy thị nữ, cùng một chỗ hướng phía kia tiên cung đi lên, cho dù là tiểu yêu cũng đạp trên gió ngự phong bay lượn. Trên núi chúng yêu ngắm hoa hành tẩu ở trên thềm đá, khắp núi linh thú hành tẩu, tiên cầm hót vang, róc rách nước chảy qua lại lâm viện bên trong, nơi này một hoa một cây, một bác sĩ thu y thạch, đều vật phi phàm, khắp núi đều là linh dược tiên thảo. Sau đó, bọn hắn tại nửa trên sườn núi, nhìn thấy như là gương sáng, tản ra đại đạo linh vận, vô tận sinh cơ thiên yêu hồ, ao nước dập dờn, phát ra tiên vận linh cơ, người bên trên một ngụm liền khiến người ta cảm thấy thần hồn tại phát sinh lấy một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Từng người yêu tướng tiên quan, nhìn xem cái này tản ra dậy sóng linh quang tiên trì, khiếp sợ thốt ra đây chính là thiên yêu hồ. Khó trách không có người đột phá tứ giai, chân chính hóa thân kia bên trên cổ thiên yêu thân thể, nguyên lai, cần cái này cùng tiên trì vì ta cùng phạm thai rút đi tục xương. Cũng chỉ có dạng này tiên trì, mới có thể để người lấy được trường sinh, cũng chỉ có chủ ta, mới có thể có được dạng này tiên trì. Không ít tiên quan yêu lại, trực tiếp chạy xuống kích động nước mắt chủ ta thọ cùng thiên thể, chính là bên trên cổ tiên người, trách khoác vạn yêu, ta cùng quả nhiên là 10 triệu thế mới đã tu luyện phúc phân, có thể tại chủ ta tọa hạ tu hành. Tại vạn yêu chứng kiến phía dưới, kia yêu quan ngựa yêu đầu nhập vào trong ao, đáy ao lập tức tách ra 10.000 trượng ngân quang, đem nó bao lấy, nguyên bản nửa người nửa yêu thân thể, theo huyết mạch cùng thần hồn dung hợp, không ngừng phát sinh kịch liệt biến hóa. Thần hồn ý chí cùng kia yêu thần từ huyết mạch lưu lại ý chí va chạm vào nhau, giống như cựu tử nhất sinh. Kia ngựa yêu tại tiên trì bên trong, phát ra thống khổ kêu rên, một chút xíu thoát ly hình người, hóa thành một thất màu đen như mực ấn mã. Huyết mạch linh khí không đoạn giao chuyển, linh cơ phun trào, đã nhìn thấy nó trên lưng vậy mà phồng lên ra hai cái bao lớn, sau đó một đôi cánh từ nó trên lưng sinh trưởng mà ra, một con đầu người sọ thay thế lập tức đầu, thật dài màu đen tông mao theo nước múa, trên thân mọc đầy thần văn, giống như hổ báo chi văn, nhưng lại tràn ngập thần vận cùng lực lượng. Nó tránh thoát mà ra, bay lên bầu trời, móng ngựa đạp trên phong vân mà lên, dương cánh ở giữa như là một tia chớp, trong nháy mắt liền vượt qua 10 triệu mét, nó hoan hô còn cuốn tiên cung chạy, tốc độ nhanh vượt qua thần thức cảm giác, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nó đỉnh lấy to lớn ngân nguyệt gầm lên giận dữ, bầu trời liền tụ tập được phong vũ lôi điện, toàn bộ tiên khuyết sơn bên trên, gió, mưa, tuyết, sương giao thế, lực lượng bao trùm gần 200m, tại thiên cung hình thành một đạo mây đen, đây chính là Udoit có dị tướng. Ở đây lập tức liền có người nhận ra cái này thiên yêu hình tượng dị mị mát tinh thân, quay thân hai cánh, thân có hổ văn, đây là anh chiêu à. Thân là yêu tộc, chớ nói chi là Udo là vạn yêu nơi tụ tập, đối với một chút thiên yêu truyền thừa cùng huyết mạch, Udo yêu dân so ai cũng biết phải rõ ràng là anh chiêu. Đây chính là bên trên cổ thiên yêu anh chiêu, thiên yêu huyết mạch, thần thú truyền thừa. Kia anh chiêu chạy rơi tại trên mặt đất, triển khai hai cánh, phụ phục tại bị nữ hầu tiền quan bảo vệ ở trung ương Udo chi chủ trước mặt. Udo chi chủ không thèm để ý chút nào nói về sau, ngươi liền phụ trách trông coi tiên quyết sơn, còn có cái này thiên yêu hổ. Anh chiêu kích động không thôi nguyện đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn vì chủ nhân trấn thủ tiên quyết sơn. Không có chủ nhân mệnh lệnh, bất kỳ người nào không thể bước vào cái này bên trong một bước. Phương Tu đứng tại vạn yêu trước đó, Udo chi chủ bên cạnh bờ, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi phải nhẹ gật đầu không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công, cái này anh chiêu, xem ra còn có chút số phận. Trong vòng mấy tháng, Udo bên trong lại có 7 người cầu được Udo chi chủ mở ra thiên yêu hồ, bất quá trong đó 4 người trực tiếp bởi vì đột phá, huyết mạch xung đột bạo thể mà chết, một người bị yêu ma kia huyết mạch ý chí lao đi nguyên bản ý chí, biến thành ma vật bị anh chiêu chém giết, một người khác thì đột phá thất bại, vẫn chưa có chết đi, lưu lại kinh khủng dị dạng yêu ma thân thể kéo dài hơi tàn. Trong 7 người, chỉ có một người thành công, lần này, để tất cả mọi người biết, tam giai đột phá tứ giai cửa ải, đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm cùng gian nan. Udo chi chủ tại tiên đảo dừng lại mấy tháng, sau đó đáp lấy tiên giá từ Udo tiên đảo rời đi, trở lại hồi thiên giới. Mà Phương Tu thì giải khai buộc tại tiên khuyết sơn dưới chân long mã, cưỡi lên về sau, một đường phi nhanh, xuyên qua Udo thành phồn hoa như hoa thành, toàn thành đường đi tử phượng hoa bay xuống, vậy trong thành hành tàu yêu dân cùng ngựa trên xe. Cái này toàn bộ Udo tiên đảo, liền giống như một cái thuộc về yêu dân đảo nguyên quốc gia. Phương Tu vây quanh toàn bộ Udo tiên đảo chuyển hai vòng mấy lúc sau, nhìn hết cái này kỳ quái phồn hoa đô thành, đem buộc tại long mã phía trên dây cương giải khai, đem nó dắt đến trên bến tàu. Đi đường, đi đường, đi sơn hải giới đi, nhìn xem ngươi là có hay không có cơ duyên kia phúc phân. Nếu là có, lần sau tự nhiên còn có thể lại gặp nhau. Phương Tu kia ngựa xuống lưng, long mã liền dược không mà đi, thân thể lập tức kéo dài, biến thành một đầu thần dị giao long, tại bên trên bầu trời xoay quanh, đối Phương Tu vần quanh, giống như tại chắp tay thở dài, sau một hồi lâu, mới theo kia dương buồn xuất phát tuyệt lớn, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, biến mất tại màu đen màn che bên trong, cùng nhau đi tới xa xôi sơn hải giới. Mà Phương Tu trở về, cũng rốt cục mở ra tam giới uyên, nhảy vào trong đó, quay về hiện thế. Chương 250, trở lại. Thần ma chi môn trước, giờ phút này đã từ từ tiến vào cực đêm, toàn bộ thế giới đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong, tuyết lớn đầy trời, hàn phong gào thét. Vĩnh tịch đen trong bóng tối, chỉ có mảng lớn khoa khảo căn cứ ánh đèn lấp lóe, lưới sắt tường cao đem vùng này toàn bộ khóa kín, mặc dù không thể ngăn cản siêu phàm giả từ cái khác hẻo lánh lối vào lén qua tiến vào sơn hải giới, nhưng là cái này lớn nhất thần ma chi môn, nhưng như cũng bị các quốc gia khống chế quản hạt. Mỗi cái căn cứ đều nối thành một mảnh, chỉnh thể đều bố trí trận pháp, thuật thức, ma pháp trận, đồng dạng có siêu phàm giả trưởng kỳ tọa trấn. Mà giờ khắc này ở vào vực sâu không đáy phía dưới thần ma chi môn, đột nhiên lóe lên quang mang, trận trận kim quang rời rạc ra băng nước, phun lên đồng hồ, lập tức để các quốc gia khoa khảo đứng cùng căn cứ bên trong cảnh báo vang lên. Cái này là có người từ thần ma thế giới mở cửa cảnh tượng. Thần ma chi môn bên trên từng cái dụng cụ khởi động, thần ma chi môn nội nội ngoại ngoại ảnh hưởng đồng thời xuất hiện tại các cái bên trong căn cứ. Thậm chí ngay cả trận pháp thuật thức đồng loạt mở ra, từng cái thân ảnh tốc độ cực nhanh đứng tại vách núi bên mở, nhìn về phía dưới vực sâu. Cửa lại bị người đẩy ra. Một cái mang theo kính mắt, mặc áo khoác trắng hoàng gia đen thanh niên nam tử, đứng tại đủ để đem người đông thành băng côn băng thiên tuyết có ích tiếng anh nói. Dựa theo thời gian đồng hồ cùng thần ma thế giới thời gian chuyển đổi lời nói, chúng ta phải đi vào người, hẳn là còn phải cần chừng một tháng mới có thể trở về, hiện tại hẳn là còn chưa tới dự định đường về thời gian. Chẳng lẽ là sớm hoàn thành nhiệm vụ? Còn là thế lực nào siêu phàm giả ở thời điểm này trở về? Bên cạnh đội vàng chạy tới mấy người, trong đó một tên người da đen nữ tử cầm bảng biểu, lật xem rồi nói ra. Hẳn là người của chúng ta về đến rồi. Để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Màu đỏ chót khoa khảo căn cứ trước, hai cái mặc màu lam giữ ấm phục trung niên nhìn thoáng qua, lập tức đối trên cổ thai nghe nói, bởi vì ở vào nam cực băng thiên tuyết trong đất, trường kỳ không có cạo râu, một mặt râu ria hiển đến mức dị thường dễ thấy. Vừa dứt lời, liền thấy từng đạo quang mang như là lưu tinh truy nguyệt từ bên trong lòng đất dâng lên, từng đạo bóng người từ cái này âm u dưới mặt đất băng trong hồ, rộng mở thần ma chi môn nhảy ra, rơi vào bên trong lòng đất. Lớn một số người ảnh đều rơi vào màu đỏ khoa khảo căn cứ trước, số ít thì phân biệt rơi vào cái khác chờ trong đám người. Lục Võ giờ phút này trên thân bọc lấy một thân hỏa hồng sắc áo khoác, sắc mặt như là hắc thủy tràn ngập tử khí, tại mười mấy tên mặc thiệu nước khanh tộc thường phục siêu phàm giả chen trúc phía dưới, hướng phía bên trong đi đến. Chờ mấy người lập tức sắc mặt đại biến, Lục Võ cũng coi là trong nước ít có đỉnh cấp siêu phàm giả, giờ phút này tiến vào một lần sơn hải giới, lại biến thành cái dạng này trở về. Lục Võ, ngươi làm sao cũng trở về, còn có tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Bác sĩ đâu? Còn có đan sư, nhanh, đều đem bọn hắn kêu đến. Nhanh, đem người đưa đi vào. Dẫn đầu trung niên nhân gầm lên giận dữ, mấy người phía sau ngựa không dừng vó chạy, toàn bộ khoa khảo căn cứ từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn, một tên đỉnh cấp siêu phàm giả, mà lại là trung thành đáng giá tín nhiệm siêu phàm giả, muốn bồi dưỡng bắt đầu, tốn hao đại giới tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng, huống chi liền xem như hao phí như thế giá cả to lớn, cũng không nhất định có thể bồi dưỡng ra lục võ dạng này siêu phẩm giả. Bọn hắn đối với bất kỳ một thế lực nào đến nói, đều tuyệt đối là chống đỡ lấy cả cái tổ chức của trụ, đối với quan phương siêu phàm giả đến nói, càng là giữ gìn trong nước siêu phàm thế giới ổn định mấu chốt. Lục Võ lắc đầu liên tục, nhưng là ho khan mấy lần, miệng bên trong phun ra lại không phải máu, mà là từng mảnh vụ băng, khụ 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 khụ. Không có việc gì, chết không được, thương thế kia là bị tam giai tu sĩ cầm đặc thủ pháp khí đả thương, các ngươi cũng trị không được. Từ khi Lục Võ tại trên đại hạ bị Hiên Viên thị đại tư tế Cẩm Thái Âm lục hồn câu một kích kém chút đánh cho trọng thương, nó liền thành bây giờ cái này cái nửa chết nửa sống dáng vẻ, cho dù là nghiêng Thiệu Quốc chi lực, cũng vô pháp chữa khỏi Lục Võ thương thế. Chỉ có thể để Lục Võ trở về hiện thế, tại hiện thế bên trong dưỡng thương, chờ đợi lấy Sơn Hải giới bên trong có phát hiện mới, từ di tích bên trong thu hoạch tiên đan linh vương, hoặc là tìm được linh quả tiên thảo, trị liệu nó trên thân bị Thái Âm lục hồn câu pháp lực xâm vào thân thể hồn phách thương thế. Lúc này, phía sau bọn họ thần ma chi môn, lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng, một tia sáng phóng lên tận trời, rơi vào trên mặt đất. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn sang, liền thấy một người mặc màu đen kim văn bảo phục nam tử rơi trên mặt đất, nó bước qua đất tuyết, lại ngay cả dấu chân đều không có để lại. Nó nhìn qua không có bất kỳ cái gì lạ thường động tác, nhưng là giờ phút này toàn bộ thần ma chi môn phụ cận tất cả căn cứ, đồng loạt tiên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả bên trong căn cứ nhìn chằm chằm màn hình người, đều cùng nhau nín thở. Chỉ nhìn gương mặt kia, cũng đủ để cho bọn hắn đáy lòng bên trong tuôn ra một cỗ không hiểu rung động, có ước mơ, rung động, càng có đối mạnh đến bọn hắn không thể nào hiểu được tồn tại sợ hãi. Tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, ép không được nội tâm kích động, đối với siêu phàm giả đến nói, những cái kia ở vào chúng thần trên bảng đỉnh cấp siêu phàm giả, chính là siêu phàm thế giới chói mắt nhất tồn tại, vừa xa quá cái gì thần tượng minh tinh, liền như là thần linh, để chỗ có tầng dưới chót siêu phàm giả sùng bái cùng ước mơ. Phong Đô, là Phong Đô, hắn cũng đi theo ra đến rồi. Hắn không đi vào mới không đến một tháng a. Chân chính tam giai siêu phàm giả a. Ngươi xem qua hắn cùng thần chủ cổ ích video không có? Hắn cùng thần chủ cổ ích đặt song song chúng thần bảng đệ nhất đệ nhị, thanh dương tán nhân đều rơi xuống đến thứ tư, nếu như không phải một tuần trước hắn đột phá, chỉ sợ sẽ còn rơi. Thật khó có thể tưởng tượng, tam giai siêu phàm giả liền đã khủng bố như vậy, hiện tại lại tiến vào một lần sơn hải giới đồng thời trở về, Ohmigger, còn có ai có thể chế hành được bọn hắn? Nam tử kia bước đi thong thả mấy bước nhìn một chút bốn phía, căn cứ tinh thần xác định phương vị, đảo mắt liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, bị bầy người bảo vệ ở trung ương Lục Võ lại đột nhiên mở miệng, Phong Đô chờ một chút. Đều đến cái này bên trong, không bằng tiến đến ngồi một chút, chờ đợi tuyết ngừng về sau lại đi thôi. Mời ta đi vào. Người xác định. Phương Tu Ngoạn Vị nhìn xem Lục Võ, ánh mắt nhìn chăm chú phía sau hắn mười mấy người, còn có căn cứ đóng giữ nhân viên cùng siêu phẩm giả, mỗi người bọn họ đều không tự chủ cầm pháp khí phụ chú, trên mặt tràn ngập e ngại, thậm chí ngay cả chân đều không tự chủ được run lên. Mỗi người bọn họ đều biết người này trước mặt là ai, càng là nhìn qua vô số liên quan tới người này tư liệu cùng video, đối với nó cường đại cùng lực lượng, cùng đủ loại sự tích, đều như lòng bàn tay. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, mới càng để cho người sợ hãi, nếu như Lục Võ lực lượng còn tại bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trong lời nói, Phong Đô loại này nhóm đầu tiên đỉnh cấp siêu phẩm giả, đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là phá hư thế giới quan cùng tưởng tượng tồn tại. Trừ người tu hành bên ngoài, chúng ta còn có được một cái cộng đồng thân phận, chúng ta là đồng bào, cùng một quốc gia, cùng một cái dân tộc. Lại nói, ngươi thật có được các ý lời nói, nơi này bất luận kẻ nào đều ngăn không được ngươi. Phương Tu nở nụ cười, đi thẳng vào, căn cứ đại bộ phận phân đều là từ giản dị tấm vật liệu kiến trúc dựng mà thành, nội bộ có cung cấp ấm, chú lưu có chừng mấy chục người, giờ phút này cả đám đều chạy ra, quan sát trong truyền thuyết Phong Đô. Thẳng đến một cái trong nhà ăn, nhìn qua có chút giống là quán ba quầy ba, không đến bao lâu liền lên đến một chút đặc chế linh tiểu cùng đồ ăn, từ khi siêu phàm chi thành tạo dựng lên về sau, cái này thần ma chi môn căn cứ vật tư cung ứng cũng bắt đầu trở nên sung dụ. Càng khó hơn chính là, bởi vì nơi đây là thần ma chi môn, thu hoạch siêu phàm vật liệu cùng linh tài cũng càng thêm dễ dàng, cũng sẽ cung ứng một chút đặc thù đang dược, linh tiểu, linh trà cái gì, một chút hiếm thấy chi vật tại cái này bên trong cũng có thể nhìn thấy. Phương Tu không có chút nào khách khí, đáng giá ngàn vàng linh tiểu uống một hơi cạn sạch, ngoạm miếng thịt lớn uống rượu. Lục Võ nhìn qua thương thế không nhẹ, tiến vào căn cứ bên trong về sau, trên thân hàn khí cũng tiêu tán một chút, cùng Phương Tu đàm luận một chút trong sơn hải tin đồn thú vị cùng trên tu hành vấn đề, về sau rốt cục mở miệng hỏi, nghe nói U cung bên trong có bí văn, U đô chi chủ ban thưởng thành đạo chi pháp, có người lấy được trường sinh, Phong Đô tiên quan ở lâu cung nội, không biết đây có phải hay không là thật. Phương Tu ngẩng đầu nhìn Lục Võ một chút, làm sao không biết Lục Võ lưu hắn lại đến tâm tư, các ngươi nghĩ nhiều, ta còn làm không được U đô chủ, kia tiên khuyết sơn thiên yêu hồ, chính là U đô trọng địa, từ thiên yêu anh chiêu trông coi, trừ U đô chi chủ cho phép bên ngoài, không có người có thể bước vào trong đó. Bất quá lần tiếp theo U cung yêu hiến, ta ngược lại là có mấy cái danh lệch, các ngươi nếu là có thể chuẩn bị một chút mới lạ thú vị dị bảo, cung phụng cho U đô chi chủ, về phần có thể hay không thu hoạch được kia thiên yêu hồ mở ra cơ hội, liền nhìn các ngươi đường may mắn của mình. Lục Võ trên mặt lộ ra cung hỉ, hắn bệnh ở U đô thời điểm, sớm liền muốn gặp mặt Phong Đô, bất quá Phong Đô ở U cung bên trong, cái kia bên trong là hắn có thể nhìn thấy, lần này vội vàng thừa dịp cơ hội đem nó kéo lưu lại, chính là vì chuyện này. Đầy đủ, chúng ta cũng sẽ không lấy không Phong Đô danh lệch của ngươi. Nói đến đây bên trong, Lục Võ trên mặt đột nhiên trở nên càng thêm trắng bệnh, vội vàng nuốt một viên tản ra lửa hồng sắc quang vượng đang ăn dược, lúc thì đỏ sắc liệt hỏa từ lồng ngực dâng lên, trong miệng phun ra, sắc mặt mới có một tia hồng nhuận. Phương Tu bưng chén rượu lên, ngươi thương thế này cũng không nhẹ a. Lục Võ nhìn qua ngược lại là thoải mái, kia Hiên Viên thị đại tư tế, một kích đem ta căn cơ cắt đứt, thái âm chi khí nhập thể, chỉ có lấy cái này linh hỏa đàn chi lực mới có thể kéo lại một tia tính mệnh. Bất quá chết sống có số, có thể không có thể còn sống sót, tự có của ta mệnh số. Nam Châu ghét hỏa quốc bên trong, truyền thuyết liền có hỏa đan, có thể chữa trị ta thương thế này, hay là có cơ hội. Phương Tu nhẹ gật đầu, chỉ là hồn phách đều bị kia thái âm lục hồn câu bị đả thương, bản nguyên bị hao tổn, chỉ sợ tu hành đều lại nhận trở ngại. Lục Võ trên mặt rốt cục lộ ra một tia sát phạt quả đoán võ giả khí tức, đường này không thông, liền lại mở ra một con đường đến. Mà lại võ đạo tu hành mặc dù kết hợp tiên đạo cùng yêu ma nói cả hai, nhưng lại thiên về tại yêu ma nói cùng huyết mạch nhập thân, hồn phách phía trên tổn thương, mặc dù ngăn chặn ta tiên đạo con đường tu hành, nhưng lại ngăn không được ta võ đạo tu hành. Phương Tu ngồi một lúc sau, cũng không có chờ đợi Tuyết Ngừng, liền xoay người rời đi, hóa thành một đạo quang mang chui vào chân trời biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Võ trên mặt rốt cục trở nên nghiêm túc, trên mặt tràn ngập lo lắng, đối bên cạnh ngồi xuống cái kia mặt đầy râu ria trung niên nam nhân nói, sơn hải giới đã xuất hiện tứ giai truyền thừa. Trung niên nam nhân vừa mới ngồi xuống, lập tức kích động đến đứng lên, cái gì? Tam giai siêu phàm giả xuất hiện tin tức, liền đã để các thế lực lớn cảm giác được trở tay không kịp, mà sơn hải giới bên trong cũng đã xuất hiện tứ giai truyền thừa, cái này đại biểu cho tứ giai lực lượng đã tại sơn hải giới bên trong bắt đầu trở thành trụ cột vững vàng, sơn hải giới ảnh hưởng cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến hiện thế siêu phàm thế giới. Lục Võ gật đầu nói, cái này con đường tu hành, một bước chậm, từng bước chậm. Mà đối với siêu phàm thế giới đến nói, ai cái thứ nhất có được tứ giai lực lượng, liền tương đương với ai liền có được hủy diệt người khác lực lượng. Nếu như thế lực khác xuất hiện trước tứ giai siêu phàm giả, mà chúng ta nhưng không có, chúng ta liền nguy hiểm. Như là lúc trước kia A Bá đặc biệt, thế lực đối địch rất có thể sẽ vượt lên trước hủy diệt chúng ta. Trung niên nam nhân nói, cho nên ngươi mới nhất định phải lưu lại Phong Đâu ngồi một chút, ngươi vừa mới mở miệng, thế nhưng là dọa ta một đầu, những này nhóm đầu tiên siêu phàm giả hỉ nộ vô thường, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Lục Võ trên mặt nở một nụ cười, chúng ta vừa vận tại U Đô, cũng là cái thứ nhất biết tin tức này, Phong Đô mặc dù không nguyện ý nhận ước thúc, nhưng là cùng chúng ta quan hệ coi như thân mật, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lục Võ nhìn xem thân ảnh kia đi xa phương hướng, cảm thán nói, đối với hắn mà nói, khả năng chỉ là một cái nhấc tay, đối với chúng ta mà nói, lại là một lần trọng đại cơ duyên. Chương 251, đã lâu mới sự kiện. Mọi người đem cái này bên trong xưng là Bạch Cảng, bởi vì bất luận ai đến cái này bên trong, nhìn thấy chỉ có thể là phô thiên cái địa trắng xóa thế giới, còn có kia để người rung động cao lớn màu trắng tường thành. Dù cho cái này bên trong đã không ven biển, cũng không có dòng sông hồ nước, mà là tọa lạc tại một cái mênh mông núi tuyết phía dưới, 10.000 dặm hoang tàn vắng vẻ, không có chút nào sinh mệnh vết tích. Nhưng là cái này bên trong lại là khoảng cách thần ma chi môn gần nhất, thuộc về một thế giới khác bến cảng. Bất quá một tháng, siêu phàm chi người bên trong thành miệng liền đã tăng mấy lần, từ rôn phổ gỗ chế tạo nhưng lặp lại lợi dụng ma thạch, để siêu phàm chi thành bên trong đại trận không còn chỉ là một cái đơn thuần bài trí, mà là trường kỳ mở ra khởi động tồn tại, một tầng nhàn nhạt màu trắng quanh dưới, bao phủ tại khu cư trú cấp trên, mà khu cư trú bên trong, khí hậu ấm áp như xuân. Bên ngoài có tuyết rơi, hàn phong gào thét lạnh lẽo đủ để đông lạnh rơi người hai mũi, nhưng là nội bộ trên đường phố lại người đi đường vội vàng, ngay cả kiến trúc bộ pháp đều không có hoàn toàn dừng lại. Giờ phút này chính đang kiến thiết tòa thành thị này, còn có đại lượng siêu phàm giả, rất nhiều dù cho dùng máy móc khoa học kỹ thuật đều không thể hoàn thành sự tình, tại siêu phàm giả trong mắt lại có vẻ dễ như trở bàn tay. Tỷ như dưới đất kiến tạo tàu điện ngầm cùng vận chuyển thông đạo kế hoạch, mấy cái nắm giữ lấy pháp thuật siêu phàm giả cầm ma thạch, một ngày liền có thể dưới đất chế tạo ra mười mấy km thông đạo ra, mà càng nhiều siêu phàm giả đang kiến thiết xong nền tảng dưới cơ sở đại trận thuật thức về sau, càng là bắt đầu kiến thiết kỳ từng tòa siêu phàm kiến trúc công trình. Thậm chí có kia đặc thù siêu phàm giả tiểu đội tiếp chính phủ thành phố phát ra nhận thầu hợp đồng về sau, sử dụng hóa thổ vì thạch pháp thuật, tại một tuần bên trong hoàn thành hơn phân nửa thành thị con đường, cầu nối, đèn đường, cùng không ít phòng ốc kiến thiết, đủ loại thuộc về siêu phàm giả kỳ tích trình diễn tại tòa này đặc thù thành thị. Bất quá tam giai mắt xích trận pháp thuật thức có thể ảnh hưởng đến như thế lớn phạm vi khí hậu đã đến cực hạn, mà lại trước mắt liền xem như tề tụ các quốc gia chi lực cũng vô pháp cung ứng bao trùm tòa thành thị này đại trận 24 giờ mở ra. Đã nhìn thấy theo thành nội nhu cầu, từng cái khu đại trận sẽ hạn lúc mở ra, màu trắng cao lớn tường thành bên trong không phải trông thấy ánh sáng màn lưu động tiếp nhận luân chuyển. Nối liền không dứt tụ tập mà đến không chỉ có toàn thế giới siêu phàm giả cùng từng cái đại đại nho nhỏ siêu phàm tổ chức, độc hành hiệp, tiểu đội. Còn có bị hấp dẫn mà đến thương nhân cùng các ngành các nghề người làm, mấy chục người bình thường bên trong, liền có thể nhìn thấy một cái siêu phàm giả, toàn nổi danh thế giới xí nghiệp cơ hồ là thâm hụt tiền cũng muốn tại tòa thành thị này bên trong đóng trại, người bình thường dù cho có tiền nữa, nhưng là muốn tại cái này bên trong thường trú hoặc là mua một cái phòng ở, đều là cực độ khốn chuyện khó. Hoan nên xem hôm nay Bạch Cảng tin tức tiết mục, từ Bạch Cảng chính phủ thành phố trung thân nghị hội đề cử ra nghị viên danh sách, lần nữa gia tăng 3 người. Theo trong thành phố nhân khẩu ngày càng tăng trưởng, Bạch Cảng đã có nghị viên đề án nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết kế hoạch. Phương Tu co quắp tại trên ghế salon, trên thân bọc lấy một tầng chăn mền, nhấp một miếng nóng hổi trà sữa, chính tại quan sát TV, mà những này đặc thù đài truyền hình bên trong sử dụng ngôn ngữ vậy mà là linh ngôn, thông báo tin tức cùng đủ loại tiết mục cũng làm cho Phương Tu cảm giác vô cùng mới lạ. Ngồi tại cái này Bạch Cảng khu cư trú bên trong, nhìn xem cái này TV, một nháy mắt khiến người ta cảm thấy giống như rời đi địa cầu, ở vào tại một cái thần kỳ hoán lệ quốc gia bên trong. Nổi tiếng phạm tội tổ chức Mã Tư đặc biệt tin mừng sẽ gần nhất lại bắt đầu xuất hiện tại Đông Âu, đời thứ tư thủ lĩnh tuyên bố. Tích. Gần đây bên trong có nghe đồn nghe Hồng Quốc cảnh bên trong sử dụng tử hình phạm nhân luyện chế ma thạch nghe đồn, bản đài tin tức phóng viên bí mật tiến về nên mục tiêu địa điểm bên trong tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, trước mắt đã xác nhận chỉ là nghe đồn, cái gọi là lần thứ tư siêu phàm giả điều tra, Hoa Quốc võ giả chuyển thừa bởi vì thụ chúng cùng nhập môn nhẹ nhõm, thực chiến tính cùng bao dung tính đặc điểm, cho dù là người bình thường cũng có thể sớm tu hành lớn mạnh huyết khí thân thể, vì vậy mà nhận toàn thế giới đại lượng siêu phàm giả ưu ái. Siêu phàm giả Lục Võ cũng bởi vậy nhảy lên mà tại chúng thần trong bảng xếp hạng hướng phía trước tiến vào 6 vị. Thứ nhất bản Hoa Quốc thông dụng quan tượng pháp giáo sư chương trình học hiện tại bắt đầu. Phương Tu lặng lặng lật xem TV, chẳng hề làm gì, những ngày này bên trong, Phương Tu đã không có tu luyện, cũng không có làm những chuyện khác, từ bỏ tất cả bận rộn, từ bỏ một mực treo cấp kế hoạch cùng nhiệm vụ, liền xem TV, đi ngủ, ăn cơm. Hắn tại để tâm cảnh của mình yên tĩnh, sau đó nếm thử đột phá tứ giai. Tứ giai thế nhưng là xuất hiện một điểm đường rẽ, liền sẽ làm bị thương thần hồn, đừng đến lúc đó xảy ra chút gì ngoài ý muốn, để người biến thành không có thất tình lục dục tồn tại, hoặc là mất đi tất cả ký ức, đều là thường người vô pháp kéo cục diện. Mà giờ khắc này, ngoài cửa tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Phương Tu rốt cục ngẩng đầu, nhìn sang, quanh người hoàn cảnh cũng theo đó mà thay đổi, nháy mắt biến thành một cái nhìn qua có chút cách cổ giản phổ nhà gỗ, đèn một chút tử lượng, trước mặt TV cũng theo đó mà mở ra. Ngoài cửa, một người mặc đạo bào cụt một tay nam nhân, còn có một cái nhìn qua có chút già yếu trung niên đứng tại cửa ra vào, gõ vang đại môn. Hai người đều không còn đếm thử tiến lên đẩy cửa hoặc là thần thức hướng phía bên trong thăm dò. Tại cái này mà cảng, cơ hồ từng nhà đều có phòng ngự bố trí, chớ đừng nói chi là một vị đỉnh cấp siêu phàm giả trong nhà. Thanh Dương tán nhân xúc lấy dâu dịa, nhìn qua coi là thật có chút cao nhân đắc đạo bộ dáng, đứng tại cửa ra vào đối Trương Hạc Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị tiến vào Sơn Hải giới, Phong Đô liền đến, vừa mới hỏi một chút hắn bên kia Sơn Hải giới bên trong tình huống. Ba người các ngươi đều đột phá tam giai, ta lại còn kẹt tại nhị giai. Trương Hạc Minh nhìn qua có chút thất lạc. Thanh Dương lại nói, chúng ta tại Sơn Hải giới đều tiêu hao đại lượng thọ nguyên, cùng so sánh, ngươi lại càng có cơ hội a. Kẹt kẹt. Cửa mở, quả nhiên ở nhà. Cửa mở ra, hai người cùng nhau đi vào, đã nhìn thấy ngồi tại trên ghế salon Phương Tu. Phương Tu không ngẩng đầu, huệ phải nói, hai người các ngươi lại còn tại hiện thế. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã dưới Sơn Hải giới nữa nha. Hai người cũng không có chút nào khách khí, tại Phương Tu đối diện cùng bên cạnh một chỗ ngồi ghế sofa ghế dựa ngồi xuống, Thanh Dương nói thẳng, nhận Bạch Cảng mời, trở thành chỗ này trung thân nghị viên, cho nên chỉ hoãn một đoạn thời gian. Bởi vì Bạch Cảng khởi động tứ giai siêu phàm chi thành kiến tạo kế hoạch, chuẩn bị trong tương lai đem cái này bên trong chế tạo thành tứ giai mắt xích trận pháp bao phủ khu vực, mặc dù bây giờ còn không có phổ, nhưng lại đã bắt đầu chuẩn bị, hai chúng ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao, đây chính là dính đến tứ giai bí mật. Phương Tu rốt cục ngẩng đầu lên hỏi, tứ giai siêu phàm chi thành là chỉ cái gì, bố trí tứ giai trận pháp hay là? Trương Hạc Minh lúc này mở miệng, bọn hắn là kế hoạch đem tòa thành thị này chế tạo thành chân chính siêu phàm chi thành, không hề chỉ là chỉ, đây là một cái siêu phàm giả thành thị, càng chỉ là tòa thành thị này bản thân liền là một cái siêu phàm đạo cụ. Thanh Dương đối cái này kế hoạch khổng lồ đều cảm giác được có chút tắc lưỡi, đây chính là đem nguyên một tòa thành thị xem như một kiện pháp khí đến luyện chế, mặc dù Thanh Dương cảm thấy kế hoạch này quả thực chính là hoang đường, nhưng lại uy nguyên cảm giác được rung động cùng khâm phục, không sai, bọn hắn muốn đem tòa thành này xem như một món pháp bảo đến luyện chế, nghe nói kế hoạch là có Lữ Tuần nói ra, gia hỏa này, thật là ý nghĩ hao huyền a. Phương Tu lập tức nhớ tới dị thế giới bầu trời đại lục, lơ lửng tháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền cùng cái này Bạch Cảng không sai biệt lắm, chỉ bất quá đây chính là thần linh mới có thể kiến tạo đồ vật, mà hiện thế những người bình thường này, bất quá mới nắm giữ một điểm siêu phàm lực lượng, vậy mà liền bắt đầu phổ biến loại này kế hoạch. Không nghĩ tới thế giới này người cũng vậy mà nghĩ muốn rèn đúc loại tồn tại này, nên nói như thế nào đâu? Trăm sông đổ về một biển sao? Bất quá suy nghĩ một chút, Phương Tu liền cảm giác hoàn toàn không thực tế, hiện thế cũng không so Sơn Hải giới, kiến tạo dạng này một tòa thành thị, bọn hắn lấy cái gì đi cung ứng dạng này một tòa thành thị nguồn năng lượng tiêu hao? Thanh Dương cũng là như thế cảm giác, chúng ta chủ yếu là nhìn chúng hắn nhóm tập hợp tất cả lực lượng, đến chế tạo tứ giai trận pháp cùng ma pháp trận kế hoạch, nhưng là về sau lại phát hiện, đó cũng không phải không có khả năng, Dôn Phổ Gỗ hướng trung thân quản lý nghị hội đưa ra năng nguyên tháp kế hoạch, trước mắt kế hoạch này đã thông qua. Phương Tu hỏi tiếp, năng nguyên tháp kế hoạch? Thanh Dương nhẹ gật đầu, liền là trước kia một mực nghị luận không ngớt, các nước đều triển khai kế hoạch thu thập tín ngưỡng lực kế hoạch, từ luyện kim thuật sĩ Dôn Phổ Gỗ đưa ra chế tạo năng nguyên tháp, đồng thời còn đưa ra sơ thảo, đến nếm thử thu thập tín ngưỡng lực hoặc là cảm xúc lực lượng, chế tạo ma tinh. Trước mắt kế hoạch này vẫn còn cao độ giữ bí mật bên trong, chỉ ở Bạch Cảng tiến hành thực hành, tại cái này bên trong coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng dễ dàng khống chế. Một phen trò chuyện về sau, Thanh Dương rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi Phương Tu lần này tiến vào Sơn Hải giới bên trong tình huống, Phương Tu đại khái nói một chút Đông Châu lớn hoàn phát sinh biến hóa, sau đó còn có kêu hoang cổ sơn thường đức cố sự. Lớn hoàn đã vong rồi. Lần này Thanh Dương tán nhân lập tức kinh hô lên, cái này lớn hoàn thành lập, thế nhưng là có hắn một bộ phân công lao, giờ phút này nghe nói lớn hoàn đã diệt vong, để Thanh Dương trong lúc nhất thời cũng cảm giác được vô số thổ tức, ngàn vạn loại cảm xúc xông lên đầu. Trương Hạc Minh đối với Thường Đức không có hảo cảm gì, nhưng là giờ phút này nghe nói chuyện của hắn, lập tức cũng ký ức lên rất nhiều chuyện cũ. Thường Đức, ai, hắn đây cũng là có cái tốt kết cục đi, chúng ta đến cuối cùng, có thể hay không có hắn kết cục như vậy, cũng không biết được. Phương Tu cười khẽ một tiếng, ta còn đụng tới đồ đệ của ngươi Trương Minh, hắn vận khí cũng không tệ lắm, tiến vào Sơn Hải giới thời điểm rơi xuống tại Bắc Minh ta vừa vặn đi ngang qua. Thanh Dương tán nhân cẩn thận hỏi thăm một chút, biết mình đứa cháu này kiêm đồ đệ không có chuyện gì về sau, gật đầu nói, tiểu tử này có chút số phận, dạng này đều có thể đụng tới Phong Đông ngươi, đại nạn không chết. Còn cùng đi ngươi kiến thức một chút Sơn Hải đại khí tượng. Khi nhắc tới U Đô Tiên Đảo bên trong, đã có đại yêu đột phá tứ giai thời điểm, lần này, Thanh Dương tán nhân cùng Trương Hạc Minh đều sắc mặt đại biến, nhận đả kích cường liệt. Thanh Dương tán người trên mặt lộ ra cung hỉ, nguyên bản không có chút nào đầu mối đệ tứ giai, rốt cục bắt đầu có manh mối, cái này khiến xuống núi Hải Chi trước vô so lo lắng hắn, rốt cục lộ ra thần sắc kích động. Mà Trương Hạc Minh thì là sầu lo trung điệp, hắn cái này tam giai còn không có đột phá, Sơn Hải giới bên trong đều đã có người đột phá tứ giai, quả nhiên là một bước chậm, từng bước chậm. Đưa tiến hai người về sau, Phương Tu trên thân đột nhiên cảm thấy một cô nóng rực đau đớn, cái này không biết bao lâu đều không có cảm nhận được bỏng cảm giác, lập tức để Phương Tu nhớ lại mình làm thời không người điều khiển một cái khác chức trách. Phương Tu lập tức xuất ra một mực mang ở trên người, lại từ đầu đến cuối không có lấy ra thời không người điều khiển nhật ký, vừa mới bỏng cảm giác chính là từ phía trên này mà đến, mới thời không sự kiện lại đến. Chương 252, đặc thủ tin. Bằng ra sổ tay không có khe hở tự động, xốc lên lộ ra bên trong phảng phất bút máy khắc họa xuống văn tự, bút tích đều cùng Phương Tu chữ viết giống nhau như lúc, lật đến sau cùng một tờ, mới hiện ra giao diện. Cầm đầu liền nhìn thấy một con màu đen qua đen, khác biệt duy nhất chính là, tại trên người của bọn hắn còn mang theo một cái tinh xảo người đưa thư túi đeo vai, tại phi hành bên trong còn hoạt bát lẻ lưỡi, một đôi ánh mắt linh động bên trong tràn ngập tình cảm, chứng minh đây tuyệt đối không phải cái gì dã thú, mà là một cái trí tuệ sinh linh. Đây là cái quỷ gì? Đầu to tiếp sao? Nhật ký tranh tờ khe hở bên trong, lộ ra tờ thứ nhất Phương Tu ảnh chụp, kia là một trường kinh ngạc vẻ mặt kinh ngạc, cùng cái này phong nha biểu lộ có vẻ như còn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phương Tu gặp qua sắc mặt trắng bệnh giống như tù phạm vô chứng người xuyên việt, có cùng hung cực ác dị giới giống loài ác ma, càng khác thường hơn loại thần thi loại này tồn tại, hoặc là chính là quỷ dị cùng loại với thần chi khế ước. Thời không người lữ hành cặp ra chuyện như vậy, mỗi một cái đều cho Phương Tu một loại phi thường nghiêm túc mà khí quyển cảm giác. Điều này cũng làm cho mỗi một lần thời không thời gian giáng lâm, Phương Tu đều trận địa sẵn sàng, cũng xác thực như thế, cơ hồ mỗi một lần thời không sự kiện đều cho Phương Tu mang đến lớn vô cùng phiền phức, nhưng là cũng đồng dạng cho Phương Tu mang đến lớn vô cùng thu hoạch. Bất quá đại đa số mang theo khủng bố túc mục khí tức, mà lần này nhìn qua lại là một con nhìn qua có chút làm quái quạ đen, mà lại cũng không giống là cái gì cường đại lại tràn ngập uy hiếp tồn tại. Phương Tu nhìn xuống đi, huyết hồng sắc mấy cái thời không lệnh truy nã chữ lớn hướng xuống viết. Thính danh Jorsen, chủng tộc Phong Nha, ghi chú thời không lữ hành chủng tộc đồng hồ thành thần sứ vị diện người đưa tin. Tội danh tại phái đưa đồng hồ thành thư tín trên đường tự ý rời vị trí, tiêu cực biến nhác. Xử phạt lập tức điều về đồng hồ thành tiếp nhận trừng phạt. Mặc dù cả bộ lệnh truy nã giới thiệu nội dung cũng không nhiều, nhưng lại bại lộ rất nhiều tin tức, để Phương Tu phá lệ đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Thời không lữ hành chủng tộc. Đây cũng là cái chủng tộc gì? Đồng hồ thành thần sứ. Đồng hồ thành. Đây là địa phương nào? Còn có này vị diện người đưa tin lại là làm gì? Phương Tu càng xem càng nhíu mày, cái này nhìn qua không giống như là cái gì lợi hại tồn tại phong nha hay là cái gì thời không lữ hành chủng tộc, kiêm chức cái gì đồng hồ thành thần sứ, còn có vị diện người đưa tin, mỗi một cái nghe vào đều không đơn giản. Cái này vác lấy bao lẻ lưới quả đen, có vẻ như hay là cái gì khó lường tồn tại, chí ít có thể xưng là thời không lữ hành chủng tộc tồn tại, đây đã là ngay cả những cái kia dị giới thần linh đều không thể làm được sự tình. Phương Tu đứng tại trước sofa lặng lặng mà đứng, rơi vào trầm tư có thể tại lúc giữa không trung tiến hành lữ hành, hoặc là chính là lang thang mê thất tại rối loạn lúc giữa không trung, hoặc là chính là đạt được cái kia cái gọi là thời không quản lý nghị hội cho phép. Phương Tu đơn giản phỏng đoán một chút đồng hồ thành thần sứ, như vậy cái này đồng hồ thành rất có thể chính là cái này cái gọi là từ thời không người điều khiển chỗ tạo dựng lên thời không quản lý nghị hội vị trí rồi. Mà lại từ đồng hồ thành ba chữ này bên trên, Phương Tu càng nhớ tới hơn trên người mình cái gian phòng kia thần khí ngân sắc đồng hồ, đây là mình thời không người điều khiển thân phận mang theo mà đến, ở giữa có phải là có liên hệ gì? Phương Tu liên tưởng đến rất nhiều, bất quá trong lúc nhất thời cũng không có cái gì đầu mối, liền không có lại nghĩ lại, hiện tại mấu chốt là phân tích cái thời không này sự kiện thời không lữ hành chủng tộc Phong Nha là nó chủng tộc, đồng hồ thành thần sứ là cái này quạ đen thân phận, như vậy vị diện người đưa tin chính là cái này Phong Nha chức trách. Đây là một con thay đồng hồ thành, xuyên qua từng cái thời không, phái đưa thời không thư tín người đưa thư. Phương Tu lần nữa nhìn một chút phía dưới cùng nhất hai đầu. Tội danh tại phái đưa đồng hồ thành thư tín trên đường tự ý rời vị trí, tiêu cực biến nhác. Xử phạt các thời không người điều khiển phát hiện phía sau, lập tức đem nó điều về đồng hồ thành tiếp nhận trừng phạt. Phương Tu khỏe miệng rút hai lần, căn cứ suy đoán của mình, như vậy rất có thể cái này Phong Nha là cái kia đồng hồ thành, rất có thể là thời không quản lý nghị hội tồn tại, cho mình đến đưa tin. Sau đó cái này lẻ lươi vác lấy bao quả đen, một đường xuyên qua muôn vàn thời không du sơn ngoạn thủy, tiêu cực biến nhác, rốt cục đi tới vốn thời không, còn vẫn như cũ không nguyện ý cứ như vậy phái đưa xong thư tín trở về, quyết định tại Phương Tu cái bệ bơi lên du lịch, chơi cái tận hứng lại về nhà. Ứng nên sẽ không là như vậy a. Dạng này ra hỏa là thế nào lên làm thần sứ? Cũng không nhất định là cho ta, có thể là cho người khác, nhưng là nếu như là thật, như vậy chính là gia hỏa này cầm thời không quản lý nghị hội cho ta tin chạy rồi. Ta cái này nếu không đem nó tìm trở về, chỉ sợ rất có thể liền bỏ lỡ cái gì. Bất quá bất luận có phải là, Phương Tu đều quyết định lập tức đem cái này tự ý rời vị trí, tiêu cực biếng nhác gia hỏa cho bắt giữ quy án, coi như thư tín không phải đưa cho mình, chí ít có thể từ tín đồ, cùng miệng của nó bên trong biết không ít mình muốn biết đến tin tức. Bất luận là từng cái thời không bí mật, hay là cái gọi là thời không quản lý nghị hội cùng đồng hồ thành, Phương Tu đều cực độ muốn khát vọng những này danh từ đại biểu hàm nghĩa. Bất quá vừa nhìn liền biết, cái này Phong Nha rụt rỗ ẻn tuyệt đối là một cái nắm giữ xuyên qua không gian năng lực tồn tại. Một cái nắm giữ xuyên qua không gian năng lực Phong Nha, Phương Tu lần này chính mình cũng không biết hẳn là đến địa phương nào đi tìm loại này tồn tại, mà nghĩ muốn bắt đến đối phương, càng phi thường phiền phức, loại năng lực này tại chạy trốn phía trên, quả thực chính là thần kỹ. Phương Tu lần này liên đột phá tứ giai tâm đều không có vội vã như vậy, so sánh dưới, mình thời không người điều khiển thân phận, còn có cái thời không kia quản lý nghị hội bí ẩn, mới càng trọng yếu hơn. Phương Tu lúc này ngồi xuống, theo nó ngồi xuống, cả phòng cấu tạo cũng theo đó mà thay đổi. Trong phòng cái bàn ghế sofa cũng hoàn toàn thay thế, thậm chí trong phòng khách còn nhiều hai cái làm việc nhà búp bê, còn có một con nằm sấp ở trên ghế salon che kín chăn nhỏ ngủ gật nhỏ đen. Đang chỉ huy lấy mấy tên luyện kim búp bê Trần Cẩn nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện Phương Tu, về sau liền không có lại chú ý. Phương Tu trực tiếp lật ra trên mặt bàn bản bút ký, đặt chân lên chúng thần điện bạch cảng cục vực lưới, sau đó tại giao dịch bản khối phủ lên một cái đơn, sau đó để lên con kia Phong Nha rụt rỗ ẻn ảnh chụp. mất đi một con sủng vật ô nha yêu, tin tức người sẽ thu hoạch được 1.000 tiền hương hỏa hoặc là đồng giá pháp khí bí tịch. Ghi chú nên ô nha yêu vô cùng nguy hiểm, am hiểu độ thuật, một khi kinh động nó sẽ lấy siêu phàm tam giai siêu phàm giả độn quang tốc độ chạy trốn, xin chớn nếm thử bắt giữ, chỉ cần tin tức là đủ. Phương Tu không cho rằng hiện thế có ai có thể bắt lấy cái này đến từ dị thế giới phong nha, một cái thần sứ, thời không lữ hành chủng tộc, nếu như bị cái này hiện thế siêu phàm giả bắt được, kia mới gọi không thể tin. Phương Tu chỉ cần người khác tin tức, tự mình biết đối phương phương vị, mình tự nhiên là có thể nghĩ biện pháp bắt được nó. 1.000 tiền hương hỏa lớn đơn đặt hàng, tại toàn bộ chúng thần điện Lien phía trên, cũng không có mấy cái, hơn nữa còn là từ đỉnh cấp siêu phàm giả phong đô phát ra, lập tức bị ở vào tại bạch cảng bên trong siêu phàm giả cho vọt tới phía trên nhất, lập tức, ngay cả toàn thế giới đại lượng siêu phàm giả đều lập tức biết khoản này đủ để cho bất luận kẻ nào, thậm chí cỡ lớn siêu phàm thế lực động tâm đơn đặt hàng. Dù sao, cái này cũng không phải cái gì độ khó cực lớn nhiệm vụ, chỉ cần một tia vật khí, bất luận là ai, bất luận có phải là siêu phàm giả, đều có thể thu hoạch được cái này 1.000 tiền hương hỏa, cái này một bút khổng lồ tiền hương hỏa, có thể trực tiếp mua trái cấm, linh căn quả, truyền thừa chi huyết, đan dược, ma dược cùng bọn hắn muốn hết thảy siêu phàm vật phẩm, thậm chí trực tiếp cùng đỉnh cấp siêu phàm giả phong đô hối đoái pháp khí bí tịch cơ hội đều có thể thu hoạch được, cái này đủ để cho siêu phàm giả cùng đại lượng biết siêu phàm thế giới người bình thường điên cuồng. Con kia vác lấy ba lô, lẹ lưỡi phong nha, lập tức trở thành siêu phàm thế giới nóng nhất hình ảnh, vô số người đem cái này một chút cũng làm người ta không thể quên được phong nha ghi tạc trong mắt. Chương 253, tung tích. Nếu như một cái tận lực cẩn tàng tự thân siêu phàm giả, nghĩ muốn tìm đến tung tích của bọn hắn là phi thường khó khăn, nhất là đối phương còn nắm giữ lấy cải biến hình dạng, che giấu khí tức, huyết thuật, phi hành loại năng lực này thời điểm, càng là cường đại siêu phàm giả, nghĩ muốn tìm đến tung tích của bọn hắn liền càng khó khăn. Rất nhiều siêu phàm giả thậm chí có thể trực tiếp hoàn toàn thay đổi mình hình thể, thân cao, hình dạng, vĩnh viễn không muốn suy đoán những này siêu phàm giả nắm giữ lấy cỡ nào không thể tưởng tượng nổi pháp thuật. Nhưng là muốn tìm một cái không có chút nào che giấu mình hành tung siêu phàm động vật, lại muốn dễ dàng hơn nhiều, nhất là đối phương liền thân bên trên linh hồn ba động đều không có chút nào che giấu thời điểm, cái đầu còn xa hơn rộng lớn ra một nửa quả đen thời điểm. Bất quá tại Phương Tu đang phát ra đơn đặt hàng về sau, trong vòng một ngày hắn lập tức liền thu được tin tức, đây là hắn không tưởng được, đây cũng quá nhanh, có người đưa ra đơn đặt hàng, cũng thượng truyền ảnh chụp, mà lại không chỉ một người. Tại trong vòng mười mấy tiếng, liền có người tại Nam Cực phụ cận một tòa thành thị phát hiện ra hỏa này. Đây là tại US Mang Á. Quả nhiên là tại phụ cận. Phương Tu xem xét hình ảnh, liền cơ bản xác định, trên hình ảnh là một con màu đen quả đen, vác lấy một cái nhìn qua liền có dị vực phong cách phình lên túi đeo vai. Nó nhìn qua cái đầu không giống như là một con quạ, ngược lại giống như là một con diều hâu, màu đen vũ mao mềm nhắn phản xạ sáng ngời, giống như một mặt rèn luyện bóng loáng mặt kính. Nó đang đứng tại một cái hải đăng đỉnh chót, hướng về nơi xa quan sát. Mà ở sau lưng thì là một cái rất có đặc sắc, dựa lưng vào núi tuyết bờ biển thành thị. Không sai biệt lắm nên đi một chuyến, hy vọng gia hỏa này không có nhanh như vậy rời đi. Phương Tu lập tức rời đi trong phòng, trong đêm tối biến thành một đạo quang mang hướng lên thiên cung. Quang mang phá vỡ hắc ám, động tĩnh này cũng đồng thời gây nên bạch cảng bên trong không ít người chú ý, lớn một số người đều hiểu đây là xảy ra chuyện gì, dù sao vừa mới nhân vật đơn đặt hàng xuất hiện ngay lập tức, chú ý nhất chính là bạch cảng bên trong siêu phẩm giả. Biển bên này vẫn còn đêm tối bên trong, biển một bên khác nhưng như cũ trô vù bạch trời. US Mang Á làm khoảng cách Nam Cực gần nhất một tòa thành thị, mỗi ngày đều có siêu phàm giả sẽ từ cái này phòng trong chuyển, tiến về thần ma chi môn hoặc là siêu phàm chi thành bạch cảng, hay là tiến về nam nơi cực sâu thăm dò một chút liên quan tới thần ma chi môn bí mật. Cái này bên trong cũng thiên nhiên trở thành siêu phàm giả thường xuyên lưu động một tòa thành thị, cho nên tại một con cường đại siêu phàm động vật xuất hiện tại nơi này thời điểm, lập tức liền gây nên siêu phàm giả nhóm chú ý, thậm chí lập tức có người bắt đầu treo lên những vật này chú ý. Đây là một cái yên tĩnh bờ biển thanh nhỏ, thải sắc phong ốc cùng các loại cửa hàng cùng thanh tịnh vô so biển cả, đều khiến người ta cảm thấy phảng phất đi tới thế ngoại đảo nguyên. Nhưng là giờ phút này, một con màu đen lớn quả đen từ bên trên bầu trời rơi xuống, nên ngang từ đầu đường sẽ qua, sắp qua đường đi thời điểm, còn thuận mồm điêu đi một chuỗi bày ở ven đường sạp trái cây bên trên một chuỗi nho, gây nên sạp trái cây lá bản, một vị người da trắng đại hán gầm thét đuổi theo, tiện tay một đôi lợi chảo còn bắt đi một cái tiểu nữ hài trên tay đồ ăn vặt. Nó thỉnh thoảng tựa như đùa ác cướp đi đường thực vật, hay là địa tại một ít đối nó ném cục đá đầu người bên trên, lớn lối như thế cao điệu hành vi, đương nhiên gây nên trong trong ngoài ngoài không ít người vây xem. Nó đứng tại một cái đường đi chỗ góc của phòng ăn màu đỏ đỉnh nhọn phía trên, đắc ý ăn đồ ăn, sau đó phát ra có chút quỷ dị như người tiếng cười to, mặc cho người phía dưới cầm điện thoại di động đối nó chụp ảnh, còn thỉnh thoảng bày ra các loại động tác, tao bao phải không được. Theo động tác của nó, phía dưới không ít nữ hài cùng tiểu hài tử đều phát ra thét lên cuồng hô âm thanh, cái này quạ đen có một cái túi đeo vai, vừa nhìn liền biết hẳn là một con sủng vật, mà lại thông minh như vậy linh động, thật giống như có trí tuệ đồng dạng, khiến người ta cảm thấy phi thường hiếm lạ. Mà giờ khắc này tại đường đi nơi hẻo lánh cùng trên nóc nhà, không ít siêu phàm giả cũng đều chú ý tới cái này quạ đen hành động. Một con thân bên trên tán phát lấy cường đại linh hồn ba động tồn tại, tại phương đông xưng là yêu, phương tây xưng là ma thú, tại hiện thế bên trong, nhưng là phi thường hiếm thấy, tối thiểu so với siêu phàm giả, muốn hiếm thấy được nhiều. Góc đường đối diện quán cà phê bên trong, mấy người một mực quan sát bên ngoài, một tên mặc màu lam áo khoác thanh niên một bên uống vào cà phê vừa nói đây là từ phong đô ban bố nhiệm vụ đơn đặt hàng, ta có thể cam đoan, con quạ đen kia trên thân khẳng định ẩn chứa bí mật, bằng không phong đô cũng sẽ không trả giá linh giá trị mấy chục ma thạch đến làm đại giá. Sau đó ngữ khí của hắn trở nên chém đinh chặt sắt, cái này đại biểu cho cái này quạ đen trên thân nhất định ẩn chứa so cái này cao hơn lợi ích. Một tên khác nữ hài lộ ra càng thêm kích động, các ngươi nhìn xem con quạ đen kia bao khỏa, kia là một kiện siêu phàm đạo cụ, mà lại phình lên, ngươi nói bên trong sẽ có cái gì, sẽ để cho phong đô vội vã như vậy tuyên bố nhiệm vụ, cái này quạ đen khẳng định là ném Phong Đô để ý chân quý vật phẩm trốn đi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người hốc mắt nóng lên, một vị đỉnh cấp siêu phàm giả đều vô so để ý vật phẩm, ngẫm lại đều để người kích động, kia giá trị tuyệt đối vượt qua nhiệm vụ đơn đặt hàng bên trên 3.000 tiền hương hỏa. Bất quá một người trung niên lập tức nói không muốn làm bất luận cái gì dự định, đây chính là một vị tam giai siêu phàm giả sủng vật cùng đồ vật, coi như ngươi cầm tới thì đã có sao? Ngươi chạy sao? Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Chúng ta về sau còn tiến vào không tiến vào thần ma chi môn, còn có làm hay không siêu phàm nhiệm vụ rồi. Ngươi dám động hắn đồ vật, chúng ta cả cái tổ chức đều muốn xong đời. Một cái khác chơi điện thoại di động, nhìn qua có chút thanh niên khô gầy điện thoại di động kêu một chút không muốn làm bất luận cái gì đánh được rồi, Phong đều đã tới, tin tức thời gian có sai kém, dựa theo tam giai siêu phàm giả tốc độ, hiện tại khả năng đã sắp đến. Hay là thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, đây chính là so với chúng ta cả cái tổ chức tiến vào mấy lần thần ma chi môn thu hoạch đều lớn hơn, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một cái đỉnh cấp siêu phàm giả hữu nghị. Cái này vừa nói, lập tức bỏ đi mấy cái không sợ trời không sợ đất tuổi trẻ siêu phàm giả tâm tư, từng cái nhìn xem kia phồng lên đũa kiện, suy đoán bên trong đến cùng có cái gì chân quý siêu phàm vật phẩm. Ô nha. Lúc này, đột nhiên đứng tại kia màu đỏ trên nóc nhà màu đen quá đen, đột nhiên cảm giác được cái gì, đậu xanh lớn con mắt hướng về phương xa nhìn lại. Nó nguyên bản thoải mái nhàn nhã biểu lộ, lập tức trở nên phi thường bối rối phải lập tức trên thân bộ phát ra kịch liệt thanh sắc quang mang, lực lượng kia ba động ầm ầm hướng phía chúng quanh khuyết tán ra tới. Nó trong chốc lát cánh chấn động, đột nhiên đã nhìn thấy bầu trời càn quét lên gió lớn, tại cả tòa thành thị ở giữa rầm rầm càn quét ra, từ đầu đường thổi hướng cuối phố, mang theo kia phong nha xung kích hướng về bầu trời. Đã nhìn thấy theo nó cánh càn quét cuồng phong mà lên, tại bên trên bầu trời vậy mà mở ra một cái vòng xoáy, cái kia màu đen quạ đen lấy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía kia trong nước xoáy phóng đi. Lôi điện, cuồng phong, vòng xoáy kết hợp với nhau, cuồng bạo thiên tượng cùng lực lượng quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tại lực lượng kia bộc phát một mấy mắt, toàn bộ thành nội siêu phàm giả liền cùng lúc chấn kinh cảm, sợ hãi nhìn về phía con kia không đáng chú ý quạ đen. Giờ phút này vậy mà như là yêu ma đồng dạng cuốn sạch lấy phong bạo mà lên, tham dự cuồng phong đều càn quét nửa tòa thành thị. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì? Thành nội thường trú siêu phàm giả cơ cấu lập tức toàn bộ hướng về bên này nhìn lại. Trời ạ, làm sao lại có đột nhiên như vậy gió? Nơi xa trên đường du khách không chút nào biết vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Ngươi nhìn ở trên bầu trời, đó là cái gì? Càng nhiều người nhìn thấy bên trên bầu trời biến hóa. Chúng ta vừa mới thảo luận cái gì? Mà ngồi ở trong quán cà phê, mấy người trợ thủ bên trên cái chén đều lập tức quẳng xuống đất lạch cạch thành phấn vụn, mấy người yên lặng đối mặt, vừa mới bọn hắn vậy mà thảo luận làm sao đem cái này quạ đen bắt lấy. Tam gia yêu ma, tuyệt đối là tam gia yêu ma. Một tên tại bến tàu chờ ra vàng lão giả, bị tia cùng gió thổi mắt mở không ra, giờ phút này phát ra gầm thét. Lực lượng này mặc dù không có khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương, nhưng là đây cũng không phải là châm công kích đối với bọn họ, cũng không phải cái gì công kích pháp thuật, vẹn vẹn vỗ cánh đưa tới cuồng phong, liền đã càn quét gần phân nửa thành thị, phạm vi này lớn khó có thể tin. Cái này sao có thể? Kia Phong Đô sủng vật là một con ma thú cấp 3, hắn còn nói cái gì cực kỳ nguy hiểm, xin chớ nếm thử bắt giữ, cái này mẹ hắn ai có thể tóm được, đáng chết. Gặp quỷ. Quái vật này đem thành thị này bên trong tất cả mọi người giết cũng không ai có thể ngăn được nó. Kia cái thứ nhất phát hiện con ma thú này, đồng thời tiếp nhiệm vụ siêu phàm tiểu đội, giờ phút này cũng không khỏi phải một trận hoảng sợ. Ta liền biết, một cái bình thường nhiệm vụ làm sao có thể giá trị cao như vậy. Bọn hắn vừa mới nếu là lên cái gì ý đồ xấu, giờ phút này chỉ sợ cũng bị cái này đáng sợ quái vật đều cho nuốt đi, bị tia Nam Châu khủng bố dị thú đồ sát ký ức cũng phun lên mấy trong lòng của người ta. Mà giờ khắc này, kia quạ đen còn không có triệt để vọt lên chân trời, đột nhiên bên trên bầu trời phong bạo còn có kia xoay tròn vòng xoáy cùng vũ cánh như là lôi điện xông vào trong nước xoáy hấp điểu, trong cùng một lúc bị đông lại. Tất cả siêu phàm giả xem xét động tĩnh này liền phảng phất cảm giác được cái gì, hướng phía thiên khung phía trên nhìn lại, chỉ nhìn thấy một thân ảnh từ đám mây bên trong chậm rãi đi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia còn chưa kịp đào tẩu quạ đen trên thân. Chương 254, bắt được. Người kia một cước giẫm nát kia bên trên bầu trời vòng xoáy, lực lượng khổng lồ tại thiên không ngưng tụ thành một cái hư ảnh, oanh sập mở ra truyền tống cửa vào. Che trưởng bình định cuồng loạn quyển ra gió đột ngột, sau đó một phát bắt được kia phong nha quay người rời đi. Con kia quấy đến nghiêng trời lệch đất phong nha, trong nháy mắt, liền như là một chỉ như con rối, bị người kia bắt đi, liền mảy may năng lực chống cự đều không có. Thành thị bên trong người tại trong cuồng phong còn không có mở to mắt, cả sự kiện liền đã kết thúc, chỉ có thành nội đóng quân cùng dừng lại bộ phân siêu phàm giả, mới chính thức thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thằng đến gió êm sóng lặng, trong thành thị người mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong thành thị gần nhất đột nhiên tăng nhiều cảnh sát phun lên đầu đường, mà từng vị siêu phàm giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Vừa mới đó là ai? Chúng thần bảng xếp hạng thứ nhì Phong Đô đi, gần với cổ ích về sau. Quán cà phê mấy người càng là chấn kinh, cái kia mặc màu đỏ đường vân áo thun nữ hài khiếp sợ nói, thật trực tiếp từ Nam Cực bay tới à? Là từ Nam Cực đất liền. Bên cạnh thanh niên cũng cảm giác có chút run lẩy bẩy, trước đó hắn còn nghĩ qua có ý đồ với bọn họ, thẳng đến người kia vừa xuất hiện thiên khung phía trên, tràn lan ra khí thế liền áp chế phải hắn động đậy không thể. Nếu như là chính diện lời nói, đối phương thậm chí không phải động thủ, liếc hắn một cái liền có thể trực tiếp đem linh hồn của hắn đè nát. Cái này cũng quá nhanh đi. Đối với mấy cái này chưa từng có từng tiến vào thần ma chi môn người thanh niên, bên cạnh mấy người khác thì chú ý điểm hoàn toàn không giống, ghé vào trên máy vi tính gầy còm nam nhân nói, vừa mới có nhìn thấy không, đó là vật gì? Thật là tam giai a. Là từ thần ma thế giới bên trong mang ra, hay là nhân công bồi dưỡng? Trung niên đại hán cánh tay vặn vẹo ở giữa cường tráng cơ bắp xoắn xuýt cùng một chỗ, nghiêng đầu lại, kia hẳn là không phải là cái gì người công bồi dưỡng siêu phàm thú loại, mà là cho ăn một viên trái cấm. Không thể nào. Xa xỉ như vậy. Truyền thừa chi huyết loại vật này đều quý thành giá trên trời, trái cấm hàng năm cứ như vậy mười mấy cái, người đều không nợ ăn, cho sủng vật ăn. Phong Đô, tam giai siêu phàm giả, nhóm đầu tiên thức tỉnh người, người bên trên siêu phàm diễn đàn bên trên lại lật qua tư liệu của hắn, hắn thiếu cái này. Tam giai sủng vật a. Ông trời ơi, nếu là hắn không xem trọng, cái này nếu là phóng xuất tất nhiên sẽ tạo thành to lớn hỗn loạn, khó trách Phong Đô ra như thế lớn đại giới. Đúng, chúng ta đơn đặt hàng thành giao không? Lenken đã xác nhận, chúng ta có thể đi bọn hắn cứ điểm rút ra, cũng có thể tiếp nhận gửi thư, chúng thần điện còn muốn khấu trừ năm phí thủ tục. Thao. 14. Phương Tu mang theo con kia đại hào quạ đen cổ, một đạo chú ấn trực tiếp lạc ấn tại nó linh hồn phía trên, để nó không chút nào có thể động đậy, bị áp chế đến xích sao. Cái này tác dụng tại linh hồn phía trên lực lượng, để nó không có phản kháng chút nào năng lực, trực tiếp mất đi đối thân thể cùng ngoại giới cảm ứng. Một đường xuyên qua mênh mông biển cả, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, đến trong nhà về sau, Phương Tu đem kia quạ đen giam giữ tại một cái trong lồng sắt, kia quạ đen bị ném vào liền muốn chạy trốn, nhưng là chiếc lồng lập tức hở, lực lượng cường đại khóa lại ngăn chặn nó siêu phàm huyết mạch, nó lập tức dán tại lồng sắt bên trên, ra sức la to. Con quạ đen kia từ lan can sắt bên trong đem đầu đưa ra ngoài, toàn bộ chiếc lồng từ trong tới ngoài đều lóe ra từng nét đùa chú khắc ấn, ngươi làm gì? Ta là đồng hồ thành tín sứ, ta gánh vác đồng hồ thành sứ mệnh. Phong Nha một ngụm thần ngữ cũng chính là cái gọi là linh ngôn, mang theo một ngụm nồng đậm phong vị, cũng không phải không chính tông, chỉ là mang theo một cỗ khô cạn sắc nhọn hương vị, giờ phút này phối hợp với nó kẹt tại chiếc lồng bên trong đại hống đại khiếu bộ dáng, có một loại không hiểu buồn cười cảm giác, ngươi không thể đem ta cho giam lại, ta Rorsen là vĩ đại Phong Nha nhất tộc, ta có quyền. Ngồi xổm ở một bên nhìn xem Phương Tu động tác hắc sát nhìn xem chiếc lồng này, còn có con kia sợ hãi quả đen, đột nhiên cảm thấy một màn này làm sao quen thuộc như vậy. Lúc trước nàng vừa mới biến thành yêu quái thời điểm, giống như cũng là như thế này bị Phương Tu nhốt ở trong lồng ngây xem, lúc ấy mình so cái này quả đen sợ hơn sợ hãi, mình cái này đáng thương bé mèo kịt tỉ cứ như vậy rơi vào Phương Tu ma chảo bên trong. Phương Tu thậm chí lười đi để ra nghi vấn cái này Phong Nha, mở ra trước bọc đồ của nó, nhìn xem bên trong đến cùng có những thứ gì. Phương Tu đem bao khỏa đã lật ra, lập tức phát hiện, cái này lại còn là một kiện không gian siêu phàm đạo cụ. Phía trên có thuộc về Phong Nha Rốt Rồ En đặc thù linh hồn ấn ký, trừ hắn ra, không ai có thể mở ra, nhưng là cái này Phương Tu chính là tinh thông chế tạo linh hồn cùng kết cấu linh hồn người, lập tức liền mở ra cái không gian này bao khỏa. Bên trong là một cái áp suất không gian, bên ngoài nhìn qua cũng không lớn, bên trong nhưng lại có tương đương với một cái nhà kho dung lượng. Trông thấy Phương Tu tiện tay liền phá vỡ mình điều kiện, Phong Nha trở nên càng kích động, đừng động tới ta bao, căn cứ thời không quản lý điều lệ thứ 1.30006 đầu, chúng ta Phong Nha nhất tộc có quyền nhận đồng hồ thành bảo hộ, ngay cả cùng tài sản của chúng ta, người đây là cướp bóc, là cướp đoạt. Mà một con mèo đen đột nhiên từ phía dưới nhảy lên cái bàn, xinh đẹp nhu thuận thân thể còn có không ngừng vùng vẫy cái đuôi, một đôi xinh đẹp mèo đồng từ chiếc lồng bên ngoài nhìn chằm chằm cái này chỉ biết ăn nói quạ đen, nhất là nghe Phương Tu nói, cái này là tới từ thế giới khác quạ đen về sau, mèo đen liền càng cảm thấy hứng thú. Mà giờ khắc này cãi nhau Phong Nha Rốt Rồ En đột nhiên yên tĩnh trở lại, nó cảm giác được trong ánh mắt kia bắn ra mãnh liệt tác ý, liền tựa như ác liệt hùng hải tử, tìm được thú vị đồ chơi đồng dạng. Nhưng là bọn hắn sẽ không thương tiếc, mà là dùng sức đem nó đồ chơi tách ra thành hai nửa. Hoặc là dùng bỏng nước sôi chết con kiến, hay là dùng ống dẫn khí nén hướng huyết xanh bụng bên trong động viên đem nó mạo xương thành khí cầu, loại này kinh khủng ánh mắt, lập tức để quạ đen cảm thấy bất an mãnh liệt. Lạch cạch. Đây là Phong Nha Rốt Rồ En lập tức bắn lên đến, đụng vào chiếc lồng, gắt gao thiếp ở bên trên thanh âm. Nhìn cái gì vậy? Người cái này đáng ghét mèo. Rốt Rồ En đại gia nhưng là cao quý Phong Nha nhất tộc, ngươi không dám làm gì ta, ta nhận. Phong Nha giờ phút này nhìn qua giống như anh tư bừng bừng phân chấn, cao ngạo đưa cái cổ, nhưng là giờ phút này chăm chú dựa lưng vào chiếc lồng, chống đỡ hai cái móng vuốt đang không ngừng phát run, đã bại lộ nội tâm khủng hoảng. Nó mất đi tất cả lực lượng, còn có khóa bao của mình, tại một cái thời không người điều khiển thế giới bên trong, không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu tính, mà tại cái này bên trong còn có một con mèo có vẻ như muốn đưa nó ăn hết. Con kia mèo đen nhảy lên một cái, dán tại chiếc lồng phía trên, móng vuốt đều hướng bên trong mò vào, ngao. Phong Nha cái này kém chút không cho dọa nước tiểu, ta sai. Ta không nên đến chế, ta tiếp nhận sự phạt. Mau cứu ta a, đem cái này đáng chết mèo cho ta đuổi đi. Phương Tu giờ phút này đánh thẳng mở ba lô xuất ra đồ vật bên trong, đại bộ phận phân đều là các loại tiểu hài tử đồ chơi, ngựa gỗ, máy xay gió, thạch cổ, hộp âm nhạc, mỗi một kiện đều mang có khác biệt thế giới phong cách đặc sắc, có vật phẩm bình thường, cũng có siêu phàm vật phẩm, đủ loại có tác dụng hay không đồ chơi nhỏ, nhồi vào bên trong. Thậm chí còn có một chiếc như cùng phòng phòng đồng dạng lớn nhỏ thuyền mô hình, tiểu dáng nhìn qua phi thường đại khí, còn biết Phương Tu xem không hiểu văn tự, bất quá Phương Tu vậy mà từ phía trên cảm thấy một tia thần lực hương vị, kích hoạt về sau liền hiện ra một bộ đặc thù địa đồ cùng tọa độ, có vẻ như đây là một cái tàng bảo đồ. Còn lại chính là một chút đặc thù luyện kim ma tượng, mấy trăm mặt không đồng dạng thức mặt nạ, cùng một đống Phương Tu cũng xem không hiểu vô dụng rác rưởi. Nói thật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi mất mặt như vậy thần sứ, ngươi thu thập những vật này làm gì? Cũng không có một chút đáng tiền cùng ra dáng. Hừ, ta mới lần thứ nhất ra chấp hành nhiệm vụ, đây đều là bảo bối của ta, mà lại ta Phong Nha Rốt Rồ En cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi yếu như vậy chủ thần. Chương 255, đồng hồ thành cùng hội nghị. Một phen khảo vấn, Phương Tu rốt cục thu hoạch được đến tin tức mình muốn, cái này Phong Nha quả nhiên là cho Phương Tu đến đưa tin, lần tiếp theo thời không quản lý hội nghị sắp tổ chức, địa điểm ngay tại đồng hồ thành, mà Phong Nha nhất tộc thì tại không có một lần lúc này, từ đồng hồ thành bay ra. Tiến về chư thiên vạn giới cho từng cái thời không người điều khiển đưa đi thời không quản lý hội nghị thư mời, cũng thông chi bọn hắn hội nghị triệu khai thời gian. Cái này Phong Nha có vẻ như là lần đầu tiên ra đưa tin, trong tính cách mặt cũng cùng một đứa bé đồng dạng, Phương Tu cũng phát hiện điểm này, thuận thế dọa nó một chút, liền cái gì đều cho bằng giao. Phương Tu có chút im lặng nhìn cái này Phong Nha, nói như vậy, tại ta một thu hoạch được thời không người điều khiển thân phận đồng thời, ngươi nên cho ta đem phần này thư mời đưa tới rồi. Ngươi cái này trễ mấy năm, ngươi một cái đồng hồ thành thần sứ, đưa tin người đưa tin, trên đường lạc đường rồi. Phương Tu đánh giá cái này không đáng tin cậy thần sứ, từ trên thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ nhìn ra cùng thần cái từ này dựng bên cạnh khí chất. Sau đó Phương Tu chất vấn, vậy ngươi tiến vào vốn thời không về sau vì cái gì không lập tức tới tìm ta, còn muốn lấy chạy trốn? Phong Nha rụt rè ẻn đương nhiên sẽ không nói mình là thông lệ tiến vào mỗi một cái thời không đều sẽ đi dạo một vòng, tiến hành một phen chọn mua, thu thập mình thích vật nhỏ cùng vật kỷ niệm mang về. Ngươi ẩn tàng phải quá lợi hại, ta căn bản cũng không có phát hiện tin tức của ngươi, mà lại ta loại này sẽ mở đường nối vị diện tồn tại, các ngươi những này thời không người điều khiển đều sẽ lập tức xuất hiện sao? Chúng ta nửa ngày ngươi cũng không có xuất hiện. Phong Nha lúng túng nhìn chung quanh, đồng thời cái này cùng ta hoàn toàn không có quan hệ, ngươi cái thời không này vị trí tọa độ quá vắng vẻ, ta dựa theo thời không định vị mở thông đạo, hướng cái này bên trong bước vào mấy lần, toàn bộ đều chạy hướng phương vị. Lại nói ta cũng không có chế bao lâu, dựa theo đồng hồ thành thời gian tiêu chuẩn đơn vị đến nói, vẫn chưa tới một cái thời gian tiêu chuẩn đơn vị. Phương Tu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhìn cái này quạ đen thanh âm càng ngày càng nhỏ, bốn phía kéo lên lý do, cũng không tiếp tục truy cứu, thời gian tiêu chuẩn đơn vị là chỉ bao lâu thời gian? Phong Nha rụt rè nhìn xem Phương Tu ánh mắt lạnh như băng, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, mặc dù xuất thân đồng hồ thành, nhưng lại chưa từng gặp qua mấy lần thời không người điều khiển, mỗi một lần tiếp đai nó có thể có một vị phổ thông thần linh thế là tốt rồi, đồng hồ thành thời gian tính toán khác độ, thời gian không gian khác nhau, tốc độ thời gian trôi qua không giống. Chúng ta dựa theo đồng hồ thành làm chủ, đại khái tương đương với ngươi thế giới này thời gian 5 năm. Tốt, ta thư mời đâu? Phương Tu nhẹ gật đầu, mở ra chiếc lồng, đem Phong Nha rồi sạch rổ ẹn phong ra, vừa mở chiếc lồng ra hỏa này lập tức liền chui ra, lập tức bay lên bầu trời, đứng tại trong hộp tủ, xa xa né tránh đôi kia nó nhìn chằm chằm mèo đen. Phong Nha từ trong mồm phun ra một cái ngân huy con dấu, cho ấn mặt trên còn có lấy một cái đại biểu cho thời gian cùng vĩnh hằng ký hiệu, con kia Phong Nha cánh linh động rũ ra, như là bàn tay đem con dấu bắt lấy, ngươi thời không ấn ký đâu? Phương Tu không biết rõ Phong Nha lời nói, hắn đối với thời không người điều khiển cái thân phận này còn có cái gọi là đồng hồ thành cùng với khác thời không, hiểu rõ đều cũng không nhiều, thời không ấn ký. Thứ gì? Phong Nha như người đồng dạng bước chân đi thong thả, chính là đại biểu cho ngươi thời không người điều khiển thân phận ấn ký, bình thường đều sẽ là cấn tại ngươi phi thường trọng yếu vật phẩm bên trên. Phương Tu lập tức liền nhớ lại nó nói là cái gì, lập tức từ trong ngực xuất ra kêu bản thời không người điều khiển nhật ký, ngươi nói là cái này. Phong Nha cẩn thận nhìn một chút, không sai chính là cái này, ngươi thời không ấn ký. Phong Nha xuất ra con dấu, kích hoạt về sau, lập tức nhìn thấy nhật ký phía trên lập tức lần nữa thêm ra một tờ, nhất trên đó viết: Thời không quản lý hội nghị thư mời. Tôn kính 22 số 856 thời không người điều khiển điện hạ, thứ 412593 đến lúc đó không quản lý hội nghị sắp tổ chức, đến lúc đó đồng hồ thành đem sẽ mở ra, lần này thời không quản lý hội nghị đem sẽ nhằm vào lần tiếp theo thời không quản lý điều lệ, thế giới mới sinh ra pháp tắc, thời không người điều khiển quản lý quy tắc cùng một hệ liệt đề án tiến hành thương thảo. Phương Tu nhìn xuống đi, phía dưới cùng nhất xuất hiện thời gian đến ngược, phía dưới còn có một cái đặc thù vĩnh hằng ấn ký, Phương Tu vừa nhìn liền biết, đây là một tọa độ vị trí. Toàn bộ văn kiện không hề dài, cũng không có quá nhiều giới thiệu, Phương Tu trong chớp mắt liền xem hết. Đồng thời, Phong Nha rụt rè ẻn cái này quả đen lấy kinh doanh thức ngữ khí nói ra đoạn văn này, ước chừng hai cái rưỡi thời gian tiêu chuẩn về sau, đồng hồ thành liền sẽ mở ra, mời ngài đúng hạn phó ước. Phương Tu đồng thời nhìn về phía quả đen mang theo viên kia con dấu, ngươi đây là cái gì? Quả đen giống như phòng tặc để phòng Phương Tu, đây là ta đồng hồ thành ấn ký, ném nó ta liền rốt cuộc về không được đồng hồ thành. Phương Tu nhìn xem cái kia đồng hồ thành tọa độ, xin hỏi một chút, ta nên làm sao vượt qua? Phong Nha lộ ra chế nhạo tiểu dung, cặc cặc cặc, ta chỉ phụ trách đưa thư mời, đến lúc đó từ các vị thời không người điều khiển tự hành chạy tới, chỉ cần sử dụng siêu cách định vị không gian truyền tống thuật, hoặc là vị diện hình chiếu, hay là ngươi có thể xé mở thời không dọc theo bóng tối giới trực tiếp tiến về đồng hồ thành cũng có thể. Phương Tu nhíu mày, mình cũng không có dạng này lực lượng cường đại trực tiếp truyền tống đến không biết nhiều xa xôi thời không đi, cho nên hoặc là mượn dùng dị thế giới lực lượng, hoặc là liền chờ đợi tự thân mạnh lên bóng tối giới. Cái này lại là cái gì? Một cái thế giới khác. Phong Nha cũng không có giữ lại cái gì, không phải thế giới, là tất cả thế giới mặt tối hình chiếu, ngươi nhìn thành thời không bên ngoài liền có thể. Ngươi đối thời không người điều khiển biết bao nhiêu? Không hiểu rõ. Chính là thế giới chủ nhân thôi. Không có rồi. Hết rồi. Ta chỉ là cái phổ thông Phong Nha, đồng hồ thành quạ tổ bên trong, có đến không hết Phong Nha, ta vừa thật may mắn bị lữ hành chi thần phái ra tiếp cái nhiệm vụ mà thôi, ngay cả thời không người điều khiển đều chưa từng gặp qua. Nói đến đây bên trong, Phong Nha có vẻ như phi thường xem thường nhìn một chút Phương Tu, ngươi vẫn là thứ nhất tự mình tới tiếp đãi ta thời không người điều khiển, bên người làm sao ngay cả cái thần linh tôi tớ đều không có. Nuôi sùng vật cũng không phải cái gì cự long, thái thản cự nhân hoặc là yêu tinh, tiên nữ cái gì, mà là một loại phổ thông mèo. Người thần quốc đâu? Cái này ở là địa phương nào? Vu thuật vườn hoa. Nghe Phong Nha nói chuyện, Phương Tu cũng cảm giác được mình cái thời không này người điều khiển thực tế là quá thê lương đau khổ, bất quá cái này chết quạ đen như thế miệng túi ngay trước mình mặt tổn hại mình, quả nhiên là không sợ chết, mà lại lại nhảy bất hủ, rất có một bộ lắm lời bộ dáng, Phương Tu đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, ngược lại ước gì ra hỏa này nhiều kể một ít. Đồng hồ thành lại là cái gì? Là quản lý chỗ có thời không cơ cấu sao? Không phải, chính xác đến nói, đồng hồ thành là một cái đại liên minh, một cái từ chỗ có thời không người điều khiển tụ tập cùng một chỗ tạo thành liên minh. Phương Tu nối liền không dứt hỏi có nhiều vấn đề. Lời này lao quạ đen phảng phất vui này không kia hy vọng có người nói chuyện cùng nó, các loại khoác lắc cùng nói khoác, bất quá trên thực tế gia hỏa này cũng không có cái gì lịch duyệt, từ nhỏ tại đồng hồ thành quạ tổ bên trong lớn lên, sau đó liền trực tiếp bị phái ra, thẳng đến đồ vật cũng liền như vậy một chút. Phong Nha hoàn thành nhiệm vụ, một đường còn chơi cái tận hứng, phảng phất phi thường vui vẻ, cặc cặc. Ngươi chính là nhiệm vụ cái cuối cùng, ta muốn về Đồng Hồ Thành, nhanh đem túi của ta còn cho ta, bên trong toàn bộ đều là bảo bối của ta. Phương Tu, đồ vật có thể trả lại cho ngươi, bất quá không phải hiện tại, bởi vì trước mắt Đồng Hồ Thành đã đối ngươi tuyên bố lệnh truy nã. Phong Nha khiếp sợ ngẩng đầu lên, phản phất căn bản cũng không biết chuyện này, cái gì? Phương Tu xuất ra thời không người điều khiển nhật ký lật đến kia một tờ, mặt trên còn có lấy ruột đặc biệt vẽ tay chân dùng, bởi vì ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, đến trễ thời gian, cho nên Đồng Hồ Thành sẽ đối ngươi tiến hành trừng phạt, từ ta chấp hành, cho nên ngươi liền lưu lại cho ta đi. Phong Nha dương cánh liền bay, muốn hướng phía bên ngoài vào tới, không, đây nhất định là hiểu lầm. Nhưng là Phương Tu không nói hai lời, nắm lên nó, đã nhìn thấy phòng nội bộ xuất hiện một cái màu xám vòng xoáy. Vòng xoáy bên kia thì là ra một khu tiên cung phù đảo thế giới, trên trời tia sáng phóng xuống đến, lộng lẫy giống như tiên cảnh đầu tiên. Phương Tu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem giá hỏa này cho ném vào. Ngươi không giữ lời hứa, ta cái gì đều nói với ngươi. Không, ngươi không thể dạng này. Tên kia còn muốn trở về xung lại, bất quá cửa vào lập tức phong tỏa, liền âm thanh đều không có. Phương Tu cũng không sợ nó chạy, linh hồn đều bị mình chú ấn phong bế, nó có thể chạy trốn nơi đâu? Giá hỏa này chậm trễ lâu như vậy mới đem thư cho mình đưa tới, Phương Tu không có hảo tâm như vậy cứ như vậy đưa nó đem thả chạy. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, cái này cũng không phải cái gì phổ thông ma thú linh thú. Đây là một chỉ có thể tiến hành thời không lữ hành chủng tộc, lên trời xuống đất đi đâu có thể tìm tới chủng tộc như vậy. Phương Tu thế nào cũng được đem cái này Phong Nha lưu lại, ít nhất phải tại Sơn Hải giới lưu lại một tổ tiểu Phong Nha mới có thể thả nó đi. Mà lại Phương Tu cảm thấy cái này Phong Nha trên thân còn có thật nhiều tin tức đều không có khai quật ra, Phương Tu nhất thời còn không nghĩ tới, khẳng định không thể dễ dàng như vậy liền đem hắn thả đi. Chương 256, Thăng Hoa. Thiên giới bên trong, giờ phút này nguyên bản từng tòa phù đảo đang bị thiên đạo chủ hồn lực lượng ăn mòn, không ngừng nhúc nhích sửa chữa, từng tòa thành trì diễn biến thành cung điện thiên cung, tại mênh mông trong mây trắng chập trùng, giống như trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh. Tại thần thức quét lớp chỉnh lý về sau, vật hữu dụng thu nhập trung ương thiên cung, vô dụng thì trực tiếp bị dung nhập từng tòa tiên cung bên trong. Thần thuật tháp biến thành màu sắc cổ xưa thạch tháp, sinh mệnh chi tuyển biến thành linh hồ, ngoại hình mặc dù đổi thay đổi, nhưng lại bản chất không thay đổi. Nguyên bản bởi vì ăn mòn ô nhiễm, mà không cách nào khởi động từng tòa siêu phàm kiến trúc công trình, cũng đang chậm rãi khôi phục. Thánh thành Phương Tu không hề động, ẩn chứa trong đó quá nhiều bí mật, Phương Tu bây giờ căn bản liền không làm rõ được, trong đó thậm chí bao hàm kiến tạo thần vực, chế tạo lơ lửng tháp cùng loại cực lớn vu thuật vườn hoa loại này kỹ thuật, căn bản cũng không phải là Phương Tu có thể ăn đến thấu. Vẹn vẹn kiến tạo thần vực phương diện kia, Phương Tu liền thèm nhỏ dại không thôi, chí ít tại Phương Tu đem thiên cung cải tạo thành cùng loại với thần vực cái này, có thể mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ vĩnh sinh bất tử thế giới trước đó, sẽ không dễ dàng đem thánh thành cho phá. Mà cái khác một chút thành trì thì không có cái gì quá nhiều bí mật, một chút trọng yếu kiến trúc công trình không đi tùy tiện động, cái khác kiến trúc chính là phổ thông kiến trúc. Tóc bạc đạo nhân đứng trên bầu trời, chính là Sơn Hải giới thiên đạo. Có thể nhìn thấy một đạo từ ngàn tỷ phụ lục cấm chế tổ hợp mà thành đại trận lấy hắn làm trung tâm, bao phủ ở thiên giới không gian bích lũy bên trong, bao lấy toàn bộ thế giới. Lít nha lít nhít phụ lục như là hải dương núp ních ở thế giới hàng rào bên trong, cái này một đạo đại trận, từ toàn bộ Sơn Hải giới tất cả pháp tắc hội tụ mà thành, chỉ cần là Sơn Hải giới bên trong xuất hiện pháp tắc phụ lục, trong đó toàn bộ dung nạp, phát ra uy thế để người giống như thế giới bản nguyên chi như biển, có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Mà Phương Tu ngay tại thiên cung bên trong, đột phá tứ giai. Trung điệp chập trùng tiên cung lâu vũ phía nam chỗ cao nhất, có một mảnh linh hồ kéo dài số bên trong, chung quanh cùng đáy ao hoàn toàn bị bạch ngọc trải thành, tại ao bên cạnh cắm một tấm bia đá, trên đó viết phi thăng hồ ba chữ to. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở một mảnh từ linh khí hội tụ mà thành hồ nước trung ương, giờ phút này thể nội phát sinh biến hóa cực lớn. Thân hồn, kim đan, thể xác, tam nguyên ngay tại tan hợp làm một thể, từ từ kết hợp không còn phân lẫn nhau. Có thể nhìn thấy một cái cao lớn hư ảo cự ngọn núi lớn lơ lửng tại Phương Tu trên đỉnh đầu, cao hơn 100 mét, mà Phương Tu liền xếp bằng ở ngọn núi lớn này phía dưới. Phương Tu không có luyện thành nguyên anh, cũng không có đi khí đạo hoặc là kiếm tu con đường, càng không có lựa chọn dương thần, mà là đi pháp tướng một đường. Từ tự thân thần hồn hóa thành La Phong Sơn pháp tướng, dưới luyện tầng 36 quỷ ngục, bên trên luyện 6 ngày quỷ thần cung. Có thể nhìn thấy dưới tầng 36 quỷ ngục bên trong, 10 triệu âm hồn lệ quỷ ngay tại chân núi trong lòng núi, khủng bố âm trầm quỷ ngục bên trong hô gào gầm thét. Mà lục trọng quỷ thần cung sừng sững tại đỉnh núi, từng vị mặc thần bảo quỷ thần đang đứng tại thần cung phía trên, nhìn xuống trấn áp kia 10 triệu âm hồn lệ quỷ. Trung trung điệp điệp, giống như minh phủ đế quân hàng thế. Theo Phương Tu huyết khí không ngừng tuôn ra tới bầu trời, huyết hồng sắc xương mù cùng kia La Phong Sơn cùng quỷ ngục thần cung dung hợp lại cùng nhau, nó nhắc nhở cũng không ngừng co lại nhỏ, từ hư hóa thực, cuối cùng co nhỏ lại thành cùng Phương Tu không chênh lệch nhiều tiểu nhân mini núi nhỏ, phiêu phủ ở Phương Tu trước người. Mà Phương Tu thì có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn thân huyết nhục nháy mắt khô quắt xuống, tóc hóa thành hoa râm, nếp nhăn phun lên cái trán, cả người vậy mà trong phút chốc có loại muốn bị rút thành thời khô dấu hiệu. Phương Tu vẫn không có dừng lại, cái này La Phong Sơn pháp tướng vẫn tại không ngừng ngưng tụ bên trong, cuối cùng hướng phía dưa hấu lớn tiểu tới gần. Theo Phương Tu dần dần bước vào tứ giai, thiên đạo chủ hồn cũng bắt đầu cùng cả tòa thiên giới bắt đầu dung hợp, đem ngày này giới xem như thân thể của mình, đến tiến hành tế luyện. Toàn bộ thiên giới cũng bắt đầu như là Phương Tu, phát sinh thần bí biến hóa. Mà tại cái này trở nên mênh mông không bờ thiên cung bên trong, còn có mấy người khác ảnh, bọn hắn tồn tại đánh vỡ cái này tĩnh mịch mà hoang tàn vắng vẻ thế giới. Hắc Sát cùng Trần Cẩn đây là từ khi Sơn Hải giới rơi vào một thế giới khác, bắt đầu dần dần từ hư hóa thực về sau, lần thứ nhất tiến vào cái này bên trong, nhìn thấy cái này to lớn thế giới cùng mảng lớn phù đảo tiên cung, rung động vô so. Mèo đen nhảy nhót mấy lần, hướng phía thiên cung bên ngoài chạy đi, đã nhìn thấy thân thể tại nhảy nhót ở giữa hóa và mèo, biến thành một người mặc hắc bào cao gầy nữ tử, đạp trên nổi đồng bền giữa không trung từng khối tảng đá hợp thành cầu nổi, cao thấp, nhẹ nhàng hướng phía xa xa tiên cung thành trì mà đi. Nơi này so với ta U Đô nhưng lớn nhiều, mà lại so ta kia U Đô sáng sủa nhiều. Kia U Đô đen như mực, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy mặt trời. Bất quá cái này bên trong giống như cũng không có mặt trời, ở trên bầu trời rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại phát sáng? Lần sau để Phương Tu đừng để ta khi cái gì U Đô chi chủ, để ta làm thiên đế được rồi. Trần Cần đi theo Hắc Sát sau lưng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía xa trong thiên cung ương động tĩnh, còn có trên trời cái kia tóc bạc đạo nhân, con ở sau lưng vô sinh kiếm thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu khẽ, nàng cùng Phương Tu cũng vừa vặn kẹt tại bước này ngưỡng cửa, bất quá cùng Phương Tu khác biệt, nàng tương lai khả năng lựa chọn đi kiếm tu con đường. Mà một con quạ thì tại tiên cung bên trong, bị treo ở một cái cao tới 3 mét cự lồng lớn bên trong, phát ra hoa hoa quát thanh âm, nó hô mấy ngày mấy đêm, nhưng như cũ tinh thần khí mười phần, một con quạ trên mặt vậy mà tràn ngập bi phẫn biểu lộ, trong lời nói từ phẫn nộ, cải thành tiêu rên, sau đó hóa thành khóc lóc. Đây rốt cuộc là ở đâu? Giống như đã không tại nguyên bản vị trí tọa độ bên trên. Đây là một cái thế giới khác, thế giới này chủ nhân làm sao lại cho phép ngươi tiến vào nơi này? Ngươi cái tên này về ta, ngươi đây là phi pháp giam cầm, làm trái thời không quản lý điều lệ. Ta muốn khiếu nại, ta muốn tố cáo, ta muốn. Ô ô ô. Làm sao lại có không biết xấu hổ như vậy thời không người điều khiển, là chủ quang huy của thần đều không cần rồi sao? Làm khó ta một cái nho nhỏ phong nha. Ngươi mau buông ta ra. Bất quá cách xa lấy trùng điệp cung điện phương tu, căn bản là nghe không được bên này nó tại hô cái gì. Chỉ nhìn thấy cuối cùng kia La Phong Sơn hóa triệt để biến thành một cái như là dưa hấu lớn nhỏ, như từ hắc ngọc chế tạo thành đại sơn. Ở giữa còn có thần cung quỷ ngục, muôn vàn quỷ thần âm linh ở trong đó khí tức, theo phương tu huyết khí dung nhập trong đó, La Phong Sơn đã triệt để từ hư hóa thực, mà cái này muôn vàn quỷ thần âm linh cũng triệt để khóa ở bên trên, biến thành phương tu lực lượng một bộ phận. Phương tu trên thân tan rã ra lực lượng, nháy mắt thu hồi thể nội, kia pháp tướng cũng chìm vào phương tu trong thân thể. Lúc này, phương tu khô cạn giống như thây khô thân thể, rốt cục một chút xíu bắt đầu khôi phục, làn da hóa thành tinh ngọc, đầu đầy khô cạn hoa dâm tóc, cũng một chút xíu biến thành tóc xanh. Nhao nhao trượt xuống đầu vai, một đường sinh trưởng đến phần eo hướng xuống, chạm đến ao nước. Phương Tu mở mắt, lúc này có thể nhìn thấy cả người đều thay đổi thần thái sáng láng, giống như phản lao hoàn đồng. Phương Tu cũng có thể cảm giác được, sinh mệnh của mình bản chất cũng một nháy mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa, này tấm thể xác, từ phàm nhân, từ từ hướng phía thần linh tư thái bắt đầu biến hóa. Loại biến hóa này là phi thường kỳ diệu, sinh mệnh cái chủng loại kia thăng hoa, cho người ta mang đến kỳ lạ cảm thụ. Thứ giai, nguyên lai tính mạng của bọn hắn hình thái là như vậy. Tuổi thọ cũng siêu việt cực hạn. Chân chính trường sinh. Ầm ầm. Lúc này bên trên bầu trời cũng truyền tới vang động kịch liệt. Phương Tu ngẩng đầu, đã nhìn thấy thiên khung phía trên tóc bạc đạo nhân lập tức tàng ra, dung nhập thiên giới bên trong, toàn bộ sơn hải giới cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, sơn hải giới chỉnh thể hệ thống hướng phía tứ giai bắt đầu bước vào. Chương 257, thần khí khác nhau. Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai người đứng tại dừng lại ở thiên giới biên giới chỗ thánh thành phù đảo, nhìn xem kia trùng điệp đứng vững, một mực bảo vệ đến đỉnh núi thành trì thần điện, để người nháy mắt liền liên tưởng đến trong truyền thuyết áo lâm thất tứ núi. To lớn, hùng tráng, từng bước trước tiến vào, càng phát ra cảm giác mình tựa như là một cái theo dõi thần linh chi thành sâu kiến. Sau đó bọn hắn liền thấy ngoài thành cùng tường thành dưới chân, kia tích lũy như núi thi cốt, dù là không biết chết đi bao lâu, những hài cốt này vẫn như cũ tản ra nồng đậm huyết khí. Đương nhiên là người ta chú ý nhất thì là bị thi thể bao quanh quay trung quanh, trung tâm lại lâm vào trống rông thiên sứ thần thi, nó bị xé thành hai nửa, chảy ra đến dòng máu màu đen cùng sa đoạn thần lực, có thể cảm nhận được nguồn gốc từ thế giới hủy diệt lực lượng, ngàn tỷ sinh linh tử vong nguyên rủa. Ở thiên sứ, Hắc Sát nhìn thấy không chỉ có thi thể, còn có cỗ thi thể kia bên cạnh đứt gãy thành hai đoạn trường thương, màu đen sền sệt huyết dịch đem nó nhiễm phải đen nhánh, mà Hắc Sát lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy bảo bối này liền có chút nhịn không được, nhưng là Trần Cẩn lại lập tức ngăn lại nàng. "Ngừng, nguy hiểm." Trần Cẩn gắt gao giữ nàng lại, vô sinh kiếm ra khỏi vỏ gần sát kia phiến tử vực, nhưng là còn không có tiến vào bên trong, mũi kiếm liền bị một cỗ hắc khí cho ô nhiễm, mất đi khống chế rơi xuống trên mặt đất, Trần Cẩn trên mặt hoàn toàn trắng bệch. "Không sai, không nên tới gần. Kia là chết mất thiên sứ, chân chính tồn tại thần thoại." Lúc này Phương Tu đột nhiên xuất hiện tại hai người bên cạnh, Phương Tu nhặt lên trên đất vô sinh kiếm, tay phất qua mũi kiếm, phía trên bị ô nhiễm vết tích, một chút xíu lui bước cho dù là thi thể này phát ra một điểm lực lượng, là đủ giết chết các ngươi hai. Không có lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia, tới gần liền chết. Ngươi cho rằng đây là cái gì a miêu a cầu? Phương Tu cầm vô sinh kiếm, dùng khía cạnh manh gõ một cái Hắc Sát đầu, thẳng gõ phải cái này không nhớ lâu ra hỏa hoa mắt. Sau đó nghiêm túc phun ra một câu đây là thần. Cái này bên trong tùy tiện một cỗ thi thể, khả năng liền so với nhân loại văn minh còn muốn giải. Hắc Sát bĩu môi ta nhìn không phải liền là cho người khác nhìn đại môn nha, tại chủ nhân hắn trong mắt, cùng a miêu a cầu cũng không có gì khác nhau, nói không chừng địa vị còn không bằng ta đây. Thay bổn vương nhìn đại môn cũng là tứ giai. Không bao lâu, thất giai cũng được thay ta nhìn đại môn. Ôi. Phương Tu lần nữa dùng sức gõ một cái đầu của nàng, thẳng gõ phải cái này bình thường nhìn qua lãnh diễm cao thiêu mỹ nhân hốc mắt mang nước mắt. Người cái tên này, cho ta nhìn đại môn ta đều không cần. Làm U Đô chi chủ còn không hài lòng. Thiên đế đúng không? Chủ thân vị trí đều để cho ngươi, ngươi có muốn hay không? 3. Phương Tu giáo huấn xong Hắc Sát, đem vô sinh kiếm trả lại Trần Cẩn, mang theo hai người bọn họ cùng một chỗ hướng phía bên trong đi đến. Kia trưởng thương không muốn rồi. Nói không chừng là thần khí a. Thiên sứ lại không có nắm giữ thế giới pháp tắc, ở đâu ra thần khí, ngay cả thất giai thần thoại đều không phải, chỉ là một đem lục giai trưởng thương, đoạn mất còn bị triệt để ô nhiễm, vô dụng. Đi đến kim sắc nặng nghề, từ hai cố vỡ vụn kim tượng quỷ bảo vệ chỗ cửa lớn, Phương Tu vung tay lên, ngoài thành những thi thể này cũng cùng nhau biến mất, sẽ bị đầu nhập sơn hải giới, dung nhập sơn hải giới đại địa sông núi, hay là từng cái di tích bên trong. Phương Tu đi đến bên trong đi, nguyên bản muôn vàng tà linh đã triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có hài cốt tồn tại, thi thể một đường dọc theo cầu thang trải lên tối cao thần điện, Phương Tu cũng cùng nhau đầu nhập vào sơn hải giới bên trong. Toàn bộ sơn hải giới bên trong, lần này sẽ thêm ra không biết tứ giai phía trên di tích. Xuyên qua hành lang tiến vào tối cao thần điện bên trong thời điểm, những này ngay cả Trần Cẩn cũng mở lớn miệng nhỏ, không ngừng quay đầu nhìn quanh chúng quanh. Phương Tu trước đó không hề động mấy cỗ thiên sứ thi thể, vẫn như cũ nằm tại cái này bên trong. Hắc Sát thì sợ hãi than nhìn xem kia tản ra lóa mắt thần huy thần linh chi tọa, cái này ngồi ở trên đây, coi là thật có một loại nhìn xuống hết thể sinh linh, cao cao tại thượng cảm giác, trọng yếu nhất chính là bá khí 10 phần, bức cách 10 phần, 10 điểm đối Hắc Sát khẩu vị. Nghĩ biện pháp cùng tên kia vung núng nịu, thế nào cũng được đem cái này thần tọa cho ta. Hắc Sát nhìn xem cái này thần tọa, trong mắt đều nhìn ngốc, mảy may đều không nghĩ tới, cái này cao tới 100 mét thần tọa, trừ thần chi thân thể hoặc là cự nhân, người bình thường ngồi ở phía trên, không có chút nào bá khí cùng thần uy, sẽ chỉ làm người không nhìn thấy ngươi. Trần Cẩn thì nhìn xem kia phiến phiến chưa từng khởi động cửa không gian truyền tống, loại vật này nàng chỉ nghe Phương Tu nói qua, còn thật chỉ là lần thứ nhất gặp, mà lại gặp một lần chính là nhiều như vậy phiến. Phương Tu thì đem mấy cỗ thiên sứ thi thể đưa vào sơn hải giới, đem rơi xuống đất hai đem tản ra nhàn nhạt thần lực trường kiếm, một kiện hỏa hồng sắc thần cung cùng một chén tinh xảo hoàng kim chén đến rượu. Đây là bốn vị thiên sứ còn xuất lại đồ vật, bất quá đều là lục giai siêu phàm vật phẩm, liền xem như thất giai tồn tại thần thoại, tuyệt đại đa số đều không có một kiện thất giai thần thoại vật phẩm, tựa như là tất cả thất giai vu sư, không nhất định đều có được chính mình lơ lửng tháp đồng dạng. Phương Tu phất tay, đã nhìn thấy một cái cự lồng chậm rãi xuất hiện tại bên trong thần điện, la to phải thẳng le lưỡi quả đen, giờ phút này trông thấy Phương Tu, lập tức đụng vào cự lồng màng ánh sáng phía trên, bên mặt hướng ra ngoài, một con mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tu. "Thả ta ra ngoài." Thân là thần sứ tự ý rời vị trí, tiêu cực biếng nhác. "Để ngươi ăn một chịu đau khổ, bất quá nếu như ngươi trung thực phối hợp ta, trả lời ta vấn đề, ta đưa ngươi phóng xuất cũng không phải là không thể được." Phong Nha rụt rè rất muốn giận dữ hét ta lại không phải ngươi thần sứ. Bất quá coi như đầu không lớn, suy nghĩ một chút, cũng biết chọc giận cái này không có chút nào chủ thần uy nghiêm cùng khí độ ra hỏa. Mình chỉ sợ cũng thật phải nuốt tại cái này chiếc lồng bên trong cả một đời. Phương Tu trực tiếp mở miệng hỏi thần khí ngươi biết bao nhiêu. Phong Nha nhìn thoáng qua, đối với cái chủ thần này thậm chí ngay cả thần khí là cái gì cũng không biết, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này sẽ không phải là giả mạo a. Bất quá suy nghĩ một chút, đó căn bản không có khả năng, thời không ấn ký làm sao cũng giả mạo không được a. Phong Nha bị Phương Tu quan lâu như vậy, cũng không dám lại nói nhảm ba hoa, trực tiếp đem tự mình biết đều nói ra thần khí sở dĩ gọi là thần khí, là bởi vì tại thần trên tay mới là thần khí. Cho nên ngươi không phải thần lời nói, ngươi cầm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà thần một khi mất đi quyền hành, hoặc là vỡ lạc, thần khí cũng lập tức sẽ rơi xuống phẩm giai. Phong Nha suy tư một chút chi rồi nói ra bất quá thần khí cùng thất giai thần thoại vật phẩm là khác biệt, bọn chúng cũng không phải là một kiện đồ vật. Phương Tu nhíu mày, cái này hắn cũng là lần đầu tiên biết bọn hắn còn có khác nhau. Phong Nha nghe xong Phương Tu quả nhiên không biết, lập tức hắc hắc đắc ý nở nụ cười biểu hiện ra mình nguyên bác chi thức đương nhiên khác biệt, đồng hồ thành quạ tổ bên trong liền có không ít thần thoại vật phẩm lực lượng, nơi phát ra từ bản thân, nó chế tạo muốn tiêu hao khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng tài nguyên, thậm chí so một phàm nhân trở thành thần còn muốn khó khăn. Bởi vì thần thoại vật phẩm lực lượng đến từ bản thân, mỗi một kiện thần thoại vật phẩm hoặc là cùng thần thoại cấp bậc tồn tại hòa làm một thể, hoặc là tự thân chính là một cái thần thoại sinh mệnh, mặc dù không nhất định mỗi kiện đều có trí khôn. Phong Nha bước chân đi thong thả, một mổ, lắm lời đặc tính lại phát tác, có người nói chuyện cùng nó liền trở nên đặc biệt cao hứng kích động, mà không để ý đến nó, liền đặc biệt khó chịu, nhưng là thần khí liền khác biệt, nó càng nhiều chỉ là thần linh quyền hành gánh chịu chi vật, thần linh thần chức là cấn vật phẩm, chế tạo bắt đầu liền dễ dàng nhiều. Nhưng là lực lượng của nó không phải bắt nguồn từ thần khí bản thân, nhưng là chân chính sử dụng, trên lực lượng cơ vốn không có gì khác biệt. Phương Tu nhẹ gật đầu, Phương Tu ánh mắt sáng rực nhìn xem Rosen, quả nhiên, đem cái này Phong Nha lưu lại là đúng, tuyệt đối không thể đủ đưa nó thả chạy. Chương 258, thu thập tín ngưỡng ý nghĩ. Phương Tu nghe xong Phong Nha lời nói, đối với giữa hai cái này khác nhau xem như có hiểu một chút, nói như vậy, ta muốn để cái này đọa rơi xuống thần khí khôi phục thành thất giai, là không có khả năng rồi. Phương Tu xuất ra thiếp thân cất giấu món kia đã từng chữa vật chi thần gậy thần khí, một viên ngân sắc tay điểm, có biện pháp gì hay không đem cái này đồ vật thăng cấp làm thất giai thần thoại vật phẩm. Phong Nha rụt đặc biệt tiểu ngươi dán tại chiếc lồng bên trên, đen như mực đầu không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không có khả năng, cái này hoàn toàn là hai loại đồ vật. Ngươi phải hiểu được, thần thoại vật phẩm lớn nhất công năng là nó bản thân liền là thần thoại luyện kim sinh mệnh hình thức ban đầu, kết hợp từng cái văn minh thể hệ lực lượng. Mà thần khí thì không giống, hắn là thần chức vật dẫn, nó tác dụng lớn nhất là dùng để trở tín ngưỡng lực, đem tín ngưỡng lực xem như lực lượng phóng xuất ra. Hai loại tồn tại, tựa như là thần thoại vu sư cùng thần minh ở giữa khác biệt đồng dạng, hoàn toàn không giống. Phương Tu có chút minh bạch, thần khí này có chút cùng loại với mình chế tạo hương hỏa chi khí sinh từ bộ. Chuyển đạo ngọc giản loại này tồn tại, một cái phía trên bởi vì có mình sơn hải giới luân hồi quyền hành, một cái là nhân đạo pháp khí, bản thân liền cùng loại với có được thần chức lạc ấn, cho nên có thể đủ gánh chịu tín ngưỡng. Mà thần thoại vật phẩm thì cùng loại với luyện kim sinh mệnh, càng ở sau liền càng đến gần sinh mệnh hình thái, bản thân liền có được lực lượng cường đại, thậm chí khả năng có trí khôn. Hai loại tồn tại ở phía trước lục giai thời điểm còn không có quá lớn khác biệt, đến thất giai liền hoàn toàn không giống. Khác biệt càng lúc càng lớn. Mà Phương Tu trên tay bốn kiện lục giai siêu phàm vật phẩm, chén vàng, thần cung, hai thanh trường kiếm, đều xem như thần khí dự bị vật phẩm. Chỉ cần mấy vị này thiên sư một ngày kia có thể thu hoạch được thần linh quyền hành cùng thần trước, liền có thể đem nó hóa thành thần khí. Đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, tăng thêm chế tạo thất giai thần thoại vật phẩm bản vẽ, cũng có thể đưa chúng nó hóa thành thần thoại vật phẩm. Phương Tu hai mắt tỏa sáng, nhìn xem viên kia ngân điểm nói như vậy, cái này đồ vật tại hiện thế bên trong cũng có thể gánh chịu hương hỏa chi lực. Phong Nha Dột đặc biệt lập tức hét lớn, không có khả năng, phía trên không có quyền hành cùng thần chức, căn bản là không cách nào gánh chịu tín ngưỡng lực. Thần linh cũng không thể lấy tự thân gánh chịu cái kia khổng lồ tín ngưỡng lực, toàn bộ thế giới tín ngưỡng đủ để đem thần linh cũng cho đồng hóa, gánh chịu tín ngưỡng lực chỉ có thể là thần chức còn có thế giới phát tác, là thế giới bản thân tại gánh chịu lấy tín ngưỡng lực, sau đó chuyển hóa cung cấp cho thần linh sử dụng. Phương Tu có một cái thần kỳ ý nghĩ, nếu như dùng mình thời không ấn ký, là ấn tại cái này ngân điểm hoặc là bốn kiện lục giai siêu phàm vật phẩm phía trên, có thể hay không tại hiện thế cũng có thể thu thập tín ngưỡng cùng cảm xúc chi lực. Mình thời không lạc ấn ngay tại thời không người điều khiển nhật ký phía trên, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là Phương Tu thần khí. Có lẽ chỉ cần đem mình thời không ấn ký lạc ấn tại cái nào đó siêu phàm pháp khí phía trên, kiện pháp khí này liền như là thần linh tự thần, pháp sư chi thần, pháp sư tháp loại này vật phẩm, trở thành hấp thu cùng gánh chịu tín ngưỡng lực tồn tại. Nếu như thành công lời nói, coi như hiện thế bên trong thuộc về vô ma thế giới, cũng có thể liên tục không ngừng cung cấp siêu phàm nguồn năng lượng, liền như là siêu phàm thế giới bên trong lưu truyền đồng dạng, hơn 7 tỷ người tín ngưỡng lực, đủ để cải biến cùng phá vỡ hết thảy. Phương Tu nhìn một chút trên tay mấy món vật phẩm, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngân điểm cùng mặt khác bốn kiện thiên sứ lưu lại siêu phàm vật phẩm phía trên, ngân điểm là nguyên bản một vị khắc thần linh thần khí, dựa theo đạo lý càng thêm thích hợp, bất quá Phương Tu cảm thấy một cái khắc thần linh thần khí nói không chừng có cái gì thai hoang ẩm, mà lại Phương Tu còn đã từng đã đáp ứng thần, đem cái này ngân điểm cuối cùng sẽ trả cho đối phương. Phương Tu cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn mặt khắc bốn kiện thiên sứ lưu lại siêu phàm vật phẩm phía trên. Thử một lần, nhìn có thể hay không để tại hiện thế bên trong tụ tập tín ngưỡng lực. Phương Tu ánh mắt híp lại, lập tức trong óc liền hiện lên không ít ý nghĩ. Hắc Sát cùng Trần Cẩn tại rộng lớn nặng nề bên trong thần điện chạy tới chạy lui, Hắc Sát thích nơi này hoa lệ tinh xảo, Trần Cẩn thì thích cái này bên trong có vô tận bí mật, nhất là cái này cả tòa thánh thành, bản thân liền tụ tập một cái thế giới khác thần linh thể hệ tối cao huyền bí, ẩn chứa trong đó luyện kim thuật, thần chức người, tín ngưỡng lực, huyết mạch chi lực nhiều loại lực lượng kết hợp, mới tạo nên cái này một tòa thánh thành. Phương Tu chỉ là đến đem nơi này thi hài dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem mấy món thiên sứ lưu lại bảo vật mang đi, hiện tại cũng kém không nhiều, lập tức hô qua hai người, không sai biệt lắm nên rời đi. Phương Tu mở ra chiếc lồng, Phong Nha lập tức chui ra. Mánh liệt hô hấp lấy phía ngoài không khí, à, rốt cục tự do, không đúng, ta linh hồn phía trên còn có ngươi thi triển kỳ quái vu thuật, ngươi phải cho ta giải khai ta mới có thể thi triển mình lực lượng. Phương Tu mới sẽ không cho nó giải khai mình chú ấn, một giải khai ra hỏa này tìm đúng cơ hội khẳng định liền chạy, ngươi liền tạm thời lưu ở bên cạnh ta, sau đó ta tiến về đồng hồ thành thời điểm, từ ngươi dẫn đường cho ta. Không được, ta nhất định phải lập tức trở về. Phương Tu lập tức đánh gây nó nói chuyện, dù sao hai cái rơi thời gian tiêu chuẩn bên trong ta liền sẽ lên đường xuất phát, ngươi chờ ta một chút, hiện tại ngươi về đồng hồ thành đánh giá đồng hồ thành cũng sẽ trừng phạt ngươi, còn không bằng cùng ta đến lúc đó cùng đi. Phong Nha lập tức nhớ tới mình một đường hao phí gần 10 lần thời gian đưa một phong thư, nhiệm vụ lần thứ nhất liền bị phát ra lệnh truy nã, nếu như chính mình trở lại đồng hồ thành, kia hạ chẳng, Phong Nha không khỏi dùng mình một cái. Dù đặc biệt tiểu ngươi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Phương Tu, ngươi đến lúc đó sẽ cho ta đem trừng phạt hủy bỏ sao? Ngươi đến lúc đó liền nói là ta có nhiệm vụ cần ngươi trợ giúp, cho nên mới chán ghét không được sao? Cái này Phong Nha nhìn qua có đôi khi phi thường tinh phẩm, có đôi khi lại lộ ra có chút ngốc đốc, không sai, như vậy liền có thể trốn qua đi. Cái kia có thể, đến lúc đó ta và ngươi cùng một chỗ trở về đồng hồ thành. Tiến về đồng hồ thành thời gian chỉ có 2 cái rưỡi thời gian tiêu chuẩn, mà Phương Tu cũng không có khả năng vừa vặn kẹt tại thời gian điểm quá khứ, khẳng định phải sớm xuất phát. Phương Tu tại cái này lấy được thế giới ra chỉ lời nói, là rất lợi hại, nhưng là thoát ly cái này bên trong, cũng chỉ còn lại có lực lượng bản thân. Cho nên nếu như đến lúc đó Phương Tu tự thân còn không có tiến hành thời không lữ hành năng lực lời nói, Phương Tu nói không chừng còn phải mượn nhờ cái này Phong Nha lực lượng, tiến về đồng hồ thành. Bất luận như thế nào, Phương Tu đều quyết định tiến về đồng hồ thành tham gia lần này thời không quản lý hội nghị, dạng này hắn mới có thể rõ ràng hiểu rõ xuất hiện trên người mình đủ loại quỷ dị, tại sao mình lại đột nhiên trở thành thời không người điều khiển, mình trời sinh mang theo món kia cùng linh hồn ràng buộc cùng một chỗ đồng hồ thần khí lại là cái gì? Thời không người điều khiển đến cùng là một loại gì tồn tại? Bọn hắn tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Một loạt vấn đề đều tràn ngập tại Phương Tu trong óc. Phương Tu không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được đáp án. Phong Nha rơi vào Phương Tu đầu vai, ba người cùng nhau hướng phía bên ngoài đi đến. Theo Phương Tu đi ra, sau lưng thần điện cùng hành lang đại môn phiến phiến khép lại, thậm chí thánh thành đều toàn bộ phong tỏa ẩn nấp. Về sau không có ta mang theo hai người các ngươi trở vào, nơi này ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm cùng bí mật, ta đều còn không có biết rõ ràng. A, Hắc Sát còn muốn lấy tìm một cơ hội đem kia thần tọa cho dọn đi đâu? Tòa này thần bí bên trong tòa thần thành nghe Trần Cẩn nói, khắp nơi bên trong khắp nơi đều là bà bối, nàng còn muốn lấy thuận tiện cầm một chút đâu. Trần Cẩn thì không có chút nào biểu lộ, nàng nếu như muốn tiến vào thánh thành nghiên cứu bên trong siêu phàm vật phẩm, còn có thánh thành cấu tạo lời nói, nàng sẽ không chút khách khí cùng Phương Tu nói, để hắn bồi tiếp nàng cùng đi, hoặc là nói, Trần Cẩn tính cách vốn chính là đi thẳng về thẳng. Phương Tu không có chút nào chú ý tới người nào đó muốn thành ra tập ý nghĩ, chỉ là nhìn thoáng qua thiên cung, thiên đạo cùng toàn bộ thiên giới dung hợp phi thường thuận lợi, kia đầy trời phù văn cấm chế đại trận, tản mát linh quang cũng một chút xíu đánh tan. Phương Tu cũng không có lại chú ý, mà là trực tiếp đi đến thiên cung giới cửa tiên giới trước, cùng đi vào. Mà ở vào Nam Cực Bạch Cảng khu dân cư, Phương Tu nhà tầng 3 đại môn cũng đồng thời có một cái bị đẩy ra, vừa đi ra, Hắc Sát liền không khỏi lạnh đến dùng mình một cái. Hoa, thật sự là càng ngày càng lạnh. Chương 259, âm u. Phương Tu tại tầng 3 hành lang thứ một cánh cửa bên trong, đây là nguyên bản nhạc viên cải tạo mà thành, bây giờ biến thành một cái cổ hương cổ sắc lầu cát, xung quanh có thể nhìn thấy từng người váy xòe nữ hầu bút bê trợ giúp Phương Tu tiến hành luyện khí. Có người đem tiền hương hỏa ném vào trong lò, có người thì khống chế hỏa hầu, trong đó có thể nhìn thấy một kiện lục giai thần cung chính đang phập phồng trầm luân. Phong Nha đứng tại Phương Tu đầu vai, dựa theo mình sử dụng đồng hồ thành ấn ký phương thức, nhìn xem Phương Tu đem mình thời không người điều khiển nhật ký, đánh ra một cái ngân sắc đồng hồ lạc ấn, đánh vào trong lò trường cung phía trên. Toàn bộ trường cung hình thể tinh xảo hoa lệ ngoại hình, theo Phương Tu khống chế, tại trong lò biến thành cổ pháp vô hoa sắc thái, cuối cùng biến thành một trương bình bình không có gì lạ cổ cung. Nhưng là theo rơi vào Phương Tu trong tay, đã nhìn thấy trường cung phía trên tuân ra tràn ra từng đợt hào quang màu đỏ rực, theo Phương Tu đầu ngón tay hướng phía chung quanh tràn lan, phương viên số trong vòng 10 thước đều bị cái này hào quang màu đỏ rực bao phủ. Bất quá cái này cải biến vẹn vẹn chỉ là ngoại hình, càng quan trọng chính là theo lạc ấn dung nhập, cái này lục giai đỉnh phong siêu phàm chi cung, vậy mà thật hướng phía thần khí bắt đầu chuyển đổi. Phương Tu ban cho cái này dương trường cung lạc ấn, không có bất kỳ cái gì thần chức, in dấu lên đi ấn ký, vẹn vẹn chỉ là đại biểu cho Phương Tu thân phận mà thôi, tính toán ra, cái này cũng không tính được thất giai thần khí, chỉ là có một tia thần khí đặc tính thôi. Nhưng là coi như thế, đây cũng là một thanh thần khí, cơ sở nhất có thể gánh chịu cùng chuyển hóa thần lực điều kiện đã có. Đây là một đem có thể hấp thu chuyển hóa tín ngưỡng, lợi dụng hương hỏa chi lực trọng bảo. Nếu như rơi vào hiện thế bên trong, đây chính là một cái có thể sáng tạo vô hạn tái sinh siêu phàm nguồn năng lượng thần khí, đủ để cải biến toàn bộ thế giới. Phương Tu nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này đem trường cung nội bộ biến hóa, bởi vì đây là một đem dị giới thể hệ lục giai thần khí, đi không phải sơn hải giới phụ lục hồn phách thể hệ con đường, cho nên tất cả lực lượng, kỳ thật đều là ngưng tụ tại khí cụ thần thoại đặc tính phía trên, đồng thời cũng không có chút nào linh tính. Bất quá Phương Tu cảm giác được, cái này trường cung bên trong, vậy mà có được một cái hương hỏa giới vực, có thể chứa đựng hương hỏa nguyên lực. Xem ra ta vừa mới đốt đi vào tiền hương hỏa, cũng không có lãng phí. Phương Tu cầm cái này đem trường cung, phi thường hài lòng. Sau đó Phương Tu cầm cung kéo một phát, lập tức cảm giác được, lực lượng kia ầm ầm một chút từ cái này hương hỏa giới vực chi trung lưu chạy ra ngoài, hội tụ tại Phương Tu trên tay, hình thành lấy chi liệt diễm mũi tên. Ầm ầm, mãnh liệt lực lượng từ Phương Tu trên tay nở rộ ra, kịch liệt uy áp dọc theo Phương Tu hướng phía chúng quanh phong thích, ngay cả kia từng cái luyện kim bút bê đồng loạt ngã trên mặt đất, thậm chí lực lượng càng lên cao trướng chỉ bằng vào Phương Tu tứ giai lực lượng căn bản là khống chế áp chế không nổi. Đến cuối cùng, Phương Tu có thể cảm giác được, mình một tiễn này hạ xuống, chỉ sợ có thể đem một tòa thành thị hóa thành biển lửa, lục giai lực lượng đã đến có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành trấn tình trạng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, Hắc Sát cùng Trần Cẩn đã nhìn thấy Phương Tu cầm cung, cả người tách ra vạn đạo hồng quang, khí thế kia giống như một tiễn liền muốn bắn ra 10.000 dặm. Người đây là muốn trông nom việc nhà cũng cho nổ sao? Đừng thả, thả liền nổ. Hắc Sát dọa đến nhất kinh nhất sạng, ngay cả Trần Cẩn cũng bắt đầu phóng xuất ra trận pháp bao phủ tại mình cùng Hắc Sát bên cạnh, sợ kia lực lượng kinh thiên động địa Phương Tu một đêm không có khống chế lại, trực tiếp nổ tung ra. Bất quá Phương Tu chỉ là thử một cái, lập tức liền chậm rãi thu liễm lực lượng, kia mũi tên một chút xíu biến mất, trường cung cũng chậm rãi hóa thành cổ pháp vô hoa bộ dáng, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, cái này vậy mà là một đem vô so tiếp cận thần khí tồn tại. Xác định mình ý nghĩ không có sai, Phương Tu chuẩn bị đem còn lại ba kiện cũng đồng thời chuyển đổi thành hương hỏa thần khí, bản thân liền là thần linh thể hệ lục giai vật phẩm, dùng để chuyển đổi thành thần khí vừa vặn. Theo Trương Hạc Minh cùng Thanh Dương tiến vào sơn hải giới, liên tiếp không ngừng có người từ sơn hải giới đột phá tam giai ra, mà hiện thế bên trong cũng có được người bắt đầu đột phá tam giai, toàn bộ siêu phàm thế giới cách cục lại bắt đầu một lần nữa tẩy bài. Tại siêu phàm thế giới, lực lượng chính là duy nhất, mà mỗi một cái tam giai siêu phàm giả đều có thể lật tung cái bàn cùng cải biến thế giới năng lực. Ở vào nọ thuế một chỗ trong pháo đài cổ, cổng ngừng lại từng chiếc ô tô, hoa trong viên hai cái tượng trưng cho hiền giả tượng đá tại đài phun nước bên trong nhìn lẫn nhau, trong sân góc ngoài rơi bên trong, cùng bên ngoài đường đi mái nhà phía trên, đều đứng từng vị siêu phàm giả, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Trung quanh mấy con phố, thậm chí cả tòa thành thị, đều ở vào nghiêm mật giám sát bên trong. Mà tại cổ bảo bên trong, lần này tụ tập đến từ phương dưới mặt đất siêu phàm thế lực thủ lĩnh, cả đám đều mang theo mặt nạ, thậm chí trên thân còn có ẩn nấp linh hồn ba động cùng huyết mạch khí tức vật phẩm, nơi này mỗi người đều là tại ngoại giới nhận các quốc gia liên hợp truy nã tồn tại. Thậm chí có không ít tổ chức thủ lĩnh đều đổi mấy gốc dạng, hiện tại ở vào nơi này mỗi người, lớn một số người tại siêu phàm thế giới, cùng từng cái quan phương tổ chức trên hồ sơ, đều chỉ có một cái danh hiệu, có rất ít người biết diện mạo của bọn hắn, tên thật, thực lực cùng truyền thừa cùng tin tức. Thậm chí có một ít dưới mặt đất siêu phàm thế lực thủ lĩnh cùng thành viên trọng yếu, bản thân liền là quan phương tổ chức người, loại tình huống này lại còn không phải trường hợp đặc biệt, đã tại siêu phàm thế giới xuất hiện qua mấy lần, mỗi một lần đều sẽ để siêu phàm thế giới bộc phát một lần tin tức trọng đại. Từng cái mặc mũ che màu xám bóng người ngồi tại trên cái bàn tròn, vì lần này tụ hội bọn chúng chuẩn bị thật lâu. Các quốc gia quan phương tổ chức cũng tiếp thu được bọn hắn muốn tiến hành một lần hội nghị cùng liên hợp tin tức, đều tại bốn phía đuổi bắt cùng truy nã bọn hắn nhân vật trọng yếu. Nguyên bản chỉ cần tuyến lên liên hệ liền có thể, bất quá bởi vì lần này bọn hắn cần đặt thành trọng yếu đồng minh, cho nên cần mỗi một cái thế lực thủ lĩnh tự mình trình diện, ký kết một phần có thần ma thế giới lực ước thúc khế ước. Đây là một loại từ phương Tây ba vị trong hồ nữ yêu mã cách lệ đặc chứng kiến khế ước, một khi làm trái, sau khi chết linh hồn rơi vào minh phủ, đem sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc trừng phạt, đối với siêu phàm giả đến nói, cũng có nhất định lực ước thúc. Chỉ ít tại ký kết về sau, cũng không đủ lợi ích. Không người nào nguyện ý tùy tiện làm trái phần này khế ước. Một cái thân thể cường tráng, áo choàng đều che không lấn át được uy vũ hình thể, nhưng là thanh âm lại có vẻ già nua trưởng giả ngồi ở vị trí đầu bọn hắn đem chúng ta làm cho quá gấp, không cho phép chúng ta tiến vào thần ma thế giới, cấm chỉ chúng ta bước vào siêu phàm chi thành, còn sớm toàn thế giới bắt chúng ta. Thanh âm một nữ nhân đi theo ở phía sau nói ra, lộ ra một cố mị hoặc, mỹ lệ mảnh khảnh ngón tay từ áo choàng dưới rũa ra, giữa hai tay mang theo một đôi huyết thủ bộ, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc ha ha, bọn hắn đối với chúng ta phong tỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta thật sự nếu không hành động, thần ma thế giới tài nguyên toàn bộ đều bị bọn hắn dưa được chia không còn một mảnh. Một cái kích thước thấp nhỏ, tính tình lại nóng nảy người trẻ tuổi vỗ một cái thật mạnh cái bàn, chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có thể sinh tồn tiếp, nói cho bọn hắn, siêu phàm thế giới không phải từ bọn hắn đến chế định quy tắc. Vây quanh cái bàn mà ngồi mười mấy người, giờ phút này tại ba người chủ đạo phía dưới, tất cả mọi người tại một phần khế ước quyển trục phía trên lưu lại linh hồn của mình ấn ký, thiêu đốt về sau, phần này khế ước liền trực tiếp rơi nhập thần ma thế giới minh phủ bên trong. Ba vị trong hồ nữ yêu cũng thông qua phương thức như vậy, đến mở rộng lấy mình lực lượng, thậm chí thông qua khế ước lực lượng, đến thu hoạch những này làm trái khế ước cường giả linh hồn. Khế ước sau khi ký kết, tất cả mọi người đạt thành nhất trí, cầm đầu vị trưởng giả kia không ngừng gõ cái bàn sau đó lần này để mọi người tới, đồng thời còn có một cái phi thường trọng yếu hành động. Trưởng giả vừa nói ra hành động lần này mục tiêu, lập tức cũng làm người ta bầy sôi trào, mà giảng thuật kế hoạch về sau, càng làm cho đang ngồi hơn 10 vị thế lực ngầm siêu phàm giả thủ lĩnh toàn bộ đều ngồi không yên. Có người lập tức phát ra chất vấn, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, các ngươi nói là thật. Phong đô tại thần ma thế giới có một kiện thần khí. Truyền thuyết Phong đô cùng U đô một vị thần linh vị cách tồn tại có liên hệ, đó cũng không phải không có khả năng. Cái kia ngồi trong đám người, để người vô cùng e dè nữ nhân mở miệng nói ra không sai, căn cứ chúng ta tại phương Đông lục địa lấy được tình báo, Phong đô trên tay có một kiện có thể lợi dụng chuyển hóa tín ngưỡng lực thần khí, mặc dù không biết là mấy cấp, nhưng là có thể lợi dụng tín ngưỡng lực, bất luận là mấy cấp, đều vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Lập tức có người phát ra cười nhạo âm thanh, Phong đô vốn là phương Đông thậm chí thế giới mạnh nhất siêu phàm giả bên trong một viên, chúng thần điện xếp hạng thứ hai, mấy lần xếp hạng thứ nhất, thậm chí có thể không cần phải nói một viên, hắn chính là thế giới mạnh nhất siêu phàm giả, nếu như trên tay còn có một vị thần khí, bọn hắn làm như thế nào hoàn thành các ngươi kế hoạch? Liên như lần trước những cái kia tên ngu xuẩn đồng dạng bên trên đi chịu chết sao? Ngồi tại trưởng giả bên cạnh người thanh niên lập tức không kiên nhẫn đánh gãy mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả yên lặng cho ta, cây theo chúng ta hiểu, thần khí này lực lượng cũng không có mọi người ngẫm lại cường đại như vậy, hẳn là còn thuộc về tam giai phạm vi bên trong, chỉ là nó có thần chi đặc điểm, có thể tụ tập tín ngưỡng lực. Hắn chỉ là một cái tam giai siêu phàm giả, mà chúng ta chung vào một chỗ, lại có được ba vị tam giai. Mà lại hắn tại hiện thế không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, Thanh Dương, Cố Ích, Thiên Sư Trương Hạc Minh bọn hắn toàn bộ đều tại thần ma thế giới bên trong, cái này biểu thị sẽ không có người cứu viện hắn. Nếu như vậy cũng không có thể đánh bại hắn, ha 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 ha. Đối phương phát ra cười ha ha, hoàn toàn cho rằng đây là một chuyện không thể nào. Càng quan trọng chính là, chúng ta còn thu hoạch được tin tức, kiện thần khí này nguyên bản Phong Đô là cất đặt tại thần ma thế giới, nhưng là bởi vì theo thần ma thế giới nhân tộc lớn Hoàn Vương quốc sụp đổ, trước mắt kiện thần khí này đã bị Phong Đô cho thu hồi. Một đám người kích động không thôi nói như vậy. Kiện thần khí này rất có thể bây giờ đang ở Phong Đô trên thân. Thân thân bí, ẩn giấu đi thân hình mọc ra giờ cao lên tay, lộ ra một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngỏm, cho nên chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp, đem Phong Đô dẫn xuất siêu phàm chi thành liền có thể. Chỉ cần hắn ra, liền chết chắc. Mang theo huyết thủ bộ nữ nhân lúc này phủi tay mà khác, ngồi nhử ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Từ thành bảo bên cạnh hành lang xuất hiện tiếng bước chân, một nữ nhân giẫm lên giày cao gót tại màu trắng cột đá che lấp phía dưới chậm rãi đi đến, đây là một cái điển hình phương Đông mỹ nhân, bất quá rất đặc biệt chính là, nàng chỉ là một người bình thường. Mà giờ khắc này, lại xuất hiện dưới mặt đất thế lực thủ lĩnh nghị trong hội. Nữ nhân vừa tiến đến, không có chút nào khủng hoảng hoặc là sợ hãi những nguy hiểm này siêu phàm giả cảm xúc cùng biểu lộ, ngược lại bình tĩnh phi thường đứng tại đại đường phía trên nhất, đi một cái tiêu chuẩn lễ nghi, mọi người tốt, ta là Trần Gia Mạn. Nói xong câu đó, ánh mắt của nàng đều lập tức trở nên lăng lệ, đã từng vây cảng tu chân liên minh thành viên, cùng Phong Đô, Cổ Ích, Thanh Dương bọn hắn đã từng là bằng hữu tốt nhất. Mọi người thấy ánh mắt của nàng lập tức đều thay đổi, không ít hiểu rõ siêu phàm thế giới người, đều hiểu tổ chức này đại biểu hàng nghĩa, cơ hồ bên trong mỗi người đều có thể nói là siêu phàm thế giới đứng tại đỉnh trên đỉnh tồn tại. Làm sao có thể? Nàng chỉ là một phàm nhân. Ta cảm thấy có khả năng, không phải mỗi người đều có thể nắm lấy cơ hội trở thành siêu phàm giả. Lúc trước, phía dưới một cái áo choàng thân ảnh chắp lên hai tay trụ ở trên cằm, cảm giác phi thường có ý tứ mà hỏi đã từng. Như vậy hiện tại đâu? Trần Gia Mạ trong mắt để lộ ra cừu hận, ánh mắt ghen tị, mỗi một người bọn hắn đều là cừu nhân của ta, ta muốn đem bọn hắn kéo xuống thần đàn, muốn cao cao tại thượng bọn hắn vì chính mình ngạo mạn trả giá đắt. Phương Tu lúc này vừa mới kết thúc mình hương hỏa thần khí tế luyện, tại từng vị váy xòe nữ hầu bận rộn phía dưới, quan bế nặng nghề luyện khí lô, thật sâu ngáp một cái, mảy may không biết, giờ phút này lại có người đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Chương 260, ai vào cuộc? Trần Gia Mạ ngồi tại tỉnh Thiên Nam tỉnh Lỵ một cái khách sạn phòng ngăn trong dạng, gần nhất nàng vẫn luôn đợi tại tòa này khách sạn bên trong, nhìn qua phảng phất đang tránh né một ít người, hoặc là tai họa, nhưng là thực tế tại đúng là chờ một người. Trần Gia Mạ thông qua người kia cho phương thức liên hệ với Phong Đô, nói muốn dùng một gốc vượng ngô vị trí, đổi lấy một phần có thể trực tiếp tu hướng tam giai truyền thừa, thuộc về chim loan huyết mạch tam giai truyền thừa, trong truyền thuyết chỉ ở U Đô Tiên Đảo bên trong mới tồn tại. Trần Gia Mạ nói là mình lợi dụng đã từng tu chân liên minh thành viên thân phận gia nhập một tổ chức, gần nhất kia cái tổ chức hủy diệt, nàng bên ngoài thu hoạch được cái này dưới mặt đất siêu phàm tổ chức lưu lại di sản trốn về trong nước, trong đó liền bao quát một viên phượng ngô quả, thức tỉnh một tia phượng loan huyết mạch, bước vào tu hành. Phượng ngô chính là phượng hoàng nghỉ lại chi địa, xuất hiện phượng ngô địa phương, ít nhất cũng sẽ có được chim loan loại này thần thú dị chủng, loại này thần thụ vị trí, giá trị bên trên cơ bản cùng một phần tam giai truyền thừa tương đương. Trần Gia Mạ lấy cớ cùng lý do, cùng gần nhất thế lực ngầm phát sinh nào đó một số chuyện cùng xứng đáng, cơ hồ có thể được xưng là nửa thật nửa giả. Cơ bản nhìn không xảy ra vấn đề gì, nhiều lắm là chỉ mới có thể được tính là có một ít số phận, nhưng khi sơ vây cản tu chân liên minh đám người kia, một người kia không phải khí vận ngập trời hàng người. Phong Đô cũng không có cự tuyệt, đáp ứng nàng, có thể là xem ở ngày xưa tình phần có bên trên, có lẽ chỉ là muốn thu hoạch được cây kia phượng ngô cây cùng trong truyền thuyết chim loan. Trần Gia Mạ bưng cái chén nhìn ngoài cửa sổ, chập chân rượu đỏ trong ly, ánh mắt thâm thúy, đột nhiên hồi ức đến 2 năm trước, 2 năm này phát sinh hết thảy, đối với người khác mà nói, có lẽ là từng tràng kinh ngộ, là đại thời đại đến. Nhưng là đối với Trần Gia Mạ đến nói, lại giống như một cơn ác mộng. Nếu như lúc trước liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, nếu như lúc trước vốn là cái gì cũng không chiếm được lời nói, Trần Gia Mạc có lẽ liền cam nguyện hợp lý một người bình thường. Nhưng là vẹn vẹn một lựa chọn sai lầm, liền để nàng cùng đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này bỏ lỡ cơ hội, nhìn xem ngày xưa đồng bạn hảo hữu, từng cái trở thành trong truyền thuyết nhân vật, bị người khác xem như thần Phật đến sùng bái. Mà không có người nhớ được, nàng cũng đã từng là trong những người này một viên, nàng chỉ thiếu một chút xíu, liền như vậy một chút điểm, liền có thể cùng những người kia đồng dạng đứng tại đỉnh phong, nhìn xuống tất cả mọi người. Mà hiện thực lại là, những cái kia đã từng đứng bên người người, sớm đã hướng nhập vân tiêu, mà nàng lại hèn mọn đến bụi bặm bên trong, dù là dơ cao lên đầu lâu, cũng không nhìn thấy bóng của bọn hắn. Dù là nàng ti tiện như sâu kiến thần cầu, khát vọng, gầm thét, cũng không chiếm được một tơ một hào đáp lại. Nàng từng mang theo Lữ Tuần, Trương Hạc Minh cùng một chỗ tìm kiếm Trương Hạc Minh trợ giúp, cầu mãi mấy tháng lại ngay cả người đều không có nhìn thấy Trương Hạc Minh một mặt, cố ích càng là bởi vì Chu Lục chết, trực tiếp khinh bị nói: "Nếu như các ngươi mặt hàng này cũng có thể tu hành lời nói, vậy ta cùng Chu Lục trả giá tính là gì? Chu Lục chết đây tính toán là cái gì? Chúng ta cựu tử nhất sinh gặp chắc trở lại dựa vào cái gì? Cút cho ta." Sau đó Nhục Nhã đem bọn hắn ném thần cung, cho dù là bọn họ quỳ rạp xuống thần cung bên ngoài mấy ngày, cũng đóng cửa không gặp, Thanh Dương cũng chỉ là gặp mặt một lần về sau nói bất lực, về sau không còn gặp bọn họ, Phong Đô càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bọn hắn thậm chí ngay cả liên hệ với đối phương tư cách đều không có. Giờ khắc này bọn hắn mới cảm giác được loại kia trời và đất khác biệt, kia chênh lệch lớn đến bọn hắn ngay cả căm hận, cứu hận, oán giận lực lượng đều không có. Đây là cao cao tại thượng thần Phật cùng trên đất sâu kiến chênh lệch. Phẫn nộ, sỉ nhục, không ngừng lên men đố kỵ. Đến lúc cuối cùng ngay cả Lữ Tuần cũng gia nhập cục điều tra, trở thành thiên hạ trước ba luyện đan luyện khí đại năng, phương sĩ chi danh tên dương toàn bộ siêu phàm thế giới, Thường Đức cũng tiến vào sơn hải giới trở thành thần chi, tại chúng thần trên bảng cũng là xếp hạng nhóm đầu tiên tồn tại. Lúc này, kia nồng đậm đố kỵ, phẫn nộ, không cam lòng lên men vì kịch liệt cửu hận này mỗi theo nghe nói đến bọn hắn nghe đồn, tại siêu phàm diễn đàn bên trên nhìn thấy bọn hắn video mà tăng cường một phần, như là liệt cửu, ngày càng nồng đậm. Dựa vào cái gì? Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Gia Mạ cầm cái chén tay không khỏi đống nhiên dùng sức, một nháy mắt đem cái chén đều bóp nát, miệng thủy tinh khoét vào tay tâm, thẩm thấu ra máu tươi, khuôn mặt thanh lệ trong chốc lát biến thành dữ tợn đến cực điểm tồn tại. Trong nháy mắt đó, vậy mà để người có một loại mỹ lệ tồn tại bị nháy mắt phá hủy mỹ cảm. Trần Gia Mạ từng khối đem trên tay mảnh vỡ rút ra, nàng không cảm giác được đau đớn, ngược lại có một loại kịch liệt khoái cảm. Theo mảnh vỡ thủy tinh rút ra, trên tay vết thương nhanh chóng khép lại, Phượng Loan huyết mạch cường hãn sức khôi phục giờ phút này thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Gia Mạ không khóc, ngược lại đang cười. Nhìn xem mình thon dài trắng loan hai tay, còn có biến phải càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người thân hình dung mạo, à, đây chính là siêu phàm giả a. Nụ cười kia cảm giác hạnh phúc, mấy năm một khi bên trong có sở hạch bộc phát, để nàng say mê mê thất, dù là lực lượng này trả ra đại giới, khả năng lớn đến để nàng không cách nào tưởng tượng, nhưng là vẫn như cũ để người không thể cự tuyệt. Người đang cười cái gì? Lúc này đối diện bỗng nhiên nhớ tới một câu quen thuộc vô so thanh âm, Trần Gia Mạ ngẩng đầu, liền thấy một cái trăm ngàn lần tại nàng trong ngộng hồn khiên mộng nhiễu, không ngừng xuất hiện nam nhân ngồi tại bàn ăn đối diện. Phong đều mặc một thân bình thường nhất áo khoác cùng quần jean, nhìn qua cùng đầu đường thanh niên bình thường không có gì khác biệt duy nhất chính là kia bởi vì trưởng kỳ cách ly người bình thường bảy cùng tu đạo mang tới đặc biệt khí chất, cùng buộc ở sau gót mái tóc đen dài đuôi ngựa. Trần Gia Mạ ngẩn người, đây là nàng trong hai năm qua lần thứ nhất nhìn thấy Phong Đô, nàng đem tay để xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy trở thành siêu phàm giả thực tế là quá tốt. Phương Tu nhìn xem nàng nhàn nhạt cười, tính toán thật lâu, sau đó thở dài nói, biết sao, ta vẫn là thích ngươi mang theo kính mắt dáng vẻ, sạch sẽ, có thư quyền khí, cùng chúng ta lúc ban đầu đồng dạng, đầy lòng hiếu kỳ cùng kích tỉnh. Trần Gia Mạ truy vấn, hiện tại không giống sao? Phương Tu nhẹ gật đầu, đều không giống, tất cả mọi người không giống. Trần Gia Mạ che miệng cười không thể ắt, thật giống như bằng hữu nói chuyện phim nói, người luôn luôn sẽ thay đổi. Phương Tu ngẩng đầu nhìn Trần Gia Mạ, trên mặt hiện ra một tia thất lạc, đúng vậy a, người luôn luôn sẽ trở nên, chỉ là ta không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Trần Gia Mạ sửng sốt một chút, lập tức cảm giác Phong Đô biểu lộ giống như xem thấu cái gì, cánh tay có chút kinh hoàng lùi về một chút, về sau vội vàng nói, Phong Đô, lâu như vậy không gặp, cũng không cần nói những cái kia thương cảm sự tình. Trước nói một chút ta cái này gần nhất biến hóa. Phương Tu lặng lặng nhìn nàng nói, đột nhiên vận dụng linh luôn mở miệng, phản phất là tránh mở cái gì nghe lén thiết bị, ngươi gia nhập lập tức tư đặc biệt tin mừng sẽ, giờ phút này mã tư đặc biệt tin mừng sẽ chân chính trưởng khống giả ma nữ mạ gì liền ở phía xa nhìn ta, đại lâu dưới đáy, có một cái từ đại lượng ma thạch tạo dựng ra đến trận pháp. Cùng chiến sĩ A Long cũng tại. Ân, còn có cái người sói bờ rằng cái này là muốn thay ca ca của hắn a bá đặc biệt báo thù a, nhiều như vậy chuẩn bị còn có ba cái tam giai, thật là lớn chiến trận a. Phương Tu phát ra một tiếng cười khẽ, bên trong phảng phất tràn ngập đối cái này buồn cười một màn cười nạo, đối cái này trở mặt thành thù nhân sinh hí kịch bừa cợt, ha ha, bọn hắn bao nhiêu người muốn ta chết, ta đều không có chuyện gì để nói, chỉ là Trần Gia Mạ, ngươi vì cái gì cũng muốn ta chết, ta Phong Đô có cái kia bên trong có lỗi với ngươi sao? Trần Gia Mạ không nghĩ tới đối phương nói vạn vô nhất thất bố cục, hao phí đại lượng đại giới làm ra chuẩn bị, chỉ cầu vạn vô nhất thất tử cục, nhanh như vậy liền bị Phong Đô cho xem thấu. Nàng lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra khủng hoảng, lộ ra sợ hãi, sắc mặt âm tình bất định, không ngừng biến hóa, cuối cùng lộ ra tiếng cười to, bên cạnh cười vừa dùng mu bàn tay che miệng. Kia trong tiếng cười có đắc ý, có áp lực phóng xuất ra thông khoái, còn có nhìn xem ngày xưa cao cao tại thượng đồng bạn tức đem tử vong vẫn lạc khoái cảm. Ha 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 ha. Không sai, đây chính là một cái bẫy. Một cái muốn giết chết ngươi cái bẫy. Thì tính sao? Ngươi đã vào cuộc. Hiện tại đã trễ. 10 cái siêu phàm tổ chức, tam đại thế lực tam giai siêu phàm giả đã ngăn chặn ngươi tất cả đường chạy, dưới mặt đất trận pháp cũng đã kích hoạt.
đã muộn a.
Phong Đô. Nàng nhìn xem Phong Đô, một đôi mắt phảng phất muốn từ Phong Đô đáy mắt bên trong nhìn thấy tuyệt vọng, khủng hoảng cùng sợ hãi, hay là bị phản bội phẫn nộ cứu hận. Nhưng là Phương Tu chỉ là lặng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt không có một tơ một hào ba động. Giờ khắc này, hắn phảng phất không giống như là một cái tiến vào sân khấu nhân vật, mà là dưới đài người xem, yên lặng nhìn chăm chú lên Trần Gia Mạ hết thảy. Loại kia bình tĩnh đến xương bên trong cảm xúc, để Trần Gia Mạ càng thêm phẫn nộ, cái này khiến nàng cảm giác mình giống như một cái thằng hề. Vì cái gì? Phong Đô phát ra một tiếng nghi vấn, phảng phất thật xem không hiểu hành vi của nàng, hoặc là xem hiểu, nhưng lại vẫn như cũ muốn hỏi ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Trần Gia Mạ đột nhiên giận không kèm được, ra sức gào thét, phía trước một câu vẫn chỉ là lặp lại, đằng sau liền diễn biến thành mãnh liệt hỏi lại, mỹ lệ khuôn mặt xoắn xuýt cùng một chỗ, trên cổ nổi gân xanh. Trần Gia Mạ kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt áp lực vô tận phảng phất tìm được chỗ tháo nước, nàng nghiêng hết tất cả hướng phía Phong Đô gầm thét, vì cái gì các ngươi liền từng cái trở thành truyền thuyết tiên nhân, cường giả, siêu phàm giả? Mà ta, cũng chỉ có thể đủ nhìn xem các ngươi cao cao tại thượng, nhìn xuống ta. Ta và các ngươi kém cái gì? Ta cái kia bên trong so ra kém các ngươi. A, ngươi nói cho ta a. Nói cho ta a. Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Trần Gia Mạ phẫn nộ giống to, dựa vào cái gì a? Phẫn nộ tiếng giống động tĩnh gây nên cả tòa lâu chú ý, lập tức có nhân viên phục vụ chạy hướng cái này bao xương, bên ngoài không ít khách hàng cũng hướng phía bên này nhìn lại. Mà lúc này đây, dưới nền đất ma pháp trận đột nhiên khởi động, kịch liệt huyết sắc quang mang dọc theo lòng đất luồn lên, ầm ầm một chút bao khỏa cả tòa cao ốc. Huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, chấn động ra đến, nhuộm đỏ tòa thành thị này bầu trời. Đối phương sớm động thủ thời gian, ma pháp trận không có dựa theo dự định thời gian khởi động, lực lượng kia đem tồn tại ở trong đại lâu Trần Gia Mạ cùng Phương Tu, cùng khách sạn bên trong tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Chương 261, tam giai siêu phàm giả lực lượng. Khi quang mang từ lòng đất xông ra một mấy mắt, cách bên ngoài mấy dặm ba nơi hẻo lánh, đã nhìn thấy ba thân ảnh trên thân đột nhiên bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ, lẫn nhau chiếu rọi, hiện ra ba nơi hẻo lánh, đem Phong Đô chỗ cao ốc khóa kín. Khoảng cách này đối với tam giai siêu phàm giả đến nói, một cái nhảy vọt liền có thể đến. Ba trên thân người đều hất lên mũ che màu xám, đứng tại trên nhà cao tầng, chậm rãi bóc mình mặt nạ trên mặt. Ba vị tam giai siêu phàm giả giờ phút này đủ tụ tập ở đây, ma nữ Mạ Di, người sói bờ rằng, cùng chiến sĩ A-A-Zông, ba vị tại siêu phàm thế giới đều tiếng tăm lừng lây tồn tại đều xuất hiện tại cái này bên trong, cùng chiến sĩ A-A-Zông thậm chí còn là đức quan phương đỉnh cấp siêu phàm giả. Ma nữ Mạ Di phát ra dễ nghe tiếng cười, ta nhưng chưa từng có thử qua tam giai siêu phàm giả máu tươi đâu, hay là Phong Đô. Người sói bờ rằng lạnh lẽo trong thanh âm tràn ngập sát ý, bọn hắn những này đã từng cao cao tại thượng mấy người, cũng là thời điểm nên rời khỏi sân khấu. Cái cuối cùng thì là một cái tóc nâu trắng lão giả, nhưng là một thân xoắn xuýt cùng một chỗ cơ bắp cùng nồng đậm huyết khí, tán phát khí thế viễn siêu hai người khác, trước ngực một cái ngân sắc thập tự giá lộ ra múa may theo gió. Hắn phảng phất đang cầu nguyện, nhưng là cấp tốc liền mở to mắt nói, một kích chí mạng, không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ba người nhảy lên mà từ bên trên bầu trời hướng phía trung ương tản ra hồng sắc quang trụ vị trí mà đi, khoảng cách xa như vậy chính là vì phòng ngừa Phong Đô sớm phát hiện, mà giờ khắc này, tử vong thở dài ma pháp trận đã khởi động, hao phí mấy chục khối ma thạch, cộng lại giá trị thậm chí vượt qua một gian tam giai pháp khí, một lần tính sức mạnh bùng lên, liền xem như Phong Đô, bọn hắn cũng cho rằng đối phương giờ phút này đã bị thương nặng. Kế tiếp ba người liên thủ, coi như Phong đều có át chủ bài, nhưng là bọn hắn cũng tương tự có, tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn chặn giết. Trên trăm siêu phàm giả từ đằng xa chạy đến, hơn 10 vị nhị giai và mấy chục vị nhất giai từ không trung rơi xuống, nháy mắt bầu trời đen nghịt một mảnh, như mưa rơi vào khách sạn phụ cận. Có người rơi vào trên nóc nhà, có người trực tiếp nổi đồng bệnh giữa không trung, từng cái mặc mũ che màu xám, mang theo mặt nạ che kín mặt mũi của mình. Nhưng khi bọn hắn chạy đến một nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời biến sắc, nhìn xem kia ma pháp trận bộc phát trung tâm cao ốc, không dám tin thốt ra. Làm sao có thể? Chỉ thấy kia màu đỏ cổ sáng phóng lên tận trời, trong đó vô cùng vô tận đoán linh người chết đang gào thét, gắt gao vây nốt ở cả tòa cao ốc, như là cối xay hướng phía cả tòa cao ốc nghiền ép mà đi, nhưng là giờ phút này, cao ốc bên trong lại không có chút nào phá hư. Ba cái cao tới 30m quỷ thần đồng thời xuất hiện, như là thần linh cao lớn thân thể vây quanh cả tòa đại lâu, thân bên trên phát ra nồng đậm khói đen ngăn cản được kia màu đỏ ma pháp trận tồn vệ. Quỷ thần trên thân từng mai lá bùa theo gió run run, thon dài xiềng xích dương thượng thiên cùng, phát ra xoạt tiếng vang. Thậm chí ngay cả dưới mặt đất kia vây quanh khách sạn khuyết tán ra đến, hiện hiện khổng lồ liệt diễm ân ký đều bị áp chế phải như ảnh như hiện, phù văn thần bí khắc ấn theo màu đen lực lượng đảo qua, một chút xíu tiêu diệt ma diệt. Mà giờ khắc này khách sạn bên trong, cửa sổ phụ cận đứng không ít người, nội bộ có thể nhìn thấy hoảng loạn thành một bầy, đứng tại trước cửa sổ mỗi người, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, không ít người đều dọa đến trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Trên đường phố thì càng thêm hỗn loạn, thành đàn cỗ xe đụng vào nhau, người chen người, người đẩy người, không ngừng hướng phía khuếch tán, kia hồng sắc quang trụ phóng lên tận trời một khắc, giống như là một viên đạn đạo ném đặt ở trung tâm thành phố, kích thích mãnh liệt phản ứng. Mà xem là bầy siêu phàm giả từ không trung bay qua, giáng lâm ở phụ cận đây thời điểm, kia cố khủng hoảng cùng hoảng sợ tựa như là virus hướng phía chung quanh cấp tốc khuếch tán, mặc cho ai cũng biết, cái này bên trong đã trở thành trong truyền thuyết siêu phàm sự kiện bộc phát trung tâm. Dạng này nhiều siêu phàm giả đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, nguyên bản không ít không tin nghe đồn rằng tồn tại siêu phàm giả trung niên nhân cùng rất ít lên mạng lão giả, giờ phút này cũng không dám tin ngước nhìn tương cung. Nhìn xem hơn trăm người phi hành đứng ở bầu trời, đen nghịt một mảnh, phát ra lực lượng khuyết tán phun trào, phát ra khí thế cùng uy áp để người run rẩy. Siêu phàm giả, nguyên lai thật tồn tại. Một cái bị xe hỏa chắn ở trung ương lái xe ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương cung. Một vị mới từ cao ốc đi tới, vừa vặn tránh thoát một kiếp không có bị nhốt ở bên trong mập mạp, dẫn theo cái dương nhìn về phía kia trong đại lâu vờn quanh thành một vòng đứng sừng sững ở trong cổ sáng, giống như ba hòn núi lớn quỷ thần, hắn đứng thậm chí còn không đủ để đến kia quỷ thần mắt cá chân. Nói đùa cái gì? Nơi xa xe buýt sớm cũng bởi vì phía trước hỗn loạn mà dừng xe, trong xe nam nữ già trẻ, đồng thời nhìn chăm chú hướng phương xa, một nữ nhân trong ngực ôm hài tử chỉ vào bầu trời, hồn nhiên ngây thơ nói, "Thần tiên." Mụ mụ mau nhìn, ta nhìn thấy thần tiên. Mà giờ khắc này mẹ của nàng cả người đều dọa sợ, đờ đẫn một câu đều nói không nên lời. Ở vào sự kiện trung tâm người thì tại điên cùng chạy, mau trốn. Nhanh lên rời đi cái này bên trong. Bên trên bầu trời một mảnh đèn kỵ siêu phàm giả một màn, lại phối hợp bên trên hồng sắc quang trụ tuôn ra lên thiên không, ba vị như là cao ốc cao lớn quỷ thần chống đỡ lấy màn ánh sáng màu đen. Một màn này, giống như trong truyền thuyết thần ma đại chiến. Cản, ngăn trở rồi. Ma nữ mạ gì giờ phút này đột nhiên không hiểu cảm thấy có một tia khủng hoảng, đại trận này là từ nàng chủ yếu phụ trách bố trí, uy lực to lớn nàng là hiểu rõ nhất cái kia. Hắn rốt cục triển lộ ra chân thực lực lượng sao? Vượt xa quá phổ thông tam giai. Trách không được trường kỳ sừng sững tại chúng thần bản đỉnh. Cùng chiến sĩ AA rông mái tóc màu xám cho phất phới, ánh mắt bên trong vô so tốc mục. Người sói bợ rằng nhìn qua chỉ có chừng 20, cái kia cũng muốn giết chết hắn, chỉ cần chúng ta thu hoạch được một kiện thần khí, chúng ta liền có thể nắm giữ hết thảy, thậm chí chúng ta có thể từ trong đó tìm tới vĩnh sinh, thần linh, lực lượng con đường, hết thảy đều đem giữ tại chúng ta trên tay. Mà Trần Gia Mạ tại hồng sắc quang trụ cùng từng đạo oán linh người chết từ bên trong lòng đất chui ra một khắc này, lập tức liền hoảng hồn, nàng không nghĩ tới bất quá trong nháy mắt, nàng liền bị xem như một cái con rơi. Bất quá nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, khi nàng bị Phong Đô nhận ra một khắc này, kế hoạch sớm bại lộ, nàng liền đã cảm thấy mình không sống nổi. Đối mặt một vị tam giai siêu phàm giả, khoảng cách gần như thế, không ai có thể ngăn chống đỡ được đối phương giết chết chính mình. Nàng sợ hãi, nhưng lại vẫn như cũ không nguyện ý tại Phong Đô trước mặt bỏ lỡ tôn nghiêm. Bất quá tiếp xuống biến hóa nhường một chút nàng chấn kinh, ba vị 30M quỷ thần bỗng nhiên xuất hiện, khói đen hình thành một lớp bình phong, ngăn cản hết thể hướng phía nội bộ ăn mòn. Kế hoạch của bọn hắn tại trong chớp mắt liền bị phá giải, nhìn lên trước mặt lạnh nhạt tự nhiên nam nhân, Trần Gia Mạ đột nhiên phảng phất liên tưởng đến cái gì, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc kinh khủng. Không đúng, không đúng. Ngươi biết rất rõ ràng đây hết thảy đều là một cái âm mưu, ngươi sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Ngươi vì cái gì còn muốn đi qua? Trần Gia Mạ bởi vì huyết mạch mà có vẻ hơi hỏa hồng trong con mắt, giờ phút này phản chiếu lấy Phong Đô gương mặt, run rẩy giơ tay lên, đây hết thảy đều là một trận âm mưu. Trần Gia Mạ toàn thân run rẩy nhìn xem Phương Tu, không dám tin nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giờ phút này Trần Gia Mạ đột nhiên cảm thấy mình tựa như là TV bên trong vai hề, không phải nhân vật phản diện, không phải ác nhân, mà là loại kia buồn cười mà đáng thương thằng hề, tại nhân vật chính ở giữa trong khe hẹp, thể hiện ra từng màn trò hề cùng buồn cười biểu diễn. Phương Tu đứng lên, nhìn về phía bên ngoài như là hỏa diễm phóng lên tận trời hồng sắc quang trụ, quỷ thần giữ tận xoắn xuýt cánh tay từ trước cửa sổ xuyên qua, tay xích chân theo lực lượng không ngừng nhảy vọt run run, phát ra trợ cấp giao thoa trọng hưởng. Ngươi không phải hướng tới trở thành siêu phàm giả, hướng tới trở thành thần ma tồn ở đây sao? Hôm nay liền để ngươi xem một chút con đường này đi xuống thường thấy nhất hạ chẳng là cái gì, trường sinh, vĩnh hằng, bất tử. Ha ha, có lẽ tất cả mọi người cầu đều chỉ là công giá tràng. Phía trước cửa sổ quỷ thần túi lầu xuống, đụng nát pha lê, Phương Tu trực tiếp đứng tại kia quỷ thần đầu lâu phía trên, mà đồng thời xiềng xích quỷ thần đem tay mò vào, bắt lấy nghĩ phải thoát đi Trần Gia Mạ. Theo Phương Tu bước ra, phía ngoài hồng sắc quang trụ nháy mắt bị áp chế xuống, ba cái như núi quỷ thần trên thân tràn lan ra màu đen hơi khói che lại của sáng, thay thế thành một đạo màu đen của khói. Mà trên mặt đất đã sớm bị ma diệt phải ảm đạm màu đỏ trận thức giờ phút này ầm vang ở giữa vỡ ra, lực lượng tại bên trên bầu trời biến thành một vòng ánh sáng tán đi. Nhìn xem kia từ đại lâu nội bộ đi ra nam tử, giờ phút này đứng tại lớn trên lầu cùng phi hành trên bầu trời siêu phàm giả, giờ phút này nhìn xem kia phảng phất mang theo thần ma uy thế đi ra nam nhân, từng cái không khỏi nuốt lên nước bọt, trong nội tâm tuôn ra một tia không hiểu khủng hoảng. Ba cái đứng tại bên trên bầu trời tam giai siêu phàm giả, giờ phút này cũng nhìn chòng chọc vào phía dưới đi ra Phong Đô. Ma nữ mạ dị người đầu tiên xuất thủ, pháp trượng giơ cao mà lên, bên trên bầu trời một viên to lớn dung nham hỏa cầu dần dần ngưng tụ mà thành, bao trùm tiểu phiến thiên không, thể tích lớn phải làm cho người kinh hãi. Theo ma nữ mạ dị pháp trượng rủ xuống, hướng phía đại địa phía trên rơi xuống mà đi. To lớn quả cầu đá mang theo nồng đậm hỏa diễm rơi đập, như là thiên thạch oanh kích mà xuống, hướng phía Phong Đô mà đi. Một kích này đủ để đem trọn tòa đại lâu cùng phụ cận đều oanh kích thành một cái hố sâu. Thành đàn siêu phàm giả cũng theo ra lệnh một tiếng, hướng phía Phương Tu đánh thẳng tới, muốn tại nó ứng đối cái này tụ lực hồi lâu tam giai pháp thuật oanh kích phía dưới, lộ ra sơ hở công kích hắn. Ầm ầm. Bên cạnh toàn thân trói buộc lấy xiềng xích quỷ thần nhảy lên một cái, hướng lên chân trời, toàn thân xiềng xích khuấy động, mang theo trùng điệp thần quang, trực tiếp đạp nát kia hạ xuống to lớn dung nham hỏa cầu. Kịch liệt va chạm phát ra tiếng vang, phát ra ánh lửa kéo dài vài trăm mét, trong chớp nhoáng này, dù là tại biên giới thành thị địa phương, đều có thể chú ý đến một màn này. Giống mà kia toàn thân trên dưới dán đầy phù lục quỷ thần giờ phút này một tiếng gào thét, đã nhìn thấy màu đen cột khói quét ngang, theo kia vừa hô, lực lượng trùng kích ra đến, dù chỉ là hướng ngay bầu trời, siêu phàm lực lượng cũng chỉ tuôn ra tán tại thiên cung. Nhưng là chỉ dựa vào thanh âm, liền để đại địa phía trên thành đàn người trực tiếp bị chấn động ngất đi. Mà nguyên bản đứng tại bên trên bầu trời thành đàn siêu phàm giả giờ phút này lại chính diện tiếp nhận lực lượng này, nháy mắt bị tách ra, thành đàn rớt xuống, nhóm lớn đê giai siêu phàm giả, thậm chí trải qua này vừa hô, trực tiếp bạo thể mà chết, hoặc là rơi xuống bầu trời, rơi vào trên đại đạo quảng thành một bãi thịt nát. Nội thành bên trong, phu cận chí ít có 10 vạn người đồng thời quan sát đến trận chiến đấu này, đây là hiện thế bên trong, lần thứ nhất tam giai siêu phàm giả trước mặt người khác biểu hiện ra bọn hắn lực lượng, mà lại hai vị động thủ siêu phàm giả còn không có đem hết toàn lực, hai người khác còn không có chính thức động thủ. Đội vàng chạy tới mấy vị phụ trách siêu phàm sự kiện xử lý điều tra viên, giờ phút này run lẩy bẩy nhìn phía xa chiến đấu. Bọn hắn thậm chí ngay cả chỗ gần ngắm nhìn tư cách đều không có, chỉ có thể run lẩy bẩy hướng về phía trên đánh báo cáo, thỉnh cầu cấp tốc chi viện. Giờ khắc này, người bình thường, vũ khí hỏa lực đều mất đi ý nghĩa. Một cái giao thủ, những cái kia đê giai siêu phàm giả nháy mắt hoặc chết, hoặc là mất đi sức chiến đấu, chỉ có nhị giai siêu phàm giả có thể tại chỗ gần quan sát, đều không thể chân chính cắm vào chiến đấu. Bị xiềng xích quỷ thần bắt tại bàn tay Trần Gia Mạn, giờ phút này trong mắt phảng phất mất đi tất cả hào quang, những cái kia trong mắt hắn xem ra vô cùng cường đại, không cách nào chống cự cùng chống cự siêu phàm giả, giờ phút này thành đàn vỡ lạc, như là rác rưởi rơi xuống đất. Bọn hắn cái này mới thực sự hiểu rõ đến tam giai siêu phàm giả khủng bố cùng lực lượng. Đứng tại quỷ thần trên đỉnh đầu Phương Tu ngẩng đầu, lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hướng kia ba vị tràn ngập sát ý tam giai siêu phàm giả, ánh mắt giao tiếp cùng một chỗ, bộc phát ra mãnh liệt va chạm. Nặng nghề uy áp bao trùm tại tòa thành thị này bầu trời, thành ngàn hơn 10.000 người giờ phút này cảm giác hô hấp đều phảng phất nháy mắt đình trệ. Chương 262, chết. Phương Tu đứng tại quỷ thần trên đầu cũng chưa hề đụng tới, nhưng là khí thế kia ngược lại áp đảo chỗ tại thiên khung phía trên ba người phía trên, nồng đậm khói đen vây quanh hắn xoay tròn, hình thành một làn khói trụ xông lên thiên cung. Khói đen giả thiên cái địa, tùy ý lưu chuyển. Ba vị núi nhỏ đồng dạng quỷ thần bảo vệ ở bên cạnh, bóng ngược xuống tới cái bóng liền để số tòa đại lâu cùng đường đi mất đi qua mình. Thời khắc này Phương Tu nhìn qua giống như tà thần ma chủ hàng thế, lại phảng phất trong địa ngục tà thần bò lên trên nhân gian. Mà bên trên bầu trời ma nữ mà gì, cùng chiến sĩ A Rồng, người sói bờ rằng, ba người giờ phút này trên thân cũng tách ra kịch liệt quan mang, thể nội kia ngập trời lực lượng nháy mắt phóng thích ra ngoài. Ma nữ mạ dị trường bào nháy mắt nhuộm thành huyết hồng, pháp trượng điểm tại dưới lòng bàn chân, huyết thủy như là biển từ pháp trượng chi bên trong chạy xuôi mà ra. Huyết sắc lực lượng dọc theo bầu trời chạy xuôi, chậm rãi tại bên trên bầu trời ngưng kết thành một đạo bao trùm trăm mét ma pháp trận, tam giai nàng đã cùng đạo này ma pháp trận dung hợp lại cùng nhau, nhất cử nhất động liền có thể rút ra lực lượng khổng lồ, phá hủy hết thảy. Ông ngao. Người sói bờ rằng thân thể nháy mắt bành trướng, trung điệp lông tóc từ trong thân thể mọc ra, nương theo lấy một tiếng sói tru, hóa thân một con thân cao gần 30m sói bạc. Cùng chiến sĩ A Long thì lặng lặng gỡ xuống treo ở trên cổ thập tự giá, nháy mắt đã nhìn thấy trên thập tự giá tách ra trùng điệp quang huy, hóa thành một đem trọng kiếm, bị nó nắm trong tay, nó hai tay cầm kiếm, trên thân màu trắng quang mang như là sữa bò chảy xuôi, thần thánh quét sạch huy, càng quan trọng chính là đôi mắt kia, giờ phút này phun trào ra vô tận chiến ý. Ba đại cự đầu cùng trong truyền thuyết ở vào tất cả siêu phàm giả đỉnh phong phong đô triển khai tất cả lực lượng, tất cả mọi người biết, hai nạn đã không thể tránh né giáng lâm. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian thúc bọn họ a. Tổng độ người bên kia rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể chạy tới? Xong đời. Xong đời. Bọn gia hỏa này đều là tên điên sao? Tại nội thành khai chiến, phong đô cái này chết chắc, bị ba vị tam giai siêu phàm giả chặn lại, chúng ta phương đông siêu phàm thế giới, chỉ sợ cũng muốn mất đi một vị đứng tại đỉnh phong siêu phàm giả, thậm chí phong đô chết rồi, toàn bộ siêu phàm thế giới cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Giờ phút này càng hốt hoảng thì là xa xa mấy tên điều tra viên, cùng ngay tại xa xa người bảo vệ trật tự, xua tan nhân viên cảnh sát, ai cũng không dám tưởng tượng, bốn người này tại trong thành phố đánh lên, tòa thành thị này lại biến thành bộ dạng gì? Hay là trận chiến đấu này sẽ chết đi bao nhiêu người? Tại loại này tồn tại trước mặt, người bình thường yếu ớt liền chẳng khác nào kiến hôi, trong lúc lơ đãng một tia lực lượng chút xuống, gầm lên giận dữ, liền có thể dẫn đến hàng trăm hàng ngàn người chết đi. Trong nháy mắt đã nhìn thấy bên trên bầu trời ba người động, không có một tia nói nhảm, đến trình độ này, chỉ có ngươi chết ta sống. Ma nữ mạ dị mũ che màu đỏ ngòm xoay chuyển, mũ trùm không che nổi tóc dài bay là tả ra, trực tiếp mắt cá chân, giờ phút này tóc dài tại trong cuồng phong luân vũ, càng thêm đưa nàng kia tà dị yêu diễm khí chất phụ trợ ra. Nàng giơ cao lên pháp trượng, mang theo ma pháp trận hướng phía dưới đè ép xuống, ngay cả ba quỷ thần cái kiêm màu đen cột khói giờ phút này đều lập tức đè ép xuống, tại ba người áp chế dưới, ba quỷ lực lượng của thần một chút xíu áp chế xuống, màu đen cột khói một chút xíu dập tắt. Huyết hồng sắc ma pháp trận khóa lại phía trên bầu trời, đồng thời gắt gao khóa lại Phương Tu chô khí tức, tránh Phương Tu thoát đi, đồng thời áp chế Phương Tu lực lượng. Chết. Người sói tại hóa thân sói bạc một nháy mắt liền từ bên trên bầu trời rơi xuống, như là thiên lang nuốt nguyệt hướng phía Phong Đô căn xé mà đi, xốc lên lớn trong miệng phun trào ra phiến mảnh hắc ám, hiện ra thôn thiên phệ địa khí thế. A Long xoay người, giẫm mạnh thiên cung, nhấc lên trùng điệp khí lãng, trong tay ngân sắc trọng kiếm từ không trung rơi xuống, hướng phía kịch liệt nhũ bạch sắc kiếm quang xuyên qua hơn trăm mét, trực tiếp đến Phong Đô trước mắt. Ba cái tam giai siêu phàm giả đồng thời động thủ, thì đem hết toàn lực công hướng Phong Đô, giống như ba hòn núi lớn cùng nhau hướng phía dưới đè ép xuống, muốn đem Phong Đô ép tới phấn thân bại cốt. Trung quanh chú ý một màn này người, giờ phút này đồng thời hít vào một hơi, phảng phất đều cho rằng Phong Đô cái này không có khả năng lại sống sót. Mà Phong Đô giờ khắc này, nhìn lấy thiên khung phía trên con mắt, nháy mắt biến thành màu đen, con người, tròng trắng mắt nháy mắt liền không có. Con mắt màu đen nhìn chăm chú lên ba người kia, nháy mắt để ba người cảm giác được một cỗ hoảng sợ tâm tình từ đáy lòng sinh ra, cảm giác kia giống như bị nắm giữ sinh tử quân vương nhìn chăm chú, địa ngục minh thần nắm linh hồn. Một sát na này, từ Phương Tu trên thân chấn động ra so trước đó khủng bố gấp 10, gấp trăm lần lực lượng khổng lồ, màu đen cột sáng từ đại địa nổ tung mà lên, đem bầu trời mang theo không thể địch nổi lực lượng ba người xung kích phải siêu siêu bẹo bẹo. Ngươi không phải ngăn chặn hắn sao? Người sói bợ dạng phẫn nộ nói. Cẩn thận, đều cẩn thận một chút. A Long gắt gao nhìn xem Phong Đô kia con mắt màu đen, kiên kỵ và phân. Ma nữ mạ dị liều lĩnh đem ma pháp trận ép xuống không cần còn hắn. Đè xuống, áp chế gắt gao ở hắn, hắn bị ta khóa lại trốn không thoát, chỉ muốn lực lượng của chúng ta rơi xuống, hắn liền chết chắc. Ba người vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy, sử dụng lực lượng mạnh nhất hướng phía Phong Đô trên thân rơi đi. Nhưng là, một tòa núi lớn từ cột khói bên trong chậm rãi hiện lên, Phương Tu tại tam giai liền tu hành ra La Phong Sơn, lần thứ nhất hiện ra ở người trước. Sơn nhạc trống rông xuất hiện, đỉnh núi từ màu đen cột khói bên trong hiện lên, sau đó là từng tòa kéo dài quỷ thần thiên cung, màu đen vặn vẹo lưng núi, cùng kia tản ra khí tức tử vong tầng 36 quỷ ngục. Cùng chiến sĩ A A Đông kiếm quang trước hết nhất đánh vào La Phong Sơn phía trên, nhưng là nháy mắt liền hóa thành quang mang trong suốt, giống như kiến càng lay cây. Người sói kia bợ rằng cùng nộ nhảy xuống, hóa thành một đạo thiểm điện, cự lang màu bạc triển khai huyết buồn đại khẩu mà xuống, trong đó có thể nhìn thấy kịch liệt lực lượng phun trào, thuộc về yêu ma thần thông thi triển mà ra, hắn vậy mà muốn một ngụm đem núi này nhạc cắn nước. Nhưng là kia sơn nhạc trực tiếp đụng vào trên người hắn, trung điệp hắc sắc quang mang oanh kích mà ra, người sói bợ rằng nháy mắt phát ra một tiếng kêu rên, máu tươi vẩy xuống thương khung, cự lang chi huyết liên miên vẩy xuống đại địa. Liền ngay cả ma nữ mạ dị huyết sắc ma pháp trận, giờ phút này bị kia La Phong Sơn trực tiếp va chạm đi lên, nháy mắt xé rách, ma nữ mạ dị phun ra máu tươi, liều mạng rút lui. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Người sói bợ rằng nháy mắt trọng thương, từ khi tiến vào Tam giai nắm giữ cái này sói bạc phệ nguyệt năng lực về sau, liền xem như Tam giai phổ thông yêu ma đều có thể bị nó một ngụm cho nuốt, cho dù là sơn hải giới một chút không trọn vẹn di tích cung điện, đều bị nó tính cả đại trận cùng nhau cắn nát. Ta khảm nạm tại trên linh hồn ma pháp trận nát, linh hồn của ta cũng thụ thương. Ma nữ mạ dị điên cuồng lui lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, cùng người sói bợ rằng cùng A Dông đứng chung một chỗ. Không muốn khủng hoảng. Hiện tại nếu như loạn chúng ta không chỉ sẽ phí công nhọc sức, thậm chí có khả năng sẽ chết tại cái này bên trong. A Dông lớn tiếng nói, giờ khắc này hắn phảng phất cảm thấy mình lần này làm ra một lần cực độ quyết định ngu xuẩn. Mà đại địa phía trên, ba quỷ thần đồng thời biến thành một đạo quang mang rơi vào kia La Phong Sơn bên trong, rơi vào kia sáu ngày quỷ thần cung bên trong, trở thành trong đó phổ thông một viên. Phong Đô từng bước một từ dưới bầu trời dọc theo phía trên đi đến, đen phải phảng phất thôn vệ ban ngày con mắt, trên thân áo bào cũng dần dần diễn hóa thành một thân màu đen lăn long bào, trói buộc chặt tóc dài tránh thoát dây thừng, tản mắt ra. La Phong Sơn tầng 36 quỷ ngục xông ra muôn vàn ác quỷ hung linh, dọc theo thiên khung gào thét, đứng tại chân núi, nên đón bọn hắn đế vương. Sáu ngày quỷ thần cung ầm ầm mở ra. Sáu vị cường đại quỷ thần mặc quan phục mang theo đông đảo quỷ thần đi ra, phụ phục tại Phong Đô dưới chân. Phong đều mặc quỷ đế bảo phục, tại đông đảo quỷ thần nên đón phía dưới, thân hình một chút xíu co lại nhỏ, tiến vào kia La Phong Sơn bên trong. Giờ khắc này đen nghịt lực lượng để trời đều biến thành hắc ám, địa phủ quỷ đế giáng lâm xuất thế, vạn quỷ âm linh xuất hành, quỷ thần lâm trời. Phong Đô đứng tại sáu ngày quỷ thần cung chỗ cao nhất, nhìn chăm chú hướng xa xa ma nữ mạ dị ba người, muôn bản quỷ thần hung linh đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn, ngập trời tử khí hội tụ, khí tức tử vong bao phủ tại trên người của bọn hắn, chú định vận mệnh của bọn hắn. Ta không muốn kia cái gì thần khí. Nghĩ muốn trình các ngươi đi. Ma nữ mạ dị cái thứ nhất nhận chịu không được cái này áp lực lớn, xoay người bỏ chạy, hướng về nơi xa bay đi. Nhưng mà Phong Đô lập tức mở miệng, giận quát một tiếng ma nữ mạ dị. Chết. Sau đó đã nhìn thấy một cỗ kỳ dị lực lượng dọc theo linh hồn dây dưa tại ma nữ mạ dị trên thân, ngay tại lúc đó, rất nhiều quỷ thần hung linh đồng thời hô quát. Ma nữ mạ dị. Chết. 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 Muôn vàn quỷ thần đồng thời gầm thét, trung điệp trở thành một chữ, phản phất hồi âm cùng nguyền rủa tiếng vọng tại toàn bộ thế giới. Nơi xa còn không có trốn bao xa ma nữ mạ gì, nháy mắt trên thân tuân ra tràn ra nồng đậm khói đen, mất đi tất cả khí tức từ bên trên bầu trời rơi rụng xuống. Một màn này trực tiếp để cùng chiến sĩ A Dông cùng người sói bờ dạng sợ vỡ mật, dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn nơi nào thấy qua khủng bố như vậy thủ đoạn giết người, cùng bọn hắn lực lượng không sai biệt lắm ma nữ mạ gì, cứ như vậy trực tiếp chết mất. Chương 263, Trung Thủy. Khi La Phong Sơn phủ lên chân trời một khắc này, cả thị khu mấy triệu người đồng thời chú ý tới một màn này, không người nào dám tin tưởng một màn này. Một ngọn núi lơ lửng ở trên trời, phát ra khói đen vờn quanh mà lên, khuyết tán ra đến. Che khuất bầu trời, muôn vàn ác quỷ vong linh gào thét ở chân trời, rung động lòng người. Nhất là kia muôn vàn quỷ thần đồng thời hô quát, lực lượng xuyên qua chân trời, kia một tiếng chữ chết gầm thét, vang vọng tại tất cả mọi người trong lòng. Một vị mang theo bọc lấy lóa mắt máu ánh sáng xuyên qua chân trời tồn tại, như là thần tiên một người như vậy vật, trực tiếp rơi xuống vân đoan. Các loại video ảnh chụp tại trên mạng liên truyền, trong nước internet thậm chí đều tê liệt, mấy triệu người nhìn thẳng chiến đấu như vậy, thậm chí bị bao phủ tại chiến cuộc ở trong. Đó là ai? Bốn người kia đến cùng là ai? Trên trời làm sao có thể có một ngọn núi? Ta đạp ngựa hiện đang nhìn một màn này toàn thân run lên. Không phải kích động, là đạp ngựa sợ hãi, dạng này ra hỏa vậy mà cùng chúng ta sống ở một cái thế giới. Thật thần tiên đánh nhau. Hiện thế bên trong đã có không ít người biết liên quan tới siêu phàm giả tồn tại, thậm chí một chút chân thực tin tức, nhưng lại không có người nghĩ đến siêu phàm giả đã đạt tới mạnh mẽ như vậy tình trạng. Bọn hắn trong tưởng tượng siêu phàm giả, cũng chính là một chút siêu phàm năng lực, có lẽ có siêu cường đặc dị năng lực, nhưng là còn tại tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, tối thiểu là chống đỡ không kháng nổi khoa học kỹ thuật cùng quân hạm đại pháo, nhưng là hiện lại nhìn một chút bọn gia hỏa này, đoán chừng ngay cả đạn hạt nhân đều không nhất định có thể nổ chết bọn hắn, cái này cái kia bên trong là siêu phàm giả. Đây quả thực là hiện thế bên trong thần, nhưng là nhận chấn nhiếp lớn nhất lại là cuồng chiến sĩ A Dông cùng người sói bợ rằng ma nữ mạ gì tử vong một khắc này, để hai người trực tiếp sợ vỡ mật, thậm chí liền chuyển thân đào tẩu lực lượng cùng dũng khí đều tại dần dần đánh mất. Ma nữ mạ gì kẻ đầu tiên đào tẩu cũng cái thứ nhất chết đi. Bọn hắn đông nhiên phát hiện tại đối mặt Phong Đô thời điểm, bọn hắn thậm chí ngay cả đào tẩu lực lượng đều không có. Người sói bợ rằng trên thân cuốn lên trận trận của phong, như là dẫm lên phong vân hành tẩu tại thiên không, giờ phút này hắn hoàn toàn không có một tia sói bạc nuốt nguyệt khí thế, run lẩy bẩy giống như một con ven đường chi quyển. Người sói bợ rằng toàn thân run rẩy, một đôi sói đồng co vào tới cực điểm, phát ra rít lên một tiếng Phong Đô. Ta chỉ có một cái yêu cầu, thả ta đi. Bằng không, ta liền kéo lên tòa thành thị này người cùng một chỗ chôn cùng. Người sói bợ rằng đang nói câu nói này thời điểm, thanh âm sắc nhọn tới cực điểm, sợ hãi một nháy mắt phóng đại, mặc cho ai đều có thể cảm giác được thanh âm kia bên trong đối tử vong e ngại. Đến thời điểm bọn hắn lòng tin tràn đầy, làm sao cũng không tin ba người liên thủ tùy tiện bị người đánh tan, một người trong đó đảo mắt liền bị đối phương gầm lên giận dữ chú sát tại chỗ, cái này cùng bọn hắn trong kế hoạch hoàn toàn không giống, đối phương đã mạnh đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. kia đứng tại trên ngọn núi lớn tồn tại, giờ phút này ánh mắt khóa chặt ai, đều có thể muốn ai chết, thế này còn đánh thế nào? Càng quan trọng chính là, đối phương còn có át chủ bài không có ra, mỗi một cái tu đến tam giai siêu phàm giả đều kinh lịch không biết bao nhiêu loại gặp trắc trở, không người nào nguyện ý cứ như vậy chết tại cái này bên trong, cho dù là thế lực sau lưng hắn mệnh lệnh hắn nhất định phải đoạt lại gian kia thần khí. Cái này gầm lên giận dữ, triệt để thành thị bên trong sôi trào, linh ngôn tính đặc thù, chính là nhằm vào linh hồn, bất kỳ cái gì có trí tuệ cũng có được linh hồn tồn tại đều có thể nghe hiểu. Mà La Phong Sơn bên trên mặc áo bào thêu rồng bảo phương tu ánh mắt nhìn chăm chú hướng người sói bỏ rằng, con người băng lãnh bên trong nhìn không đến bất luận cái gì sắc thái cùng cảm xúc. Câu hồn. Quỷ đế minh quân tồn tại thoát ra, đã tuyên án người sói bỏ rằng sinh tử. Người sói bỏ rằng lần này quay người liền bộc phát ra lực lượng mạnh nhất hướng phía dưới mặt đất phóng đi, nó phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng tan hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành từ đầu đến đuôi điên cuồng. Nó toàn thân bộ lông màu bạc đột nhiên nổ tung, con mắt đều biến thành hỏa diễm, một tiếng sói tru hướng xuống đất chấn động mà đi, trong mồm có thể nhìn thấy hắc sắc quang mang phun trào. Nhưng là đã muộn, muôn vàn quỷ thần đồng thời ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng hắn, từng đôi ẩn chứa tử vong cùng kinh khủng con mắt nháy mắt khóa chặt hết thảy, không gian trống rông phát ra một tiếng ầm ầm vang vọng, như là bom tung ra ở chân trời. Người sói bợ rằng nháy mắt đã nhìn thấy con người mất đi bất luận cái gì sắc thái, lực lượng mất đi căn nguyên chớp mắt tan đi, một bộ dữ tợn lang hồn từ trong thân thể thoát ly ra, trung điệp xiềng xích từ La Phong Sơn bên trên nô ra, đem nó khóa về La Phong Sơn bên trong. Rầm rầm. Rầm rầm xiềng xích tiếng vang còn có người sói kêu hoảng sợ hô gào, tử vong kêu gọi truyền lại tại cả tòa thành thị, cuối cùng lại phản kháng không thể rơi vào La Phong Sơn bên trong. To lớn xác sói rơi vào bị thanh không trên đại đạo, đem đại địa vênh ra một cái hố to, lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới cái này sói bạc đến cùng lớn bao nhiêu, đem rộng lớn đường đi nhét chật như nêm tối. Nơi xa kéo đường ranh giới, cùng cảnh phía sau xe quần chúng vây xem, nhìn xem theo xác sói rơi xuống nền thành hố to, còn có kia nồng đậm bụi mù nhấc lên, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có mờ mịt. Bên trên bầu trời đại sơn chậm rãi hư hóa, tràn lan ra màu đen hơi khói như là biển cả hội tụ, chậm chạp thu hồi đứng tại Quỷ Thần Cung chi đỉnh đạo thân ảnh kia phía trên. Hắn từng bước một hướng phía sau cùng cùng chiến sĩ A Dông đi đến, một bước liền vượt qua mấy chục mét, nồng đậm khói đen như là vòng xoáy, đi theo nó múa, tại sau lưng lôi ra kéo dài vết tích. Phản phất bởi vì chỉ còn lại có một người, đã không đáng lại sử dụng lực lượng như vậy, dù sao trong hiện thực, hao phí tất cả lực lượng đều là bản nguyên, là không cách nào khôi phục cùng bổ sung. Phương Tu tay xách Trần Gia Mạn, giờ phút này Trần Gia Mạn trên mặt chỉ còn lại có ngốc trệ, chưa hề xuống sơn hải giới, chỉ gặp qua một mảnh nhỏ trời nàng, cái này phát sinh một màn, triệt để đưa nàng trong tưởng tượng siêu phàm thế giới cho đánh tan. Cùng chiến sĩ A Dông đứng tại giữa không trung, thất thần hướng Phong Đô, hướng phía mình đi tới, dù là không có bất kỳ cái gì động tác, khí thế ngập trời cũng cơ hồ muốn đem nó đè sập. Vừa mới phát sinh hết thảy, triệt để đánh nát hắn chiến ý trong lòng cùng kiêu ngạo. Ta tìm đáp án cuối cùng cũng đối hết thảy hào không sợ hãi, kiên định tín ngưỡng mà không cần bất luận cái gì thương hại. A cửa. Hắn nhắm mắt lại, giơ cao lên trong tay thanh kiếm, hôn lấy trên chuôi kiếm thập tự giá, khi hắn mở to mắt thời điểm, cả người khí thế đều thay đổi, phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt kiên nghị, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thánh trên thân kiếm kiếm quang vọt lên, ngưng tụ tới cực điểm, màu ngà sữa lực lượng tràn ngập ở trên người hắn, đem nó chiếu rọi phải như là thánh đồ hàng thế. Nồng đậm chiến ý tụ tập ở trên người hắn, dẫm lên bầu trời hướng phía Phong Đô mà đi, thanh kiếm lôi ra hơn 100 mét kiếm quang, giơ kiếm hướng phía đối phương oanh kích mà đi. Một màn này, giống như trong truyền thuyết thánh đồ sau cùng thẩm phán, đánh về phía địa ngục ma thần. Tất cả mọi người cảm nhận được một kiếm kia bên trong thẳng tiến không lùi, tuyệt địa phản kích liều lĩnh. A Dung từ dưới giơ kiếm mà lên, quang mang chiếu rọi thế gian, Phong Đô từ vân đoan đi xuống. Trên thân bộ phát ra nồng đậm hắc sắc quang mang, áo bào thêu rồng bảo bên trên quỷ long cũng rời rạc mà động, hội tụ tại Phương Tu trên tay, phát ra rồng ngâm gào thét. Hai màu đen trắng đụng vào nhau, giống như thiên lôi địa hỏa va chạm, tách ra nhất kia lửa chói mắt, tại thiên không lôi ra từng đạo vòng sáng, ngay cả phía chân trời tầng mây đều tùy theo đánh tan mảng lớn. Giống. Mà sau đó, màu đen trong chớp mắt vượt trên bạch quang, quỷ long gào thét mà qua, bên trên bầu trời động yên tĩnh một chút tử yên tĩnh trở lại. Chỉ nhìn thấy kiêng ngưng tụ trăm mét kiếm quang trong chớp mắt băng liệt, đứng tại bên trên bầu trời A Dung ánh mắt đờ đẫn, trên tay thánh kiếm cũng từng mảnh nát đi. Cả người mất đi tất cả lực lượng hướng phía đại địa phía trên rơi xuống mà đi. Cùng phong sát qua thân thể của hắn, áo choàng run rẩy dữ dội, tóc xám trắng đốt máu tươi, thân thể tại rơi xuống thời điểm không ngừng bạo liệt ra tầng tầng vết thương. Cuối cùng hắn rơi xuống tại một mảnh trên quảng trường, giờ phút này chung quanh đã không có người một bóng người, đối diện siêu thị cùng cao ốc bên trong còn lại một số người, thò đầu ra nhìn từ cửa sổ bên trong hướng phía bên ngoài xem xét, nhưng là lại sợ bị bên ngoài kia hai cái kinh khủng tồn tại chú ý tới. Quảng trường lấy hắn làm trung tâm sụp đổ chỗ một cái hố sâu, ống nước vỡ tan không ngừng hướng phía bên ngoài phun ra, mà A Long giờ phút này ngay cả đứng lên cũng không nổi. Trực tiếp té quỵ dưới đất. A Dông toàn thân đẫm máu, cả người hóa thành một cái huyết nhân, trên thân mũ che màu xám biến thành triệt để đỏ tươi, linh hồn đều từng mảnh vỡ vụn. Mà Phong Đô cũng từ không trung biến thành một đạo quang mang, rơi vào trên quảng trường, liền thấy A Dông tại ngực vẽ lấy thập tự, lặng lặng cầu nguyện. Thượng đế, nếu như hắn thật tồn tại lời nói, ngươi đem thần kêu đi ra nhìn xem. Phương Tu con ngươi nhìn chăm chú lên chỉ còn lại có một hơi A Dông, nhìn xem nó miệng phun máu tươi, đến cuối cùng lại ngay cả một câu cũng nói không nên lời, không nói gì nữa, nhưng người từ nó bên cạnh đi qua. Khi Phương Tu trải qua bên cạnh hắn một khắc này, A Dông hai tay rủ xuống, cao ngạo đầu lâu cũng thấp xuống, con ngươi mất đi chỗ có thần thái, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Từ đó, trước đến tập kích Phương Tu siêu phàm giả cơ bản vẫn lạc, chỉ còn mấy vị nhị giai cùng một chút không rõ sống chết đê giai siêu phàm giả, giờ phút này ngay cả đầu cũng không dám xuất hiện, sợ cái này như là ma thần tồn tại chú ý tới bọn hắn, một câu liền giết bọn hắn. Trần Gia Mạ giờ phút này bị Phương Tu xách trên tay, từ đầu đến cuối không nói một lời nàng, run rẩy phát ra tiếng âm, nhưng lại ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn Phương Tu, phảng phất sợ hãi nhìn thấy gương mặt kia người cái này. Là muốn giết? Giết ta sao? Phương Tu trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất bao hàm xem thấu hết thảy tang thương, ta không sẽ giết ngươi. Nhưng là người cũng nên vì hành vi của mình trả giá đắt, không phải sao? Phương Tu dẫn theo Trần Gia Mạ dọc theo quảng trường hướng phía bên ngoài đi đến, giờ phút này đường đi từng mảnh vỡ vụn, to lớn xác sói hoành ở trên đường phố ương, Phương Tu thân ảnh lấp lóe mấy lần, liền vượt qua số con đường, đứng tại kéo đường ranh giới trước. Giờ phút này, đường ranh giới tất cả cầm thương nhân viên nháy mắt tản ra, tránh ra một con đường, phảng phất đã tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Từ trong đám người đi ra bốn người, Lữ Tuần, Lục Võ, Lâm Du cùng một cái khác Phương Tu chưa bao giờ thấy qua nhị giai siêu phẩm giả. Lục Võ giờ phút này khí tức trên thân vậy mà đột phá tầng giai, trên thân nồng đậm hỏa linh khí còn chưa tan đi đi, xem ra từ Sơn Hải giới ghét hỏa quốc di tích bên trong mang ra linh hỏa đàn đã triệt để dạy đặt Lục Võ thương thế trên người, thậm chí tiến một bước, để hắn bước ra nguyên bản chỉ kém Lâm Môn một cước cánh cửa. Mà gián mua Lữ Tuần nắm giữ lấy một kiện tiểu lô, chính là đã biến thành tam giai pháp khí cốc tiên lô, tăng thêm Lâm Du cùng một cái khác nhị giai siêu phẩm giả, có thể nói là trước mắt trong nước lực lượng mạnh nhất toàn bộ đến cái này bên trong. Nhưng mà từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cũng không có quá khứ bao lâu, liền xem như lại nhanh, cũng không có khả năng từ vây cảng thành phố đổi tới cái này bên trong, nhất là nguyên bản tại Bạch Cảng Lục Võ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong. Phương Tu trên mặt tràn ngập lanh ý tới thật là nhanh a. A. Phương Tu cuối cùng một tiếng giận dữ mắng mỏ, đã nhìn thấy lực lượng khuấy động mà ra, ầm ầm một chút đặt ở bốn người trên thân, đem bọn hắn đồng thời hướng đánh ra ngoài, ép trên mặt đất. Bốn người đồng thời miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, nhưng là Lữ Tuần lại phát ra giống to một tiếng tất cả mọi người không nên động. Phảng phất sợ có người phát ra cái gì động tác, triệt để chọc giận trước mặt Phong Đô. Chương 264, Thiên Thần Chi Khí. Bốn người bên trong có hai cái Phương Tu quen biết đã lâu, Phương Tu nắm lên Lữ Tuần ra hỏa này, đen như mực con ngươi nhìn xem hắn, "Lão Lữ, ngươi cũng muốn ta chết? Hay là ngươi người sau lưng muốn ta chết? Các ngươi không phải không biết trên tay của ta có Hương Hỏa Thần Đạo chi khí, cũng không phải không biết bọn hắn để mắt tới ta, các ngươi có lẽ chỉ là muốn thu hoạch ngư ông thủ lợi thôi, hay là nhìn xem ta thực lực chân chính?" Phương Tu thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc, dạng này ngược lại càng để cho người sợ hãi, "Lữ Tuần, ngươi cũng gia nhập lần này kế hoạch ở trong sao?" Lữ Tuần giãy giụa, vừa mới Phong Đô trong chớp mắt một không thể địch nổi tư thái, đánh giết ba vị cường đại tam giai siêu phẩm giả, đã để hắn sợ mất mật, nhất là ngày xưa hắn cùng Phong Đô cũng chưa quen thuộc, càng không có mấy người khác cùng Phong đều như vậy ngày cũ tình phân, "Không, ta không có. Phong Đô, chúng ta chỉ là tiếp thu được mệnh lệnh, sớm biết ma nữ mạ gì tiến vào nhập cảnh bên trong, trước mắt ngay tại trong tỉnh khắp nơi điều tra nàng, vừa mới đổi tới cái này bên trong." Lâm Du cũng nhìn xem Phương Tu nói, "Phong Đô, chúng ta thật chỉ là sớm tiếp vào tin tức nói cái này bên trong khả năng có tam giai siêu phẩm giả chui vào, cái khác chúng ta cũng không biết." Lục Võ lao đi khỏe miệng máu tươi, "Phong Đô, mấy người chúng ta đều đối ngươi phi thường tín nhiệm, nếu như chúng ta sớm biết lần này âm mưu lời nói, chúng ta dù là cách 10 triệu bên trong đều sẽ tiến đến thông chi ngươi cứu viện ngươi, nhưng là chúng ta thật không biết." Lục Võ nhìn xem Phương Tu, "Phong Đô, ta biết trên tay ngươi có một kiện Hương Hỏa thần khí, lần trước từ Sơn Hải giới ra, liền có người đề cập tới loại này tưởng tượng, nhất là càng quan trọng chính là, bản thân ngươi không là người của chúng ta. Nói thật, không ai có thể không động tâm. Ta không biết phía trên kế hoạch là cái gì, nhưng là ta lại biết, bọn hắn cũng là vì tất cả chúng ta cân nhắc, vì quốc gia này cân nhắc, cũng không có bất kỳ người nào có tư tâm. Thế giới này phát sinh biến hóa quá nhanh, không có ai sẽ nghĩ tới tương lai sẽ phát sinh cái gì, Hương Hỏa Thần Đạo chi khí, bị nhận định là hiện thế tương lai trọng yếu nhất đâu, vì cái này đồ vật, đừng nói là ngươi, liền xem như chúng ta bốn người, đều nguyện ý sinh mệnh cùng hết thảy, đi đổi lấy như vậy một kiện đồ vật." Lục Võ lặng lặng nói, "Trưởng không liên tục không ngừng siêu phàm nguồn năng lượng, nó đủ để cho chúng ta khống chế hiện thế bên trong siêu phàm thế giới, ngăn chặn tất cả ngao ngoe muốn động, sớm đã kìm nén không được, muốn thoát ly quy tắc trói buộc siêu phàm giả. Ổn định là chúng ta vẫn muốn thực hiện mục tiêu, mà bây giờ, theo tam giai siêu phàm giả xuất hiện, thậm chí tứ giai cũng có thể tại bước tiếp theo hiện lên, tùy thời đánh vỡ trước mắt đã lung lay sắp đổ ổn định thế cục, nếu như không phải Sơn Hải giới hấp dẫn đại bộ phận phân siêu phàm giả cùng tất cả đỉnh cấp siêu phàm giả ánh mắt, chỉ sợ hiện thế đã sớm buộc phát đại loạn. Hương Hỏa Thần Đạo chi khí trở thành chúng ta duy trì ổn định trọng yếu nhất một điểm, chúng ta không thể cam đoan ngoại giới ổn định, nhưng là tối thiểu phải bảo đảm chúng ta trong nước không xuất hiện bất kỳ loạn hình." Phương Tu lặng lặng nhìn mấy người bọn họ, cơ bản có thể phán định bọn hắn nói là thật, nhưng là nghĩ đến loại này vì ngàn vạn người hy sinh một người hí kịch tràn diện phát sinh trên người mình, cảm giác lại buồn cười lại khiến người ta bật cười, mấu chốt là mình còn rất tán đồng, càng khiến người ta cảm thấy không hiểu muốn cười ra tiếng, ha ha. Phương Tu quay lưng đi, nhìn phía xa, trên đường phố thành trên ngàn vạn nhìn mình người bình thường, nam nữ già trẻ, hài tử cùng mẫu thân, trong ánh mắt kia có rung động, sợ hãi, nghi hoặc. Phương Tu tại mấy năm trước cũng đã từng là trong bọn họ một phần tử, bất quá loại sự tình này phát sinh trên người mình, thật đúng là đủ bực mình. Dây đặc lại phát ra tích tích tiếng ồn ào cỗ xe, run run đám người, dọc theo đường đi một con kéo dài hướng phương xa, Phương Tu phảng phất nhìn thấy cuối cùng, cứ như vậy đi. Nói xong câu này, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này Lâm Du đột nhiên tiến lên, mở miệng hướng Phương Tu hỏi, "Phong Đô, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Hương Hỏa thần khí bí mật sao? Chúng ta thật rất cần. Tối thiểu tại một bước này bên trên, chúng ta không thể rơi tại bất luận cái gì người đằng sau. Ngươi coi như không xem ở chúng ta tỉnh chia lên, cũng mời xem ở trong nước ngàn tỷ người tỉnh chia lên, ngươi cũng đã từng là trong chúng ta một viên, ngươi không phải Sơn Hải giới người, cũng không phải cái gì thần linh cùng phu tử, ngươi cũng là đồng bào của chúng ta." Phương Tu nhìn về phía Lâm Du, trầm mặc thật lâu, thanh âm áp xúc chỉ mặc nhập Lâm Du, "Lục Võ, Lữ Tuần trong đầu, Tích Nhật Thiên Đình chư thần tiếp nhận hương hỏa lấy thành đạo, chư vị thiên thần đều riêng phần mình có một kiện hương hỏa thần khí. Thiên đình sụp đổ, địa phủ trầm luân, Những ngày xưa chúng thiên thần cũng tận số vẫn lạc, lớn một số người đều chết tại thiên giới bên trong, nhưng là cũng không ít người đều. Mặc dù đến bây giờ, đại bộ phận phân đã mất đi lực lượng, nhưng là cái kia có thể gánh chịu hương hỏa nguyện lực bản chất, lại còn sót lại xuống dưới. Những cái kia sơn hải giới tồn lưu lại thượng cổ chủng tộc tộc đàn, có không ít đều là thiên thần hậu duệ, hay là sơn hải giới bên trong ít có thiên đỉnh chư thần phân mộ, càng có kia, đều có thể tìm tới những này tích nhật thiên đỉnh chư thần lưu lại hương hỏa thần khí. Ba người rung động nhìn xem Phương Tu, không rõ hắn vì cái gì biết dạng này thượng cổ bí ẩn, Lâm Du gấp bận bịu mở miệng hỏi, chuyện như vậy Phong Đâu ngươi làm sao lại biết? Phương Tu lạnh nhạt nói, ngày xưa mặt trời ném nhập thế gian, Bắc Châu chi lên thiên giới chi môn mở ra một lần, ta đi vào qua một lần. Nói đến đây bên trong, Phương Tu không còn có bất luận cái gì nhiều lời, nhìn xem Lâm Du, ngươi ta tình phân đã hết, về sau không muốn lại tìm ta. Tiện tay đem như là một bãi bùn nhão trần ra mạ ném xuống đất, lần này tất cả sự kiện đều bởi vì nàng mà bốc lên, gây nên như thế lớn hỗn loạn, nàng kết cục sau cùng chỉ sợ sẽ là tại kia khóa yêu trong tháp ít nhất ngốc hơn vài chục năm, thậm chí cả một đời. Phương Tu biến thành một cơn gió mát, tùy ý tiêu tán trong không khí, thổi bên trên vân đoan. Lâm Du nhìn xem Phương Tu bóng lưng rời đi cùng đi xa tiêu nặc khí tức, đột nhiên cảm giác được có chút thất vọng mất mát. 16. Phương Tu bay ở trên trời, như là một cơn gió mát theo đám mây chập trùng lên xuống, chấm luân bên trong hướng về phương xa rời rạc mà đi, tốc độ nhanh nhìn không thấy bất luận cái gì cái bóng cùng ba động. Mà trên mặt của hắn thì lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lần này ra tiện tay mà làm, mặc dù ra một chút biến động, nhưng lại đem hương hỏa thần đạo chi khí ván bày ra, hương hỏa thần khí sẽ lần tiếp theo xuất thế. Nương theo lấy sơn hải giới đông đảo thượng cổ đại năng thánh hiển chuyển thế đầu thai, còn có tứ giai lực lượng xuất hiện. Phương Tu ánh mắt ngưng tụ, nếu có người đem hương hỏa thần đạo chi khí mang về hiện thế, nếu có người sử dụng Phương Tu chế tạo hương hỏa thần đạo chi khí tụ tập hương hỏa nguyện lực, Phương Tu liền có thể từ đó rút ra 6 thành, toàn bộ hiện thế tín ngưỡng lực đều sẽ vì Phương Tu sử dụng. Chỉ ít tại hiện thế bên trong tụ tập hương hỏa nguyện lực vẫn tương đối dễ dàng, không nhất định phải thần linh hệ thống như thế tín ngưỡng loại kia, liền xem như một tòa thành thị bên trong tràn lan ra suy nghĩ, cảm xúc chi lực cũng có thể bị thu thập. Phương Tu biết rõ dị giới pháp sư chi thần, liền là thông qua kiến tạo ma tinh tháp đến dạng này thu thập thành thị bên trong tràn lan lực lượng. Dưới mặt đất có số lớn sơn thần dây leo liên tục không ngừng rút ra lấy cái áo ý thức quang chi biển dung nhập sơn hải giới, đồng thời sắp hiện ra thế bên trong tất cả mọi người linh hồn đầu nhập sơn hải giới tiến hành luân hồi chuyển thế. Trên mặt đất còn có dạng này hương hỏa thần khí đem địa cầu tất cả tín ngưỡng nguyện lực toàn bộ rút ra, Phương Tu lần này cơ bản có thể nói là độc quyền cùng rút khô hiện thế bên trong tất cả siêu phàm tài nguyên. Đến Phương Tu tình trạng này, tất cả kế hoạch đều là vì phổ biến siêu phàm hệ thống, còn có sắp hiện ra thế cùng dị giới tất cả tài nguyên dung nhập sơn hải giới bên trong, chế tạo một cái thuộc về mình trường không khổng lồ thế giới. Chương 265, nếm thử vận dụng. Bạch cảng siêu phàm giả càng ngày càng nhiều, phản phất toàn thế giới siêu phàm giả cũng bắt đầu tụ tập ở đây, mà theo siêu phàm giả tại cái này bên trong càng tụ càng nhiều, tòa thành thị này cũng biến thành càng thêm kỳ huyễn thần dị. Phiêu phủ ở giữa không trung khổ hạch tăng, dẫm lên phi kiếm kiếm khách, toàn thân khắc đầy đồ đằng võ giả, thỉnh thoảng từ lỗ hai bên trong leo ra côn trùng cổ sư, còn có nhiều nhất thành đàn đạo sĩ, vũ tế, pháp sư, đủ loại nhìn qua không phải người mà lại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, phản phất đều tại cái này bên trong có thể nhìn thấy. Cao lớn màu trắng trên tường thành lóe ra trận trận quang mang, cùng theo thời gian không ngừng di động kết giới, nhất là khu dân cư phòng ốc. Nhìn qua mỗi một cái đều giống như một cái ma quật, nội bộ ẩn chứa nguy hiểm to lớn, thậm chí thường xuyên nghe đồn âm thanh khủng bố cùng hào quang chói sáng. Một chút cấm chế tiến vào khu vực, đều bố trí có tầng tầng huyễn thuật, thậm chí có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có đồng vụ thổi qua thành thị cấp trên, trong đó có thể nhìn thấy đủ loại huyễn tượng tại thiên không hiện hiện. Mỗi một cái tiến vào tòa này siêu phàm chi thành người bình thường, tại ký kết giữ bí mật điều lệnh cùng hiệp ước về sau, bước vào cái này bên trong đều cảm giác được thế giới quan của bản thân đều trong nháy mắt bị phá hủy. Nơi này đài truyền hình cùng tin tức cũng phát ra đều là toàn thế giới liên quan tới siêu phàm thế giới tin tức, nơi này thị trường giao dịch đều là đủ loại trong thần thoại vật phẩm, thậm chí ngay cả vườn bách thú cùng vườn cây bên trong, trồng cũng đều là một chút khủng bố thực vật cùng có được đủ loại năng lực thần kỳ động vật. Phương Tu từ bạch cảng dưới mặt đất nhà ga đi tới thời điểm, liền thấy hai bên trên đường phố nhiều hơn không ít cửa hàng trên chiêu bài lóe ra nghe hồng quang mang, nóc nhà cùng trên đó đều trồng chất đầy máu tươi. Phương Tu ngẩng đầu trái phải nhìn quanh, phát hiện ra ngoài mới không bao lâu, cái này bên trong lại phát sinh không ít biến hóa. Bên trái cửa hàng trên chiêu bài viết đan đỉnh lâu. Chỉnh thể nhà nhỏ 3 tầng, nhìn qua cổ phác mà có một chút nếp xưa, đây cũng là một cái chuyên môn giúp người luyện chế đan dược cửa hàng. Theo siêu phàm giả tại cái này bên trong càng tụ càng nhiều, các loại dược liệu, linh thảo linh thực, tại bạch cảng bên trong cũng có thể nhẹ nhõm thu thập tìm tới, hiện tại cũng bắt đầu có người làm lên loại này sinh ý đến. Phương Tu tiếp lấy đi về phía trước, gạch đá xếp thành trên đường phố tuyết động điểm điểm, Phương Tu nghiêng mặt có thể nhìn thấy tĩnh núi xa người luyện khí các bên trong, sau đó đi vào dạo qua một vòng. Bên trong một người bình thường tiểu cô nương ngay tại tiếp đãi mấy cái siêu phàm giả, ghi chép yêu cầu của bọn hắn, sau đó sẽ cho lão bản của nàng. Đây là một cái định chế cửa hàng, nói cho bọn hắn bao nhiêu ngày về sau lấy hàng. David luyện kim công xưởng, bên trong tủ kính bên trong bày ra đầy các loại cổ quái kỳ lạ luyện kim đạo cụ, có nguyên rùa búp bê, luyện kim hạch tâm, u hồn trường bảo, pháp sư thiết yếu thảm bay cùng phi hành quét đem, cùng cùng loại với trong thần thoại đứng hai cánh dày, tăng thêm ngự phong thuật, có thể làm cho người đạp gió mà đi, oan hồn ấm, có thể để trong đó oan hồn trợ giúp ngươi chiến đấu, nhưng là kết thúc sau nhất định phải thực hiện nó một cái nguyện vọng. Cái này dày muốn bao nhiêu ma thạch hoặc là tiền hương hỏa? Một cái người da trắng tiểu cô nương hẳn là cái nào đó siêu phàm giả thân thuộc, vừa mới trở thành siêu phàm giả không đến bao lâu, tại một đại hán dẫn đầu dưới hưng phấn cầm cặp kia mọc ra cánh dày, khả năng này là nàng lần tiếp theo tiến vào sơn hải giới phải mang theo vật phẩm. Dựa theo độ tinh khiết đến tính toán, nếu như là rôn phổ gỗ đại sư chế tác nhưng lặp lại lợi dụng ma thạch, dựa theo 4 lần giá cả tính toán. mọc ra mấy cái tàn nhang thuê nhân viên cửa hàng, trả lời tự nhiên, phản phất đối với một bộ này quá trình hết sức quen thuộc. Ta muốn cái này nguyền rủa búp bê. Một cái hất lên đấu đồng màu đen, có vẻ hơi âm trầm vu sư mở miệng nói ra. Trong cửa hàng cãi nhau, có thể nghe tới mặc cả thanh âm, đủ loại thần kỳ đạo cụ, hấp dẫn đại lượng siêu phàm giả tại công xưởng bên trong, có thể cảm giác được, cái này gọi là David luyện kim thuật sĩ hẳn là có chân tài thực học. Sơn Hải Tàng Thư lâu, bên trong truyền đến mùi mực hương vị, từng quyển cổ hương cổ sắc sách đóng chỉ bày đầy giá sách, đây đều là từ Sơn Hải giới cất giữ mà đến thư tịch. Phương Tu đi tới ngay lập tức, nhìn thấy chính là tại treo trên vách tường Đông Châu địa đồ, phía trên nước chừng chỉ có Đông Châu 4 phần có một diện tích, chỉ bao trùm đến nhân tộc hơn phân nửa cương vực, mà lại cũng không quá chuẩn xác. Giá sách trong đó đại bộ phận phân chỉ là ghi lại Sơn Hải giới đủ loại sự kiện phổ thông thư tịch, còn có liên quan tới Sơn Hải giới các quốc gia tư liệu, nhưng là trên lầu còn có liên quan tới tu hành truyền thừa thư tịch, bất luận là thuật pháp, trận pháp, luyện khí, luyện đan các loại thư tịch, từ linh giai đến nhị giai, thậm chí ngay cả tam giai bản thiếu đều có. Phương Tu cả con đường đi xuống, đại cửa hàng nho nhỏ có tháng 3 năm 40 nhà, trừ phía trên xuất hiện, còn có luyện kim hiệu thuốc trải, có thể đem các loại siêu phàm vật phẩm hối đoái thành ma thạch hối đoái cửa hàng, có thể thuê siêu phàm giả tiến vào Sơn Hải giới bảo vệ mình cùng tuyên bố các loại nhiệm vụ tiêu cục. Phương Tu đi đến đầu này đường phố, phản phất như có điều suy nghĩ, đến cái này bên trong, cái này bạch càng trở nên càng thêm phù hợp một cái siêu phàm chi thành định nghĩa. Nghe nói siêu phàm chi thành bên trong đã liên hệ số lớn tinh thông luyện khí cùng luyện kim thuật siêu phàm giả, chính tại kiến tạo siêu phàm năng nguyên tháp, bất quá kẹt tại như thế nào thu thập hương hỏa nguyện lực cùng tín ngưỡng lực một bước này, nói cách khác, chỉ kém hương hỏa thần khí cái này một điểm. Đây cũng là đột nhiên vì cái gì có người liều lĩnh để mắt tới ta nguyên nhân. Một kiện có thể liên tục không ngừng chế tạo siêu phàm nguồn năng lượng tồn tại, chỉ cần có được sung túc nhân khẩu, đây chính là một cái động cơ vĩnh cửu, đối với bọn hắn đến nói, thậm chí so cái khác hết thể đều trọng yếu. Như vậy, nếu như khi hương hỏa thần khí bắt đầu xuất hiện tại hiện thế, một kiện hương hỏa thần khí liền cùng loại với một cái có thể liên tục không ngừng, cầm tiếp theo siêu phàm nguồn năng lượng siêu phàm năng nguyên tháp liền bắt đầu xuất hiện. Phương Tu nhìn về phía cả tòa bạch cảng, có lẽ một ngày kia, tòa thành thị này sẽ thực sự trở thành một cái khó có thể tưởng tượng siêu phàm chi thành, hoàn toàn do siêu phàm chi lực chế tạo thành. Hóa thành một cái phiêu phủ ở bầu trời thần thành, chỉ cần có thể nguyên tháp không bị hủy diệt, nó liền có thể vĩnh viễn sừng sững tại thiên cung. Phương Tu khi về đến nhà, đẩy cửa ra, thế giới lập tức liền trở nên sáng sủa cùng ấm áp. Con mắt quét qua đã nhìn thấy Hắc Sát cùng Trần Cẩn đang xem TV, Trần Cẩn quy củ ngồi, mà Hắc Sát thì là vểnh lên hai đầu đôi chân dài móc tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Trên TV siêu phẳng kênh, vừa lúc xuất hiện liên quan tới thân ảnh của hắn, ngay tại phát ra thì là tại tỉnh Thiên Nam Phương Tu một tiếng rủa chết ma nữ mạ gì một màn kia, còn có kia La Phong Sơn trấn áp thiên địa cảnh tượng, cùng người sói bờ giảng hóa thân sói bạc cắn xé thiên địa vô song khí thế. Đối với lần này xảy ra sự kiện, Hoa Quốc đối Đức Vương cùng Thức Vương phát ra mãnh liệt kháng nghị, cho tới nay cái gọi là truy nã mấy cái phạm pháp phạm tội tổ chức thủ lĩnh, vậy mà là hắn phương thành viên cao cấp, càng là xâm lấn tiến vào Hoa Quốc cảnh nội, mà song phương nhao nhao riêng phần mình biểu thị không biết chút nào. Phương Tu đem áo khoác cởi ra, vừa mới một đường đi về tới, phía trên đã dính đầy bông tuyết, mấy người mặc váy xòe bút bê lập tức đem áo khoác của hắn lấy đi lui xuống. Trần Cẩn, đừng xem TV, qua tới giúp ta một chút. Phương Tu hô một chút, đã nhìn thấy Trần Cẩn đứng lên, Phương Tu chuẩn bị chính thức thử một chút, đối với hương hỏa thần khí lợi dụng, đem một kiện hương hỏa thần khí cùng tòa này pháp khí phòng ở còn có độc lập vu thuật vườn hoa, kết hợp với nhau, hấp thụ bạch cảng bên trong những người bình thường này cùng siêu phàm giả tràn lan ra cảm xúc dục vọng chí lực, chế tạo ra một kiện có thể liên tục không ngừng vận hành đặc thù cỡ lớn pháp khí. Chương 266, thu thập. Bạch cảng, kết giới bao trùm khu nhà ở, kéo dài màu trắng đường đi cuối cùng, một cái ba tầng lầu gỗ chính tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nhìn thấy nhà này lầu gỗ vậy mà như là một gốc cây sinh trưởng lên, dưới đáy trùng điệp rễ cây hướng phía đại địa lan tràn, dây dưa hướng nơi xa mà đi, trên đó cũng có thể nhìn thấy một trên lầu chót bắt đầu sinh trưởng, chống rông thêm ra một tòa lầu cát. Thứ giai. Phương Tu đứng tại tầng 3, lòng bàn tay một viên ngân sắc tảng đá không ngừng tràn lan lấy quang mang chạy xuôi đi vào phòng các ngõ ngách. Có trông thấy được không, linh tính bắt đầu thức tỉnh. Mà theo lực lượng này, Phương Tu bên cạnh thông đạo cùng phòng ốc không ngừng bật mèo, phiến phiến cửa có rút ngắn, có đi xa. Gian phòng có dâng lên, có rơi xuống, toàn bộ nhà kết cấu thật giống như mê cung đồng dạng tùy ý lưu chuyển. Phương Tu ngay trước Trần Cẩn mặt tự mình đem nhà này lầu gỗ luyện chế thành một kiện tứ giai pháp khí, đem đột phá tứ giai đem sẽ gặp phải nguy hiểm cùng cửa ải một chút xíu nói cho hắn, Hắc Sát cũng ở bên cạnh nghe. Cả tòa phòng ở khuyết tán ra to lớn trận pháp, mênh mông cấm chế phụ lục lưu chuyển, cuối cùng Phương Tu ở vào mảnh này thông đạo, chậm rãi hướng lên chắp lên, hình thành một cái cùng loại với mật thất lầu các gian phòng, bất quá kiểu dáng nhìn qua lại càng cùng loại với thư phòng. Nhưng là tại thư phòng này trung ương, lại mở ra một nụ hoa cao một mét nhiều, nghiêng nở rộ ra. Toàn bộ phòng đều tràn ngập xông vào mũi thanh hương. Đây chính là cái này tứ giai thần tính hóa khí quan, cùng loại với Phương Tu pháp tướng hay là Nguyên Anh, dương thần loại này tồn tại. Mà vốn chỉ là cất đặt tại tòa này trong phòng gì là ngươi đức ma thuật dương, trong đó ngưng kết đại lượng siêu phàm vật liệu, giờ phút này cũng triệt để dung nhập tòa này trong phòng. Bao quát trong đó vu thuật vườn hoa, chế tạo nhiều loại luyện kim búp bê, không gian năng lực cùng nhau dung nhập tòa này trong phòng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kiện pháp khí này, một nháy mắt có được chí ít thành là lục giai pháp khí nội tình, bất quá là trước mắt còn chưa có xuất hiện tiên đạo ngũ giai cùng lục giai con đường, cho nên kẹt tại một bước này. Mặc dù cái này dĩ là ngươi đức ma thuật dương phẩm giai phi thường cao, Phương Tu hay là dứt khoát đem nó dung nhập cái này tứ giai pháp khí bên trong, bởi vì Phương Tu cảm thấy mình sáng tạo tiên đạo pháp khí so với những này phổ thông siêu phàm đạo cụ uy lực càng mạnh, mà lại càng có tiềm lực. Hắc Sát nhìn xem Phương Tu không ngừng nội vàng, tiện tay giơ lên, đã nhìn thấy trên vách tường xuất hiện một loạt chỉnh tề giá sách, cửa sổ tùy ý mở thành ba phiến đặc sắc chạm giống tròn cửa sổ, một bên khác thì mở ra ba cánh cửa, đây là đem nguyên bản tại tầng 3 thông trên đường 3 cánh cửa cũng cho di động tới. Hắc Sát đột nhiên ngáp một cái, hiếu kỳ sách xảy ra vấn đề, đồng thời Trần Cẩn cũng nhìn về phía Phương Tu mặt nói như vậy. Kiện pháp khí này cũng lại biến thành yêu quái. Hắc Sát lộ ra cảm thấy hứng thú tiếu dung, đó là cái gì yêu? Phòng ở yêu quái. Phương Tu ý thức hoàn toàn đắm chìm tiến vào gian phòng mỗi một cái góc, con mắt đều không có mở ra, khống chế kiện pháp khí này thuế biến không có đơn giản như vậy, chỉ là có một chút bản năng mà thôi. Ta đoán chừng mặc dù đi tiên đạo tam hồn thất phách con đường luyện khí, lại càng dễ thai nghén linh tính, nhưng là dị thế giới thần chi, đều không có đơn giản như vậy liền luyện chế ra có trí tuệ luyện kim sinh mệnh, chớ đừng nói chi là trời sinh liền có trí tuệ luyện kim sinh mệnh, càng là luyện kim thuật tối cao áo nghĩa. Loại này ngày mai đản sinh pháp khí chi linh, ta đoán chừng ít nhất phải tại thất giai mới có thể có được chân chính linh trí. Đến lúc này, cũng đến một bước mấu chốt nhất, Phương Tu muốn xác nhận, mình luyện chế pháp khí, đến cùng phải hay không thật sự có thể tại hiện thế tụ tập gánh chịu hương hỏa nguyện lực. Phương Tu đem kia ngọn chén vàng đem ra, sau đó thả tiến vào trong phòng kia hương cao lớn đóa hoa màu trắng bên trong, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng nâng lên nó. Kích hoạt. Phương Tu một tiếng khẽ nói, đã nhìn thấy kim sắc tia sáng chói mắt nháy mắt phóng lên tận trời, nhưng lại bị Phương Tu cực lực ngăn chặn, nhưng là kim sắc bụi lại từ trên lầu càn quét mà xuống, dập dờn tại cả tòa trong phòng. Tòa này phòng ở bên ngoài trong nháy mắt, vậy mà bắt đầu sinh trưởng nảy mầm, trên nóc nhà mở ra mảng lớn đóa hoa. Hắc Sát cùng Trần Cẩn ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên trần nhà, rủ xuống từng đầu dây leo, phía trên từng cái màu hồng nụ hoa xoay tròn mở ra, toàn bộ phòng trên dưới đều hóa thành một mảnh thực vật hải dương. Mà kia chén vàng tại nở rộ đóa hoa màu trắng bên trong trôi nổi, có thể nhìn đến thời khắc này một cỗ thần kỳ lực lượng, như là vòng xoáy hấp dẫn lấy cả tòa thành thị, kia hư vô mờ mịt, dù là siêu phàm giả cũng không cảm ứng được cảm xúc, cùng hương hỏa nguyện lực hướng phía cái này bên trong mà tới. Sau đó tại màu trắng nụ hoa bên trong, kết thành như là chất mật chất lỏng, nồng đậm siêu phàm nguồn năng lượng chi lực hướng phía bên ngoài bắt đầu cổ động, nhưng lại bị đóa hoa phong bế tại nụ hoa bên trong. Kia chén vàng phiêu phù ở to lớn nụ hoa trống rông trôi nổi, theo kim sắc đuổi vòng xoáy xoay tròn. Thành công. Phương Tu giờ khắc này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù trước đó Phương Tu đã xác định sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng là không có chân chính thí nghiệm qua, vẫn là không cách nào cam đoan có thể hay không xảy ra sự cố. Giờ khắc này, tòa này tứ giai pháp khí, thật giống như lắp đặt tin đồ điện, một nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa. Giờ phút này dù là Phương Tu không tại, cũng không có nhân chủ cầm kiện pháp khí này thời điểm, kiện pháp khí này cũng sẽ tự hành vận chuyển, mà lại theo tụ tập mà đến hương hỏa nguyện lực càng ngày càng nhiều. Hẳn là còn sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu. Chẳng qua trước mắt cái này chén vàng chỉ có thể thu thập tòa thành thị này hương hỏa nguyện lực, mà lại Phương Tu cũng chỉ là thí nghiệm thử một chút, hắn không có khả năng tự hành đi cải biến đánh vỡ hiện thế cục diện, còn là muốn thông qua sơn hải giới chạy ra hương hỏa thần khí đến hiện thế, sau đó để hiện thế thu thập toàn bộ thế giới tín ngưỡng cùng hương hỏa nguyện lực, hắn giấu ở đằng sau tiến hành rút thành liền có thể. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn hay là nguyện ý cầu ổn một chút. Phương Tu nhìn xem Trần Cẩn về sau, lúc ta không có ở đây, ngươi liền thông qua cái này bên trong, khống chế tòa này pháp khí, thời khắc nguy cấp, thậm chí có thể đem kiện pháp khí này thu lại bay thẳng đi, bất quá ứng nên sẽ không xuất hiện loại tình huống này, hiện thế còn không có mạnh đến loại trình độ này tồn tại. Trần Cẩn nhẹ gật đầu, không nói gì. Đồng thời, Phương Tu nhà bên ngoài, động tĩnh này cũng gây nên không ít người chú ý, dù sao động tĩnh này mặc dù không lớn, nhưng là cũng quá mức thần kỳ huyền diệu, mà lại chủ nhân của nó thân phận cũng quá không tầm thường. Từng cái siêu phàm giả hoặc là từ nhà mình cửa sổ đại môn đánh giá nhà này ba tầng lầu gỗ, hay là từ phương xa chỗ cao nhìn ra xa, thậm chí là thành nội người chấp pháp cũng sợ hãi xảy ra vấn đề gì vội vàng chạy đến. Nhìn xem độ cao của nó, lớn tiểu cùng lối kiến trúc cũng thay đổi đổi, cuối cùng vậy mà phía trên vậy mà mở ra hoa, màu trắng dây leo cùng tiểu hoa bao trùm nóc nhà cùng vách tường, làm cho cả phòng đều lập tức từ nguyên bản phương đông phong cách lầu gỗ kiến trúc, biến thành một cái tựa như chuyện cổ tích phòng nhỏ. Cái này cũng không phải Phương Tu sở ý, chỉ là trong nháy mắt đó chén vàng tràn lan ra lực lượng quá lớn, Phương Tu cực lực khống chế cũng lộ ra một chút một tia, bất quá đã biến thành cái dạng này, Phương Tu cũng không có lại có thể cải biến. Đây rốt cuộc là làm gì? Còn có vì cái gì nở hoa rồi? Đây chẳng lẽ là cái gì mới lối kiến trúc? Ngươi có cảm giác hay không đến? Kia hoa tựa như là ma thực, nhưng lại không người nào dám tùy tiện làm dùng thần thức thăm dò, tại tòa này Bạch Cảng chi thành, đối với thần thức loại này tồn tại là cực lực áp chế, đừng bảo là kết giới kia, ngươi thần thức dám ở cái này bên trong cho nên phóng thích xuyên qua thời điểm, kia từng nhà bố trí chuẩn bị ở sau, đều có thể tùy thời đánh tan thần trí của ngươi, nguyên rủa quấn lên hồn phách của ngươi, chớ nói chi là thành nội khắp nơi có thể thấy được cường giả, chọc giận nó bên trong một cái, dù là tại Bạch Cảng bên trong không dám tùy tiện giết ngươi, ra cái này bên trong, có thể đuổi đến ngươi lên trời xuống đất, mà lại một chút trọng yếu khu vực càng là sẽ trực tiếp phát ra cảnh báo. Bên trong thị khu quan trị an cùng chấp pháp tiểu đội ngay lập tức sẽ đến đây đối ngươi tiến hành thẩm tra hoặc là bắt. Mà tại Phương Tu nhà khoảng cách không xa một cái màu trắng cổ điện thành bảo bên trong, dựng đứng lên nhọn trong tháp, một cái lộng lây tinh thần trường bảo bên trên có điểm điểm thiêu đốt vết tích, trên tay nắm lấy luyện kim dược tề luyện kim thuật sĩ ngẩng đầu nhìn tòa kia phát sinh thần kỳ biến hóa phòng ở. Áo, đây là một kiện tam giai pháp khí, không đúng, vì cái gì ta cảm thấy một cỗ ma thạch luyện chế thời điểm phản ứng ba động. Luyện kim thuật sĩ chính là Ước Hàn Phúc Cách Nhĩ, gia hỏa này qua nhiều năm như thế, không có đổi thành già yếu, ngược lại nhìn qua phảng phất càng trẻ hơn một chút. Giờ phút này phát hiện động tĩnh nơi xa, lập tức trở nên kích động mà cảm thấy hứng thú. Đông Châu, thật sự là một cái chỗ thần kỳ. Có lẽ ta cũng hẳn là đi kêu bên trong nhìn một chút. Luyện kim thuật sĩ quan sát một hồi, theo động tĩnh dần dần mẫn diệt, xoay người lại, cầm luyện kim dược tề nói lẩm bẩm thần ma thế giới, thật đúng là quá kỳ diệu, mà lại giống như theo thời gian biến hóa, trở nên càng lúc càng lớn, ban sơ căn cứ người tính toán, hẳn là không đến 2,000 km khoảng cách, mà ta lần trước tiến vào thần ma thế giới, nghe nói khoảng cách đã vượt qua 10.000 km. Toàn bộ thần ma thế giới lớn nhỏ, còn có tồn tại hay không không biết đại lục cũng không biết được, không đúng, Nam Châu phủ cận có bao nhiêu cái hòn đảo chúng ta cũng không biết rõ, liền ngay cả Nam Châu nội bộ huyền bí, chúng ta đều không có thăm dò minh bạch. Chớ nói chi là còn có trong truyền thuyết tử vong minh giới, thiên giới, trong truyền thuyết vĩnh sinh bất tử thần ma. Luyện kim thuật sĩ nghĩ đến đây hết thảy, không khỏi cảm xúc bành trướng, kích động đến không kềm chế được, đây thật là mỹ lệ mà vĩ đại. Nghĩ đến tiến về Đông Châu, luyện kim thuật sĩ liền nghĩ đến lui tới nhất định phải dựa vào ưu đô tiên cảnh thuyền lớn mới có thể, mặc dù tiến về ưu đô tiên cảnh chỉ có thông qua chiếc thuyền này, nhưng là nội bộ đi thuyền dùng một chiếc tam giai luyện kim thuyền cũng đã đầy đủ. Một chiếc tam giai luyện kim thuyền. Luyện kim thuật sĩ trầm tư, hoàn toàn đắm chìm trong như thế nào luyện chế dạng này một chiếc có thể vượt qua 10.000 dặm hải vực, không e ngại trong biển trùng điệp sóng gió cùng nguy hiểm, ngàn tỷ yêu ma tử vong chi vực trên thuyền lớn. Mà Phương Tu cũng không có chú ý tới, giờ phút này đã có người đem chủ ý đánh tới hắn độc quyền trên phương diện làm ăn đến, giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong hiện thế thu thập hương hỏa nguyện lực cùng chuyển hóa phía trên đi. Bất quá coi như biết Phương Tu cũng sẽ không quá để ý, lúc trước Phương Tu chế tạo dạng này một đầu đường thuyền, chỉ là mở một đầu cung cấp cho người ta qua lại con đường, mà bây giờ có người có thể tự hành xuyên qua 10.000 dặm hải vực, vượt qua lục địa, Phương Tu hay là mừng rỡ nhìn thấy loại tràng diện này. Chỉ là loại tình huống này cũng không có khả năng phổ cập, trên biển ngàn tỷ yêu ma khắp nơi đều là nguy hiểm, mà tam giai bảo thuyền cũng không có khả năng khắp nơi có thể thấy được, mà lại liền xem như tam giai bảo thuyền, nếu như đụng tới những cái kia đại yêu dị chủng, cũng không nhất định có thể còn sống, mà theo đằng sau xuất hiện tứ giai, ngũ giai thậm chí thần ma nhất giai yêu thần cự ma, sơn hải giới biển cả quả thực chính là chỗ nguy hiểm nhất. Loại kia người bình thường cũng có thể xuyên qua biển cả, vượt qua lục địa đi thuyền sự tình, đoán chừng là rất khó phát sinh. Có lẽ đợi đến một ngày kia sơn hải giới biển cả xuất hiện ổn định trật tự, có lẽ mới có thể triệt để mở ổn định tuyến đường. Chương 267, 100 năm kỳ hạn. Theo thần ma chi cửa mở ra sắp đến, toàn bộ Bạch Cảng cũng biến thành náo nhiệt, thậm chí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy máy bay trực thăng mang theo siêu phàm giả nối liền không dứt dáng lâm tại Bạch Cảng bên ngoài. Bởi vì liên quan tới tứ giai bí ẩn, bắt đầu từ sơn hải giới bên trong không ngừng lưu truyền lúc đi ra, từng cái siêu phàm thế lực tổ chức cũng bắt đầu khẩn cấp triển khai lần tiếp theo liên quan tới sơn hải giới thăm dò hội nghị. Bạch Cảng bên trong, số lớn siêu phàm giả tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình thương định lấy tiến vào thần ma chi môn sau bắt đầu thăm dò khai phát cái kia di tích, sửa sang lấy mỗi một cái di tích thu thập được tay tình báo, bất quá đại đa số thời điểm, người biết tình báo lại nhiều cũng không có tác dụng gì, không có sức mạnh, đi vào như thường là một cái chết. Mà theo tứ giai bí ẩn bị phát hiện, siêu phàm giả cùng tu sĩ giấu chân bắt đầu không ở chỗ giam cầm tại nguyên bản khu vực, hướng phía bên ngoài thăm dò, bọn hắn bắt đầu ở man hoang, trong biển rộng, phát hiện càng nhiều di tích. Những này di tích bên trong ẩn giấu đi liên quan tới 10 triệu năm trước sơn hải giới lịch sử cùng đã từng, liên quan tới vô tận tuế nguyệt trước đó thần ma thời đại huy hoàng, mỗi một cái lực lượng đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Hiện thế bên trong người chính đang nỗ lực từ trong đó một chút xíu tìm kiếm được đã từng chân tướng, càng hy vọng từ trong đó khai quật ra những cái kia thuộc về thần ma lực lượng, thay thế bọn hắn lại xuất hiện huy hoàng của ngày xưa. Siêu phàm diễn đàn phía trên đều treo lên tìm kiếm cùng thăm dò từng cái di tích nhiệm vụ còn có giá cả, thậm chí còn có trong truyền thuyết thần ma di tích tung tích manh mối, đều có người mở ra giá trên trời, bất luận là tiền hương hỏa, pháp khí, truyền thừa đều có thể tùy ý hối đoái. Chuyên môn tại những khả năng này cùng thần ma có quan hệ di tích bên trong, liền tồn tại những này liên quan tới như thế nào đột phá tứ giai quan hệ, thậm chí có người nói, những này di tích bên trong rất có thể tồn tại cùng loại với Ú Đô Tiên Đảo Thiên Yêu Hồ như thế tồn tại. Vậy cảng thành phố bên trong cũng tại khẩn cấp triển khai một trận hội nghị. Giờ phút này thành đàn mặc thống nhất quân trang siêu phàm giả ngồi tại quân chỉ núi bên trong trụ sở dưới đất, nghe một tên tình báo phân tích nhân viên chính đang giảng giải nhiệm vụ lần này bối cảnh còn có chú ý hạng mục. Bạch Đế Hồ ở vào Đông Hải bên ngoài một cái thần bí hòn đảo phía trên, tới gần Đông Châu, quanh năm giấu ở đặc thù đại trận bên trong, chỉ có cầm có cái gọi là chìa khóa mới có thể tiến vào. Phát hiện tại Sơn Hải giới 63 năm, cũng chính là căn cứ chúng ta ghi chép lần thứ nhất tiến vào Sơn Hải giới thời gian tính lên. Bạch Đế Hồ danh tự khởi nguyên từ một cái đổ sụp trên cung điện một bộ bích họa, có Bạch Đế hai chữ, mà chúng ta đến nay vẫn chưa biết rõ ràng, vị này Bạch Đế đến cùng là ai? Cụ thể thân phận đến cùng là cái gì? Bạch Đế Hồ thì là hòn đảo bên trong một chỗ bị phong ấn ở sâu dưới lòng đất dưới mặt đất hồ nước, muốn đi vào thì cần thông qua một mảnh dài đến 10 km thông đạo, ngày đêm có cương phong từ lòng đất thổi ra, cho dù là nhị giai siêu phàm giả cũng không thể xâm nhập, duy có một lần mơ hồ trông thấy bên trong có một cái thiên trì, trên đó càng xây cất tiên cung lâu vũ, liền đem cái này bên trong rõ ràng là trắng đế chỉ. Cái này bên trong là chúng ta trước mắt đã biết, có khả năng nhất cùng tích nhật thiên đỉnh, cũng chính là cái gọi là thiên thần khả năng tồn tại liên hệ địa phương. Chúng ta lần này mục đích chính là triệt để đem chỗ này di tích thăm dò hoàn tất, sau đó từ trong đó tìm tới chúng ta muốn đổ vật. Mà tại các nơi trên thế giới, đồng thời đại lượng siêu phàm giả xuất phát, có người thì vì tìm kiếm hương hỏa thần khí, có người thì là vì đột phá tứ giai cơ duyên, có người thì là muốn tiến vào Đông Châu, đáp lấy hôn chiến cục diện quật khởi, có người muốn tiến vào Nam Châu, thành lập thuộc về mình quốc gia, càng có người muốn tìm kiếm Tiêu Minh Mông Bắc Châu, rèn luyện mình yêu ma thân thể. Từng bầy siêu phàm giả tạo thành Bạch Cảng thành phố bên trong náo nhiệt sôi trào phải khó có thể tưởng tượng cục diện, mà theo thần ma chi cửa vừa mở ra, càng là có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn siêu phàm giả, như là dưới như sủi cảo hướng phía sơn hải giới dũng mãnh lao tới. 18. Lớn hoàn diệt vong đã 70 năm, liền ngay cả sau cùng ba vị hoàng vương, cũng tại hỗn chiến bên trong, lần lượt kết thúc, trong đó cao nước vị kia tại vị thời điểm liền không biết tung tích, có người đồn là bị cao nước quốc chủ một chén rượu độc chết, lại có người nói tại đêm bên trong bị loạn tiên bắn chết, dân gian quỷ dị trong truyền thuyết, lại có người nói cao vương đem hoàn vương chế thành long thi, cướp đoạt lớn hoàn sau cùng một tia khí số. Ban nước đỡ lập hoàn vương tịch thì là tại tạ thế về sau không có để lại dòng dõi, bàn quốc công tiếp nhận hoàn vương vương vị, tự lập làm vương. Chỉ còn lại có thiệu nước như cũ lưu lại hoàn vương cùng thiệu quốc công thất lưu lại dòng dõi, bất quá đã không còn là hoàng vương, mà là hoàn quốc công, trông coi một mảnh tiểu tiểu không đủ trăm dặm đất phong, cũng không tiếp tục là năm đó người kia tộc trung chủ địa vị. Mọi người sớm đã không năm nhớ được cái gọi là lớn hoàn vương triều, cũng không còn nhớ được cái kia vượt mọi trông gai, tại man hoang bên trong dẫn theo nhân tộc bộ lạc thành lập được lớn hoàn hoa. Thậm chí ngay cả Vu Tế cũng bắt đầu từ từ rời khỏi lịch sử sân khấu, các quốc gia bắt đầu nặng dùng tu sĩ võ đạo, trải qua Vu Tế chi họa về sau, những này quyền hành cực nặng, nắm giữ thần đạo, tu hành lực lượng cùng hết thảy Vu Tế, bắt đầu gặp các quốc gia xa lánh chèn ép. Liền ngay cả số lớn Vu sĩ gia tộc cũng sửa chữa tập tục, bắt đầu đừng tu hành cái gọi là võ đạo thần thông. Đồng thời, từng cái tiên đạo môn phái ẩn nấp tại phía sau màn, bắt đầu tiếp thu những này Vu Tế lực lượng, nhúng tay nhân đạo vương triều, tiên đạo môn phái người bắt đầu thay thế những này Vu Tế, trải vớt sơn hà đại xuyên, còn có thần nói lực lượng. Từng cái gọi là phương sĩ, tiên nhân, chân nhân bắt đầu qua lại đầu đường hẻm nhỏ, lưu lại đủ loại truyền thuyết, mọi người đều ngưỡng mộ lấy những này ngoài núi người, tiêu giao thần tiên, hoặc là muốn tìm kiếm võ đạo, tu được cái kia có thể một tay che trời, nhấc chân đoạn sông đại thần thông, trở thành kia chinh chiến xa trường, dương danh thiên hạ võ giả. Tại cái này liên tục chinh chiến chiến loạn niên đại, có thể chinh chiến thiên hạ võ giả, còn có che chở một phương tu sĩ, trở thành thời đại nhân vật chính, mỗi một cái cường đại tu sĩ cùng võ giả đều trở thành các quốc gia chân quốc của trụ. Mọi người có thể nghe tới phương xa trên chiến trường vị kia võ giả đại tướng lại cướp đoạt mấy tòa thành trì, chém giết nhiều chỗ ít người, từ võ giả tạo thành cường quân diệt cái kia tiểu quốc, đem quốc gia kia chư hầu phương bá mang về nước quốc đô, hiến cho vương. Hay là nghe nói cái nào đó chân nhân sử dụng huyền diệu pháp thuật, cái gì ở ngoài ngàn dặm chạm người thủ cấp, lấy tính mạng người ta, hay là chém giết họa loạn một phương yêu nghiệt tinh quái, nào đó người nào đó bị tiên nhân nhìn trúng, mang lên núi đi tu hành, hoặc là nơi nào đó đại sơn đổ sụp, người nào đó nhặt phải công pháp bí tịch, nuốt đan dược phi thăng thành tiên. Tiên đạo cùng võ giả thời đại đến, trở thành thời đại nhân vật chính. Liền ngay cả ngày xưa cực thịnh một thời học cung, cũng bắt đầu đi hướng xuống dốc, theo Vân Đô học cung kết thúc, ngày xưa từ trong học cung đi ra bảy con thánh hiền đều số chết đi, không còn có đã từng huy hoàng. Chỉ còn tiểu một số người, còn nhớ rõ đã từng thánh nhân tại kia sông lớn bên bờ lưu lại câu nói kia. 100 năm về sau, nên có thánh nhân cầm truyền đạo ngọc giản ra. Từng tòa học cung, thư viện, cùng mang theo thành đàn đồ đệ du lịch các quốc gia, cầu học làm quan học cung học sinh, đều tại chăm chú cùng đợi cái này 100 năm kỳ hạn, còn có kia thánh nhân, cùng trong truyền thuyết truyền đạo ngọc giản. Mà khoảng cách 100 năm kỳ hạn gần, ngày xưa lưu lại câu nói này thánh nhân, cũng lần nữa tiến vào sơn hải giới. Chương 268, Long khí. Đông Châu khu neo đậu tàu điện, ngày xưa tiếng người huyên náo, bờ ruộng dọc ngang phồn hoa thành lớn, giờ phút này chỉ còn lại có cỏ dại rậm rạp, dây leo ngay cả dã. Liên tục chinh chiến, lúc trước lớn Hoàn Vương kỳ chi địa, sớm đã trở thành bàn nước cùng Thiệu nước biên cảnh, trong lúc đó hai nước trọng trấn đại quân cải giang lược, tăng thêm mười mấy năm trước sông lớn lần nữa vỡ đê, hồng thủy bao phủ mười mấy thành. Khu neo đậu tàu mấy trăm năm phồn hoa tại trận này cuộc chiến tranh cùng thiên tai nhân họa bên trong hóa thành hư không, cỏ hoang dây leo ở giữa, từng cái thấp bé mồ mả như ảnh như hiện, ngay cả khu neo đậu tàu thành cũng chỉ còn lại có một mảnh tường đổ, liếc nhìn lại, trăm dặm không thấy bóng người. Cỏ này ngược lại là dáng dấp hào hào tràn đầy. Thanh niên đạo nhân lội qua cái này không có qua thân eo cỏ dại, xa xa nhìn lại, ánh mắt xuyên qua mặt đất bao la. Chỉ thấy cỏ dại này một mực sinh trưởng đến chân trời, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời phản xạ ra kim sắc quang mang, nhưng lại không có cho người ta mang đến bội thu vui sướng, mà tràn ngập hoàng vu cô tịch hương vị. Phương Tu trong lúc hành động, chỉ nhìn thấy dưới chân giẫm qua một cái không có mộ bia mồ mả, một cái nhìn qua rõ ràng chỉ là hài tử thi cốt bị chó hoang xài lang kéo ra, chẳng nếu tiểu tiểu xương sọ chống rông đối với Phương Tu, phảng phất là tại lên ăn cầu khẩn cái gì. Phương Tu đem cái này xương sọ nhặt lên, nâng ở lòng bàn tay một chút xíu lau sạch sẽ, sau đó trong tay hóa thành óng ánh bụi tán đi, sau đó nhẹ nói, cái này loạn thế cũng nên kết thúc. Cũng không biết đến, cái này loạn thế kết thúc, lại được chết bao nhiêu người. Phương Tu đi lại không ngừng, một đường xuyên qua tường đổ, sụp đổ tường đất, cuối cùng tại một mảnh dây leo bên trong, tìm được một chỗ đứt gãy số tròn khối bia đá, còn có một cái giếng. Hắn tiện tay đẩy ra dây leo, liền gặp được ngày xưa tỏa lòng giếng, còn có kia vết gì loang lổ xiển xích. Hô hô hô. Nơi xa đột nhiên truyền đến kéo dài thanh âm du dương, Phương Tu ngẩng đầu, liền thấy gió lớn đột khởi, gợi lên đẩy trời mây tầng. Một trận gió từ phía chân trời ra, vân thư mây quyển, dầm dầm vượt trên ngay cả dã cỏ hoang, giơ lên Phương Tu tóc dài, hướng phía sau lưng che phủ mà đi. Tỏa long trong giếng cũng bắt đầu kịch liệt bốc lên, nước giếng ào ào đi lên dâng lên, nặng nghề xiển xích va chạm nhau phát ra trợ cấp giao thoa thanh âm, phía trên vết gì phảng phất chỉ là lưu ở mặt ngoài, nháy mắt vỡ vụn ra. Xiển xích phía trên tách ra tầng tầng kim quang, thần bí phù lục từng cái hiện lộ ra, hướng thiên long khí gào thét mà lên, rung khắp tứ phương, lờ mờ có thể nghe tới long giống lên một tiếng trộn lẫn trong đó. Phương Tu quay đầu lại, đã nhìn thấy ba cái địa chi thần đứng tại phía sau mình, đồng thời chắp tay, hướng mình đi lên đệ tử lễ. Dương Sa thổ địa đen cốc, Lê Vương thổ lâm, tượng núi sơn thần uy bụi gặp qua phong thánh. Chỉ thấy ba trên thân người nguyện lực mỏng manh, hương hỏa kim thân còn như nến tàn trong gió, tùy thời đều sắp diệt đi. Khu neo đậu tàu thành thành hoàng đâu? Phương Tu ánh mắt quét qua, lúc trước thủ hộ tỏa long giếng năm vị địa thần bây giờ chỉ còn lại có ba vị, trong đó trọng yếu nhất khu neo đậu tàu thành thành hoàng cũng không thấy bóng dáng. Dương Sa thổ địa đen cốc tiến lên, bởi vì hương hỏa đoạn tuyệt thân hình cũng lộ ra già yếu rách nát lên, còn lưng thân eo biến thành một cái lão giả tóc trắng. Nếu không phải từ địa phủ Vân Đô học cung lưu lạc ra một tia hương hỏa, chỉ sợ ba người này đã sớm vỡ lạc. Nhưng là học cung suy sụp, âm thế Vân Đô học cung vốn liền cần dương thế đến tiếp tế, càng không có bao nhiêu lực lượng đến phản hồi dương thế. Khu neo đậu tàu thành tại mười mấy năm trước hóa thành hư không, khu neo đậu tàu thành thành hoàng cũng ứng kiếp mà vẫn. Phương Tu nhẹ gật đầu, thì ra là thế. 100 năm đau khổ chờ đợi, cũng là không dễ. Ba người lại đồng thời quỳ túi trên mặt đất, ta ba người vốn là học cung đệ tử, chớ nói 100 năm, chính là ngàn năm một không nghìn năm, cũng không dám thua thánh nhân nhờ vả. Tỏa Long giếng tiếng rít trở nên càng lớn, Phương Tu nhìn xem ba người, trên mặt nở một nụ cười. Gió lớn giơ lên Phương Tu đã bảo, Phương Tu xoay người, tay áo dài phất qua miệng giếng, tất cả xiềng xích đồng thời vù vù vang lên, rầm rầm thanh âm dọc theo đại địa gào thét, đi theo kia gió lớn cùng lên, khuyết tán hướng phương xa. Giống, giống. Phía dưới mặt đất có thể nghe tới long hống tiếng vang lên, hướng phía cái này bên trong tụ đến, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là. Tại ba vị địa thần rung động ánh mắt dưới, đã nhìn thấy một nói dòng sông màu vàng nóng từ tỏa lòng trong giếng tuôn ra, chạy ngược về phía chân trời, phun lên tầng mây. Chín con dao long phóng lên tận trời, lẫn nhau dây dưa nổi lên vân đoan, chỉ thấy kia chín đầu kim sắc dao long tại bên trên bầu trời xuyên qua, tại trong mây tung hành, để người minh bạch như thế nào thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Dao long xuất thế, Đông Châu long khí hội tụ ở thân. Còn không mau mau rời đi, chọn chủ mà dừng. Phương Tu ngước nhìn bầu trời bên trong kia chín đầu kim sắc dao long, phát ra thoải mái cười to, trong nháy mắt đánh nát bên trên bầu trời mây tầng. Kia chín con dao long nháy mắt phát ra rít lên một tiếng, sau đó đi xa, nhìn về phía thiên hạ các phương, chọn chủ mà đi. Sau lưng ba vị địa thần đưa mắt nhìn kia dao long đi xa, thất vọng mất mát, chỉ biết cái này cùng toàn bộ Vân Đô Học Cung bố cục có quan hệ, lại không chút nào biết chỗ này tỏa long giếng ẩn chứa ý nghĩa đến cùng là cái gì, đối với Vân Đô Học Cung lại trọng yếu bực nào. Khi cái này chín con dao long lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng quy về một thời điểm, chính là thiên hạ lần nữa nhất thống thời điểm. Toàn bộ Đông Châu long khí đem tụ tập ở trên người người này, thành vì thiên hạ trung chủ. Phương Tu nhìn xem gió lớn ngừng, phong vân nghỉ, ngay cả long ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa về sau, một lần nữa phong bế tỏa long giếng. Trung điệp thiên địa dị tướng nháy mắt tiêu tán, rốt cuộc không phát hiện được bất kỳ tung tích nào. Nhưng là Phương Tu nhìn về phía tỏa long giếng dưới đáy, ánh mắt xuyên qua đáy giếng mắt, nhìn thấy một chỗ đặc thù trong con suối, một viên thần dị ấn tỷ lên bập bềnh phủ. Phương Tu trong nháy mắt ba đạo kim sắc hương hỏa chi lực đánh vào ba vị này địa thần thể nội, nháy mắt đã nhìn thấy mấy vị này địa thần lập tức khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Phương Tu dặn dò, ngày sau tự có chân long từ đó lấy ra đế tỷ, đến lúc đó tự có công đức hàng thế, đến lúc đó đồng ý ngươi ba người nhập địa phủ Vân Đô Học Cung, tự có ngươi ba người một vị trí, ngươi cùng hảo hảo chờ đợi, chớ có lầm trận này cơ duyên to lớn. Ba vị thần chi lần nữa chắp tay hành lễ, lúc ngẩng hậu lên lại, nhưng không thấy thánh nhân bóng dáng. Chín đầu kim sắc giao long phân tán thiên hạ, những này kim giao cũng không tầm thường giao long, cũng không tầm thường pháp khí đạo lực chỗ ngưng tụ, là từ vô hình vô tướng long khí khí vận chỗ tụ, liền như là hương hỏa nguyện lực, nhưng lại càng thêm ẩn ngấp, chỉ có một ít cường đại thần chi, hay là tinh thông thuật số thôi diễn đại năng, mới có thể hơi cảm ứng được. Mà giờ khắc này, kia chín đầu kim sắc giao long nháy mắt đầu nhập vào các nơi, có đầu nhập vào một nước chi chủ thể nội, có thì đầu nhập vào công thất vương tôn thân chúng, còn có kia biến mất tiến vào kia một nước đại tướng, hoặc là biên giới đóng giữ quan bên trong, cũng không ít trực tiếp đầu nhập vào bụng thai bên trong, chờ đợi hàng thế. Động tĩnh này mặc dù ẩn nấp, nhưng là vẫn kinh động không ít người, một chút môn phái đại năng nhao nhao xuất thế, tìm kiếm tư phương, nghĩ muốn tìm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà các quốc gia sông núi đại thần, cũng giống như phát hiện cái gì, nghĩ muốn tìm những này bị long khí chỗ chọn chúng người. Chương 269, đêm ngộng. Tất những năm cuối tháng 7, Thiệu nước cùng Cao nước lần nữa buộc phát đại chiến, Cao nước bị đánh liên tiếp tan tác, sử dụng mấy cái nam rời bị thu phục man nhân bộ lạc, tạo thành đại quân điều đi biên cảnh đối kháng Thiệu quân, những này man tộc sĩ tốt kiệt ngạo khó thuần, một đường cướp bóc đốt giết khó mà áp chế, man tộc quá cảnh cũng không ngừng phát sinh đại chiến, biên cảnh đại lượng nạn dân bắt đầu đào vong. Trên đường đi rối loạn, cường đạo phỉ đồ chiếm cứ thâm sơn hoang dã, thậm chí ngay cả những cái kia yêu ma cũng bắt đầu thừa dịp loạn hiện lên, cường đạo giết người cướp của, yêu ma ăn thịt người huyết nhục, nuốt nhân hồn phách. Mà đụng tới quân tốt, kia thảm hại hơn, đầu năm nay quân tốt, so kia yêu ma quỷ quái càng đáng sợ. Tại xương cùng dây leo ở giữa, là thuộc về cao nước địa giới, một cái vô danh trên núi có một tòa miếu, cái này miếu nhìn qua không giống như là miếu sơn thần, cũng không giống thổ địa miếu, cứ như vậy tu kiến tại núi bên đường, cung ứng lấy quá khứ người đi đường nghỉ lại, lưu lại một nén hương. Rách nát miếu thờ bên trong, dựng thẳng bốn cái tượng thần, giờ phút này phía trên tượng đất sớm đã lột thoát ly, tay chân thậm chí đều có thiếu nước, chỉ còn lại có hình dáng. Ba đứa hài tử dọc theo đường núi một đường trốn tới, vội vàng tránh tiến vào căn này miếu hoang, sau lưng ba cái toàn thân nhuốm máu man tộc kỵ binh cầm cưỡi ngựa nắm lấy trường đao tùy theo đến, thấy là một gian miếu thờ, lập tức có chút e ngại. Ba người ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn hồi lâu không dám tùy tiện xâm nhập, những người man này trên mặt thú văn, ngày thường bên trong sinh uống máu người đều không mang biến sắc, bạo ngược thành tính, nhưng là đối thần chi lại phá lệ hoảng hốt sợ hãi. Ai biết tòa miếu nhỏ này có thể hay không liền tồn tại cái nào đó địa thần núi chi, phái một người đi vào nhìn một chút, không thấy gì cả, về sau liền có chút kiêng kỵ rời đi. Ba đứa hài tử liền trốn ở tượng thần phía sau, vừa mới người kia rõ ràng nhô đầu ra đến, lại không nhìn thấy bọn hắn, nghe tiếng vó ngựa đi xa, ba người mới thật dài thở hắt ra. Sau đó trong ba người, mặt mũi tràn đầy mang bùn, nhìn qua nhất gan tiểu nhân phụ hậu không khỏi thấp giọng khóc nước nở lên, một bên thang lê thì an ủi hắn, đem trong ngực còn thừa không nhiều khang bánh tách ra một nửa cho hắn. Ba người trước đó đi theo một cái chạy nạn đội ngũ trốn hướng, trên đường lại đụng tới những cái kia đốt sát kiếp cướp man nhân, cao nước sử dụng man nhân quân đội đối kháng tiểu nước phương pháp phi thường hữu hiệu, nhưng là làm hại chi lớn, cũng khó có thể tưởng tượng. Cái kho thì là trong ba người nhìn qua bắt mắt nhất một cái, tướng mạo tuấn tú phải giống như nữ hải, xuất từ quý tộc đại phu, hoặc là nói, thời đại này có dòng họ đại bộ phận phân đều là lai lịch ngược dòng tìm hiểu đến lớn hoàn thời kỳ hậu duệ. Trầm mặc không thích ngôn ngữ, lặng lặng nhìn miếu thờ bên ngoài, đối bên cạnh hết thảy thờ ơ. Phu hậu cắn khăn bánh, tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài dần dần đen xuống màn đêm. Chúng ta còn có thể sống sót sao? Đều chết rồi, cha, mẹ, tiểu bạch, bên trong củ còn có. Còn có. Phu hậu nghẹn ngào phải rốt cuộc nói không nên lời phía sau danh tự, đều chết rồi. Tất cả đều chết. Thang lên nhìn qua mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính mà tràn ngập tinh thần phân chấn, giờ phút này dùng sức nhai lấy bánh bột nô, trong mắt phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt, một ngày kia, một ngày kia ta nhất định phải cải biến thiên hạ này. Phụ hậu vô cùng bận khuôn mặt nhỏ nhìn xem Thang Lê, cải biến? Làm sao cải biến? Thang Lê lập tức đứng lên, vọt tới cửa miếu bên ngoài, quay đầu, hướng về phía bầu trời gầm thét, giống như muốn đem trong lồng ngực hết thảy bất bình, không cam lòng, phẫn nộ đều kêu đi ra, để thế giới này đã không còn chiến loạn, để người người đều có thể ăn cơm no, để tất cả giống chúng ta đồng dạng hài tử không còn mất đi cha mẹ, lang bạt kỳ hồ.